Vương Thiệu Nghĩa chỉ dùng không tới một đoàn nhân mã, liền đem Đông Lăng vây chặt đến không lọt một giọt nước, ở bên cạnh hắn còn có ba người. Cao Toàn, Biện Phúc Nhân cùng Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành đi ra sở cảnh sát liền làm được rồi dự định, bất luận Linh Thần có biện pháp gì, hắn đều muốn chính mình cố gắng năng lực lớn nhất ngăn cản Vương Thiệu Nghĩa. Hắn một thân một mình tìm tới Vương Thiệu Nghĩa. Quả không phải vậy, nhân Hứa Nhất Thành ngũ mạch thân phận, Vương Thiệu Nghĩa không có giết hắn, dù sao đánh trận Vương Thiệu Nghĩa rất ở hành giám bảo liền không xong rồi. Vương Thiệu Nghĩa cái kia hung thần ác sát trên mặt không nghĩ đến, còn có thể bỏ ra vẻ tươi cười, ngày hôm nay đem ba vị tụ đến nơi này, là muốn với các ngươi làm khoản buôn bán, Đông Lăng bên trong giàu sang nhất lao Phật gia mộ, chư vị có hứng thú hay không? Chúng ta ăn cái tử hi mộ hiện tịch. Ăn hiện tịch là dân quốc tới nay mới có câu chuyện, mới bắt đầu có thương gia đổ cổ người bỏ tiền thuê thổ phu tử đào mộ cổ lấy đồ và mã. Sau đó thổ phu tử cảm thấy đến làm như vậy quá chịu thiệt, bọn họ đầu xoay một cái đến rồi cái ngược thao tác, trước tiên tìm đúng phần mộ sau đó gọi tới mấy nhà thương gia đổ cổ tại chỗ đào mộ, sau đó đấu giá tại chỗ, người trả giá cao được. Bởi vì thường thường là mấy nhóm người vây quanh hố mộ nhìn chằm chằm, vì lẽ đó hãy cùng mở tiệc tịch tự, ở trong nghề chơi đổ cổ cái này đều là ăn hiện tịch. Cao Toàn trước tiên gan lớn, không ăn ít quá hiện tịch, Vương Đoàn Phó hiếm thấy có này hùng tâm, vậy ta liệu mình bồi quốc tử. Biện Phúc Nhân không cam lòng yếu thế, cũng nói theo, từ hi mộ bên trong đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, Vương Đoàn Phó vì là dân làm chủ, thật là đại anh hùng. Ba người chỉ có Hứa Nhất Thành không nói gì. Vương Thiệu Nghĩa nhân tiện nói, vậy còn ngươi? Sợ. Hứa Nhất Thành lạnh nhạt nói, Vương Đoàn Phó, coi như ngươi có dục bành dẫn đường, có thể cụ thể mộ đạo lối vào hắn cũng không biết, vạn nhất ra chỗ sơ suất, phàm là tha trên 2 đến 3 ngày ngãi chút người này, nhưng là mất hết vô liếng. Vương Thiệu Nghĩa sỉ cười một tiếng, nói thật cho ngươi biết, năm đó cho Từ Hy đóng kín mộ đạo thợ đá, có một cái trốn thoát còn sống đến nay. Hứa Nhất Thành cả kinh nói, từ đâu mà biết? Vương Thiệu Nghĩa trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi chỉ cần cho ta trưởng mắt ra giá tiền là được. Hứa Nhất Thành một trái tim trực tiếp nguội, xong xuôi, lại một tòa hiếm thấy trên đời cổ mộ sắp bị phá hỏng tính đào móc, cổ nhân lưu lại đồ vật đều trả đạm. Vương Thiệu Nghĩa bên này trộn mộ khua chuồng gõ mộ tiến hành, một bên khác, Ninh Thần một thân một mình khoan thai đến muộn cuối cùng cũng coi như đến hoa mã lan dục ở ngoài. Vương Thiệu Nghĩa thủ hạ người thấy Ninh Thần dung mạo rất to lớn, vội vã cảnh giác lên, mấy chục thanh trường thương đồng thời nhắm vào Ninh Thần. Người nào, tới làm gì? Ninh Thần cầm trong tay dương ra lớn nhẹ nhàng ném một cái, rơi vào mấy mét có hơn tiểu đội chân dài dưới, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Làm lý lẽ gì? Cái kia tiểu đội trường nói thầm, ngồi chồm hôm xuống tiện tay mở ra cái dương, không ao ước suýt chút nữa bị một mảnh vàng rực rỡ lắc mắt bị mù. Vàng, tràn đầy một dương vàng. Tiểu đội trường đột nhiên dùng sức nhấc lên, cái dương nặng, làm người nghe kinh hãi, chỉ sợ có nặng 200 cân, cũng không biết lấy Ninh Thần cũng không thân thể khôi ngô, là làm sao nhấc lên đến. Ta nghe nói Vương Đoàn Phó ở đây làm ăn lớn, liền dẫn một điểm tiền đặt cọc đến tham gia chút náo nhiệt, tiểu huynh đệ liền như thế hướng về Đoàn Phó báo cáo đi. Đúng rồi, Đoàn Phó nếu như hỏi đến, liền nói ta họ Ninh. Từ Hy mộ trước chính đang chỉ huy Vương Thiệu Nghĩa vừa thấy, lại có người mang theo một dương hoàng kim đến ăn tịch, tự nhiên là nghi hoặc và phần, nhưng mặc kệ họ Ninh từ làm sao biết tin tức, hoàng kim nhưng là không thể lùi. Dẫn hắn lại đây. Bên cạnh Hứa Nhất Thành nghe được có cái họ Ninh người, lập tức nghĩ tới Ninh Thần, có thể sợ cảnh sát này điểm chỉ biết bắt nạt kẻ yếu túng hàng, coi như đều đến rồi cũng không lật nổi bọt nước ra. Tiểu đội trường đem Ninh Thần mang đến Vương Thiệu Nghĩa trước mặt, Vương Thiệu Nghĩa thấy Ninh Thần không có sợ hãi, trong lòng không nguyên do đốt ngọn lửa vô danh, một khẩu súng liền đỉnh ở Ninh Thần trên đầu. Cái nào tiết lộ cho người tin tức? Thấy Vương Thiệu Nghĩa hung thần ác sát, Hứa Nhất Thành hoảng hốt, đang muốn mở miệng giải thích tất cả, nhưng không nghĩ đến Ninh Thần phản đưa tay liền đoạt được Vương Thiệu Nghĩa thương, đồng thời giơ xuống Vương Thiệu Nghĩa cánh tay. Quốc thuật luyện đến cảnh giới nhất định gặp có một loại hiểu ra, vậy thì là ở bảy bộ bên trong người nhanh, bảy bộ ở ngoài thương nhanh. Vương Thiệu Nghĩa làm sao biết Ninh Thần là quốc thuật cao thủ, cũng không biết hắn nơi nào cất giấu một khẩu súng, trực tiếp đỉnh ở trên đầu chính mình. Rát rưởi, dẫn người không biết soát người sao? Vương Thiệu Nghĩa tức đến nổ phổi mắng cái kia tiểu đội trưởng trong lòng oan ức cực kỳ, hắn tự mình soát người còn kém đem Ninh Thần cho cởi sạch kiểm tra. Căn bản không nhìn thấy hắn còn có thương a. Ninh Thần thản nhiên nói, Đoàn Phó đừng mắng, ta đã lệ cao nhân học được một thân cổ thải hí pháp, muốn tàng ít đồ còn chưa là dễ như trở bàn tay. Vương Thiệu Nghĩa bị Ninh Thần bắt, hơn người thủ hạ, liền trở thành như chim sợ cảnh cong. Ninh Thần này một chiêu bắt giặc trước tiên bắt Vương làm việc đẹp đẽ. Hứa Nhất Thành không nghĩ đến Ninh Thần biện pháp chính là này, can đảm anh hùng, lật đổ hoàng long, người như vậy làm sao sẽ trở thành Ngô Úc Văn thư ký đây? Đại huynh đệ, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, quá mức từ hi mộ bên trong bà bối, chúng ta một người một nửa khỏe không? Vương Thiệu Nghĩa dùng đạo lý dùng chân tình. Ninh Thần trêu tức nở đủ cười, liền ngươi bực này cay gà, cũng xứng theo ta đồng như đại sự. Tiểu gia là sở cảnh sát người ngày hôm nay chính thức bắt ngươi. Có điều nói thì nói như thế, Ninh Thần trong lòng nghĩ, nhưng không phải như vậy, có lợi là tiểu hài tử mới làm lựa chọn mà người trưởng thành tất cả đều muốn. Gia bảo bối ngươi còn muốn phân một nửa. Chương 83, Thiên cổ hoa nước. Sở cảnh sát, Nô Úc Văn sắc mặt nghiêm nghị. Ninh Thần nhưng là hắn một tay để bạn đắc lực tướng tài, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Ninh Thần dĩ nhiên đem Vương Thiệu Nghĩa cho nắm về. Thế này sao lại là bắt được phạm nhân, rõ ràng chính là mời cái cha trở về a. Trương đại soái đã xác định lui về đông bắc. Kinh thành trên thực tế đã là một khối nơi vô chủ, bắt được Vương Thiệu Nghĩa, tất nhiên sẽ chọc cho Mao hắn kết bái đại ca Mã Phúc Điển, một đoàn sức chiến đấu, chính là đem sở cảnh sát tàn sát 10 lần cũng không có vấn đề gì. Người chọc phiền phải lớn. Nô Úc Văn một mặt trầm trọng, Ninh Thần xem thường nói rằng, chỉ cần Vương Thiệu Nghĩa trong tay chúng ta, Mã Phúc Điển còn có thể thế nào? Quá mức các nước đảng bộ đội tiếp quản kinh thành, chúng ta lại thả Vương Thiệu Nghĩa. Nếu như Mã Phúc Điển đánh tới đây, vậy thì giết Vương Thiệu Nghĩa đồng quy vu tận. Hoặc là, trưởng phòng ngài đi theo Mã Phúc Điển nói một chút, chờ một tháng sau liền thả Vương Thiệu Nghĩa, đại gia tưởng an vô sự. Một tháng sau quốc đảng bộ đội liền đến. Nô Úc Văn kinh hô một tiếng, đùa gì thế, Mã Phúc Điển, Vương Thiệu Nghĩa hạng người giết người không chớp mắt, ta mới không mạo cái kia hiểm. Ninh Thần hỏi, trưởng phòng có thể có đối sách? Tạm thời chỉ có thể một tha lại tha, đến, uống trà, một hồi ngươi mà đi cho Mang Sơ gọi đến, để bọn họ nhanh lên một chút điều động bộ đội. Mang Sơ. Ninh Thần lông mày nhíu lại, ta đi, đây chính là kẻ hung hãn a, Nô Úc Văn từ đâu tới con đường liên lụy như thế một chiếc thuyền lớn. Nô Úc Văn nói khẽ với Ninh Thần nói, chuyện này, nhờ có huynh đệ ngươi Hứa Nhất Thành, là hắn cho ta giật dây bắt cầu, bỏ ra 100 cây cá đủ vàng. Ninh Thần giấu trong lòng khiếp sợ, muốn một ngụm trà, chính muốn đứng lên gọi đến, lại không đầu đến một trận tinh thần hoảng hốt ngay lập tức quanh thân khí huyết không thông. Chúng độc. Đây là Ninh Thần phản ứng đầu tiên, hắn tu luyện quốc thuật thời gian không lâu có thể cảnh giới không thấp, thân thể có cái gì tình huống khác thường trong khoảnh khắc liền có thể rõ ràng. Ninh Thần liếc mắt một cái Ngô Úc Văn không chút biến sắc, trưởng phòng, ta cảm giác có điểm không đúng, cho Mang Sơ gọi đến, ngươi sắp xếp người khác đi đi. Ngô Úc Văn lão thần tự tại, trà là một cái chưa uống, cười híp mắt nhìn Ninh Thần nói, Ninh Thần à, ta cho rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ đến ngươi sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ninh Thần một bên tập trung tinh lực vận chuyển toàn thân nội kình, làm cho khí huyết lưu động, bài trừ thể nội độc tố, một bên thích nhưng mà nở nụ cười, trưởng phòng đến cùng có ý gì? Nô Úc Văn hừ lạnh một tiếng, ngươi sai liền sai ở, đã quên ta là một cái hạng người gì, Đông Lăng có nhiều như vậy bà bối, tùy tiện đào một điểm, lão tử còn ở đây tiểu phá trong thành bị người khí. Ninh Thần, vậy ngươi cho ta hạ độc làm gì? Mã Phúc Điền mắt nhìn chằm chằm ngươi cho rằng dễ đánh phát. Tóm lại muốn xuất ra điểm thành ý, ngươi bắt được Vương Tiểu Nghĩa, ta đem ngươi đưa cho Mã Phúc Điền liền có thể ổn định hắn, ta lại đi Tokyo chống mộ, không sẽ không có người gây trở ngại ta sao? Huống hồ, Mã Phúc Điền còn có Vương Thiệu Nghĩa người như thế, đều không đúng ta có thể đắc tội lên. Tiểu tử ngươi không thể không nói lá gan thật to lớn. Phúc. Nô Úc Văn thấy Ninh Thần há mồm phun ra một cái máu đen, còn tưởng rằng hắn bị nộ gấp công tâm, cái nào liêu sau một khắc Ninh Thần liền đứng dậy, Nô Úc Văn bối rối. Ngươi làm sao có thể lên? Ninh Thần mặt trầm như nước thật thiếu một chút liền đạo, Nô Úc Văn lòng dạ độc ác quả nhiên không giả, liền vẫn cho hắn mỏ tiền người bên cạnh đều không dung tha. Vốn còn muốn đợi đến cuối cùng lại giết ngươi đây, không nghĩ đến ngươi trước tiên ra tay, nếu như vậy ngươi liền đi trước một bước đi. Ninh Thần lật tay một cái, tiểu thần phong thình lình ở lòng bàn tay, Nô Úc Văn rút súng lục ra còn chưa kịp nổ súng, tiểu thần phong cũng đã lực thấu mu bàn tay. Lạch cạch một tiếng, súng lục rơi trên mặt đất. Nô Úc Văn phát sinh, giết lợn giống như tiếng kêu gào, Ninh Thần một bước 3 mét, một tay che Nô Úc Văn miệng một cái tay khác rút ra tiểu thần phong, ở Nô Úc Văn ngực liền đâm mười mấy đao. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống Nô Úc Văn co giật không ngừng, trừng mắt một đôi mắt to, chết không nhắm mắt, Ninh Thần lau sạch tiểu thần phong, không thể để cho Nô Úc Văn huyết, làm bận Trần Ngọc Lâu đưa cho hắn lễ vật. Phi, thần mã đồ vật. Ý nghĩ không sai, còn biết tiên hạ thủ vi cường. Có thể ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ngươi không phải là muốn trộm mộ sao, vậy ta thỏa mãn ngươi là được rồi. Nô Úc Văn gây thù hắn đông đảo, vì lẽ đó cho tới nay, đều ít giao du với bên ngoài, Ninh Thần ngược lại cũng không sợ giết hắn cho có phiền phải gì, ngược lại chính mình sớm muộn cũng sẽ rời đi. Một tháng vội vã mà qua. Ninh Thần để dược thận hành chuẩn bị một nhóm lớn hàng gái, đã hoàn thành rồi, trong lúc Ninh Thần cho Mã Phúc Điển chuyển tin nói một tháng sau liền thả Vương Thiệu Nghĩa. Nhưng mà Mã Phúc Điển đợi một tháng nhưng chờ đến rồi. Sở cảnh sát đem tại đây thiên sử tử Vương Thiệu Nghĩa tin tức, Mã Phúc Điền tức đến nổ phổi, tuyên bố đánh vào kinh thành tàn sát sở cảnh sát quả Ngô Úc Văn. Bởi vì Mã Phúc Điền bộ đội đóng quân ở Hoa Mã Lan Dục, Ninh Thần do lấy sở cảnh sát danh nghĩa, gọi đến xin mời quốc đảng phái bộ đội diệt ước. Quốc đảng tướng Linh Tôn Điện Anh khoảng cách Hoa Mã Lan Dục gần nhất, mà hắn đã sớm nhắm vào Đế Lăng, Ninh Thần hành động này chính hợp hắn ý. Tôn Điện Anh bộ đội đã một năm không phát lương, thậm chí hắn một cái đại quân phiệt đều cần nhờ bán thuốc viện mà sống quả thực làm mất đi quân phiệt mặt. Lần này, Tôn Điện Anh thế tất yếu đánh khắc phục khó khăn, diệt Mã Phúc Điền một đoàn lại đào ra Đế Lăng, cho bộ đội phát 100 năm hướng tiền đều được rồi. Tôn Điện Anh bộ đội nhân mã vượt qua Mã Phúc Điền gấp 10 lần, hay bởi vì được lấy Ninh Thần làm đại biểu sở cảnh sát lan truyền tin tức, càng đánh một hồi phục kích chiến. Mã Phúc Điền một đoàn bị đánh 7-8 nát, Mã Phúc Điền càng bị đạn lạc nổ chết chết không toàn thây, Tôn Điện Anh dễ như ăn cháo tiếp quản Hoa Mã Lan Dục. Cùng Thanh Đông Lăng gần trong gang tấc. Sau 3 ngày, Tôn Điện Anh lấy quân sự diễn tập làm tên, phong tỏa Hoa Mã Lan Dục Đông Lăng, hắn khiến người ta chung quanh dán báo cáo, trực tiếp đem Đông Lăng 30 dặm bên trong giới nghiêm. Ở sau khi, Tôn Điện Anh lấy quân sự diễn tập vì là do, đuổi đi toàn bộ thủ lăng nhân viên, phong tỏa quân hải, thực hành giới nghiêm, bắt đầu trắng trợn cướp sạch Càn Long Dụ Lăng cùng Từ Hy Phổ Đà Dục Định Đông Lăng. Dụ Lăng cũng còn tốt, bởi vì lòng đất nước động mà lỏng lẻo, bị Tôn Điện Anh dễ như ăn cháo mở ra, nhưng mà đang đào Từ Hy mộ lúc nhưng đụng tới một bức kim cương tường. Kim cương tường dùng đá hoa cương xây thành, trung gian khe hở, rội vào cây chậu cùng gạo nếp tương, kiên cố vô cùng, bất kể là đánh hay là dùng axit nhỉ chịp đi rội, cuối cùng đều thất bại. Tôn Điện Anh dưới cơn nóng giận, điều đến một nhóm pháo binh, một hơi đem cung điện dưới lòng đất cửa lớn cho nổ tung. Ninh Thần trà trộn ở trong biển người, hắn vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng này. Trăm nghìn người lại như danh nước con chuột như thế chen chúc, tranh nhau chen lấn bắt đầu giành giật. Tôn Điện Anh khiến người ta cậy ra Từ Hy quan tài, Từ Hy chưa mục nát thân thể, bị một đám cuồng binh giày xéo, bi thai. Ninh Thần yên lặng mà xoay người, rời đi Thanh Đông Lăng. Tôn Điện Anh thông minh một đời, cũng không nghĩ ra sẽ bị một cái mạch không quen biết nhân vật giả thiết kế. Hắn trộm mấy chục xe bà bối, nhưng lại không biết bên trong tất cả đều là hàng gái, sớm chính phẩm liền bị Ninh Thần thâu thiên hoán nhật cho thay rơi mất. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn gánh vác thiên cổ đều danh, cái này thiên đại hoa nữ, chỉ sợ Tôn Điện Anh vĩnh viễn cũng không cắt đuôi được. Mà Ninh Thần cũng đem tiến hành bước kế tiếp. Chương 84, tuyệt thế Càn Lăng. Làm sao mới có thể làm ra đến đây? Ninh Thần xoa xoa một thanh đoạn kiếm, thân kiếm hơi loan, vỏ kiếm là bao tay da cá mập tính chất khảm nạm đủ loại bảo thạch còn có chín đạo minh hoàng kim văn. Khí chất cao quý, nhìn đến lâm liệt. Đây là Càn Long Hoàng đế chân ái Cửu Long bảo kiếm, nếu như Hứa Nhất Thành ở đây, nhìn thấy thanh kiếm này chỉ sợ sẽ khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ cho rằng Thanh Đông Lăng là bị Tôn Điện anh trộm, cái nào Liêu chân chính hậu trường hắc thủ là Ninh Thần, tất cả ngẫm lại đều nghiền ngẫm cực cùng. Thanh kiếm này làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ninh Thần thân ở một trong gian phòng bệnh, ở bên cạnh hắn, có cái mang kính mắt người trẻ tuổi, dù cho vết thương chẳng trị cũng khó có thể che lấp trong mắt khiếp sợ. Hắn là Trần Duy Lễ, Hứa Nhất Thành bạn tri kỷ. Đại khái mấy ngày trước, Trần Duy Lễ liền tỉnh lại, tất cả những thứ này còn nhiều là thiệt thòi Ninh Thần không ngừng dùng linh khí giúp hắn chữa thương. Bằng không Trần Duy Lễ chết sớm. Mấy ngày nay, Trần Duy Lễ cũng không quang nằm ở trên giường, kinh thành các đường tin tức, bao nhiêu từ Ninh Thần trong miệng hiểu rõ một chút. Trong lúc, tối làm hắn khiếp sợ sự tình không gì bằng, Tôn Điện Anh pháo vanh dụ lằng cùng với Từ Hy Mộ, đây chính là trong khiếp sợ ở ngoài đại sự. Mà Cửu Long bảo kiếm rõ ràng là Càn Long vật chôn cùng, bây giờ sáng loáng xuất hiện trong tay Ninh Thần, há có thể không cho Trần Duy Lễ khiếp sợ. Đương nhiên là đảo mắt ra. Ninh Thần có tâm sự đều đặt ở Cửu Long bảo kiếm trên, hắn đem bảo kiếm hoành đặt ở trước người mình, lòng bàn tay từ mũi kiếm chậm rãi hướng phía dưới vuốt nhẹ, vẫn tìm thấy chuôi kiếm cuối cùng. Đem Cửu Long bảo kiếm rút ra chăm chú nắm lấy. Ninh Thần mở ra hoàng kim đồng, tỉ mỉ mà quan sát, mỗi một nơi chi tiết nhỏ, Cửu Long bảo kiếm chuôi kiếm cùng kiếm cách là một cả khối lương chất mỹ điêu khắc ngọc thành, hoàn toàn không có ghép lại dấu vết. Điều này giải thích nguyên ngọc thể hình kinh người. Lớn như vậy cực phẩm nguyên ngọc chỉ điêu ngần ấy, thực sự là xa xỉ, mà khác ở chuôi kiếm diện ngoài, còn phúc có một tầng trang sức dùng từ kim lì mạ đồng điều. Song chỉ nắm bắt lưỡi kiếm, Cửu Long bảo kiếm lưỡi kiếm, so với phổ thông bảo kiếm muốn dày trên 3 điểm, xem ra khá là dày nặng. Thân kiếm hai mặt có lít nha lít nhít thép vàng hoa văn tỉ mỉ, tựa hồ là một loại nào đó thần chú không biết đúng hay không đến từ mật tông. Bực này phức tạp công nghệ, dù cho thả ở hiện đại, cũng không có loại kỹ thuật này, phải biết cơ khí ở kim loại trên làm ra thép vàng hoa văn không khó. Khó chính là làm ra chặt chẽ mà lại tỉ mỉ hoa văn, Cửu Long bảo kiếm trên mật tông hoa văn, đoạn thẳng chỉ có sợi tốc độ lớn. Hơn nữa quay về câu chuyện, tất cả đều chen ở một chỗ, lưu khe hở cực nhỏ, cần đúc kiếm kỹ thuật cao hiếm thấy trên đời. Người Nhật Bản nếu biết Cửu Long bảo kiếm bí mật, ta hỏi ngươi, vậy bọn họ biết cụ thể lấy ra kiếm trong kiếm phương pháp sao? Không biết. Trần Duy Lễ lắc lắc đầu, hắn biết đến bí mật, đã tất cả đều nói cho Ninh Thần, ân cứu mạng không cần báo đáp, Trần Duy Lễ sẽ không nói khoác. Thế nhưng ta biết Phong Thổ Đoàn khảo sát có một cái, chuyên môn làm triều đại nhà đường đao kiếm binh khí nghiên cứu khảo cổ học giáo sư, hay là hắn biết phương pháp? Ngươi nói chính là Kỳ Đỏ Dụ Sản chứ? Đáng tiếc, lần trước Đại Hoa quán cơm từ biệt, Kỳ Đỏ Dụ Sản trở về Nhật Bản đi tới. Ninh Thần cầm lấy Cửu Long bảo kiếm, lại vượt qua thân kiếm, tầm thường bảo kiếm, thân kiếm tận lực muốn bạc, hận không thể bạc như cánh ve, Cửu Long bảo kiếm dày đến chỉ tay, hóa ra là có cái khắc cả côn. Nếu như đúng là kiếm trong kiếm, như vậy trôi kiếm nơi, nhất định có cùng kiếm trong kiếm phù hợp câu tia, kiếm này quanh thân tất cả đều là câu tia hoa văn, trừ phi có mắt nhìn xuyên tưởng, bằng không căn bản không có cách nào lấy ra kiếm trong kiếm. Trần Duy Lễ chuyên nghiệp vốn là khảo cổ nghiên cứu, bây giờ thực sự là một câu thức tỉnh người trong động, người này sớm một chút nói a, giống ai không có mắt nhìn xuyên tưởng tự. Chính như Trần Duy Lễ từng nói, nếu như đây là đơn kiếm, thân kiếm cùng trôi kiếm trong lúc đó là ở kiếm cách nơi khảm hợp mà thành không nhìn ra dấu vết. Nếu như là kiếm bên trong càn khôn, kiếm cách cần cố định, song kiếm thân kiếm phải dùng câu tia tướng quải, Ninh Thần lại dùng năng lực nhìn xuyên tường nhìn một chút, cái kia ngọc kiếm cách cùng thân kiếm trong lúc đó quả thật có câu tia dấu vết. Thì ra là như vậy. Diệu a. Ninh Thần cầm lấy công cụ, nhẹ nhàng đẩy ra đồng văn, đem câu tia từng cái lên đi, vạn ngọc chua kiếm, bá một tiếng, quả nhiên từ thân kiếm bên trong kéo ra mặt khác một thanh kiếm đến. Một bên Trần Duy Lễ nhìn thấy này thanh thứ hai kiếm, nhưng càng thêm kinh ngạc, Cửu Long bảo kiếm là mông cổ thức thân kiếm hơi loan. Mà cây đoạn kiếm này, nhưng là thẳng tắp trung nguyên phong cách, nó chỉ còn dư lại thân kiếm bộ phận, cùng ngọc kiếm cách liên kết, tạo hình cổ điện dị xét loang lổ, cùng ở ngoài kiếm ung dung hoa quý không thể giống nhau. Hừ, từ hình chế xem, đây là triều đại nhà Đường kiếm. Trần Duy Lễ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Triều đại nhà Đường bảo kiếm cùng hậu thế hình thức không giống, nhiều là thân kiếm mang theo hoàn thủ chô đao, đơn chết khai nhận, rất dễ phân biệt. Kiếm bên trong càn khôn, cái này thanh đệ mọn cổ loan kiếm bên trong, lại cất giấu một thanh triều đại nhà Đường ngắn trực kiếm, này Càn Long lão nhi cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ngươi vừa nhưng đã biết thanh kiếm này bí mật, vậy còn phải làm gì? Nhật Bản Phong Thổ Đoàn khảo sát cũng còn lại không có mấy, Càn Lăng đã bình yên vô sự. Trần Duy Lễ nhìn mặt trước cái này quen biết chỉ 3 ngày, nhưng là hắn ân nhân cứu mạng Ninh Thần, hầu như diệt sạch Phong Thổ Đoàn khảo sát, ngàn trong quân cấp đi Vương Tiểu Nghĩa, một loạt hành động quả thực xem nghe thiên thư như thế. Thanh kiếm này ta để lại cho ngươi, mặc kệ ngươi ngày sau, chính mình bảo tồn cũng được, giao cho Hứa Nhất Thành cũng được, đều không có quan hệ gì với ta, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi kinh thành, phòng trừng cũng không có gặp lại ngày. Cửu Long bảo kiếm trên liên quan với Càn Lăng vị trí tin tức, Ninh Thần đã nhớ kỹ, thanh kiếm này chỉ là Càn Long hoàng đế chế tạo ra đến tượng trưng hoàng quyền trọng khí. Thật sử dụng đến liền phổ thông thiết kiếm đều chém không ngừng, giữ lại cũng không có gì dùng, chẳng bằng vứt ở đây, tương lai nếu như người Nhật Bản mơ ước Càn Lăng, bằng Hứa Nhất Thành trí tuệ, tất gặp để bọn họ hối hận đi đến Trung Quốc. Linh huynh thật là thần nhân vậy, tự bực này bảo kiếm, nói cho ta liền cho ta. Trần Duy Lễ rõ ràng vẫn còn trong khiếp sợ. Linh thần lắc lắc đầu, đều là vật ngoại thân, có điều ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi không màng sống chết địa bảo vệ những này không phải đồ vật của ngươi, lẽ nào liền không một chút nào hối hận không? Trần Duy Lễ thản nhiên nói, Linh huynh, có một số việc, nếu như ngay cả chúng ta đều không đi làm, như vậy lại nên do ai tới làm đây? Trên đời nào có cái gì có hối hận không, ta chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm thôi. Ninh Thần biết Trần Duy Lễ lại một viên xích tử chi tâm, hắn phong nhã hào hoa, vì trong lòng lý tưởng cũng sẽ bỏ qua sinh mệnh, điểm này đúng là chính mình rơi xuống tiểu thừa. Ninh Thần đứng lên, lưu lại bảo kiếm liền phải rời đi. Trần Duy Lễ lại nói, Ninh huynh, ta biết mình nói có chút lý tưởng, năng lực cũng không đủ, nhưng ngươi hành động không cũng là người như vậy sao? Ta nhận lấy thì ngại a. Ninh Thần sửng sốt, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, hệ thống nhiệm vụ còn có một tòa Càn Lăng, Ninh Thần không thể không đi. Càn Lăng không phải là Đông Lăng như vậy dễ dàng có thể trộm, dù cho Ninh Thần được rồi phát khâu tướng quân cùng với Mạc Kim giáo úy các loại thủ đoạn, vẫn như cũ không dám đánh cam đoan. Đây chính là Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong định bảo huyện, triều đại nhà Đường hai đại kỳ nhân, tùy tiện một cái sách đi ra ở phong thủy trên trình độ, đều muốn vượt qua Ninh Thần gấp 10 lần. Thiên hạ không thể trộm ngôi mộ, ngoại trừ Tần Thủy Hoàng Lăng, cũng chỉ có Thiên Cổ Càn Lăng, Ninh Thần lần này là thật sự không chắc chắn a. Chương 85, khó như lên trời. Ta đi, sẽ không ngã xuống đi. Ninh Thần không nghĩ tới ở dân quốc càng cũng có thể đi máy bay, đương nhiên này vẫn là lấy Ngô Úc Văn quan hệ, nếu không thì hắn cũng không tư cách ngồi quân dụng máy bay. Chỉ tiếc Ngô Úc Văn nhất định phải ở trên núi Đao Khiêu Vũ, liền thi thể của hắn trực tiếp bị Ninh Thần ở Đông Lăng đào hố cho chôn. Ngô Úc Văn sát vách chính là Khang Hy Hoàng đế Cảnh Lăng, cũng coi như thỏa mãn hắn trộm mộ nguyện vọng. Ninh Thần cùng Dược Thận Hành mượn dùng ngũ mạch quan hệ, ở SX tìm cái người hướng dẫn, Ninh Thần một xuống máy bay liền nhìn thấy người. Đây là một cái rất có nho sĩ phong độ người trẻ tuổi, họ Cơ, gọi Cơ Thiên Quân, Kỳ Sơn Nhân, là ngũ mạch ở Thiểm Tây tỉnh quan hệ người một trong. Nếu không là Ninh Thần đối với nội dung vợ kịch bao nhiêu giải một điểm, đều không tưởng tượng nổi Cơ Thiên Quân sẽ trở thành kế Dược Thận Hành sau khi đời thứ hai lão nhà giàu. Cơ Thiên Quân người rất hay nói, dọc theo con đường này liễu lo, không ngừng địa cho Ninh Thần giảng giải Tây An lịch sử, từ Tam Hoàng Ngũ đến nói đến Tam Quốc Đường Tống, khá lắm, cùng kể chuyện tự, đều không mang theo thở tức giận. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Ninh Thần liền để hắn đem chính mình mang đến Càn Lăng phụ cận, đường triều lấy sơn làm mộ này không là bí mật gì. Vì lẽ đó coi như không biết Càn Lăng cung điện dưới lòng đất ở nơi nào, thế nhưng hầm mộ cơ bản vị trí trên căn bản hiểu việc người đều biết. Càn Lăng xây ở lương sơn trên, lương sơn trên tổng cộng có ba ngọn núi, một bắc hai nam, bên trong bắc phong cao nhất Càn Lăng ở đột ngột cô tuyệt bắc phong đỉnh. Cho tới phía nam hai ngọn núi, đồ vật nhìn nhau, trung gian mang theo một cái tư mã đạo, khoảng chừng trái phải còn có cam hà, mặc nước hai cái nước mang vần quanh, khí thế vô cùng hùng tráng. Ninh Thần giờ khắc này tuy chỉ là từ bên dưới ngọn núi ngước nhìn Càn Lăng, nhưng cũng cảm nhận được một loại xuyên việt ngàn năm huy hoàng đại khí. Cơ Thiên Quân cho Ninh Thần giới thiệu, ngài chưa từng tới, khả năng không biết, Càn Lăng nơi này trước kia còn có trong ngoài hai thành bốn môn. Thần đạo hai con còn có tế điện, khuyết lâu, từ đường, dưới cung chờ chút hơn 300 kiến trúc, đáng tiếc đến hôm nay đã sớm không còn. Hiện tại mặt đất trên còn sót lại, ngoại trừ thần đạo, chỉ có thần đạo hai con ông trọng tượng đá cùng cái kia một khối không tự bia đá. Không tự bi Ninh Thần nghe nói qua. Càn Lăng trên có hai thông bia đá, dựa vào phía tây là đường cao tông thuật thánh kỳ bi, dựa vào phía tây chính là võ tắc thiên bi. Cơ Thiên Quân cười cợt lại bắt đầu giảng giải. Cổ đại bình thường trên bia đá đều hẳn là tràn ngập tự, ca công tụng đức cái gì, có thể võ tắc thiên bi nhưng đặc biệt kỳ quái, cấp trên một chữ không có. Liên quan với không tự bi lời giải thích, xưa nay có rất nhiều, có nói võ tắc thiên tự nhận nữ tử không nên xưng đế vì lẽ đó không dám lập bia nhắn lại. Có còn nói võ tắc thiên tự nhận là công lao quá lớn, căn bản không cần dựng bia chép sử, ngược lại ngoại trừ người trong cuộc võ tắc thiên phục sinh chính miệng nói cho mọi người, bằng không ai cũng đoán không cho. Linh tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Cơ Thiên Quân nhìn về phía Linh Thần thuận miệng hỏi. Linh Thần khẽ miệng kéo một cái, ta đứng xem. Cơ Thiên Quân thật huyền một hơi nghẹn không tới. Trên thực tế theo ta thấy, võ tắc thiên hẳn là đối với mình lựa chọn đường không thẹn với lương tâm, nàng không sợ hậu nhân đánh giá, cho nên mới thản nhiên đem bia đá không ở nơi đó. Thực vốn nên như vậy, chỉ cần không vi bản tâm là tốt rồi, dù cho kiên trì chính là người bên ngoài xem ra đại nghịch bất đạo sự tình, nàng cũng sẽ không tính toán, hay là võ tắc thiên chỉ muốn làm đến khi còn sống không thẹn, không nghĩ tới phía sau chi danh. Một đời nữ đế, thế gian này vạn vật giản ở đế tâm, còn không bằng lưu cái không bi, để bảo sao hay vậy, phí công mà không thu hoạch. Linh tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường. Lời khen tặng không cần phải nói, ngươi đi đi. Đến nơi này, Cơ Thiên Quân cũng không cần thiết lưu lại, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, tìm kiếm cụ thể mộ đạo lối vào chỉ có hắn cái này phát khâu tướng quân mới có thể bắt đầu. Đuổi rồi Cơ Thiên Quân, Ninh Thần hơi nhỏ thất lạc, trước mặt cái này nho nhã hiền hòa người trẻ tuổi, vẫn không có hát hóa thành không chuyện ác nào không làm lao nhà giàu. Nếu không thì là có thể dựa vào hai người đồng thời leo núi, trực tiếp đem hắn đạp xuống núi đi, Ninh Thần tuy rằng không phải trương mọc lên ở phương đông nhưng so với hắn tàn nhẫn hơn nhiều. Ninh Thần đi một mình khoảng chừng hơn nửa canh giờ, hắn đi tới con đường đã lệch khỏi thần đạo, hướng về Càn Lăng chết lộc trong núi đi đến. Muốn phải tìm cửa mộ, không thể từ chính diện đi tìm. Nếu như đơn giản như vậy, tòa này Càn Lăng sớm bị đào quá vô số lần. Triều đại nhà Đường dựa vào núi làm mộ, vì lẽ đó chỉ cần từ lương sơn, đường trung trực hai bên lưng núi tới tay, sau đó dùng phân kim định huyệt phương pháp, chắc toán mộ đạo lối vào. Ban ngày ánh nắng như lửa, buổi tối thì lại ánh sao lấp lánh. Ninh Thần liên tiếp triển khai phân kim định huyệt phương pháp, cùng với thiên tinh thuật phong thủy, từ từ đem phạm vi thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, Ninh Thần cũng dùng tá lệnh bí thuật, tức Trần Ngọc Lâu chuyển thụ Văn Sơn biện lòng phương pháp, đến nghe một chút lòng đất không gian. Hồi âm ngàn loại, các có sự khác biệt. Như vậy, Ninh Thần bỏ ra thời gian nửa tháng, mới miễn cưỡng tìm kiếm xong một nửa phạm vi, có thể Càn Lăng mộ đạo lối vào vẫn như cũ không biết tung tích. Đúng là trong quá trình này, Ninh Thần phát hiện một tòa tạo hình kỳ lạ đường mộ, Ninh Thần đẩy ra tầng đất phát hiện một tấm sư mã văn phiến đá. Này sư mã văn chính là đường lăng điển hình tiêu chí, nhưng Ninh Thần không có tiếp tục đào xuống. Thực sự là bởi vì thời gian cấp bách. Bởi vì này phiến sư mã văn phiến đá, một mạc tự nhiên, lấy ra đi đều bán không được vài đồng tiền, không thể là Càn Lăng mộ đạo lối vào. Mãi đến tận ngày thứ 19, Ninh Thần có thu hoạch lớn, dùng Văn Sơn biện lòng phương pháp, làm cho Ninh Thần nghe được một chỗ dài nhỏ không gian thu hẹp, này không gian cong cong nhiều nhiều phi thường phù hợp loại cỡ lớn của mộ đạo đặc thù. Hơn nữa, Ninh Thần y theo thiên tinh thuật phong thủy chắc toán, phát hiện nơi này nửa đêm vô cùng, có thể quan sát được tử vi tinh sáng sủa dị thường. Ánh bình minh thời khắc, cũng có đầy trời tử khí đông lai, chính là âm dương tụ hợp, tử khí bao hàng cùng, là một chỗ tốt nhất phong thủy bảo địa. Chính là này. Ninh Thần lúc này duyên nơi đây hướng về chính phía dưới đánh hang trộm, chỉ là mấy cái xẻn xuống Ninh Thần thì có chút lúng túng, Càn Lăng lấy kiên cố gọi, từng dùng đá tảng phong mộ, khoảng cách lại quán lấy sắt lỏng, luận sức phòng ngự so với kim cương nham còn mạnh hơn. Mẹ kiếp, có muốn hay không như thế đi cùng. Hệ thống không gian bên trong chuẩn bị mấy trăm cân axit mạnh, bây giờ đều bị phát huy được tác dụng, Ninh Thần mang theo mặt nạ phòng độc phần phật đem một thùng gỗ axit mạnh ngã vào trên tảng đá lớn. Trong lúc, Ninh Thần dùng một nhánh kim chất quyền trượng trộn lẫn, làm cho axit mạnh có thể hữu hiệu nhũn dần hạ tầng đá tảng, mà không đến nỗi khuyết tán ăn mòn diện tích. Như vậy liên tục nhiều lần, gian vật 20 mấy ngày, Ninh Thần cuối cùng cũng coi như quật ra một cái, sâu đến hơn 20 mét sâu thẳm hang trộm. Lại đợi 2 ngày, chờ axit mạnh đều phát huy sạch sẽ, lại dùng lồng chim bổ câu thăm dò ngọn nguồn, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Ninh Thần mới chính thức tiến vào mộ đạo. Mộ đạo bên trong không hề có một chút ánh sáng, này cũng không có gì, mở ra hoàng kim đồng, bốn phía sáng như ban ngày, bất kỳ nhỏ bé địa phương đều chạy không thoát Ninh Thần hai mắt. Càn Lăng là xuất từ danh gia bàn tay, được trời cao chăm sóc, thêm vào lại có hai vị phong thủy kỳ nhân giúp đỡ, mộ đạo bên trong tất nhiên gặp có cơ quan cả bấy. Ninh Thần trực tiếp mở ra năng lực nhìn xuyên tường trước mắt biến đổi, cửu cung dây dương, chu tước lên phòng, hàn cung ánh trăng, cùng với các loại ngũ hành bát quái trận pháp, ở đây, Ninh Thần hầu như nhìn cái toàn. Này rơi ạ phòng thủ là người hay quỷ? Nhìn phía trước cái kia sâu thẳm vô cùng mộ đạo không gian, Ninh Thần một lần có chút hoài nghi nhân sinh, có chút trận pháp cái kia bản 16 tự âm dương phong thủy bí thuật cũng chỉ là thoáng đề cập một hai lần. Muốn phá giải, khó như lên trời. Chương 86, trai cờ lìn. Ninh Thần tại đây mãi mãi không có phần cuối Càn Lăng mộ đạo bên trong, đã đi rồi dòng dã 3 ngày, đổi thành người khác chỉ sợ đều bị hoảng sợ cùng hắc ám thôn vệ mà đã phát điên. Lẽ nào thật sự như truyền thuyết như vậy, Càn Lăng mộ đạo chính là một cái không có điểm cuối con đường, bất kỳ bước vào lĩnh vực cấm kỵ người đều gặp chết ở chỗ này. Ninh Thần không khỏi nghĩ đến, cõi đời này có không có không có điểm cuối đường? Đáp án là có, không nói những cái khác, liền nói trái đất, trên lý thuyết chỉ cần vẫn đi về phía trước, cuối cùng cũng có một ngày gặp trở lại tại chỗ. Nhưng mà ở có hạn trong không gian làm sao làm ra một cái không có điểm cuối đường? Cổ nhân dùng trí tuệ của bọn họ cho đáp án, vậy thì là mê cung. Một ít loại cỡ lớn của mộ sẽ ở mộ đạo bên trong xây dựng, con queo vốn lượn mê cung đến nuốt lại kẻ trộm mộ tiến vào bên trong thường thường sẽ phát hiện, bất kể như thế nào đi đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Ninh Thần vừa bắt đầu cũng cho rằng Càn Lăng chính là như vậy, có thể sự thực cũng không phải là như vậy, Càn Lăng mộ đạo thật sự chỉ có một con đường, không có bất kỳ ngã ba. Điều này cũng làm cho bài trừ mê cung khả năng. Vì lẽ đó Càn Lăng này điều mộ đạo đến cùng dẫn tới phương nào, đã vượt qua Ninh Thần tưởng tượng, thậm chí hắn cũng hoài nghi đây là một cái không có phần cuối đường. Không đúng, ở trong núi xây dựng như vậy mộ đạo, đừng nói là cổ đại, chính là chủ thế giới cũng không có như vậy kỹ thuật. Ninh Thần lắc lắc đầu. Ngọn núi cường độ bất nhất, đào dài như vậy mộ đạo, trăm nghìn năm theo vỏ quả đất vận động, rất dễ dàng liền sẽ đổ nát, mà hiện tại này điều mộ đạo vẫn như cũ hoàn hảo, giải thích cái này căn bản không là cái gì vô tận con đường. Lẽ nào là mặt mộ bù? Ninh Thần đột nhiên nhớ tới một cái thú vị giả thiết, cũng chính là chai cờ lìn giả thiết, chai cờ lìn kết cấu có thể thuyết minh vì là chiếc lọ dưới đáy có cái động, kéo dài chiếc lọ gáy, đồng thời vặn vẹo địa tiến vào trong bình bộ, sau đó cùng dưới đáy động liên kết tiếp. Cùng chúng ta bình thường dùng để uống nước ly không giống nhau, cái vật thể này không có một bên, nó mặt ngoài sẽ không chung kết, nó cùng mặt cầu không giống. Một con rồi có thể từ chiếc lọ bên trong trực tiếp bay đến ngoại bộ mà không cần xuyên qua mặt ngoài, tức nó không có nội ngoại phân chia. Nhưng mà trên thực tế, ở chúng ta không gian 3 triệu bên trong, cho dù là cao minh nhất người giỏi tay nghề, cũng không thể không đem nó làm thành tự thân tương giao răng rớp. Thật giống như là cao minh nhất họa sĩ, trên giấy, họa xoắn thời điểm cũng không thể không đem chúng nó họa thành tự thân tương giao răng rớp. Thú vị chính là, nếu như đem chai cờ lìn dọc theo, nó đối với gọi tuyến bổ xuống đi, càng phải nhận được hai cái mặt mộ bù. Đem một cái tờ giấy xoay chuyển 180 độ sau, hai con lại dính tiếp lên làm thành chỉ mang vòng, có ma thuật giống như tính chất, đây chính là mặt mộ bù. Phổ thông chỉ mang có hai cái diện, một cái chính diện, một cái phản diện, hai mặt có thể đổ được không cùng màu sắc, mà mặt mộ bù chỉ có một cái mặt. Ninh Thần giả thiết chính mình đi ở một cái tương tự với mặt mộ bù mộ đạo bên trong, như vậy hắn chắc chắn sẽ không đi tới mộ đạo phần cuối. Chỉ có điều chính là không nhìn được bộ mặt thật, chỉ bởi người ở trong núi này, Ninh Thần nếu như thật sự ở vào một ngày tương tự với mặt mộ bù mộ đạo bên trong, bản thân hắn cũng không có cách nào xác định. Điều này làm cho Ninh Thần không khỏi rất căm tức. Có điều lại đi rồi 3 ngày, Ninh Thần rốt cục xác định, mặc kệ mặt mộ bù là thật hay giả, bản thân hắn đúng là ở nhiễu vòng tròn. Nhìn trên đầu cái kia mười mấy ngày mới mở ra hang trộm, Ninh Thần sinh ra một loại không chân thực cảm giác, này cờ mở nở cũng quá hố người chứ. Bao nhiêu ở mộ đạo bên trong bãi điểm vật chôn cùng cái gì, Ninh Thần trong lòng cũng có thể dễ chịu một điểm, đường đường phát khâu tướng quân liền người ta quan tài đều không đụng, thực sự là mất mặt. Keng. Gợi ý của hệ thống, cái thế giới này tiến trình đã tiếp cận kết thúc, xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cũng đúng lúc trở về. Ninh Thần. Nội dung vở kịch phát triển đã sớm đều bị Ninh Thần cắt đứt, chính là vì nhiều tranh thủ thời gian đến trộm Càn Lăng, không nghĩ đến vẫn là rơi xuống cái tay không mà về. Tuy rằng Ninh Thần sớm có dự liệu, nhưng thật thất bại, trong lòng bao nhiêu vẫn có chút không cam lòng, trộm mộ nhiệm vụ là để Ninh Thần ở Đông Lăng cùng Càn Lăng bên trong, trước trộm lấy một tòa đế lăng. Mà Đông Lăng sớm đã bị Ninh Thần dọn sạch, vì lẽ đó, hệ thống nhiệm vụ không tồn tại không hoàn thành câu chuyện, kém chỉ là nhiệm vụ hoàn thành tổng hợp đánh giá. Trộm lấy hai tòa đế lăng, hệ thống cuối cùng khen thưởng, tuyệt đối so với chỉ trộm một tòa phong phú, bây giờ nhìn lại đã có điểm tạm được. Thôi, này mộ giữ lại lần sau lại trộm. Lược bảo danh sách nội dung vở kịch, này mới vừa kết thúc, sau này nội dung vở kịch còn chưa bắt đầu, Ninh Thần tin tưởng còn có thể có trở lại một ngày. Thu thập một phen, Ninh Thần lên tàu quân dụng máy bay, lại bay trở về kinh thành, hai ngày nay ngũ mạch cũng phát sinh một việc lớn. Ngũ Mạch bắt đầu tuyển cử đời kế tiếp tộc trưởng. Nay một đời Ngũ Mạch có hai cái ưu tú ứng viên, tiếng hô cao nhất chính là Huyền Môn Dược Nhà Dược Thần Hành, thực lực mạnh nhất nhưng là Bạch Môn Hứa Gia Hứa Nhất Thành. Ngũ Mạch vì là phòng ngừa một họ nhậm tộc trưởng vị quá lâu, liền quy định tộc trưởng người thông qua năm tính công đầu do trong tộc lão già bỏ phiếu tuyển ra. Dù cho Thẩm Mặc cùng người khác hướng vào Dược Thần Hành, nhưng cũng không thể trực tiếp liền chỉ định Dược Thần Hành đảm nhiệm đời kế tiếp tộc trưởng. Chí ít quy trình hay là muốn đi, mà tuyển cử cần dùng đến một vị Phục Long Barcelo, đây là Ngũ Mạch nhà bảo, bình thường người ngoài có hay không quan sát tư cách. Thẩm Mặc trịnh trọng đem lư hương gác qua thần án bên trên, lại nói một chút lời khách sáo, cuối cùng nói hắn muốn cho ở vào hiền hy vọng có chí người chạm tiến lên. Dược Thần Hành tự nhiên việc đáng làm thì phải làm địa đứng dậy, hắn mấy chi cũng phân biệt phái ra ứng cử viên, nhưng người tin tưởng đều biết là cho đủ số. Ngũ Mạch có năm nhà, cuối cùng chỉ có Hứa Gia không trên, Hứa Gia đơn truyền, chỉ có Hứa Nhất Thành một người, hắn ngày hôm nay cũng tới, chỉ là vẫn ở trong góc đờ ra không có sừng chụp ý tứ. Thẩm Mặc trong lòng chân thật, nếu như Hứa Nhất Thành lúc này đứng ra nói muốn tham tuyển, hắn vẫn đúng là không tiện nói gì, nói không chuẩn tuyển cử còn có thể có song lớn. Nhưng mà chưa kịp Thẩm Mặc gọi bắt đầu, ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, mười mấy cảnh sát khí thế hùng hổ địa xông tới. Thẩm Mặc trong lòng đột ngột, trước tiên nhìn một chút Hứa Nhất Thành, cầm đầu cảnh sát cười nói, đừng xem, không có quan hệ gì với Hứa tiên sinh, ta muốn bắt chính là hắn. Hắn đưa tay chỉ về Dược Thần Hành. Lần này tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng Dược Thần Hành là đời kế tiếp tộc trưởng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cảnh sát đột nhiên chạy tới nói muốn tìm hắn đến cùng là tại sao. Cùng lúc đó, Ninh Thần khoan thai đến muộn. Dược Thần Hành một cái liền tóm lấy Ninh Thần vai, có phải là ngươi, cảnh sát các ngươi thính người không muốn cho Hứa Nhất Thành làm tộc trưởng sao? Dược Thần Hành là ván đã đóng thuyền tộc trưởng ứng viên, nếu như hắn bị bắt đi, tộc trưởng tuyển cử nghi thức nhưng không thể ngừng, Ngũ Mạch chỉ có thể để cho người khác làm tộc trưởng. Mà người ở chỗ này, chỉ có Hứa Nhất Thành có thực lực, Ninh Thần là sở cảnh sát người, Dược Thần Hành đương nhiên gặp hoài nghi là Ninh Thần giở trò quỷ. Sau khi sự người Ninh Thần cũng tương tự một mặt choáng váng, Tạ Yêu vừa xuống đất kinh thành liền đến làm như vậy vừa ra, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Các ngươi xảy ra chuyện gì, ta không phải đã nói sao, không muốn dễ dàng can thiệp Ngũ Mạch bên trong sự sao? Còn chưa đều mau mau tản đi. Cầm đầu cảnh sát có chút khó khăn, Ninh bí thư, ngài không biết, quốc đảng đã tiếp quản kinh thành, ngày hôm nay muốn bắt nhân sự mang sơ thụ ý. Cái nào mang sơ? Ninh Thần hỏi. Cảnh sát kia tiến lên một bước ở Ninh Thần bên tai nói thầm, nghe được dĩ nhiên là danh tự này chỉ có hai chữ mang sơ, Ninh Thần sửng sốt. Chương 87, hậu trường tờ layer. Mang sơ làm sao sẽ tự mình hạ lệnh? Nghe Ninh Thần chất vấn, cảnh sát kia cũng không ẩn giấu, Dược Thần Hành cùng Đông Lăng trộm mộ án có quan hệ, mang sơ nói không thể bỏ qua bất luận cái nào kẻ tình nghi. Cảnh sát thanh âm không lớn, có thể đủ khiến trong sân tất cả mọi người khiếp sợ, Đông Lăng đại án, không người không biết không người không hiểu, mọi người chỉ biết là Tôn Điện Anh làm việc, không nghĩ đến Dược Thần Hành này ra dáng lắm lại cũng có phần. Phòng trường lao già này không ít chia của đi. Ngẫm nghĩ suy nghĩ một chút, Ngũ Mạch là dám cổ danh ra, do bọn họ thế Tôn Điện Anh đi bán Từ Hy mộ bảo bối thực sự là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Dược Thần Hành vô duyên vô cớ bị dội một chậu nước bẩn, nơi nào có thể chịu, ngươi tại đây nói rõ ràng, ta lúc nào thế Tôn Điện Anh tiêu tăng. Ninh Thần vỗ mạnh một cái chán, người này kẻ ngu si đi, quả nhiên, cảnh sát lúc này lớn tiếng hỏi, ngươi còn nói không tham dự chống mộ. Ta lúc nào nói ngươi thế Tôn Điện Anh tiêu tăng. Ngươi đây là không đánh đã khai. Dược Thần Hành giải thích, tuy rằng hắn xác thực không làm, tuy nhiên đến người khác tin mới được à, hơn nữa chuyện này Dược Thần Hành cũng xác thực nói. Tôn Điện Anh thủ hạ nói hắn cùng ngươi liên lạc qua, một khi có đồ vàng mã lấy ra, liền thông qua ngươi tay bẻ gãy đổi tiền mặt. Nam Thành dạy con ngõ 12 quân nơi làm việc ngươi đi qua không có. Dược Thần Hành bị hắn nói trúng rồi chỗ yếu, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn xác thực đi nơi làm việc cùng một người nói qua một lần, có thể then chốt hắn cũng không biết người kia là Tôn Điện Anh thủ hạ a. Ngũ Mạch bên trong, loại này chuyện làm ăn hắn làm quá nhiều rồi, hơn nữa Dược Thần Hành chỉ cho rằng là phổ thông đồ vàng mã liền không cùng lão tộc trưởng Thẩm Mặc chào hỏi. Càng xui xẻo chính là Dược Thần Hành cùng hắn nói chuyện làm ăn lúc, Tôn Điện Anh còn chưa bắt đầu trong mộ, Dược Thần Hành hiện tại lại như tất cầu như thế khó chịu. Đậu Nga Hoan a. Cảnh sát không kịp đợi, xin lỗi, Ninh bí thư, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem Dược Thần Hành mang đi, người đến mau mau khảo đi. Dược Thần Hành còn muốn dây rủa, bị Ninh Thần để lại, đừng có gấp, Đông Lăng đại án liên quan đến quá rộng rãi, ta phỏng chừng bên trên cũng định thà rằng giết nhầm 1000 cũng không buông tha một cái, ngươi mà ở bên trong ở lại, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Dược Thần Hành nhưng là đã giúp Ninh Thần đại ân đồng bọn, huống chi sự tình đầu nguồn còn ở Ninh Thần, chính mình hại Dược Thần Hành bị tóm không thể ngồi yên không để ý đến. Dược đến. Nhưng mà lúc này, Dược Thần Hành đột nhiên gầm lên một tiếng, một bên Dược đến giật cả mình, Dược Thần Hành mỗi lần xử hắn đều trước tiên như thế hống trên một cổ họng. Dược Thần Hành sắc mặt lúng túng, bình tĩnh lại nói, ngươi nhớ kỹ, chờ ta đi sau đó, ngươi muốn thay ta làm một chuyện. Ta muốn ngươi một lúc thay ta tham gia đầu lô hỏi hương, không cần giấu giấu diếm diếm, ta muốn ngươi nắm một viên bạch hương hoàn sau đó quăng vào đi. Thẩm Mặc cụt hứng ngồi trở lại trên ghế. Dược Thần Hành dụ ý, hắn đã nghe rõ ràng, hắn đây là muốn từ bỏ tộc trưởng đấu võ, cùng Ngũ Mạch rũ sạch quan hệ. Như vậy, hắn hành động đều là hành vi cá nhân, mặc kệ thế nào đều sẽ không liên lụy Ngũ Mạch, đều nói Ngũ Mạch này một đời ra hai nhân vật. Bây giờ xem ra quả nhiên tên thật phù hợp. Ngươi đây là cái gì tất đây, ta nói rồi gặp cứu ngươi. Ninh Thần thở dài một hơi, trong lịch sử Đông Lăng trộm án tuy rằng trong khiếp sợ ở ngoài, có thể kết quả cuối cùng là Tôn Điện Anh đánh giám không có, hắn vẫn như cũng là quân thiện. Vì lẽ đó chỉ cần tiền đưa đến vị chẳng là cái thá gì sự, mà Ninh Thần chính là không bao giờ thiếu tiền, Dược Thần Hành đây là triệt để từ bỏ tộc trưởng vị trí a. Cái kia màu trắng hương hoàn đại biểu là Ngũ Mạch Bạch Môn, cũng chính là Hứa Gia, mà Hứa Gia bây giờ chỉ có Hứa Nhất Thành một người. Ngoại trừ Dược Thần Hành, Ngũ Mạch bên trong chỉ có Hứa Nhất Thành, mới có thể gánh vác lên trách nhiệm, vì là Ngũ Mạch hộ giá hộ tống đẩy lên một mảnh trời. Dược Thần Hành bị cảnh sát mang đi, tộc trưởng tuyển cử vẫn như cũ đang tiến hành, mà Hứa Nhất Thành việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận Dược Thần Hành trên người trọng trách. Ta tuyên bố, đời tiếp theo Ngũ Mạch tộc trưởng chính là Hứa Gia, Hứa Nhất Thành. Thẩm Mặc hầu như dụng hết toàn lực mới la lên. Thời khắc này hắn phảng phất già đi 10 tuổi, tinh khí thần, tất cả đều có rõ ràng biến hóa, hắn tê liệt ngồi trên ghế cũng lại không đứng lên đã tới. Con trai của Dược Thần Hành dược đến khóc cào ào, Hoàng Khắc Vũ sắc mặt từng hồng, hiển nhiên là nhìn thấy muốn nhìn nhất một màn. Bởi vì Hứa Nhất Thành là hắn thần tượng. Ngũ Mạch bên trong mỗi người có buồn vui, chỉ có Lưu Nhất Minh, trên mặt mặt không hề cảm xúc, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi biến cố đột nhiên để Linh Thần cũng không ứng phó kịp, hắn hậm hực cáo từ, dự định chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một hồi các đường đại thần. Trong lịch sử Tôn Điện Anh mặc dù có thể bình yên vô sự, cũng là bởi vì hắn biết không có thể ăn một mình, hắn lan ra đi lượng lớn vô giá bảo vật mới đổi lấy bình an. Linh Thần đồng dạng sẽ không keo kiệt những này vật ngoại thân, huống chi, hắn còn muốn cầu cạnh Dược Thần Hành, cầu người cũng có cầu người phương thức. Bởi vì Thanh Đông Lang vụ án, chính là chủ tịch Diêm lão Tây liên hợp ra lệnh nghiêm làm, Mang Sơ là người phụ trách chủ yếu, những người này trở xuống, ai cũng không cách nào tuân tư cũng không dám tuân tư. Vì lẽ đó muốn bảo vệ Dược Thần Hành, chỉ có thể bắt mặt trên ba người, đem bọn họ cho ăn no chuyện gì đều tốt làm, còn hắn ai cũng không dễ xài. Linh Thần cho Tương Đầu chọc chọn một phương vàng ngọc bảo ấn, trên có khắc công chính ôn hòa bốn chữ lớn, cao quý mà không mất đi văn nhã, biết điều lại không mất nội hàm. Diêm lão Tây liền dễ làm, hắn đặc biệt yêu thích tiền, từ nhỏ đã tham dự trong nhà cho vay thu tức cùng với các loại tài chính đầu cơ. Trực tiếp chuẩn bị một đại vali hoàng kim là được. Mang Sơ bình sinh cẩn trọng, thế nhưng khá yêu, đao kiếm một loại cổ binh khí, nếu như Cửu Long bảo kiếm còn ở trong tay đúng là có thể đưa cho hắn. Linh Thần suy nghĩ một chút liền đem hắn từng dùng qua một cái, nạm vàng mang ngọc chủy thủ trang lên, La lão vai chính là bị cây chủy thủ này đâm chết. Kinh nhiều phương diện chuẩn bị, Linh Thần cuối cùng cũng coi như đem đồ vật đưa đến ba người trên bàn làm việc, Dược Thần Hành không có gì bất ngờ xảy ra bị phong ra. Cùng lúc đó, ngoại giới lại có đại sự phát sinh, lại lần nữa khiếp sợ toàn quốc, chuyện này đồng dạng cùng Tôn Điện Anh có quan hệ. Vậy thì là, Tôn Điện Anh khắp nơi tiêu tang thời khắc, lại bị trưởng mắt người báo cho, hắn trộm mộ đoạt được toàn bộ bà bối, đều là hàng gái. Tin tức này trực tiếp để Tôn Điện Anh thành làm cho hề, liên tục trộm cản Long Dụ Lăng, từ Hy Định Đông Lăng, thu hoạch 13 bảo vật dĩ nhiên đều là giả. Tôn Điện Anh phun ra một cái lao huyết ngất đi, đồng thời, các đường thu nhận Tôn Điện Anh hối lộ đại thần bừng tỉnh phát hiện, Tôn Điện Anh đưa ra các loại chân bảo toàn hắn nương là giả. Chủ tịch càng là vô bản, làm ra phê chỉ thị, giống như vậy không hề có một chút lương nghĩa chi tâm kẻ trộm mộ liền nên triệt để tiêu diệt, đồng thời truy cứu thất lạc Đông Lăng Di bảo còn Tôn thất một câu trả lời. Ngày này, Dược Thần Hành cũng bị Ninh Thần nhận đi ra, chỉ là Ngũ Mạch tộc trưởng, nhưng là Hứa Nhất Thành cái này để hắn vừa khâm phục lại bán hận người. Ninh Thần vô Dược Thần Hành vai nói rằng, người mà, ai đi đường ấy, ta xem ngươi vẫn tương đối thích hợp làm giả. Dược Thần Hành trợn mắt nói, ngươi còn không thấy ngại nói, ta hỏi ngươi, trước cho ngươi tạo hàng nhái có phải là đều trong tay Tôn Điện Anh? Thật ngươi cái Ninh Thần, ngươi đem mọi người chúng ta đều chơi xoay quanh. Chương 88, kết thúc trở về. Ngươi đem mọi người chúng ta đều lừa. Dược Thần Hành nghe được Tôn Điện Anh trộm lượng lớn chân bảo, dĩ nhiên đều là hàng nhái, trong nháy mắt liền liên tưởng đến trước Ninh Thần cùng hắn trong lúc đó hợp tác. Hắn có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ dắt lừa thuê, đồng thời cũng đối với Tôn Điện Anh cảm thấy rất đáng thương. Ninh Thần khiêm tốn nói rằng, lúc này mới cái nào đến cái nào, không ngươi lão nhà giàu trợ giúp, bằng một mình ta làm sao có khả năng bảo vệ được rồi Đông Lăng văn vật. Dược Thần Hành, cái gì? Bảo vệ văn vật? Ngươi không phải trộm mộ? Hắn còn tưởng rằng là Ninh Thần cho Tôn Điện Anh đến rồi cái đen ăn đen, cái nào Liêu Ninh Thần dĩ nhiên chính là bảo vệ Đông Lăng văn vật mới ra hạ sách này. Ngươi nói có thể đều là thật sự. Đương nhiên, ta làm sao có khả năng gặp làm chuyện thất đức, ngươi yên tâm, chờ tương lai thiên hạ thái bình, ta liền đem văn vật lấy ra, đến thời điểm hai người chúng ta đều sẽ trở thành đại anh hùng. Ninh Thần nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng. Dược Thần Hành nghe Ninh Thần nói đó là thiên hoa loạn truy, đều không khỏi bắt đầu ước mơ lên, như thế xem Hứa Nhất Thành ở trước mặt hắn cũng chỉ đến như thế à. Hắn mới thật sự là anh hùng vô danh. Còn có chính là, làm giả việc này vẫn chưa thể ngừng, thiên hạ ngày nay, chiến loạn không ngừng, không biết còn có bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm quốc gia chúng ta lòng đất lăng mộ, cùng với loại này đồ cổ văn vật. Nếu như ngươi có thể vẫn nắm chắc hàng nhái đầu nguồn, liền có thể lợi dụng tầng này thân phận, vì bảo vệ văn vật cống hiến sức mạnh của chính mình, tỉ như sẽ thật sự văn vật ẩn đi sau đó đem hàng nhái bán cho những người giặc cướp, có phải là cảm thấy đắc ý nghĩa rất trọng đại. Linh Thần đều đâu vào đấy mà nói rằng, a, không sai, ta dĩ nhiên không nghĩ đến điều này. Thông minh, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Ngũ Mạch bên trong người không chỉ có nên vì Ngũ Mạch phụ trách, còn muốn vì là toàn bộ giới đồ cổ phụ trách. Dược Thần Hành gấp giọng nói rằng, Linh Thần chính đang chờ câu này, hắn nhân tiện nói, nếu chính là bảo vệ văn vật, vậy thì tốt nhất trong bóng tối làm việc, vì lẽ đó chúng ta muốn thành lập một cái thế lực hơn nữa, cái thế lực này cần phải có một cái tên. Không sai, ngươi dự định lấy tên là gì? Ẩn Mạch. Ngươi là giấu ở trong bóng tối Ngũ Mạch một nhánh, lại muốn trong bóng tối bảo vệ văn vật, lấy thế lực của chúng ta liền gọi là Ẩn Mạch. Thịnh thế thái bình, Ẩn Mạch không ra, thời loạn lạc quốc nguy, làm gương cho binh sĩ, ngươi và ta muốn ở trong lòng, thời khắc làm tốt cái này chuẩn bị. Linh Thần đó là há mồm liền đến. Nhưng là những này đều giao cho ta làm, vậy còn ngươi, ngươi lại muốn đi làm gì, chẳng lẽ còn là đi bảo vệ văn vật sao? Dược Thần Hành hỏi. Linh Thần gật đầu lia lịa, Dược Minh à, đường từ từ tu xa hệ, phía ta bên này còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Ngươi cũng biết người Nhật Bản có bạn chi cái kia đồ cổ món nợ, những năm này bọn họ nhưng là từ quốc gia chúng ta ăn trộm không ít bà bối, ta phải đến đoạt về đến, vì lẽ đó ta không ở thời kỳ, Ẩn Mạch liền giao cho ngươi. Dược Thần Hành nắm chặt nắm đấm, quản cái gì Ngũ Mạch, quản cái gì tộc trưởng vị trí, những người câu tâm đấu giác chuyện ngu xuẩn nào có vì dân vì nước đại sự trọng yếu. Nhìn Dược Thận Hành một bộ nhiệt huyết sôi trào dáng vẻ, Ninh Thần nhưng trong lòng thở dài một hơi, có lúc lời nói dối nói nhiều, chính mình cũng suýt chút nữa tin. Có điều quay đầu lại lại vừa nghĩ, Ninh Thần cũng cảm thấy, tự mình nói cũng rất có đạo lý, trộm mộ tuy rằng có chút không đạo đức, thế nhưng Ninh Thần có thể một cái bảo bối đều không hướng về nước ngoài bán. Không chỉ có như vậy, nếu như lấy Bình Sơn cổ mộ làm thí dụ, Ninh Thần không nhúng tay vào thay đổi nội dung vở kịch, sở hữu chân bảo đều sẽ hủy hoại trong một ngày, này làm sao không phải là dừng tồn đây. Thậm chí, Ninh Thần cũng nghĩ tới, chờ ngày nào đó, hắn cũng thành lập một cái viện bảo tàng, ở bên trong để vào các loại cả thế gian hiếm thấy báu vật. Có điều, đầu tiên như thế lộ liêu đi mở viện bảo tàng, một khi bị ban ngành liên quan nhìn chằm chằm, nhất định sẽ có phiền phức không tất yếu. Nói thật, Ninh Thần thực lực hôm nay còn rất yếu, mà là coi đời này cũng không là phiền toái gì đều có thể dùng tiền để giải quyết. Tạm thời vẫn phải là trước tiên cầu trụ. Ninh Thần lại cùng Dược Thận Hành định ra ẩn mạch tôn chỉ, còn không vài ngày nữa, hệ thống cuối cùng nhắc nhở đã tới. Cái thế giới này, tuy rằng với Càn Lăng có để lại hám, nhưng hệ thống nhiệm vụ trên căn bản đều hoàn thành rồi, về mặt tổng thể tạm được. Hệ thống bắt đầu trở về. Theo một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra, Ninh Thần đã trở lại chủ thế giới, cái này nhà cao tầng san sát như bát út hiện đại thế giới. Nhận lấy hệ thống khen thưởng. Trở về chuyện thứ nhất đương nhiên là nhận lấy khen thưởng, Ninh Thần xe nhẹ chạy đường quen địa bắt đầu ở trong đầu cùng hệ thống câu thông. Keng. Hệ thống nhiệm vụ. Cổ đồng cục trung cục chi lược bảo thanh đan. Nhiệm vụ 1, thế lực, nhiệm vụ 2, trộm mộ, chi tiết thấy phụ kiện. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, tổng hợp đánh giá, lương. Ninh Thần. Này tổng hợp đánh giá thật thấp a. Ninh Thần tiện tay mở ra nhiệm vụ phụ kiện, nhiệm vụ 1, thế lực, giới đồ cổ ngũ mạch làm đầu, vì vậy này hệ thống nhiệm vụ cần ký chủ ở tương ứng nội dung vở kịch trong thời gian thành lập thuộc với thế lực của chính mình. Đã hoàn thành, đánh giá, ưu. Nhiệm vụ 2, trộm mộ, phát khâu ấn kẻ nắm giữ, tất nhiên là thiên hạ cổ mộ chi ác ngộng, xin mời ký chủ ở nội dung vở kịch trong thời gian trộm lấy một tòa thiên hạ danh mộ, lấy phát dương phát khâu tướng quân to lớn tên. Đã hoàn thành, đánh giá, lương. Hiện tại phân phát khen thưởng, 1, minh đan yếu thuật 2, tùy cơ lựa chọn nhận thưởng một lần. Khắc, ký chủ liên tục 3 lần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cố khen thưởng thêm ký chủ giữa tùy cơ nhận thưởng một lần, đã gửi đi xin mời kiểm tra và nhận. Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ hoàn thành rất không lý tưởng, tổng hợp đánh giá vẹn vẹn là lương, liền ưu tú đều không có bảo trì lại, cùng lần thứ nhất hoàn mỹ đánh giá, càng là không thể đánh đồng với nhau. Ai, càng ngày càng khó làm đi. Lắc lắc đầu, Ninh Thần bắt đầu nghiên cứu hệ thống khen thưởng, minh đan yếu thuật hiển nhiên là một quyển bí kỹ, phỏng chừng là tương tự với quyển kinh loại kia. Thiện tay ném ở một bên sau đó lại nhìn. Còn lại hai cái khen thưởng, tất cả đều là hệ thống nhận thưởng, khác nhau là một cái vì là lập tức lựa chọn nhận thưởng, một cái khác là giữa tùy cơ lựa chọn nhận thưởng. Ninh Thần mở ra giải thích, tùy cơ lựa chọn nhận thưởng, cùng trước đây hệ thống nhận thưởng không có khác nhau, mà giữa tùy cơ nhận thưởng thì lại để Ninh Thần cảm thấy rất hứng thú. Giữa tùy cơ nhận thưởng hệ thống gặp chỉ định 5 cái phần thưởng, Ninh Thần có quyền tùy ý xóa 2 cái, sau đó từ còn lại 3 loại khen thưởng bên trong tùy cơ lấy ra một loại thành tựu cuối cùng khen thưởng. Đồng thời, hệ thống tùy cơ sinh thành ngũ tạng khen thưởng sau, Ninh Thần có một lần nữa sinh thành lựa chọn, này không thể nghi ngờ ra tăng rồi rút chung cao cấp khen thưởng độ khả thi. Mẹ nó, nói cái gì đều toi công, trước tiên thử một lần, nhìn hệ thống có cho hay không lực. Ninh Thần như là nhà giàu mới nổi như thế kích động xoa xoa tay. Tùy cơ lựa chọn nhận thưởng, bắt đầu. Theo Ninh Thần ý nghĩ vừa rơi xuống, trong đầu của hắn đột nhiên bay lên một mặt to lớn khen thưởng mâm tròn trên là lít nha lít nhít các loại khen thưởng. Ninh Thần thậm chí ở phía trên nhìn thấy rất nhiều tiên pháp, tỉ như một niệm sống mãi, hái trăng bắt sao, vạn thế luân hồi chờ chút, cũng còn có một chút phổ thông, tỉ như phụ khoa thánh thủ, thiếu nữ xinh đẹp tiếp thân của lót. Nói chung chính là đa dạng, không thiếu gì cả. Cuối cùng theo Ninh Thần ý nghĩ hơi động, mâm tròn trên mỗi cái khen thưởng bắt đầu luân phiên sáng lên. 3-5 giây sau, mâm tròn trên chỉ có một cái khen thưởng, còn ở phát sinh tia sáng. Ninh Thần đã nhãn nhìn lại, mặt nhất thời sụ xuống. Hệ thống, ngươi khinh người quá đáng. Chương 89, minh đan yếu thuật. Keng. Nhận thưởng kết thúc, chúc mừng thu được bí kỹ nữ giới sát thủ chi 100% tất giải áo ngực. Khen thưởng đã gửi đi, xin mời cẩn thận sử dụng. Ninh Thần, này sợ là giả hệ thống chứ? Nếu không chính là biến thái, này đều gì đó phá kỹ năng. Ninh Thần đường đường nam tử hán muốn loại kỹ năng này làm gì? Làm cho các nàng chính mình mở ra không được sao? Khôi hải, còn có cái giữa tùy cơ hệ thống nhận thưởng, Ninh Thần không dự định giật. Ngày hôm nay hắn khả năng vận khí không phải rất tốt, chờ sáng ngày kia chuyển vận nói sau đi. Chư thiên thế giới cùng chủ thế giới trong lúc đó có thời gian kém, đại khái chư thiên thế giới bên trong một tháng tương đương với bên trong chủ thế giới một ngày. Ninh Thần ở đồ cổ bẫy trong bầy thế giới ở lại, sững sờ đại khái, hơn 3 tháng, chủ thế giới mới trôi qua 3 ngày, cũng may không đem nộ tỉnh gây cho đói bụng gầy. Trái lại, Ninh Thần thấy thế nào cái con này gà cũng giống như là lại mập một vòng. Đi lên phía trước, Ninh Thần tiện tay nhấc lên nộ tỉnh gây một ước lượng. Ngươi này gà ngốc, đến tuột cùng ăn bao nhiêu đồ ăn vặt? Không ước lượng không quan trọng lắm, này một nhấc lên đến đều 25, 26 cân. Kẻ này trên người thịt mỡ một sâu, phòng trường gặp mặt trên lục xí Ngô Công, 3 năm hiệp khả năng liền bị co. Ninh Thần không thể bỏ mặc nộ tỉnh gây đọa hạ xuống. Đưa nó sở hữu đồ ăn vặt tất cả đều mất rồi, sau đó lại đang mỹ đoàn cửa hàng tạp hóa trên mua một cái dây chó, dự định buổi tối lôi kéo nó đi tản bộ. Tẩy cái nước lạnh tắm rửa, Ninh Thần cảm giác tinh thần hơn nhiều, hắn lúc này mới đem minh đan yếu thuật lấy ra, vừa nhìn quả nhiên là cùng quyền kinh gần như bí tịch. Chỉ có điều minh đan yếu thuật là bên trong đan thuật, giảng giải chính là tu luyện như thế nào ra một viên, tính mạng song tu nội đan. Thứ tốt a. Ninh Thần rốt cục đến rồi một điểm tinh thần, kim đan a, nếu như luyện được đồ chơi này, có phải là liền có thể phi thiên độ địa không gì không làm được. Có câu nói sao nói đến, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đạo gia cao nhân truy cầu trường sinh bất lão có thể không đều là ở tu luyện nội đan sao? Có thể quyển sách này vì sao gọi Minh Đan yếu thuật, không nên gọi là Kim Đan yếu thuật sao? Để ta xem một chút đến. A, mẹ nó. Sự thực chứng minh, Ninh Thần là Tây Du ký xem hơn nhiều, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, này tu chính là Kim Đan đại đạo. Minh Đan yếu thuật cùng Kim Đan đại đạo không giống nhau, nó chú ý chính là tu luyện ra một viên Minh Đan, người sống tu luyện nội đan còn gọi là Dương Đan, người chết cô đọng nội đan thì lại được gọi là Âm Đan. Minh Đan giới tử âm dương trong lúc đó, lại dung hợp âm dương, Minh Đan yếu thuật chính là lấy người sống thân hấp thu người chết khí, ngưng luyện ra một viên Minh Đan. Đường Hoàng gia giáng đạo ra mọi người là tu luyện Dương Đan, theo đuổi đến đạo trường sinh. Bang môn tà đạo yêu nhân bình thường đều muốn ở chết rồi hóa thành cương thi cô đọng âm đan, khác loại theo đuổi khởi tử hoàn sinh. Âm đan phương pháp quỷ dị hung hiểm, mà coi như hoa cương, đặt đến theo một ý nghĩa nào đó khởi tử hoàn sinh, có thể khi còn sống ký ức toàn đều biến mất, chỉ còn dư lại một bộ bất lao bất tử thân thể thể xác. Vậy còn có ý nghĩa gì? Tu luyện dương đan có người hay không trường sinh còn khó nói, nhưng cương thi chỉ cần ngưng luyện ra nội đan, không đụng với Ninh Thần loại này cầm trong tay vũ khí hiện đại quái phê, bất lao bất tử vẫn đúng là không phải việc khó. Bình Sơn bên trong cương thi không phải sống trăm nghìn năm sao? Nếu không phải là bị Ninh Thần đập nát đầu chụp ra nội đan, hắn bảo đảm sống rất tốt. Lại nói Minh Đan yếu thuật, theo Ninh Thần, chuyện này quả thật chính là một bộ trên lý thuyết nội đan thuật, thiết tưởng nếu như lấy người sống thân tu luyện ra cương thi nội đan, không thì có vọng trường sinh bất lão sao? Vì lẽ đó quyển sách này tác giả liền đem loại này nội đan gọi là Minh Đan, xây dựng Minh Đan quan trọng nhất chính là lượng lớn tử khí, âm khí, nếu như có sẵn có cương thi nội đan cái kia không thể tốt hơn, vật này chính là vật đại bổ có thể trực tiếp hấp thu. Chỉ là quyển sách này tác giả cuối cùng một đời lực lượng, cũng không tìm được một viên cương thi nội đan, hắn cuối cùng chỉ có thể cho quan gia làm ngộ tác nghiệp thi, dựa vào tiếp xúc người chết đến hấp thu chút ít tử khí tu luyện Minh Đan. Đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại. Nhưng dù là như vậy, dựa vào Minh Đan yếu thuật, người này cũng sống hơn 140 tuổi, tuổi thọ trưởng khiến người ta tật lưỡi. Đại khái đem Minh Đan yếu thuật xem lướt qua một lần, Ninh Thần lông mày kinh hoàng, hiện nay đến xem, bí tịch này quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Người nào so với hắn càng có cơ hội đi tiếp xúc người chết, không chỉ có là người chết, còn có các loại cương thi, người tác giả kia cuối cùng một đời cũng không tìm được một viên cương thi nội đan, có thể Ninh Thần hiện ở trong tay thì có hai viên. Hắn nhưng là phát khâu tướng quân a. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, Ninh Thần lại có chút bất đắc dĩ, mình đời này là không thể rời bỏ trong mộ, vốn còn muốn làm cái người đàng hoàng đây. Trong lúc rảnh rỗi, Ninh Thần liền thử tu luyện Minh Đan yếu thuật bên trong ghi chép, tu luyện Minh Đan phương pháp nhanh nhất là trực tiếp hấp thu cương thi nội đan. Loại này hấp thu không phải trực tiếp ăn cương thi nội đan, mà là lấy đặc biệt tư thế, đem nội đan đặt lòng bàn tay cầm ngược ở đan điền bên trên, một cái tay khác bao trùm, sau đó y theo Minh Đan yếu thuật phương pháp, chậm rãi hấp thu. Thông thường tới nói, cương thi nội đan phẩm chất không giống, hấp thu thời gian cũng không giống nhau, phẩm chất càng cao nội đan hấp thu thời gian càng dài. Ninh Thần thử tu luyện cả ngày, trên căn bản, biến hóa gì đó đều không có, còn không bằng đứng một ngày tam thể thức đến thoải mái đây. Suy nghĩ một chút, Ninh Thần quyết định buổi tối tu luyện Minh Đan, ban ngày luyện hình ý quyền, gần nhất không ngừng nghiên tập quyền kinh mặt trên đột phá hóa kình pháp môn, Ninh Thần phỏng chừng chính mình cách đột phá hóa kình chỉ kém một bước ngoặt, hoặc là một hồi chiến đấu kịch liệt, hoặc là hắn, nói chung này không thể cưỡng cầu, tu luyện không vội vàng được, bởi vì phập phồng thấp phẩm người thường thường gặp sản sinh tâm ma. Đi, gà ra, tản bộ đi. Đến trạm vạng, Ninh Thần quả nhiên cho cái kia nộ tình kê, trồng lên dây chó, ngài ép lôi kéo địa đem này đại gà mập lôi đi ra ngoài. Trạm vạng bóng người vội vã, rất nhiều người đều đến tản bộ, dắt chó cái gì, Ninh Thần nắm vẫn rất cỡ lớn gà trống đi ra tản bộ, hấp dẫn một mảnh nhãn cầu. Có mấy cái đại ca còn đến hỏi Ninh Thần có bán hay không gà, giá cả cái gì đều dễ thương lượng, chủ yếu chính là muốn đôn cái thang ngồi bổ thân thể. Ninh Thần đương nhiên là từ chối, đùa gì thế, chính hắn còn muốn hầm canh đây, gần nhất ở mua trên mạng gà mái cũng sắp đến rồi, sẽ chờ nộ tỉnh kê cho bọn họ lai giống sau đó dưới trứng gà đây. Đi bộ một vòng, Ninh Thần lại trở về trong nhà, ngồi xếp bằng trên giường, để trần cánh tay, tay phải lòng bàn tay bảy đặt một viên cương thi nội đan, sau đó chụp ở đan điền nơi, tay trái bao trùm. Vừa nhắm mắt lại, một ngày trôi qua. Hai lần tu luyện hạ xuống, tinh khí thần đúng là 10 phần. Cương thi nội đan cũng có một điểm biến hóa, vậy thì là màu sắc nhạt một chút, hóa ra là xanh lam xanh lam. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa, có thể Ninh Thần liền không thiếu thời gian, từ từ đi, Minh Đan yếu thuật tác giả không làm nổi sự không có nghĩa là Ninh Thần không được. Luận cùng người chết tiếp xúc, Ninh Thần là chuyên nghiệp. Sáng sớm, chiều dương mới vừa mọc lên ở phương đông, người ở thưa thớt, Ninh Thần theo thường lệ mở cửa tiệm tiếp khách, tuy rằng 3-5 ngày cũng không làm được một cái chuyện làm ăn. Nhưng mà vừa mở cửa lại phát hiện ngoài cửa trạm cô gái, da trắng mặt đẹp, có lồi có vện, chính là trước giúp chính mình một tay tông y. Ngươi làm sao mới mở cửa tiệm à? Cho ngươi phát bài chát, cũng không trở về ta, nhanh để ta đi vào ngồi một hồi. Nàng khả năng chờ mệt mỏi, dự định vào cửa hàng nghỉ ngơi, Ninh Thần theo bản năng lôi kéo Tâu Nghi cánh tay, dự định hỏi trước một chút nữ nhân này tới làm gì. Nhưng mà chờ Ninh Thần tay đụng tới Tâu Nghi cánh tay lúc, chỉ nghe bột một tiếng, thật giống có cái gì không thể miêu tả đồ vật mở ra. Tâu Nghi. Ninh Thần lông mày kinh hoàng, mặt ngoài nhưng không chút biến sắc, nội tâm nhưng phiên sóng to gió lớn, này còn cờ mở nở muốn thực sự là 100% tất giải a. Chương 90, sưu tập bảo tàng. Tâu Nghi một khuôn mặt tươi cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu đỏ lên nóng lên, trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên biến đến mức dị thường quỷ dị. Ninh Thần là nhân vật cỡ nào, như vô sự hỏi, ngươi nghe thấy thanh âm gì không có, gần nhất lỗ tai không quá dễ sử dụng. Tâu Nghi bận bịu hoảng lắc đầu nói, ta không nghe thấy, đúng rồi, nhà ngươi phòng vệ sinh ở nơi nào, ta có chút không thoải mái. Trên lầu cửa phải, chú ý trên lầu có chỉ gà trống, chớ bị nó thao, lần trước ta một người bạn liền bị nó thao rơi mất một miếng thịt. Ninh Thần Phi thường nhiệt tâm nhắc nhở. Ồ, ngươi đang luyện công phu gì thế sao? Tô Nghi vội vã lên lầu, sau một lát lại hạ xuống, lần này sắc mặt như lúc ban đầu, nàng nhìn Ninh Thần có ghế không làm trái lại giữa đứng không khỏi hỏi. Ninh Thần khí định thần nhắn nói, Quý Hoa Bảo Điện. Tô Nghi cười tươi như hoa, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ta công phu này không cần tự cùng, ngươi nếu là có ý, chúng ta vẫn là có thể. Ninh Thần các loại câu chuyện đó là há mồm liền đến. Phi, ta mới không phải có ý định, nói đi nói lại, ngươi này luyện công tư thế nhìn còn rất dọa người, để ta thử xem công phu của ngươi không ngại đi. Hả, ngươi muốn ở nơi nào thí? Thấy Ninh Thần ngữ khí hèn mọn, Tô Nghi dưới cơn nóng giận, đem bên cạnh một con nhét giá 5 khối bắt vỡ, hướng về Ninh Thần trước người ném đi, Ninh Thần nửa người dưới vững như Thái Sơn, nhưng eo hơi trước thân, đưa tay liền tiếp được. Phá sản đàn bà, công phu không phải biểu diễn. Ninh Thần thu hồi tam thể thức, này công không có cách nào luyện, nói nữ nhân bộ xương mỹ nữ quả nhiên không giả, liền luyện công cũng không thể hết sức chuyên chú. Nói đi nói lại, ngươi đến ta này có chuyện gì, một mình ngươi pháp y hướng về ta chỗ này chạy, sẽ không là đối với ta thân thể có ý đồ gì chứ? Hỏi chính sự, Tô Nghi tinh thần tỉnh táo nói rằng, là như vậy, ta gần nhất muốn học một hồi liên quan với đồ cổ phương diện tri thức, nhưng là người ở bên cạnh đại thể không phải rất hiểu, ta này không phải đến thỉnh giáo ngươi mà. Ninh Thần gật đầu một cái nói, hóa ra là như vậy, ngươi đây có thể hỏi sai người, đồ cổ cái gì, ta là một chữ cũng không biết, nhìn thấy ta sắt vách điểm không, nhà ai sư phó cái đỉnh cái lợi hại, ngươi hỏi bọn họ đi. Đùa giỡn, Ninh Thần đều hận không thể mỗi ngày luyện công, vậy có công phu đổi Tô Nghi chơi, bất nhất quyền cho nàng đánh ra đi đã rất cho nàng mặt mũi. Tô Nghi xem như là phục rồi, nàng xưa nay không chạm từng thấy, xem Ninh Thần người như vậy, bao nhiêu coi nàng là thành cùng nữ sinh có được hay không. Ngươi lần trước mua con kia bát, Tần đội nói rồi, khả năng cần mượn tới làm một cái ghi chép, còn lại ngươi với hắn liên hệ đi, ta đi trước. Ninh Thần. Chờ đã, ngươi nói một chút muốn biết loại nào đồ cổ, ta cảm thấy đến hiện tại thời gian còn rất đầy đủ, nếu không chúng ta liền dành thời gian chứ. Tô Nghi khiến đại chiêu, Ninh Thần nét mặt giả mua nhất thời một đổ, sớm biết không thu nàng cái kia 10 vạn đồng tiền, giới nữ nhân quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Ngươi nơi này, nếu như ta đoán không lầm lời nói, bán đều là hàng giả chứ? Tô Nghi đánh giá chung quanh một hồi trong cửa hàng đồ vật sau đó hỏi. Không gọi hàng giả. Quên đi giải thích với ngươi không rõ, nếu như ngươi muốn nhìn thật đồ cổ, nói thật cho ngươi biết, chính là sát vách cũng không vài món. Cái kia trên cái nào mới có thể nhìn thấy thật sự? Ninh Thần thản nhiên nói, còn có thể đi nơi nào, viện bảo tàng chứ, nơi nào tuy rằng không phải tất cả mọi thứ đều là thật sự, nhưng cũng được rồi. Viện bảo tàng còn có thể có giả hàng. Tô Nghi phản phất, nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, thực tại xung kích nàng bà quan. Cái nào không có hàng giả? Chỉ có thể mà xem không thể mò, dĩ nhiên là sẽ có người đồng ý đồ xấu, làm cái giả thay thế thật sự đưa nhà mình, nhiều lắm đấy. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ninh Thần xì cười một tiếng, bọn họ đều nghĩ tới, giả bị phát hiện, đương nhiên là đem thật sự cầm về thế trên chứ, chờ sự quá còn nên sao nhỏ sao nhỏ. Cái kia quên đi thôi, hay là không đi viện bảo tàng. Tô Nghi có chút hạ nói rằng, thực sự là bất luận cái nào một nhóm đều có âm u một mặt. Cũng không phải đều là như vậy, đó chỉ là ví dụ, vừa vặn ta muốn đi viện bảo tàng đi một chuyến, liền tiện đường cho ngươi phổ cập một hồi kiến thức căn bản đi. Nếu nói tới viện bảo tàng, Ninh Thần này trong lòng vẫn đúng là rất muốn lại đi xem một chút, trước hắn nghĩ tới mở một cái chính mình viện bảo tàng, chuyện này tương lai tóm lại là muốn chứng thực hạ xuống. Hai người muốn đi chính là EH viện bảo tàng, rất nổi danh, viện bảo tàng kiến trúc diện tích chung 39.200 m², chiếm diện tích 1.1 vạn m², lòng đất 2 tầng, trên đất 5 tầng, cao 29.5 m², tổng đầu tư 5.700 triệu nguyên, hơn nữa là mới thể nền cùng hình tròn phát triển kết hợp lại kiến trúc tạo hình, có trời tròn đất vuông ngụ ý. Nói đến, ngươi không cố gắng làm một cái pháp ý để, làm sao nhàn rỗi không chuyện gì phải thấu hiểu đồ cổ? Lẽ nào là ngươi kỹ thuật không được, đem người chết khí sống? Tô Nghi thật muốn khâu lại Ninh Thần miệng, hắn nói, được kêu là tiếng người sao? Làm pháp y có ý gì? Lý tưởng của ta nhưng là làm hình cảnh. Gần nhất thì có một vụ án cùng đồ cổ có quan hệ, ta nghĩ sớm làm bài tập. Phúc. Ninh Thần không tử tế nở nụ cười. Liên này tay nhỏ chân nhỏ eo thon nhỏ tiểu mưng mẩy, ngươi là muốn đi xác dụ phần tử tội phạm chứ? Phần tử tội phạm không phải là thi thể chỉ có thể bị động bị chém. Ngươi cười cái gì? Ta cũng biết rất nguy hiểm, có thể có lúc phá án không phải chỉ dựa vào man lực, còn phải động não có được hay không? Ai nói với ngươi có đầu óc? Nghe ta, lập tức với hắn tuyệt giao, này không hại người mà. Ninh Thần mỉm cười nói rằng, khốn nạn, cắn chết ngươi. Tô Nghi tức giận đến không được, nắm lấy Ninh Thần cánh tay liền muốn cắn. Lúc này Ninh Thần lại nghe thấy một đạo quen thuộc vang lên giòn giã, Mai Khai nhị độ. Tô Nghi, Ninh Thần xem như là rõ ràng bí kỹ phát động điều kiện, bất kỳ nữ giới đụng tới tay phải của chính mình hoặc là bị chính mình tay phải đụng tới, đều sẽ trúng chiêu. Cho tới Tô Nghi, một ngày hai lần, nàng cả người cũng không tốt. Cái gì chất lượng a, quá kém cỏi. Sau đó cũng không tiếp tục ở cùng một nhà mua, bấy người. Chờ Tô Nghi lại lần nữa trở về, hai người chung quanh tham quan, Ninh Thần thuận tiện vận chuyển một hồi hoàng kim đồng, lượng lớn linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong mắt hắn. Nay càng kiên định Ninh Thần mở viện bảo tàng quyết tâm, không nói những cái khác, chuyện này căn bản là tăng tốc độ hoàng kim đồng tiến hóa tu luyện bảo địa a. Tô Nghi thì lại ở một bên nghe người ta giới thiệu một khối bảo ngọc, nói so với ngọc là nào đó tòa cổ mộ chủ nhân nắm trong tay vật cho cùng, là mộ bên trong quý giá nhất văn vật. Thấy Tô Nghi nghe được chăm chú, Ninh Thần xì cười một tiếng, nói hưu nói vượng, ta cùng ngươi nói có lúc mộ chủ nhân thích nhất đồ vật không phải quý nhất, khối ngọc này mặt trên có sư mã văn, vừa nhìn chính là đường triều. Lại nhìn khối này đường ngọc hình dạng, thiên hướng hổ hình, vì lẽ đó là chứng minh trên người hắn có chiến công tiêu chí, tượng trưng vinh dự, lúc này mới chết rồi đều muốn nắm trong tay, nhưng mà trên thực tế trị không được bao nhiêu tiền, hiểu không? Người bình thường đều sẽ cho rằng người chết nắm, ôm, chờ chút loại này đồ vật đáng giá tiền nhất, nhưng cổ nhân cùng người hiện đại đều có so với tiền càng coi trọng đồ vật. Linh thần nhớ tới, tinh tuyệt cổ thành bên trong hồ bắt nhất, hắn cùng Vương Mập Mạp liền ăn cái này thiệt thòi, cho rằng cương thi trong tay nắm đồ vật nhất định là đáng giá. Nói cho cùng vẫn là ăn rồi chưa kinh nghiệm thiệt thòi. Thật là lợi hại, ngươi còn nói không hiểu đồ cổ. Nữ nhân quả nhiên ở một số thời khắc trí tưởng tượng thanh kỳ, nàng lại vẫn đối với Ninh Thần lừa nàng canh cánh trong lòng, Khổng Phu Tử quả nhiên là cao nhân tiền bối. Chương 91, tinh tuyệt cổ thành. A, đồ cổ thực sự là bác đại tinh thâm. Cùng Ninh Thần đi dạo gần nửa ngày, Tâu Nghi đều cảm giác Ninh Thần mới là viện bảo tàng người hướng dẫn, đám người kia đối với đồ cổ văn vật hiểu rõ cùng Ninh Thần so với kém xa lắm đây. Lúc này mới cái nào đến cái nào, càng thú vị đồ vật đều chôn ở dưới đất đây, những này ở bề ngoài đồ vật đều là có mang tính lựa chọn cho chúng ta xem. Ninh Thần thấy Tâu Nghi toàn bộ hành trình đều là ở khiêm tốn tỉnh giáo, trong lòng cảm thán một câu, lão phu thật là vui mừng. Tùy theo thái độ đối với Tâu Nghi cũng tốt lắm rồi. Nghe ngươi nói một đường, để ta mở mang tầm mắt, nhưng là ta lại rất tò mò, bằng bản lãnh của ngươi, làm sao sẽ đem mình cửa hàng đồ cổ kinh doanh kém như vậy? Tâu Nghi lại như người hiếu kỳ bảo, liên tục hỏi, Ninh Thần thuận thế nói sang chuyện khác, ngươi vẫn là nói một chút cái kia cùng đồ cổ có quan hệ vụ án đi, nói không chắc ta còn có thể giúp đỡ một điểm việc nhỏ. So với đồ cổ, Tâu Nghi đối với vụ án càng cảm thấy hứng thú, là màu đỏ tím, mấy ngày trước có người báo án nói sắt vách trong phòng có đặc biệt lớn mùi thối, hơn nữa thật nhiều ngày không gặp người đi ra. Ở mảnh cảnh tới cửa kiểm tra thời điểm dĩ nhiên phát hiện, trong phòng có một bộ tỏa ra tanh tưởi thi thể, chết rồi có chừng hơn 30 ngày. Sau đó bên trong cục tần đội bọn họ liền bắt đầu đi điều tra, biết được tên người kia gọi Tề Sơn, sau đó trải qua kiểm tra lại phát hiện hắn mặt khác một chỗ nơi ở, trong phòng chất đầy loại này đồ cổ. Người chờ một chút. Tâu Nghi bên này nói chính hăng say, kết quả bị Ninh Thần miễn cưỡng đánh gãy, hơn một tháng trước sẽ chết, Ninh Thần nhưng là ở đoạn thời gian đó diệt quá một cái địa bao thiên khẩu, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Người mới vừa nói người ở đâu chết tới. Hạnh Phúc Đường Đông Ngai số 10 lâu một đơn nguyên. Ninh Thần khỏe miệng kéo một cái, cũng thật là con mẹ nó đúng dịp, người kia cũng đủ xui xẻo, một tháng mới bị phát hiện, đến nát thành dạng gì. Vụ án này cùng ngươi làm hình cảnh có quan hệ gì? Nói tới này Tâu Nghi càng đến khí, chính là cha ta, hắn không phải nói ta không phải cảnh sát hình sự khối liêu này, ta hãy cùng hắn giận hờn nói có thể giúp tần đội trưởng phá án lời nói liền đem mình điều đến hình cảnh đội, phá không được liền thành thật lãm pháp ý ý. Trên thực tế vụ án vừa ra tới liền bắt đầu điều tra, chỉ có điều vẫn không có tiến triển, tin tức truyền tới ngoại giới đã bắt đầu không thể khống, phòng trừng trong tỉnh đều sẽ phái chuyên viên hạ xuống thành lập tổ chuyên án tra rõ, nói chung rất vướng tay chân. Ninh Thần thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng nói, có lúc nói thật rất khó tiếp thu, nhưng ngươi muốn thử nghiệm quen thuộc nó, ta cùng cha ngươi như thế, khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Là người khác còn nói được, không chắc liền bị tóm, nhưng bọn họ muốn bắt được Ninh Thần, hy vọng xa vời, Tâu Nghi đây là bị chính mình đùa chơi chết. Sắc trời bắt đầu tối, hai người ai về nhà lấy. Ninh Thần về suy nghĩ một chút lúc trước giết người chi tiết nhỏ, xác định không có lộ ra kẽ hở sau, ra ngoài lưu một hồi nộ tình kê, trở về liền bắt đầu tu luyện minh đan. Thời gian trôi qua, trong thời gian này Tâu Nghi đến rồi mấy lần, đều là hỏi một ít cùng đồ cổ có quan hệ. Tổ chuyên án cũng đã sớm thành lập, nhưng từ đầu đến cuối không có càng nhiều phát hiện. Ninh Thần vẫn như cũ vững như lão cẩu, mà nhất làm cho người không rõ nhưng là Tề Sơn nguyên nhân cái chết vẫn không rõ ràng, hơn nữa cũng không có ba thường, liền phảng phất có một luồng không tên sức mạnh đột nhiên đình chỉ người chết trái tim nhảy lên, khiến cho mấy cái pháp y đều cho rằng là sự kiện linh dị, nguyên nhân cái chết không rõ ràng, vì lẽ đó liền có phải làm mưu sát cũng không biết, trên căn bản chính là chết vụ án. Ninh Thần đều vì Tâu Nghi bận bịu trước bận bịu sau làm điều tra, cảm thấy một trận đau lòng, bởi vì thế giới này trên phòng trường không có thể sử dụng ám kinh giết người. Một tháng trong chớp mắt liền sắp tới rồi. Mắt thấy lần sau Chư Thiên Lữ Trình liền muốn bắt đầu, Ninh Thần mau mau đến rồi một phát nhận thưởng, không ngày không đêm tu luyện suýt chút nữa cho Ninh Thần chỉnh bị hồ đồ rồi. Hệ thống, bắt đầu nhận thưởng. Theo Ninh Thần ý nghĩ vừa rơi xuống, trong đầu của hắn đột nhiên bay lên một mặt to lớn khen thưởng mâm tròn trên là lít nha lít nhít các loại khen thưởng. Tiên pháp, tỉ như một niệm sống mãi, hai trăng bắt sao, vạn thế luân hồi chờ chút, Ninh Thần vẫn là thấy được, có thể lăng là đánh không tới, ngươi nói làm người tức giận không? Ninh Thần cũng không ý nghĩ kỳ lạ, chỉ hy vọng khen thưởng có thể thực dụng một điểm là được. Đừng nha lại làm cái gì 100% tất giải bí kỹ. Đến cuối cùng theo Ninh Thần ý nghĩ hơi động, mâm tròn trên vô số khen thưởng có 5 cái sáng lên, Ninh Thần vừa nhìn phân biệt là Kim Thương Hoàn, Sù Dẹ Kèn, Phá Thư Một Bản, Manh Oan Đùm Vũ, Thái Cực Quyền Nhập Môn. Ninh Thần. Điều này cũng làm cho Thái Cực Quyền Nhập Môn cùng Sù Dẹ Kèn hữu dụng, Sù Dẹ Kèn chỉ là ám khí, Ninh Thần có tiểu thần phong căn bản không cần, Thái Cực Quyền Nhập Môn cho phép trước sẽ không quốc thuật Ninh Thần có thể còn có chút dùng, hiện tại quá vô bổ. Kim Thương Hoàn tối kỳ hoa, giới thiệu có thể kim thương không ngã, nhưng gặp có gì chứng về sau, nghiêm trọng lời nói thậm chí có thể sẽ bất dựng bất dụng. Thứ đồ hư, cho vị ạ dạ sách giày cũng không xứng. Ninh Thần quả đoán lựa chọn một lần nữa sinh thành khen thưởng, một giây sau, mâm tròn bên trên lại có 5 cái khen thưởng đồng thời sáng lên. 5 hạng phân biệt là: xúc cốt công, ngôn ngữ tinh thông, trạch nam chân nhân em bé đồng bọn, dị năng thủy tinh, mũ xanh đỉnh đầu. Đến phần này trên cũng không có bầu cử lại cơ hội, Ninh Thần quả đoán đem 2 cái khó tin cậy nhất sửa đi, sau đó tùy cơ từ còn lại 3 hạng khen thưởng chúng tuyển ra một cái. Còn lại 3 hạng khen thưởng, Ninh Thần vừa ý nhất, tự nhiên là dị năng thủy tinh. Đồ chơi này giới thiệu là nói có thể khiến người ta thức tỉnh một hạng dị năng. Không quan tâm là cái gì dị năng, Ninh Thần đều đồng ý muốn, ngôn ngữ tinh thông nhưng là đệ nhị vừa ý, cái kỹ năng này cũng rất mạnh mẽ, bất kỳ ngôn ngữ đều có thể tinh thông, thậm chí không hạn chế với ngôn ngữ loài người. Mà cái thứ ba liền hơi hơi có vẻ có chút phổ thông, xúc cốt công mà, chủ thế giới có rất nhiều người biết, không tính là hi hữu khen thưởng. Ninh Thần nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả. Keng. Nhận thưởng kết thúc, chúc mừng thu được kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, khen thưởng đã phân phát, xin mời ký chủ đúng lúc kiểm tra và nhận. Linh thần không có rút chúng dị năng thủy tinh hơi chút tiếc nuối, có điều ngôn ngữ tinh thông cũng không sai, hơn nữa Ngưu Phê chính là không hạn chế với ngôn ngữ loài người. Nói như vậy động vật cũng có thể. Linh thần hứng thú hừng hực chạy lên lâu nắm lấy nộ tình kê, nhìn cái con này ra tăng hào gà trông lớn, Linh thần thâm tình đưa tình mà nói rằng, rắc rưởi, ngươi là ngốc phê. Nộ tình kê lo lắng không phản ứng, Linh thần mặt tối sầm, lừa người khác chứ gì, hệ thống xuất phẩm còn có thể là hàng giả. Quá phận quá đáng, vẫn chưa thể trách cứ. Nhưng mà giữa lúc Ninh Thần xoay người muốn lúc xuống lầu, Nộ Tình Kê đột nhiên kêu một tiếng, cùng tầm thường gà trống không có khác nhau, nhưng Ninh Thần nhưng nghe được rõ ràng. Nó đang nói, đại gia ngươi. Ninh Thần sợ nghe lầm, lại nói với nó một câu, ngươi cái gà ngốc, thùng cơm, ngày mai cho ngươi mau rút hầm canh uống. Lúc này Nộ Tình Kê không nói cái gì, trực tiếp liền thao, Ninh Thần bánh xoa mu bàn tay, xem như là xác định ngôn ngữ tinh thông tính thực dụng. Chính là ở cùng động vật giao lưu thời điểm có chút chậm, đại khái là bởi vì động vật đầu không tiến hóa được, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Lần thứ hai nhận thưởng quả nhiên không có để Ninh Thần thất vọng, Ninh Thần thậm chí có loại âu hoàng phụ thể cảm giác, người A vận may này nói đến là đến. Quá một ngày hệ thống âm thanh rốt cục truyền đến, keng. Sắp bắt đầu lần thứ 4 xuyên việt, thứ 4 chư thiên thế giới vì là quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành. Xin mời lựa chọn có hoặc không. Chương 92, tinh thần tiểu hỏa. Vừa nhắm mắt lại vừa mở liền thay đổi thế giới. Keng. Hệ thống nhiệm vụ phân phát kết thúc, nhiệm vụ 1, xin mời chí ít ở 10 tòa vương hầu cấp trong mộ cổ đánh dấu, nhiệm vụ 2, vạch trần tinh tuyệt nữ vương mặt nạ, nhiệm vụ 3, mở ra hư sổ không gian bí mật. Hệ thống thanh âm quen thuộc theo thường lệ chuyển tới trong đầu, Ninh Thần hoạt động một chút vai, cảm giác nhiệm vụ lần này hơi có chút áp lực. Ở 10 tòa vương hầu cấp bậc trong mộ cổ đánh dấu, cha cha cha, đánh dấu còn có thể không thuận lợi nắm chút gì. Nói trắng ra không phải là trộm mộ sao, hệ thống cũng thật là để ý mình, có điều ta liền yêu thích có tính khiêu chiến. Ninh Thần đánh ba lại miệng nói thầm nói rằng, còn có tinh tuyệt nữ vương mặt nạ, không cần hệ thống nói, Ninh Thần khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nó, tinh tuyệt nữ vương chân thực hình dạng vẫn là cái câu đố, luận thăm dò không biết huyền bí nhiệt tình, Ninh Thần tuyệt đối là người tài ba. Trên thực tế mặt sau hai cái hệ thống nhiệm vụ không tính khó. Tinh tuyệt cổ thành vốn là nội dung vợ kịch phát triển phải vượt qua nơi muốn không đi cũng không được. Then chốt là cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ có chút phiền phức, không phải năng lực trên có khó khăn, mà là về thời gian không cho phép nội dung vợ kịch thời gian cũng không phải dài lắm a. Nhưng mà sự thực chứng minh Linh Thần muốn sai rồi. Linh Thần xuyên việt mà đến thời gian điểm là 10 năm trước, cũng chính là Hồ Bát Nhất ở Côn Lôn Sơn làm lính đoạn thời gian trước, khoảng cách tinh tuyệt cổ thành nội dung vợ kịch chính thức triển khai dòng dã còn có 10 năm. Không thể nào, chẳng lẽ muốn ở bên trong thế giới này sinh hoạt hơn 10 năm. Linh Thần trong lúc nhất thời thật là có điểm khó có thể tiếp thu. Liền 10 năm sau khi kinh thành trạm xe lửa, Hồ Bát Nhất mới vừa xuống xe lửa, tâm tình của hắn rất thấp vọng, cũng không biết cha hắn biết không biết chính mình bị bộ đội cho khai trừ rồi. Làm 10 năm binh, Hồ Bát Nhất này cởi quân phục, tổng cảm giác bước đi đều khó chịu, ở cửa nhà mình đi dạo hai vòng lăng là không dám vào ốc. Cuối cùng, Hồ Bát Nhất thực sự là đói bụng không chịu được, liền tùy tiện tìm một cái quán dự định tốn ngừng lại lót lót cái bụng lại tính toán sau. Hồ Bát Nhất ăn 6 khối một bàn mùi cá sợi thịt, trong lòng càng khó chịu, hắn làm 10 năm binh mới được rồi 3000 đồng tiền phục viên phí, cảm tình chỉ đủ ăn 500 bàn mùi cá sợi thịt, cái này cũng chưa tính cơm. Trong lòng ngọt cháy, mùi cá sợi thịt cũng không thơm, trong cửa hàng bàn trống rất nhiều, vừa vặn chính mình đối diện đột nhiên ngồi lại đây một cái kẻ ngu si. Người này ăn mặc quần ống loe, mang quắp lớn kính, vừa nhìn chính là tên du thủ du thực, thế nhưng nếu như dùng chủ thế giới từ để hình dung, đây chính là tinh thần tiểu hỏa. Chỉ là Hồ Bát Nhất rất không ưa, đang định đánh hắn một trận giảm bớt tâm tình, cái nào liêu người này đột nhiên đến rồi cũ, thiên vương, cái địa hồ. Bảo tháp trấn hạ yêu. Hồ Bát Nhất theo bản năng đáp trả. Nhưng là vì sao lại như thế thông thạo? Người kia lại hỏi, mặt làm sao đỏ? Hồ Bát Nhất nhất thời bị kích thích, đây là vương mập mạp. Hắn bạn thân kia bạn gây tốt, nói đến hắn cùng Vương Mập Mạp đã hơn 10 năm không gặp mặt. Nhìn Vương Mập Mạp đắc sát dạng, Hồ Bát Nhất nói, còn chưa là cưới không được con dâu cho gấp đến độ. Mập Mạp ta có thể nhớ muốn chết ngươi. Nhưng mà Hồ Bát Nhất vừa dứt lời, quán cơ ngoài cửa đột nhiên xông tới hai cảnh sát, đem Vương Mập Mạp theo, ấn ở trên bàn, Vương Khải Toàn, ngươi bị bắt. Vương Mập Mạp đột nhiên đến biến cố cho Hồ Bát Nhất chỉnh mông, hai vị đồng chí các ngươi có phải là lầm, Mập Mạp có thể phạm tội gì à? Vương Mập Mạp ở Hồ Bát Nhất trước mặt bị người đè lại, gương mặt xem như là mất hết, hắn phát sinh giết lợn giống như gào thét, ngươi bắt nhầm người. Ta không phạm tội. Hồ Bát Nhất 100% tin tưởng Vương Mập Mạp vội vàng nói, hai vị đồng chí, ta biết hắn, có thể bảo đảm Mập Mạp là một người tốt, hắn sẽ không phạm tội. Cảnh sát nhìn hắn nói, ngươi biết hắn? Không sai, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn người nào ta rõ ràng nhất, hắn tuyệt đối sẽ không phạm tội, ta có thể bảo đảm. Hả, nguyên lai ngươi là đồng bọn, một khối còn lên. Người cảnh sát kia lớn tiếng quát lên, một người cảnh sát khác lập tức liền đem Hồ Bát Nhất theo, ấn đang đĩa trên, bắt tay liền cho lên một bộ cùng Vương Mập Mạp như thế còn tay. Hồ Bát Nhất, phải biết, Hồ Bát Nhất nhưng là làm 10 năm binh, hai cảnh sát như vậy không nói lý. Hồ Bát Nhất át phải sẽ làm ra phản kháng. Nhưng mà thực tế tình huống như là, hai người kia, lực lớn vô cùng, tốc độ kinh người, Hồ Bát Nhất ở trước mặt bọn họ lại như là nhược gà như thế. Kinh nhật tình thị dân báo cáo, người hiểm nghi phạm tội, Vương Khải Toàn, đầu cơ băng tử, lừa bịp, kẻ khả nghi đầu cơ trục lợi, nhiễu loạn thị trường kinh tế. Hồ Bát Nhất khó có thể tin tưởng mà nhìn Vương Mập Mạp nói, Mập Mạp, ngươi sao còn đầu cơ băng tử đây, điều này cũng có thể bị báo cáo. Vương Mập Mạp vừa nghe nhất thời khóc không ra nước mắt, ngang, mỗi lần cục công thương đến càn quét ta đều chạy à, cái nào thiên sát cho ta báo cáo. Thao hắn sớm muộn giết chết hắn không thể. Hồ Bát Nhất mặt sầm lại, có câu nói sao nói đến, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo sớm biết hắn liền không đảm bảo a. Câm miệng. Ở trước mặt ta còn dám tuyên bố trả thù, ta xem ngươi là tội càng thêm tội, liền ngươi tình huống này phán cái 3 năm 5 năm không là vấn đề. Vương Mập Mạp vừa nghe liền hoảng rồi, đừng nha đồng chí, điều này cũng không là cái gì tội lớn, ngươi phê bình giáo dục sau đó phạt tiền không phải xong xuôi. Hồ Bát Nhất cũng nói, chính là, cảnh sát đồng chí, vừa nãy ta uống quá nhiều rồi, ta mới vừa về kinh thành, làm sao có khả năng với hắn buôn bán băng tử, ta là vô tội, nếu không trước tiên đem ta thả chứ. Ôi chao, ngươi cái lao hổ, quá không trưởng nghĩa, huynh đệ vốn là cùng chim rừng, ngươi thay vạ đến nơi từng người phi đúng hay không? Cảnh sát đồng chí, đừng nghe hắn, ta thừa nhận là chúng ta đồng thời đầu cơ băng tử. Hồ Bát Nhất tức thiếu chút nữa phun ra ngoài một cái lao huyết, này cũng thật là cái ngu ngốc à, Vương Khải Toàn ngươi chính là cái kẻ ngu si, ta không đi ra ngoài làm sao tìm được người đem ngươi mò đi ra, ngươi có phải là thật hay không muốn bị hình phạt? A, ta còn tưởng rằng ngươi. Dừng lại, các ngươi đều đừng nói, có lời gì, theo chúng ta trở về cục nói sau đi. Hai cảnh sát một người nâng một cái, đem hai người mang đi. Đáng thương Hồ Bát Nhất, 6 khối tiền mùi cá sợi thịt, còn sót lại hơn một nửa đây, đây chính là hắn 51% phục viên phi a. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp một đường yên đầu đặt não, càng là Hồ Bát Nhất, cảm giác mình gần nhất vận khí thực sự là không tốt. Đầu tiên là bị bộ đội khai trừ, tiếp theo về kinh bị tóm, sau đó trực tiếp tiến vào cục cảnh sát, thôi, đây chính là so với về nhà bị cha dùng thắt lưng đánh còn mất mặt. U, hóa ra là Vương đội trưởng, lại là công. Hồ Bát Nhất nghe được âm thanh ngẩng đầu lên vừa nhìn, nói chuyện chính là cái thanh niên anh tuấn, Âu phục dày da, dáng vẻ đường đường, cử chỉ đầu đủ biểu lộ bất phàm khí thế. Không sai, chính là xuyên việt mà đến Ninh Thần. Then chốt Hồ Bát Nhất cảm thấy đến ở đâu nhìn thấy Ninh Thần. Vương đội trưởng chỉ vào hai người nói rằng, Ninh sở trưởng, ngài lại tới nữa rồi à, thực sự là khách quen, người này, bị quần chúng nhiệt tình thị dân báo cáo, chung quanh du đang bán băng từ phá hoại kinh tế trật tự, mà một người khác khả năng là hắn đồng bọn, cụ thể còn muốn tra một chút mới có thể xác định. Nhưng mà Ninh Thần nhưng khẽ mỉm cười, thật là khéo à, Hồ Bát Nhất, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt, chính là này gặp mặt phương thức rất đặc biệt. Hồ Bát Nhất không nghĩ tới người này vẫn đúng là nhận biết mình, nhưng hắn làm sao liền không nhớ ra được Ninh Thần là ai đó, nhìn con nhìn rất quen mắt, chính là không nhớ ra được. Hồ Bát Nhất lúng túng nói, là quá khéo. Trên thực tế xảo cái rắm, Vương Mập Mạp đầu cơ băng tử, chính là Ninh Thần phái người báo cáo, vì là chính là cho Hồ Bát Nhất một niềm vui bất ngờ. 10 năm, phát sinh quá nhiều chuyện thú vị. Chương 93, Ninh sở trưởng. Ai ai ai, lão hồ, bằng hữu ngươi là sở trưởng, nếu không ngươi nói với hắn nói giao điểm phạt tiền, sau đó liền đem chúng ta thả chứ. Vương Mập Mạp vừa nghe Vương đội trưởng gọi Ninh Thần Ninh sở trưởng, cho rằng Ninh Thần là đồn công an sở trưởng, liền ở một bên khuyến khích Hồ Bát Nhất đi cái hậu môn. À, đúng vậy, Ninh sở trưởng, đã lâu không gặp, ngươi xem có thể hay không toàn bộ tình cảm, cho chúng ta phạt điểm khoản liền để hai anh em chúng ta đi thôi. Hồ Bát Nhất tuy rằng có chút nhớ không rõ Ninh Thần là ai, nhưng hắn ra mặt dày à, chỉ là hắn cái nào liêu Ninh Thần căn bản không phải đồn công an sở trưởng. Vương đội trưởng suýt chút nữa cười ra tiếng, các ngươi à, đây là chúng ta kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, lời nói các ngươi thực sự là Ninh sở trưởng bằng hữu. Khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng. Vương Mập Mạp nháo cái lung túng, liền mang theo Hồ Bát Nhất, tương tự cũng không tiện, Ninh Thần không hề tức giận chỉ là ý tứ sâu xa cười cợt. Hồ Bát Nhất nghĩ thầm cũng không nhớ ra được người kia là ai, cũng không mặt mũi xin người ta làm việc, đang định nhận tài chờ cảnh sát xử lý, không nghĩ đến Ninh Thần vẫn là mở miệng. Côn Lôn Sơn từ biệt, đã có hơn 10 năm, nhớ không rõ ta là ai cũng là bình thường, như vậy đi, Vương đội trưởng, ta một hồi cùng cục trưởng chào hỏi, hai người kia trước hết cho thả đi, xảy ra chuyện gì coi như ta. Vương đội trưởng biết thân phận của Ninh Thần thật không đơn giản, mỗi lần tới, cục trưởng đều tự mình lên tiếp, hơn nữa cục trưởng cũng dặn quá có thể nhiều phối hợp Ninh Thần công tác. Nếu Ninh sở trưởng mở miệng, cái kia là không sao, Vương Khải Toàn, sau đó đón thêm đến báo cáo nói ngươi buồn bán băng từ ta nhưng là thật không khách khí. Vương Mập Mạp thấy Ninh Thần dĩ nhiên có lớn như vậy mặt mũi, lập tức cúi đầu không lưng nói, rõ ràng, rõ ràng. Ta này liền trở về đem băng từ đều đốt. Hồ Bát Nhất cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, này cũng thật là chuyện một câu nói, hắn có chút hối hận làm sao liền đem như thế một vị thần tiên quên đi. Vương Mập Mạp nói xong, lôi kéo Hồ Bát Nhất liền muốn đi, Vương đội trưởng một cái tóm chặt Vương Mập Mạp, đợi lát nữa, thả là cho các ngươi thả, nhưng quy trình còn muốn đi, hai người các ngươi là ai tới giao một hồi phạt tiền? Ta không tiền. Vương Mập Mạp khổ gương mặt, đem sóc đi ra, đúng là một mao tiền đều không có, Hồ Bát Nhất khỏe miệng kéo một cái cũng không thể còn để Ninh Thần đảo phạt tiền đi. Ta. Đồng chí, bao nhiêu tiền ta giao? Tình huống như thế vốn là muốn tịch thu băng tử, sau đó sẽ phạt tiền, như vậy đi, ngươi liền giao 3.000 đồng tiền phạt tiền đi. Hồ Bát Nhất, hắn hiện tại là thật muốn cùng Vương đội trưởng hỏi một chút tử, hắn có phải là đã sớm biết chính mình trong túi vừa vặn có 3.000 đồng tiền? Không đúng, ăn cá hương sợi thịt còn bỏ ra 6 khối tiền. Hồ Bát Nhất lúng túng cười cợt, cảnh sát đồng chí, ngươi xem còn kém 6 khối tiền có thể hay không dàn xếp một hồi? Vương đội trưởng, cái kia cái gì, 6 khối tiền ta có. Vương Mập Mạp vội vã đi ra ngoài, hướng về cái mông sau một đảo, lại vẫn thật làm ra đến một tấm châu ba đại đoàn kết. Linh Thần yên lặng mà cách Vương Mập Mạp xa một chút. Vương đội trưởng thu được rồi tiền liền để bọn họ hai đi rồi, Ninh Thần làm bộ như muốn rời đi, Hồ Bát Nhất một bước chặn ở Ninh Thần trước mặt nói, Ninh sở trưởng, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi ha, trách ta không nhận ra được ngài. Này chút việc nhỏ tính là gì, 10 năm trôi qua, biến hóa cũng lớn như vậy, đều lý giải, mà con người của ta chính là trí nhớ tốt một chút mà thôi. Trên thực tế 10 năm trước Ninh Thần cùng Hồ Bát Nhất gặp gỡ, hay là bởi vì Côn Lôn Sơn bên trong cổ mộ, có điều không phải cựu tàng yêu lâu. Là mặt khác một tòa cổ mộ, Ninh Thần nghe được tin tức, tự mình đi kiểm tra cổ mộ quy cách, không có đạt đến vương hầu cấp bậc cổ mộ, Ninh Thần bình thường không động thủ. Hồ Bát Nhất chính là Côn Lôn Sơn bên trong bộ đội vũ trang, cho Ninh Thần phái ra người hướng dẫn, lúc đó Ninh Thần chính là lấy khảo cổ nghiên cứu danh nghĩa đến khảo sát. Mà vừa bắt đầu Ninh Thần cũng chưa nhận ra được Hồ Bát Nhất chỉ nói để Ninh Thần gọi hắn lão hồ, Sau đó Ninh Thần thấy Hồ Bát Nhất đối với phong thủy có hiểu biết, hơi hơi vừa hỏi lúc này mới phát hiện hóa ra là hắn. Mà Hồ Bát Nhất nhiều năm như vậy cũng tiếp đón quá người khác, không nhớ được Ninh Thần rất bình thường, dù sao khi đó Ninh Thần còn chưa là khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng. Thập kỷ 70 thời điểm, quốc gia cùng một nhóm, mà Ninh Thần chính là không thiếu tiền, tùy tiện ra tay tài trợ một điểm đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân, đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Có lúc Ninh Thần đánh khảo sát tìm tòi nghiên cứu cơ hiệu, quả thực là muốn bất kỳ địa phương nào đều có thể thông suốt, lại tài trợ chút gì, lãnh đạo trực tiếp tự mình hoan nghênh. Sau đó Ninh Thần một suy nghĩ, thẳng thắn đến cái thoải mái, trực tiếp thành lập một cái khảo cổ phòng nghiên cứu, lấy thuận tiện chính mình hoàn thành trộm mộ nhiệm vụ. Sau đó không nghĩ đến chính mình tùy tiện lập mấy cái hạng mục, đào mấy cái loại nhỏ cổ mộ, dĩ nhiên cho khảo cổ phòng nghiên cứu khai hỏa danh hiệu. Có rất nhiều người đều hô muốn bái Ninh Thần vi sư, học tập xác định cổ mộ vị trí phương pháp, nhưng mà Ninh Thần nói đây là phong thủy bí thuật, bọn họ nhưng cho rằng là chuyện cười. Hiện tại suy nghĩ một chút, Ninh Thần đều cảm thấy đến không chân thực, khá lắm, chính hắn một cái số một kẻ trộm mộ, cái cuối cùng phát khâu tướng quân. Càng nhưng đã thành giới khảo cổ Thái Sơn bắt đầu, thậm chí được thời đại mới ưu tú khảo cổ học giả, khảo cổ công tác tiên tiến cá nhân, khảo cổ công tác nhân vật thủ lĩnh trở vinh dự danh hiệu. Ai, người này à, có lúc quá ưu tú lời nói, đi đến chỗ nào đều gặp phát sáng tỏa nhiệt, Ninh Thần chính là cũng không nghĩ lộ liễu như vậy, làm sao thực lực không cho phép. Có phòng nghiên cứu thanh lý hơn nửa năm hầm mộ thổ, kết quả lăng là tìm không được chủ mộ thất, cuối cùng cầu đến kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu trên đầu. Ninh Thần đi tới, thật xa vừa nhìn liền nói cho hắn, không được à, đào sai lệch, chủ mộ thất nên ở cạnh phía đông hơn 100 mét địa phương, vừa bắt đầu bọn họ còn chưa tin tà cho rằng Ninh Thần là đang trang thần côn. Sau đó không có cách nào thử một đảo, vào lúc ấy, khảo cổ công tác còn chưa là rất tinh tế, mọi người đều là năm cái xẻng trực tiếp đảo, đụng tới đồ vật cẩn thận hơn thanh lý. Kết quả hai cái thanh niên ở Ninh Thần chỉ vị trí, mấy cái xẻng xuống suýt chút nữa đem mộ đỉnh cho chọc thủng, sau đó gọi thẳng Ninh Thần thần toán đại nhân. Kẻ trộm mộ cuối cùng hôn thành khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, Ninh Thần là chưa từng có ai, sau này không còn ai, có thể gọi cổ kim kẻ trộm mộ tấm gương. Cho đến ngày nay, Ninh Thần thành lập khảo cổ phòng nghiên cứu, đã là quốc gia nâng đỡ trọng điểm đơn vị, quyền lợi lớn đến kinh người. Mà cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, ở chí ít 10 tòa vương hầu cấp bậc trong mộ cổ đánh dấu, Ninh Thần cũng đã hoàn thành rồi, quả thực không muốn qua ung dung. Có điều trong quá trình vẫn là gặp phải một chút khúc chiết, có hai tòa cổ mộ Ninh Thần không thành công, một cái là Cựu Tàng Yêu Lâu, một cái khác là Tinh Tuyệt Cổ Thành. Cựu Tàng Yêu Lâu vẫn không trộm, là nhân vì quốc gia, ở nơi đó làm một ít bí mật kế hoạch, người ngoài căn bản là không vào được. Tinh Tuyệt Cổ Thành càng thú vị, Ninh Thần không nhàn rỗi, đi qua Tân Cương sa mạc nhiều lần, nhưng hắn tổng cảm giác trong cõi u minh có một luồng kỳ quái sức mạnh đang ngăn trở chính mình tìm kiếm Tinh Tuyệt Cổ Thành, kết quả mỗi lần đều thất bại. Rốt cục Ninh Thần trải qua luôn mãi xác định, hắn thất bại, không phải là bởi vì thực lực mình không được, mà chính là có một luồng không thể kháng cự sức mạnh không để cho mình thành công. Ninh Thần nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống dở trò quỷ. Khả năng là hắn sớm liền hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ, mà nội dung vợ kịch nhưng còn không triển khai, liền sẽ chạm được cái gì quy tắc đi. Chương 94, Giang Vàng. Đúng rồi, ta còn có việc liền đi trước một bước, đây là ta danh thiếp, các ngươi nếu như có khó khăn gì liền liên hệ ta. Càng là Hồ Bát Nhất, chúng ta khảo cổ phòng nghiên cứu, liền thiếu xem ngươi loại này hiểu thuật phong thủy nhân tài, có cơ hội lời nói đúng là có thể tới ta chuyện này. Ninh sở trưởng, ngày hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngài, sau đó hai anh em chúng ta rất khẳng định báo đáp ngài, chỉ là ta mới từ bộ đội trở về, còn phải về nhà đây. Ninh Thần mắt thấy hiểu nhau cũng gần như, đang muốn tung cảnh ô liu, cái nào Liêu Hồ Bát Nhất tại chỗ từ chối hắn lòng tốt, hơn nữa được kêu là một cái thẳng thắn. Ác, về nhà là chuyện lớn, nếu như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi, vậy thì cáo tử. Ninh Thần cũng không bắt buộc, trực tiếp liền đi. Chờ Ninh Thần đi rồi Vương Mập Mạp kéo kéo Hồ Bát Nhất, này, lão Hồ, hắn nói thuật phong thủy là cái gì ngươi xem ta có thể học sao? Hồ Bát Nhất một cái vỗ vào vương bả vai của Mập Mạp trên. Mập mạp, lấy đầu của ngươi, thuật phong thủy trên căn bản không có cơ hội học được, còn có, ngươi sau đó cũng chớ cùng hắn có quá nhiều liên hệ. Vương Mập Mạp không rõ, vì sao? Ta tổng cảm giác đưa cái này người có chút quái quái, còn có ta nhớ tới một chuyện, ta ông nội khi còn bé thường thường căn dặn ta một chuyện, ngươi biết là cái gì sao? Không biết ta, là cái gì? Hồ Bát Nhất trịnh trọng sự mà nói rằng, hắn nói, chờ ta sau đó lớn rồi, tốt nhất cách họ Ninh người xa một chút nếu không sẽ không rõ. Vương Mập Mạp, nếu như Ninh Thần tại đây, nghe được Hồ Bát Nhất lời này, chỉ sợ sẽ tức giận phun ra một cái lao hết đi. Đồ chó này Hồ Quốc Hoa, chết rồi còn bãi chính mình một đạo. Nhìn em hắn này đại tôn tử cho giáo dục. 3000 khối phục viên phí trong chớp mắt liền không còn một nống, Hồ Bát Nhất hiện tại thực sự là cùng đinh đương hưởng, hắn đôi đội Vương Mập Mạp nói, ngươi ngoại trừ bán băng tử, còn có cái gì kiếm tiền nghề nghiệp không? Vương Mập Mạp vị khuất nói, cái gì ngoạn ý có thể kiếm tiền, ta không đã sớm đi làm sao? Ngày hôm nay cái kia 10 đồng tiền chính là ta mấy ngày nay kiếm được, hiện đang dùng cơm tiền đều không còn, nếu không thì ta có thể như thế gầy sao? Khỏi nói ngươi cái kia 10 đồng tiền, một luồng mùi thối, đại gia, ngươi là cho nó nhét trong mông đi. Cũng không sợ cầm không ra đến rồi. Cút đi, ngươi mới đem tiền nhét bên trong, đây là quần ống loe, bên trong còn có một cái đầu chuyên môn dùng để cất tiền. Hả, để ta xem một chút có còn hay không. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp một đường vừa nói vừa cười, tuy rằng nghèo đinh đương hưởng, nhưng không chút nào ảnh hưởng bạn cũ gặp mặt hài lòng. Vương Mập Mạp càng là không thèm đến sửa, trực tiếp mua nợ, một người ôm một két bia uống một đêm, cuối cùng Vương Mập Mạp uống mơ hồ, vẫn là ôm Hồ Bát Nhất chân ngủ. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai, hai người mơ màng tỉnh lại, Hồ Bát Nhất biết được làm chút gì, lại như thế xuống hai người sợ là liền cơm đều ăn không nổi. Vương Mập Mạp nói, phía ta bên này còn có chút băng tử, nếu không thì chúng ta bao nhiêu bán điểm, người sống cũng không thể để đi đái ngột chết chứ. Khỏi nói ngươi phá băng tử, lại bị báo cáo, để người ta vồ vào đi, ta trên đi đâu nắm 3000 đồng tiền cho ngươi nộp tiền phạt. Hồ Bát Nhất vừa nghe Băng Từ liền giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng hết cách rồi, Hồ Bát Nhất lôi kéo Vương Mập Mạp, có thể tứ cựu thành địa đi bộ, nhìn có cái gì có thể phát tài phương pháp. Bất chi bất giác, hai người đi bộ đến Phan Gia Viên, hiện tại Phan Gia Viên còn không phát triển trở thành sau đó giới đồ cổ, bây giờ chỉ là một cái đồ cũ thị trường. Có điều nơi này đúng là cũng có mấy nhà bán đồ cổ, chính là thật giả không biết, ngược lại không nghe nói nơi này ra quá cái gì đại bà bối. Lão Hồ, nếu không thì ta đem ngọc bội làm đi, quá mức chờ chúng ta sau đó kiếm đến tiền, lại cho nó chuộc đồ đến. Vương Mập Mạp cắn răng nói rằng. Hồ Bát Nhất không đồng ý, đây chính là tên mập cha hắn, lưu lại di vật, làm sao cũng không thể dễ dàng liền cho cầm cố, thực sự không được hãy cùng trong nhà đòi tiền chứ. Cái nào liêu, hai người chính đang thảo luận có nên hay không ngọc bội, mà ngọc bội bị Vương Mập Mạp xách ở trong tay, vừa lúc bị một bên bày sạp mua đồ cổ nam nhân nhìn thấy. U, đây chính là thứ tốt. Người này vừa nói chuyện liền lộ ra một viên răng vàng vội vã cho hai người tản đi một viên yên, mặt bộ dô bài, nước mi hàng, đẳng cấp rất không thấp. Hồ Bát Nhất bẹp hút một hơi, muốn một hồi, sau đó từ trong lỗ mũi bốc lên hai đạo sương trắng, nghĩ thầm nước mỹ hàng chính là có sức lực. Vương Mập Mạp hỏi, nói như thế nào? Giang vàng cũng không giấu diếm diếm, khối ngọc này tạo hình kỳ lạ, có chứa màu máu hoa văn, mặt trên tự nhìn như là bùa vẽ quỷ, trên thực tế hẳn là một loại chữ viết xa xưa, liền khối ngọc này ít nói có 1,5005 lịch sử, có thể không đáng giá sao? Vương Mập Mạp con mắt đều đáng giá, đang muốn hỏi này ngọc đại khái có thể bán bao nhiêu tiền, lại bị Hồ Bát Nhất một cái quăng đến phía sau, nói rồi không cho ngươi bán, ngươi cũng đừng ghi nhớ. Hồ Bát Nhất thanh âm nói chuyện lớn hơn một điểm, thật giống không chỉ nói là cho Vương Mập Mạp nghe. Giang vàng ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai bên một bàn đạo, cản tình còn chưa là người ngoài, Giang vàng nhà ở đảo Hải Nam, đại khái là giải phóng quân xuôi Nam lúc qua ở. Có điều Giang vàng cha ngược lại không là cái gì cán bộ, mà là cái dân gian đảo đấu người có nghề, sau đó để quốc quân bắt được Tráng Đinh. Sau đó tại Triều Tiên trên chiến trường đem chân cho đông hỏng rồi, hạ xuống cái tàn tật suốt đời, cải cách mở ra sau nhà hắn liền từ Hải Nam chuyển tới Bắc Kinh, thu điểm đồ cổ chơi khí làm chút kinh doanh. Chỉ là hắn nói thật dễ nghe, Hồ Bát Nhất nghĩ thầm, cái gì đảo đấu người có nghề, không phải là cái đào mộ ta sao, những này người khác nghe không hiểu. Nhưng ta từ nhỏ là bị ta ông nội mang đại, những việc này hắn không ít cho ta nói. Hồ Bát Nhất nhớ tới ông nội giao cho hắn tri thức, liền hỏi Giang Vàng, "Ừ, ngài nhà lao ra từ năm đó từng làm người có nghề, liền có hay không lấy ra cái gì đại bánh trứng đến?" Giang Vàng vừa nghe, đối với Hồ Bát Nhất nhìn với con mắt khác, "Ai nha, ta ngược lại thật ra cái gì, cảm tình Hồ gia cũng là phương diện này người lành nghề a." Hồ Bát Nhất hưởng nghe Giang Vàng thổi phồng, lại nói, "Không dối gạt ngài nói, khi còn bé nghe trong nhà lão nhân đã nói một ít, đối với những này bao nhiêu giải một ít. Xa không nói, phân kim định huyệt cùng phong thủy thuật, ta đây cũng có biết một hai, ngày hôm qua còn có một cái khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng cho ta đệ cảnh ô lưu đây." Lời này một lăm mở, Hồ Bát Nhất là thao thao bất tuyệt, Giang Vàng một nghe cái gì khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, ít nhiều có chút không tin, trộm mộ sao có thể cùng người như thế dính líu quan hệ, này không phải thổi hả? Hồ Bát Nhất thấy Giang Vàng không tin, móc ra danh thiếp, "Ngươi xem, lúc này tin chưa, người ta rõ ràng nói cho ta có khó khăn bất cứ lúc nào tìm hắn." Giang Vàng đã nhãn liền phát hiện linh thần đại danh, không khỏi rủi rủi con mắt, xác định không nhìn lầm lúc này mới khó có thể tin tưởng hỏi, "Hồ gia mới vừa nói cái gì, ngươi cho hắn từ chối?" Hồ Bát Nhất gật đầu nói, đúng đấy. Giang Vàng vô cùng đau đớn chỉ vào Hồ Bát Nhất nói, ai u, Hồ gia, ngươi có tầng này quan hệ làm sao không mau mau đáp ứng à? Ngươi biết hắn là ai sao? Biết a, liền khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng chứ, làm sao Kim gia cũng nghe qua hắn? Hồ Bát Nhất không hiểu tại sao Giang Vàng có phản ứng lớn như vậy. Ai nha, ta Hồ gia à, ngài thật là ngốc, thật sự, vị này Linh sở trưởng, không chỉ có riêng là cái khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, hắn vẫn là đồ cổ đại gia, liền ta này Phan gia viên, có hơn một nửa cửa hàng đều là người ta mở, trong kinh thành không ai so với hắn còn có tiền đấy. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai mặt nhìn nhau. Chương 95, tạm thời làm việc. Lão Hồ a, ngươi xem chúng ta còn có cơ hội không? Nếu không chúng ta đi tìm một chút linh thần. Vương Mập Mạp lay Hồ Bát Nhất vai nói rằng, muốn đi ngươi đi, ta không đi. Hồ Bát Nhất nghĩ thầm, người sống còn có thể để đi đái ngộ chết, cách linh thần hắn còn có thể đói bụng không chết được, Giang Vàng còn nói xin bọn họ ăn thịt dê sọ sâu đây. Liền, ba người quán lẩu đi lên. Đông thành một nhà quán lẩu bên trong ngồi đầy thực khách, trong không gian tràn ngập thịt cừu mùi tanh, ăn uống linh đình không ngừng bên tai. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Giang Vàng không nói chuyện không nói, vừa vặn nói đến trộm mộ sự trên, Giang Vàng dùng chỉ mình Giang Vàng nói. Này viên Giang Vàng chính là ta ở Phan Gia Viên thu, trước Minh Phật Lang Kim, bánh trưng trong miệng rút ra, ta không cam lòng bán liền đem mình nhà rút ra đổi. Phúc! Vương Mập Mạp vừa nghe hắn lời này, một ngụm lớn thịt cừu, suýt chút nữa cho mình nghẹn gần chết, người này không phải đầu có bị bệnh không, người chết đổ vật có cái gì tốt. Mẹ nó, quá buồn nôn. Hồ Bát Nhất cũng kinh sợ đến mức quá chừng, lúc ăn cơm, nói cái này thực sự là buồn nôn, Hồ Bát Nhất mau mau đình chỉ để hắn đừng nói. Nam nhân không sợ là mấy bình rượu giải quyết không được, nếu như có, vậy thì lại thêm bình nhĩ hoa đầu. Giang Vàng hiển nhiên đối với trộm mộ ngành nghề rất ước mơ. Hắn nói rằng, cha ta nào sẽ, là cùng một vị, Hồ Nam họ Thái đảo đấu cao thủ học đồ, đối với đào mộ hoạt động biết rất nhiều. Dân quốc 12 năm sau khi, phát minh sẻng lạc dương, trước đó sẻng lạc dương còn không lưu hành ra thời điểm chủ yếu dùng mũi nghe. Vương Mập Mạp không nghe rõ, có Hồ Bát Nhất tại đây, hắn chỉ để ý phụ trách ăn là được, thế nhưng Hồ Bát Nhất nghe có tư có vị. Giang Vàng thao thao bất tuyệt mà nói rằng, tỉ như, sẻng lạc dương dẫn tới thổ, có thể coi lòng đất thổ nhuộm thành phần. Giang Vàng bái ngón tay đầu thuộc như lòng bàn tay nói, nếu như có cái gì mảnh sứ, mảnh gỗ, miếng vải, vàng bạc đồng thiết tích không chỉ, bao quát đắp đất, ngói các loại, là có thể thông qua những đầu mối này đến suy đoán lòng đất cổ mộ niên đại cùng bố cục kết cấu. Đáng tiếc tay nghề này truyền tới ta chỗ này liền thất truyền, cha ta bại liệt, ta từ nhỏ lại có tiên thiên tính hen suyễn liền không nữa làm đảo đấu ngành người này, sau đó đơn giản dựa vào điểm ấy nhãn lực làm đồ cổ chuyện làm ăn. Nghe đến đó, Hồ Bát Nhất nở nụ cười, Kim gia, ngài tổ tiên tay người này còn kém một chút hòa hậu, cũng không tính được Mạc Kim gia úy. Cao thủ chân chính sẽ vô dụng khoan sát sẻn là dương, cái kia đều là bộ chiêu, không còn dùng được, hơn nữa bắt người nói Mạc Kim gia úy làm thí dụ. Người ta đi tới một chỗ, nắm mắt vừa nhìn liền biết, lòng đất có hay không cổ mộ, chôn ở vị trí nào cái gì kết cấu, một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Cái này gọi là phân kim định huyệt, phàm phong thủy tuyệt hảo vị trí, ắt sẽ có đại mộ, có thể chôn ở bên trong, khi còn sống đều không phải người bình thường, bên trong tất cả đều là bà bối. Hơn nữa tầm thường kẻ trộm mộ dùng sẻng lạc dương chôn mộ, trên thực tế căn bản không xứng gọi Mạc Kim gia úy. Hồ gia là có thật người có bản lãnh. Giang Vàng này nghe Hồ Bát Nhất nói một lời nói, quả thực thắng đọc 10 năm thư, trong lòng đối với Hồ Bát Nhất càng là khâm phục đến cực điểm. Sau đó Giang Vàng lại mở miệng hỏi, "Hồ gia, ngài vừa hiểu thuật phong thủy lại làm quá công binh hiểu rõ công trình bằng gỗ hoạt động, có bản lãnh này không làm Mạc Kim gia úy thực sự là đáng tiếc." Hồ Bát Nhất lắc đầu nói, "Loại này thiếu đạo đức sự, ta mới không làm đây, hơn nữa vừa nãy những người đều là nghe ta ông nội nói. Lão nhân gia người, năm đó cũng từng làm Mạc Kim gia úy, kết quả ở mộ bên trong đụng với đại bánh trưng, suýt chút nữa liền đem mệnh liên lụy." Giang Vàng ám đạo thanh đáng tiếc, có bản lãnh như vậy, tùy tiện làm một vẽ cũng so với ăn no chờ chết tốt, nhưng mà Giang Vàng nghĩ lại vừa nghĩ, Hồ Bát Nhất có thể không phải người bình thường, tiểu tử này còn nhận thức linh thần. Liền Giang Vàng kích động nói rằng, "Hồ gia, ngài nếu không muốn làm trộm mộ chuyện như vậy, vậy tại sao không đi Ninh Sở trưởng thủ hạ mưu điểm việc xấu? Khảo cổ không phải là trộm mộ, đây là vì nhân dân làm cống hiến đây." "Nói không đi, ta chắc chắn sẽ không đi." Giang Vàng biết Hồ Bát Nhất có ý nghĩ của chính mình, người khác khuyên như thế nào đều không dùng, ba người vẫn uống rượu uống đến hơn 12 giờ khuya mới ai về nhà nấy. Trước khi chia tay, Giang Vàng đưa cho hai người các một cái móc công tự đồ vật, hơn một tấc trường đen túi tăng lượng, cứng rắn vô cùng. Nhìn kỹ, mặt trên còn có khắc hai cái chữ triện, là Mạc Kim cổ triện, này vật nhìn niên đại xa xưa, như là đồ cổ. "U, Đà Tạ Kim gia." Vương Mập Mạc cùng Đinh đương hưởng, còn nợ quẩy bán đồ lặt vặt, hai cách bia tiền chưa cho, cũng mặc kệ Hồ Bát Nhất trực tiếp liền nhận lấy đeo trên cổ. Giang Vàng nói, "Ta anh em là vừa gặp mà đã như quen, hai người này là con TT móng vuốt làm đùa hộ mệnh, cho hai vị lưu cái nhớ nhung, non xanh còn đó, nước xanh thường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Trên đường, hai người tuy rằng uống có chút mơ hồ, nhưng ý thức vẫn tính tỉnh táo, Vương Mập Mạp lại lần nữa khuyến khích Hồ Bát Nhất nói, "Nếu không chúng ta đi chỗ đó cái Ninh Thần khảo cổ phòng nghiên cứu thử xem chứ, cũng không thể thật đi trộm mộ chứ." "Trộm mộ liền trộm mộ, ta liền không tin cái này tà, nhanh đi về ngủ ngủ một giấc, chuyện ngày mai, chúng ta ngày mai lại nói." Nhưng mà chờ hai người trở lại Vương Mập Mạp nhà nhỏ, mới phát hiện chăn giường quần áo còn có rửa mặt đồ dùng chờ tất cả mọi thứ đều bị ném đi ra. Bên cạnh còn đứng cái bác gái. "Ừ, hai vị đồng chí cuối cùng cũng coi như uống thật trở về, Tiểu Vương, bác gái cũng không phải không nói lý, ngươi đều hai tháng chưa cho tiền thuê nhà. Ngày hôm nay các ngươi nếu như không tiền, thì đừng trách bác gái không nể tình." Vương Mập Mạp, Hồ Bát Nhất, thực sự là ước lậu lại gặp suốt đêm vũ, quá xui xẻo rồi. Hồ Bát Nhất khi nói rằng, "Mập Mạp, chúng ta ngày mai sẽ trộm mộ đi, quay đầu lại chúng ta mua cái căn phòng lớn trụ." Vương Mập Mạp thăm thẳm nói rằng, "Ta còn có tiền sao, liền vé xe lửa tiền đều không có, xin cơm đi trộm mộ sao?" "Lão Hồ A, muốn không ngày mai liền đi phòng nghiên cứu đi, quá mức làm một tháng làm ít tiền lại đi trộm mộ." "Hồ Bát Nhất, không đi." "Liền ngày thứ hai, kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu." Hồ Bát Nhất nắm Ninh Thần danh thiếp ngẩng đầu nhìn, này cờ mở nở trước đây không phải Vương phủ sao? Hiện tại khảo cổ đều như thế kiếm tiền sao? Ninh Thần trong phòng làm việc, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, hai người có chút sốt sắng, phòng nghiên cứu bên trong công nhân viên lui tới, đều ở chuyên tâm làm việc, then chốt bọn họ nói cái gì hai người đều nghe không hiểu. Ninh Thần nhìn Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cười cợt, hai người bọn họ so với tưởng tượng đến muốn muộn, dĩ nhiên trên người một mao tiền không có còn có thể chống đỡ hai ngày nữa, không dễ dàng. "Hai người các ngươi tình huống ta bao nhiêu giải một ít, hiện tại chúng ta khảo cổ phòng nghiên cứu nhận người, đều là phi thường nghiêm ngặt, bởi vì khôi phục thi đại học. Vì lẽ đó chúng ta ít nhất cũng phải chiêu sinh viên đại học." Vương Mập Mạp sốt ruột, "Cái gì? Sinh viên đại học? Thời đại này, sinh viên đại học quả thực là hi hữu động vật, hai người vạn vạn không nghĩ đến Linh Thần phòng nghiên cứu nhận người yêu cầu như thế cao." "Có điều, mọi việc đều có ví dụ, Hồ Bát Nhất, vừa vặn là chúng ta thiếu tiền chuyên nghiệp nhân tài, ta có thể ngoại lệ nhường ngươi tiến vào phòng nghiên cứu." Hồ Bát Nhất cao mày nói, "Cái kia Mập Mạp đây, Vương Khải Toàn đồng chí, nếu như có thể phong phú một hồi, có liên quan phương diện kiến thức chuyên nghiệp, chờ điều kiện sau khi cho phép cũng có thể gia nhập vào." Linh Thần nói rằng, "Vậy không được, ta không thể đem Mập Mạp bỏ lại. Sở trưởng, ngươi xem có thể hay không dàn xếp một hồi, hai ta không còn công tác liền không được ăn cơm, tối ngày hôm qua chúng ta đều là ở đáy cầu dưới ngủ." Hồ Bát Nhất ủy khuất nói. Linh Thần suy nghĩ một chút sau đó nói, "Nếu như như vậy, vậy cũng chỉ có thể hàng một hồi ngươi lãnh ngộ, chỉ có thể cho các ngươi bài một cái tạm thời làm việc chức vị, thế nào?" "Tạm thời làm việc?" Hồ Bát Nhất khỏe miệng kéo một cái. Chương 96, phế đế mộ 4000 tự. "Sở trưởng, hai anh em chúng ta muốn khí lực có sức lực, muốn đầu óc có đầu óc, làm sao nhỏ cũng không đến nỗi làm một người tạm thời làm việc chứ?" Vương Mập Mạp đối với mình lấy Hồ Bát Nhất chân sau, cảm giác được phi thường thương tâm, liền khẩn cầu Ninh Thần hy vọng có thể quan tâm một ít. "Bao ăn, bao vây lại, một tháng tiền lương 800, hơn nữa tạm thời làm việc so với chính thức làm việc giảm rất nhiều hạn chế, này đãi ngộ nếu như các ngươi không chịu nhận lời nói." "Một tháng 800? Làm thinh." "Chúng ta làm thinh, ngài dặn dò đi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, hai anh em chúng ta cũng có thể làm." "Đùa gì thế, một lương tháng 800 đồng tiền, tại hiện tại xã hội này, 100 đồng tiền liền đều đủ nhà 4 người quá một tháng trước rất xa xỉ sinh hoạt. Tiền lương 800 là khái niệm gì, 2 năm qua, vậy thì là thỏa thỏa vạn nguyên hộ à. hiện tại Vạn Nguyên hộ có thể đều là danh nhân. Hồ Bát Nhất xem Vương Mập Mạp mừng rỡ như điên dáng vẻ, nhạy cảm ý thức được một vấn đề, hắn không xác định hướng về Ninh Thần hỏi, chính thức làm việc tiền lương bao nhiêu. Ninh Thần bưng lên một chén trà, nhấp một miếng nói, hiện tại chúng ta phòng nghiên cứu chính thức làm việc, tiền lương bình thường ở 3000 khoảng chừng, trái phải. Hồ Bát Nhất, hai người làm sao cảm giác có chút không đúng lắm dáng vẻ, hai người đều là tạm thời làm việc tiền lương cấp 800, thêm lên tới một tháng mới 1600, tới trước Ninh Thần nói Hồ Bát Nhất có thể làm chính thức làm việc, tiền lương 3000. Nha hống, thiệt thòi 1400. Còn liên lụy một cái sức lao động. Hồ Bát Nhất quả đoán mà nói rằng, ta hối hận rồi, nếu không thì tên mập ngươi trước tiên ngủ một tháng vòm cầu đi, chờ ta kiếm đến tiền liền đi đón ngươi. Đi ngươi, lão hồ ngươi cái không lương tâm, khi còn bé ta nếu là có một miếng thịt, lần nào không phải là chia ngươi một nửa. Ngươi nhẫn tâm để ta ngủ vòm cầu. Vương Mập Mạp ngừng lại tố khổ, cho Ninh Thần xem nở nụ cười, chuyện này đối với vai hề quả nhiên thú vị, thậm chí Ninh Thần đúng là cảm giác Hở Lý Dương là người thứ ba. Ninh Thần phái người cho hai người làm vào chức thủ tục, lại cho bọn họ phân phối ký túc xá, vừa vặn để bọn họ hai ở tại một cái trong phòng. Trước một ngày hai người còn đang ngủ vòng cầu, ngày hôm nay càng đổi lại sạch sẽ có rộng rãi căn phòng lớn, một bước thiên đường một bước địa ngục cũng chính là như vậy đi. Chỉ là Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp mới vừa vào phòng nghiên cứu, còn tưởng rằng phải học trên mấy tháng, không nghĩ đến ngày thứ hai liền bị Ninh Thần sắp xếp cùng đi đi công tác. Chỗ cần đến, Giang Tây Nam Xương. Thầy hay giả, hai chúng ta tạm thời làm việc được không? Sẽ không làm lỡ chuyện của ngài chứ? Vương Mập Mạp có chút thụ sủng nhược kinh. Ninh Thần trêu tức nở nụ cười, các ngươi sẽ không cho rằng liền ba người chúng ta người tiến hành khảo cổ đào móc chứ? Chúng ta là đi phối hợp địa phương khảo cổ phòng nghiên cứu, hai người các ngươi phụ trách bảo vệ an toàn của ta. Trên thực tế, Ninh Thần nơi nào còn dùng bọn họ bảo vệ, thời gian 10 năm, Ninh Thần tu luyện quốc thuật, một thân khí huyết lực lượng sôi trào mãnh liệt, đã sớm đột phá ám kình đỉnh cao. Bây giờ, Ninh Thần trong cơ thể kinh lực tròn trịa như một, mạnh mẽ có thể tồi kim đoạn thạch, ám kình có thể nhập vào cơ thể 3 điểm, giết người trong vô hình, chính là đương đại quốc thuật đại gia. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cộng lại cùng Ninh Thần đánh, đều đi có điều hai tập hợp, quốc thuật còn như vậy, huống hồ Ninh Thần còn có thủ đoạn khác. Vì lẽ đó lần này mang Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp ra ngoài, chỉ là Ninh Thần muốn khảo sát Hồ Bát Nhất từ 16 tự âm dương phong thủy bí thuật học được mấy phần bản lĩnh. Ninh Thần mua 3 tấm đi Nam Xương giường nằm vé xe, Vương Mập Mạp tựa hồ thật muốn đem khảo cổ xem là một phần sự nghiệp mấy ngày nay vẫn ở bù lại khảo cổ tri thức. Hồ Bát Nhất trái lại không có việc gì, dưới cái nhìn của hắn, khảo cổ cùng đào đấu nói trắng ra chính là một chuyện, chỉ có điều khảo cổ là quốc gia chống đỡ, đào đấu là dân gian hành vi. Đào đấu danh tiếng là không được, cái kia đều là bởi vì bị nơi này bên trong có một ít thấp hèn mao tặc bại hoại. Bọn họ cùng vốn là không phải đào đấu trong nghề này người, không hiểu quy củ, khắp nơi phá hoại tính loạn đào loạn đánh, có thể không nhận người hơn sao? Hồ Quốc Hoa từng nói đào đấu lịch sử phi thường cửu viễn, thật muốn tường thuật lên, e sợ không xuống 3000 năm, năm đó Tam Quốc lúc Tào Tháo thủ hạ có đội quân, chuyên môn đào móc trong cổ mộ tài vật lấy xung quân hướng. Bên trong lấy Phát Khâu tướng quân nắm Phát Khâu thiên ấn dẫn đầu, xuất lĩnh 10 tên mạc kim giáo úy đeo mạc kim phủ, chuyên môn khai quật các đời vương lăng đế lăng, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Chuyên đến trước giải phóng, trong nghề tổng cộng chia làm Đông Nam Tây Bắc, 4 cái môn phái, đến thập kỷ 80, người tài héo tàn đã không còn lại mấy người, hiếm hoi còn sót lại mấy người cũng đều rửa tay chậu vàng không làm. Hiện tại kẻ trộm mộ đều là một ít ở nông thôn nhàn hán, nơi nào hiểu được cái gì trong nghề hai bất nhất lấy, ba hương ba bái thổi đèn mạc kim quý cũ. Thập kỷ 80 sắt lá tàu lửa, dọc theo con đường này, quả thực có thể đem người điên ra thì đến, dù cho ngồi giường nằm cũng đem Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp biệt quá chừng. Chỉ có Ninh Thần trên mặt mặt không hề cảm xúc. Thường thường ở bên cửa sổ vừa đứng, chính là mấy tiếng, có lúc Vương Mập Mạp đều nói Ninh Thần thần căn nhằn, mà Hồ Bát Nhất nhưng cảm giác không giống nhau lắm. Sở trưởng, ngươi đây là đang luyện công phu sao? Ninh Thần mắt lườm một cái, Hồ Bát Nhất nhãn lực rất tốt, này đều bị hắn nhìn ra manh mối, đến hóa kình cảnh giới Ninh Thần đã không cần câu nệ với tam thể thức chờ có công. Thường thường ở cất bước ngồi ngoạ, nhất động nhất tĩnh trong lúc đó, liền luyện thành rồi công phu, kinh lực vận chuyển, trái lại càng thêm trôi chạy tự nhiên. Đến loại cảnh giới này luyện công đã là theo bản năng, Hồ Bát Nhất có thể nhìn ra ngược lại có chút bản lãnh, nhìn một chút canh giờ, phòng trường lại có thêm nửa ngày liền có thể đến Nam Xương. Hồ Bát Nhất lúc này hỏi, theo ta được biết, phía Nam đối lập với phương Bắc có rất ít loại cỡ lớn của mộ, không biết chúng ta nghiên cứu cổ mộ là loại nào loại hình? Hả? Sự tình là như vậy, ở mới xây khu, ao lớn Bình Hương Quan Tây thôn, đồn công an nhận được quần chúng báo cáo. Nói là lao hữu hình tích kẻ khả nghi hơn nửa đêm, ở trên núi phụ cận đào món đồ gì, bọn họ hoài nghi là kẻ trộm mộ ở trong mộ. Đồn công an nhận được báo cảnh sau lập tức đi đến hiệp lực điều tra, này không tra không quan trọng lắm, một tra vẫn đúng là phát hiện không giống bình thường sự, cảnh sát ở trên núi phát hiện một cái sâu đến 40m động, cửa động hiện hình chữ nhật. Cảnh sát bắt người có kinh nghiệm, có thể đụng vào lên của mộ, phải xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến tra xét, mà khi địa phòng nghiên cứu thực lực có hạn, chỉ có thể xác định là hắn trộm. Hắn cụ thể hầm mộ hình thức không có chút nào biết, cũng không biết đồ vật bên trong có hay không bị trộm, có phải là muốn tiến hành cứu giúp tính đào móc. Vương Mập Mạp nghe được rơi vào trong sương mù, cuối cùng chỉ hỏi, bình thường đào ra của mộ, bên trong bảo bối bao nhiêu có thể phân cho đại gia hỏa một điểm chứ? Hồ Bát Nhất lúng túng cực kỳ, tên mập chính là tham tiền, tật xấu này là cải không được, liền Hồ Bát Nhất nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng, Mập Mạp ngươi nói gì thế, chúng ta khảo cổ nghiên cứu là vì quốc gia vì nhân dân làm công hiến, ngươi làm sao có thể như thế muốn đây? Đây là tư tưởng trên sa đoạn, trên tinh thần hủ bại, đây là không đúng tích. Vương Mập Mạp mắt chăm chăm nói, một điểm không nắm, điều này cũng quá khó tiếp thu rồi đi, tốt xấu chúng ta cũng coi như là thật xa giúp bọn họ. Ninh Thần xen vào nói, trong cổ mộ đồ vật đều là không thuộc về cá nhân, có điều chúng ta phòng nghiên cứu vẫn có chút mặt mũi, với bọn hắn muốn vài món vật chôn cùng trở lại nghiên cứu một chút vẫn là không thành vấn đề. Mẹ nó, còn có thể như vậy. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp kinh ngạc đến ngây người, này không phải lấy tổ chức danh nghĩa tống tiền sao? Không nghĩ đến Ninh Thần vóc người đẹp đẽ như vậy hóa ra là người như thế. Được rồi, đều đừng nói, nên xuống xe. Này phá sắt lá tàu lửa ầm ầm chừng mấy ngày, cuối cùng cũng coi như là đến trạm, địa phương phòng nghiên cứu rất sớm mà liền sắp xếp tiếp trạm người và xe. Ba người đến Quan Tây thôn bị sắp xếp ở lão hương nhà, có một cái mang kính mắt, đỉnh đầu trơ trụi một mảnh người đàn ông trung niên chạy ra. Người đàn ông trung niên đánh giá một hồi Ninh Thần, sau đó, một nắm chặt hắn tay kích động nói, không nghĩ đến Ninh sở trưởng dĩ nhiên tự mình đến rồi. Thật là chúng ta Nam Xương khảo cổ phòng nghiên cứu vinh hạnh, ta là phòng nghiên cứu sở trưởng Dương Chí Hòa, Ninh sở trưởng ngươi gọi ta lão Dương là được. Nơi nào, Dương đồn trưởng nhưng là lão tiền bối, ta là vãn bối không thể tiếp cảng, không biết hiện tại hầm mộ là làm sao sẽ tình hình. Dương Chí Hòa lập tức cùng Ninh Thần thảo luận lên. Vương Mập Mạp ở Hồ Bát Nhất hai vừa hỏi, lão Hồ, Dương Chí Hòa có phải là bán đậu phụ thối cái kia, sao như thế quen hai đây? Hồ Bát Nhất quẳng mặt lại nói, tên béo đáng chết, bán đậu phụ thối chính là Vương Chí Củng, không hiểu ngươi liền thành thật đừng nói chuyện. Ồ nha. Vương Mập Mạp chê cười nói. Một bên khác, Dương Chí Hòa một mặt bi thông nói rằng, không dối gạt ngài nói, chúng ta mấy ngày nay lại đang trùng quanh đây phát hiện mấy cái hang trộm. Bên trong một cái càng vẫn là ngũ đại thập quốc thời kỳ, ta hiện tại phi thường lo lắng toàn thể hầm mộ đã bị kẻ trộm mộ phá hoại. Ninh Thần biểu thị rất lý giải, làm khảo cổ nghiên cứu, chỉ sợ có người nhanh chân đến trước, Dương đồn trưởng vừa nhìn chính là cái cổ giả, trong lòng không khó chịu là không thể. Như vậy đi, Dương đồn trưởng, lần này đến Nam Sương, ta còn dẫn theo chúng ta hai cái người mới, ta trước tiên cho bọn họ hai sắp xếp một hồi nhiệm vụ. Vương Mập Mạp kinh nghi nói, sở trưởng ngươi không phải nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ ngươi an toàn sao, chẳng lẽ có biến thành động? Hồ Bát Nhất đôi đội Vương Mập Mạp, câm miệng đi, sở trưởng nói cái gì ta thì làm cái đó, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính là. Ha ha. Nguyên lai Ninh sở trưởng lần này là dự định bồi dưỡng người mới à, ta lần này đúng là có thể từ Ninh sở trưởng trên tay học được điểm bản lĩnh thật sự. Ninh Thần cười cợt, đáng tiếc Dương Chí Hòa đoán sai, hắn căn bản không phải đến bồi dưỡng người mới, hơn nữa Ninh Thần cũng đã sớm đã điều tra xong mộ chủ nhân thân phận. Đây chính là Hán Phế Đế Lưu Hạ mộ. Hồ Bát Nhất Vương Khải Toàn, một hồi ba người chúng ta phân công nhau hành động, trước tiên đơn giản xác định một hồi cổ mộ triều đại cùng với quy mô, sau đó đang xác định chủ mộ thất, sau khi trời tối ở đây tập hợp. Vương Mập Mạp nghe được đầu đều lớn rồi, sở trưởng a, này còn đơn giản. Hai chúng ta hiện tại liền đây là cái gì mộ cũng không biết. Ai, lão Hồ ngươi đừng quan ta. Đừng nói, ngươi chỉ cần đi theo ta là được, sở trưởng, chúng ta liền phân công nhau hành động đi. Hồ Bát Nhất nói xong cũng lôi kéo Vương Mập Mạp đi rồi. Nhưng mà, đón lấy để Vương Mập Mạp không rõ chính là, Hồ Bát Nhất căn bản không có ý định đi tìm cái gì hàng trộm, trái lại nằm ở trên một tảng đá lớn hít mắt. Này, lão Hồ, ngươi đây là làm gì nhé? Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi cũng đừng lãng phí thể lực, mau mau nằm nghỉ ngơi một chút đi, chờ trời tối mới là màn kịch quan trọng. Hồ Bát Nhất vô cùng không để ý mà nói rằng. Vương Mập Mạp, hắn tuy rằng không biết Hồ Bát Nhất trong hồ lô bán là cái gì dược, nhưng nằm là thật là thoải mái à, ngược lại xảy ra chuyện có Hồ Bát Nhất chịu trách nhiệm. Hồ Bát Nhất đối với 16 tự âm dương phong thủy bí thuật quả thật có nhất định hiểu rõ, đối với Mạc Kim giáo úy thủ đoạn cũng rất quen thuộc, nhưng phân kim định huyệt loại này cao cấp đồ khô hắn còn không nắm giữ. Vì lẽ đó hắn nhiều nhất liền biết một chút thiên tinh thuật phong thủy, nhưng mà thiên tinh thuật phong thủy triển khai lên nhất định phải kết hợp tinh không thiên tượng, ban ngày từ đâu tới các vì sao, vì lẽ đó Hồ Bát Nhất đơn giản trước hết ngủ một giấc. Hồ Bát Nhất cũng không biết quá bao lâu, ngược lại hắn là bị Vương Mập Mạp tiếng ngáy đánh thức, mà chu vi sắc trời đã bắt đầu tối. Này, tên mập, tỉnh một chút. A, lão Hồ, ta đây là ở đâu? Hồ Bát Nhất không thèm để ý Vương Mập Mạp, đứng lên đến, từ trong bao lấy ra một cái la bàn, đây là hắn ông nội Hồ Quốc Hoa chuyển xuống bà bối. Phương Đông tinh tú giáp đất sắp xếp, ngay ngắn có thứ tự, tử vi tinh mơ hồ lòng lánh, như tuệ châu bị long đong, phong thủy tuy rằng vô cùng tốt, nhưng cũng có bị chấn áp tâm ý. Kỳ quái, phi thường kỳ quái. Mặt đông có núi xanh đứng vững, phía tây nước biết vần quanh, theo lý thuyết dựa vào núi, ở cạnh sông chính là phong thủy tốt, kết hợp với cỡ này thiên tượng, thêm vào tử vi tinh long lánh, chính là đế vương mới có phong thủy cách cục, có thể tử vi tinh vì sao lại có tuệ châu bị long đong hình ảnh. Hồ Bát Nhất trong lúc nhất thời thật là có điểm không làm rõ được, mà Vương Mập Mạp đều nghe choáng váng, ngươi này gầm gừ gừ địa nói cái gì đó, ta sao một câu đều nghe không hiểu. Vỗ vô Vương bả vai của Mập Mạp, Hồ Bát Nhất nói, Mập Mạp, nghe không hiểu bình thường, không phải vậy chính là ngươi có tư cách làm chính thức làm việc. Đại gia ngươi, vội vàng đem sở trưởng bàn giao, cái gì triều đại quy mô chủ mộ thất biết rõ, đừng cho chúng ta tạm thời làm việc mất mặt. Yên tâm đi Mập Mạp, ta trước từng nói với ngươi, ta ông nội đứng lại cho ta một quyển sách, mặt trên giới thiệu quá tương tự phong thủy cách cục. Tuy rằng hơi có sự khác biệt, nhưng xác định những này thưởng thức, căn bản không có vấn đề, nói thí dụ như triều đại, ngươi thấy chúng ta phía trước đỉnh núi nhỏ là cái gì hình dạng không? Vương Mập Mạp theo Hồ Bát Nhất ngón tay phương hướng nhìn lại, hết sức rõ ràng, là hình mũi khoan xoay ngược, lẽ nào này còn có điểm đặc biệt gì đó sao? Hồ Bát Nhất nói cho ngươi cái này gọi là mà bị lấp, hình mũi khoan xoay ngược mà bị lấp thức hầm mộ, bình thường chỉ có tần Hán thời kỳ lưu hành. Mà trên dưới vuông góc khoảng cách gần như có 20m, loại này quy mô cấp bậc hầm mộ, chỉ có hoàng thất mới có tư cách xây dựng, triều nhà Tần căn bản không có khả năng. Tại sao? Vương Mập Mạp hỏi. Ngu ngốc, bởi vì triều nhà Tần hoàng thất đều ở Thiểm Tây, vì lẽ đó tòa này cổ mộ tất là hán mộ kết cấu đơn giản chính là tầng tầng gấp lại. Cho tới chủ mộ thất vị trí, trên trời các vì sao đã nói cho chúng ta, tinh tú giáp đất sắp xếp tử vi tinh như ẩn như hiện, ba người trung tâm chính là chủ mộ thất. Vương Mập Mạp trong nháy mắt liền đối với Hồ Bát Nhất coi như người trời, này cờ mờ nờ vẫn là hắn từ nhỏ cởi chuồn cùng nhau chơi đùa bùn tiểu đồng bọn sao? Lão Hồ, ngươi có phải là bị yêu quái phụ thể? Phụ đại gia ngươi a, mau mau tìm tới chủ mộ thất, lão tử còn muốn trở về đi ngủ đây, trong ngọn núi buổi tối muôi thực sự là quá nhiều rồi. Vương Mập Mạp hùng hục cùng sau lưng Hồ Bát Nhất, hai người y theo tinh tượng chỉ dẫn, rất nhanh sẽ tìm tới chủ mộ thất vị trí, duyên nơi này vương góc hướng phía dưới đào thành động, nhất định dẫn tới chủ mộ thất. Chỉ là phía trước trên tảng đá làm sao nhiều người? Lão Hồ, ánh mắt ta không dễ xài, ngươi xem một chút, người kia làm sao cùng chúng ta Ninh Sở trưởng dài đến như thế? Sẽ không là chuyện ma quái chứ? Vương Mập Mạp mơ mơ màng màng nói rằng. Linh Thần đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, thản nhiên nói, làm sao mới đến? Hồ Bát Nhất, xem ra bản lĩnh của ngươi không luyện đến nhà a. Hồ Bát Nhất. Chương 97, Ngưu Tâm Sơn. Sở trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hồ Bát Nhất hy vọng là trùng hợp, chỉ là có lúc bất ngờ đều là ở trong lúc lơ đãng giáng lâm. Ninh Thần đi thẳng tới Hồ Bát Nhất trước mặt, sau đó thản nhiên nói, thiên tinh thuật phong thủy vẫn tính hợp lệ, phân kim định huyệt cơ bản sẽ không, xem ra ngươi quyển sách kia còn không nghiên cứu triệt để a. Mẹ nó. Hồ Bát Nhất trong lòng dọa cái giật mình, người này đến cùng ai vậy? Việc này cũng biết, sẽ không thực sự là yêu quái chứ? Sở trưởng, ngươi đang nói gì đấy? Thiên tinh phong thủy, ta sao nghe không hiểu lắm? Hồ Bát Nhất con ngươi đảo một vòng, chỉ có thể giả ngây giả dại lừa gạt Ninh Thần. Vậy thì quên đi, nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi, sau đó ngươi tự nhiên cái gì đều hiểu. Được rồi, một hồi Dương Chí Hòa bên kia liền giao cho ngươi. Ninh Thần nói lại vỗ vỗ Hồ Bát Nhất vai, sức mạnh tuy rằng không lớn, có thể Hồ Bát Nhất tổng cảm giác trên vai nặng dị thường. Ninh Thần đi rồi, Hồ Bát Nhất cái chán một mảnh mồ hôi lạnh, thậm chí phía sau lưng đều nhân căng thẳng mà bị mồ hôi ướt nhẹp, thực sự là Alexander à. Lão Hồ, ngươi làm sao? Vương Mập Mạp nhìn thấy Hồ Bát Nhất có chút không đúng lắm, tiến lên hỏi. Hồ Bát Nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiên định nói rằng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi rồi, phòng nghiên cứu là không thể lại ở lại. Vì sao? Thiên tinh thuật phong thủy chính là ta quyển sách kia bên trong ghi chép chữ thiên quyển, lại tên thiên khung thanh năng thuật, đây là Mạc Kim giáo úy mới hiểu được tuyệt kỹ, lại nói hắn làm sao sẽ biết trong tay ta có quyển sách kia. Quyển sách kia? Ngươi ra ra truyền xuống cái kia bản. Vương Mập Mạp đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ và phần, đoán mệnh cũng không đến nỗi như thế tà môn chứ. Hồ Bát Nhất gật đầu lia lịa. Vương Mập Mạp lúc này nói rằng, vậy nếu không như vậy, chúng ta sống quá một tháng này, sau đó trực tiếp nắm tiền chạy quản hắn là trộm mộ vẫn là làm gì, đều được. Thực sự không được cũng chỉ có thể như vậy. Hai người trở lại lão hương trong nhà, Ninh Thần cũng tại đây, đang cùng Dương Chí Hòa chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, Dương Chí Hòa trên mặt mang theo thỉnh giáo vẻ mặt để bọn họ nói một chút kết luận. Vương Mập Mạp thì cũng không hiểu, Hồ Bát Nhất hết cách rồi, chỉ có thể tự mình giải thích, xem mà bị lấp hình dạng có thể xác định là hắn mộ, mà bị lấp độ cao đại khái 20m, có thể xác định là tòa cao quy cách vương lăng, hoặc là đế lăng. Giang Tây cảnh nội, Hán triều hiếm có phong vương chết rồi, không có một cái chôn ở chỗ này, mà đế lăng càng thêm không thể chôn ở đây sao, đối lập hẻo lánh địa phương. Dương Chí Hòa gật gật đầu, danh sư xuất cao đồ, sẽ không là Ninh Sở trưởng môn sinh đắc ý, những thứ đồ này chúng ta đều là tra xét đã lâu mới xác định. Nhưng mà, mộ chủ nhân thân phận trước sau không biết, muốn xác định chỉ có thể tiến hành đào móc công tác, có thể điều kiện của chúng ta các ngươi cũng rõ ràng, đối với loại này đại quy cách hầm mộ, làm không tốt đào móc sau khi bảo vệ công tác, vì lẽ đó tốt nhất không đào. Nhưng mà không thể xác định mộ chủ nhân thân phận lời nói, liền không thể làm ra tương ứng cấp bậc bảo vệ, vạn nhất không có giá quá cao trị, chúng ta trái lại tập trung vào khá nhiều nhân lực vật lực, chẳng phải là gián tiếp tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích. Thấy Ninh Thần từ đầu tới cuối không nói gì dấu hiệu, Hồ Bát Nhất chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói, Dương đồn trưởng không cần lo lắng, ta có thể bảo đảm, tòa này mộ giá trị không thể đo đếm. Tần Hán thời kỳ, hầm mộ hình thức thịnh hành hậu táng, vật chôn cùng đương nhiên sẽ không ít, nhưng tòa này mộ còn muốn đặc thù một điểm, bởi vì hắn là một tòa bán đế lăng. Bán đế lăng? Dương Chí Hòa nghi hoặc hỏi. Chính là nói, lăng mộ quy cách là đế vương quy cách, nhưng bên trong cũng không phải hoàng đế, ngược lại ta trong óc cũng không nghĩ ra cái gì tốt tử. Hồ Bát Nhất nghĩa mai cười nói. Dương Chí Hòa không quấy rầy Hồ Bát Nhất, hắn tiếp tục nói, ta suy đoán người này có phải là cái nào bị phế truất hoàng đế, hoặc là tham dự quá ngôi vị hoàng đế kế thừa nhưng nửa đường chết trẻ hoàng tử. Dương Chí Hòa cao mày, chỉ là suy đoán. Khảo cổ công tác là nhất nghiêm cẩn, có lúc tuy rằng không thể thiếu hụt lớn mật suy đoán, nhưng cũng không thể mù quáng suy đoán. Tử vi tinh mịt mờ không rõ, Hồ Bát Nhất trình độ, phỏng chừng cũng là tới đây. Ninh Thần ngừng lại còn muốn tranh luận Hồ Bát Nhất. Dương đồn trưởng, đế lăng quy mô cùng hán mộ tăng thức này đều không có vấn đề. Hán triều thời kỳ, giang tây cảnh nội người ở thưa thớt, cơ bản thuộc về lưu vong khu vực. Bất kể là phong vương vẫn là hoàng đế, cũng không thể chủ động chôn ở chỗ này. Có thể ngài có nghĩ tới không? Hán triều có thể có một vị tức là hoàng đế lại là phong vương nhân vật. Hắn vừa làm qua cái kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, lại nhân rơi xuống ngôi vị hoàng đế mà bị lưu vong biến cảnh, cũng chỉ có như vậy một vị đặc thù tồn tại, chết rồi mới dám lấy đế lăng quy cách chôn cất chứ. Ninh Sở trưởng là nói hải hôn hầu lưu hạ. Dương Chí Hòa mặc dù đối với phân kim định huyệt không quá giải, thế nhưng luận lịch sử nghiên cứu, tất cả mọi người thêm một khối đều không có hắn bất học. Hồ Bát Nhất đông nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là vị này à, cái kia xác thực rất phù hợp tình huống bây giờ, hải hôn hầu không phải bình thường hầu, hắn nhưng là làm qua hoàng đế. Tuy rằng vẹn vẹn vào chỗ 27 ngày, nhưng dù là như vậy, Dương Chí Hòa cũng kích động hỏng rồi, phế đế cũng là đế à, một tòa đế lăng, bên trong vật chôn cùng có thể tưởng tượng được. Linh Sở trưởng, nếu như đây thực sự là một tòa đế lăng, cái kia e sợ lại muốn tiến hành một lần náo động toàn quốc khảo cổ nghiên cứu. Chỉ là phương diện này chúng ta phòng nghiên cứu tư lịch còn thấp, còn cần quý hiệp trợ, đến thời điểm lợi dụng ngươi và ta hai cộng đồng khai quật danh nghĩa đào móc này mộ đi. Ninh Thần cười khoát tay háo một cái, ngài khách khí, hải hôn hầu mộ là ở giang tây cảnh nội phát hiện, đương nhiên muốn lấy bản địa phòng nghiên cứu danh nghĩa khai quật, có điều ngươi yên tâm chúng ta sẽ phái người hiệp trợ. Được được được, thật cảm ơn Ninh Sở trưởng. Bất luận cái nào loại cỡ lớn hầm mộ khai quật đại biểu này, một cái khảo cổ phòng nghiên cứu hứng khởi, Ninh Thần đã trải qua quá nhiều lần, không cần thiết lại cùng một ít tiểu phòng nghiên cứu cấp công lao. Có điều Hải Hôn Hầu mộ quy cách vượt qua Chư Hầu Vương, Ninh Thần vẫn là theo thường lệ đến đánh một lần thẻ, hệ thống nhiệm vụ là nói chí ít đánh dấu 10 lần, cũng chính là càng nhiều càng tốt. Ninh Thần rất chờ mong, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, gặp có thế nào phần thưởng phong phú, tốt nhất có thể trực tiếp khen thưởng cái bất tử bất diệt, vĩnh viễn vô địch. Ngày thứ hai, Ninh Thần ba người cáo từ rời đi. Đối với Vương Mập Mạp tới nói, lần này đi công tác rất đơn giản, chỉ là đi cái quá tràng, nhưng mà đối với Hồ Bát Nhất tới nói, hắn cảm thấy một tia thất bại. Ở Ninh Thần trước mặt, hắn lại như một đứa bé, các loại thủ đoạn đều là trò vặt, như vậy non nớt, Ninh Thần lại như một cái có thể nhìn thấu lòng người lao yêu quái. Trở lại ký túc xa sau, Hồ Bát Nhất trịnh trọng nói, Mập Mạp, Giang Vàng nói rất đúng, chúng ta tùy tiện tìm một cái cổ mộ làm một vé, cả đời đều không lo mặc, tỉnh ở đây trải qua bất ức. Vương Mập Mạp không có phản đối, trái lại có chút hưng phấn, lão hổ, ngươi cũng động tâm. Nếu không chúng ta về Giang Tây đem tòa kia mộ đào đi. Hồ Bát Nhất, ngươi lại muốn ăn cước, mọi người trọng điểm bảo vệ, có thể có chúng ta phần. Hồ Bát Nhất đá Vương Mập Mạp một cước nói rằng, vậy ngươi nói ta trên đi đâu trộm mộ? Hồ Bát Nhất suy nghĩ một chút đột nhiên nói rằng, Mập Mạp, ngươi có nhớ hay không chúng ta làm thanh niên trí thức xuống nông thôn nào sẽ, tiến tử nhà bên kia Ngưu Tâm Sơn có phải là có tòa đại mộ? Ngưu Tâm Sơn, nơi đó không phải chuyện ma quái sao? Chương 98, đội khảo cổ. Một tháng sau, Linh Thần trong phòng làm việc, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp một mặt thành khẩn nói, sở trưởng, ngài xem hai chúng ta tiến vào phòng nghiên cứu đã hơn một tháng, ngoại trừ cùng ngài ra một lần kém còn lại chính là học tập. Đừng nói nhảm, đến cùng chuyện gì? Linh Thần gõ bàn một cái, Vương Mập Mạp nói rằng, cái kia cái gì? Chúng ta muốn xin nghỉ đi trước đây xuống nông thôn trụ lao bí thư chi bộ trong nhà thăm viếng một hồi. Hai chúng ta hiện ở một cái lương tháng đều 800, không trở lại nhìn một chút bắt chúng ta làm con trai ruột đối xử lao bí thư chi bộ này không phải thành kẻ vô ơn bạc nghĩa sao? Hồ Bát Nhất bổ sung, chính là. Linh Thần trêu tức nói, còn rất tri ân báo đáp, có điều nếu như Hồ Bát Nhất xin nghỉ không có vấn đề, ngươi xin nghỉ nhưng không được. Tại sao vậy? Vương Mập Mạp sốt ruột. Ngươi nói tại sao? Cả ngày cho các ngươi huấn luyện, người ta Hồ Bát Nhất đều có thể học được, làm sao liền ngươi cái gì đều không hiểu? Liền ngươi, làm gì cái gì không được, ăn cơm người thứ nhất cũng không cảm thấy ngại chạy tới theo ta xin nghỉ, ngươi cảm thấy ta gặp cho ngươi ra sao? Vương Mập Mạp há miệng, hoa nước gần khóc, ăn nhiều có thể lại hắn sao? Đây rõ ràng là Ninh Thần nói tùy tiện ăn à? Một bên Hồ Bát Nhất cười nói, Ninh sở trưởng, ngài xem như vậy có được hay không? Ngài cho chúng ta hai xin nghỉ, ta bảo đảm Mập Mạp sắp tới nên gặp đều sẽ, nếu như không làm được ngài bắt ta thử hỏi. Thế nào? Hồ Bát Nhất lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn nhưng là muốn như vậy, chờ đào Ngưu Tâm Sơn mộ hai người bọn họ có tiền, ai hắn nương trả về con chim này địa phương bị khinh bỉ. Ninh Thần bất cảm, do dự một chút nói, vậy thì không thành vấn đề, hai người các ngươi nếu như không có chuyện gì trước hết đi thôi, ta một hồi còn muốn cùng Trần giáo sư thảo luận tòa tiếp theo Liêu Kim cổ mộ tình huống. Được rồi. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp liên tục cáo tử. Định thật mục tiêu, Vương Mập Mạp trái lại có chút bận tâm, lão hổ, không phải nói Ngưu Tâm Sơn chuyện ma quái sao? Nếu như gặp gỡ quỷ làm sao bây giờ? Hồ Bát Nhất nói, trên thế giới căn bản không có quỷ, đều là nói nhiều người mới có, vì lẽ đó đừng chính mình dọa chính mình, còn có chúng ta đây là lần đầu hành động, không nhất định không phải muốn động thủ đả đấu. Ngươi đã quên yến tử bọn họ làng bên trong thật là nhiều người nhà, đều có đồ cổ sao, chúng ta tùy tiện đi thu trên mấy cái trở về bán, liền đỡ phải giàn vặt. Vương Mập Mạp vỗ tay một cái nói, ai đù, lão hổ, ta làm sao liền quên luôn vụ này đây, liền lao bí thư chi bộ trong nhà những người bình nói không chắc đều là đồ cổ. Cùng ngày, hai người liền bắt đầu chuẩn bị. Vương Mập Mạp trong túi cất hắn cùng Hồ Bát Nhất tiền, tổng cộng 1.900 khối, 1.600 là hai người tháng này tiền lương, còn lại 300 đồng tiền là lần trước cùng Ninh Thần đi công tác trợ giúp. Lão hổ, chúng ta muốn mua chút gì nhỉ? Hồ Bát Nhất nói rằng, trước tiên muốn đi đồ cũ thị trường, đến mua chút chuẩn bị công cụ, nói thí dụ như đèn tin, găng tay, khẩu trang, ngọn nến, còng tay, tiểu roi ra. Nói, Hồ Bát Nhất cảm giác không đúng lắm, hắn nhìn một chút Vương Mập Mạp, hai người đồng thời phát sinh một trận hèn mọn tiếng cười. Kha kha kha. Sau đó Hồ Bát Nhất lại nói, còn có dây thừng, ấm nước, mặt nạ phòng đầu. Cuối cùng lời nói, chúng ta còn phải làm hai cái xẻng. Được, nghe lời ngươi. Bận việc một ngày, chu vi thị trường đều chạy khắp, phần lớn đồ vật đều mua được, chỉ có mặt nạ phòng độc không có tin tức. Liên những thứ đồ này tổng cộng bỏ ra hơn 1.000 đồng tiền, Vương Mập Mạp ở bỏ tiền thời điểm, tay đều đang run rẩy, trong lòng càng là ở nhỏ máu. Chuẩn bị thỏa đáng, hai người suốt đêm mua vé xe lửa, bọn họ mười mấy năm không trở lại, nghĩ đến có thể nhìn thấy nhiều năm không gặp các hương thân đều có chút kích động. Hai người tình huống này bao nhiêu cũng coi như là áo gấm về nhà, vì lẽ đó làm sao cũng không thể tay không đi. Vương Mập Mạp đem trở về tiền xe lưu lại, còn lại mấy trăm đồng tiền tất cả đều mua các loại kẹo, đồ hộp, nhu yếu phẩm hàng ngày. Lại là mấy trăm đồng tiền chi ra, hai trong tay người đầu, trên căn bản ngoại trừ tiền xe là một ít tiền cũng không có, có thể ra ngoài ở bên ngoài cũng không thể không để lại đường lui. Hồ Bát Nhất cuối cùng vẫn là đem đồng hồ đeo tay của hắn bán, bởi vì hai người chỉ nhận thức Giang Vàng, vì lẽ đó liền trực tiếp đem biểu bán cho hắn. Kết quả Giang Vàng nghe nói Hồ Bát Nhất muốn đi chỗ mộ, trái lại còn khen trợ hai người bọn họ 100 khối tiền, để Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp dở khóc dở cười. Hai người ngồi xe lửa, lại đuổi chừng mấy ngày đường, cuối cùng cũng coi như là sắp đến rồi, mau vào làng bên trong thời điểm các hương thân thậm chí đều ra nên tiếp hai người. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp lệ rơi đầy mặt. Tiến tử dẫn con gái của chính mình khóc lóc nói rằng, lão hồ, tên mập, các ngươi làm sao vừa đi nhiều năm như vậy một điểm âm tin cũng không có chứ? Tiến tử nàng cha càng là hùng hùng hổ hổ mà nói rằng, hai cái thằng nhóc con, vừa đi liền không còn bóng nhi, lúc này không được cái 2-3 năm ai cũng không cho đi. Lão bí thư chi bộ bị người đỡ đối với hai người hỏi han, cuối cùng tiện đường hỏi một câu, đúng rồi, chủ tịch lão nhân gia người thân thể có khỏe không? Hồ Bát Nhất mù so sánh nói, à, vẫn khỏe, mỗi ngày nằm ở đài kỷ niệm bên trong, đại gia hỏa ai muốn lão nhân ra người đều có thể mua vé đến xem.
Tốt, tốt.
Vương Mập Mạp đem mang thứ tốt phân cho các hương thân, tiến tử cha hắn càng là vui vẻ ra mặt, ừ, hai người các ngươi đây là phát ra à. Hồ Bát Nhất khiêm tốn mà nói rằng, nơi nào, hai chúng ta hiện tại ở một cái phòng nghiên cứu đi làm, công lương một tháng 800.
800?
Ta trời ạ, hai năm cũng không cần, các ngươi nhưng dù là vạn nguyên hộ a. Chúng ta một cái là người cũng không đổi kịp hai người các ngươi a. Tiến tử kinh ngạc thốt lên đạo, người khác càng là đỏ mắt, có người còn hỏi Hồ Bát Nhất, có thể không có thể giúp bọn hắn tùy tiện sắp xếp một hồi, một tháng 100 đều được. Hồ Bát Nhất để mọi người hỏa đều tỉnh táo lại nói rằng, các hương thân, ta cùng tên mập lần này đến chính là vì cải thiện đại gia hỏa sinh hoạt. Cải cách mở ra, nhân dân cả nước cuộc sống gia đình tạm ổn, đó là lướt qua càng thoải mái, các ngươi biết hiện tại người có tiền đều yêu thích vật gì không?
Vàng còn có cô dâu nhỏ thôi.
Trong đám người cũng không biết là ai giống lên một cổ họng, sau đó đại gia hỏa khà khà vui vẻ, Hồ Bát Nhất phất phất tay nói rằng, là đồ cổ.
Các ngươi cũng không biết, hiện tại người có tiền a, đều yêu thích chơi một ít bình bình lon lon đồ cổ, liền vật này làng chúng ta thân trong nhà ai không có hai cái.
Trong tay các ngươi chính là một ít ước muối món ăn bình, nhưng là cầm kinh thành, vậy thì là đồ cổ, chậu hoa lớn như vậy đều có thể lấy lòng mấy trăm đồng tiền.
Một đám các hương thân bị Hồ Bát Nhất lời nói chấn kinh rồi, lẽ nào người thành phố đều là kẻ ngu si sao, bình bình lon lon có gì vui.
Một bên Vương Mập Mạp nói rằng, cái này gọi là nghệ thuật, người thành phố hiện tại đều yêu thích nghệ thuật, vì lẽ đó, các hương thân à, lần này chúng ta cũng chính là việc này đến.
Đại gia hỏa trong nhà ai có một ít bình bình lon lon, hai chúng ta liền phụ trách giúp các ngươi bán, cuối cùng tiền chúng ta một nửa phân.
Nhưng mà tên mập còn chưa nói hết, Tiến tử đột nhiên nói, ai nha, lão hổ, hai người các ngươi tới chậm, hai ngày trước đội khảo cổ người đều đem đồ vật lấy đi.
Bọn họ Ninh sở trưởng nói đây là quốc gia đồ vật, được với giao, hơn nữa một chiếc lọ có thể đổi 3 cân kem phiếu thực phẩm nhé.
Hồ Bát Nhất,
Vương Mập Mạp,
hai cái vai hề thật huyền tức giận phun ra một cái lao huyết, này mẹ kiếp chặn ngang cũng không thể như thế ta. Vương Mập Mạp càng là run lập cập hỏi, đều nộp.
Lão bí thư chi bộ là lao đảng viên, là tiên phong mô phạm, hắn kiêu ngạo mà nói rằng, một cái không còn lại, đều là nhân dân phục vụ mà.
Vương Mập Mạp,
mà Hồ Bát Nhất nhạy cảm nghe được một cái tên, các ngươi nói Ninh sở trưởng, có phải là một người dáng dấp lại tuổi trẻ lại đẹp trai người?
Tiến tử nói, ngươi sao biết nhé?
Chương 99, Tiêu Thái Hậu,
ngươi sao biết nhé?
Hồ Bát Nhất khoẹt miệng co rút mãi, đưa ta sao biết? Đoán nhỏ chứ, cái nào liêu một lời thành sớm. Dĩ nhiên thực sự là Ninh thần khảo cổ phòng nghiên cứu.
Tên mập, đừng lao lực, chúng ta tới chậm.
Hồ Bát Nhất mặt hai tháng địa đối với Vương Mập Mạp nói rằng người sau thân hổ chấn động sau đó không còn tinh khí thần.
Lão hổ, ngươi nói người này sao bám dai như địa nắm?
Chúng ta đi đến cái nào hắn hay cùng đến cái nào, này không cố ý chặn chúng ta tài lộ sao?
Vương Mập Mạp oán hận nói rằng,
hiện đang nói cái gì cũng đều không dùng. Tên mập, muốn được tăng nhanh tốc độ, ngươi còn nhớ không? Ninh sở trưởng nói hắn muốn cùng Trần giáo sư thảo luận một chút một tòa liêu kim cổ mộ tình huống.
Có chút ấn tượng, sao nhỏ?
Hồ Bát Nhất lo lắng mà nói rằng, bởi vì Nhu Tâm Sơn cổ mộ chính là Liêu Kim thời kỳ, ngươi nói hắn tới là muốn làm gì?
Khảo cổ đào móc.
Mẹ nó, quá điểm công đi, như vậy lão hổ, chúng ta ngày mai sẽ độc thủ, tỉnh đêm dài lắm mộng.
Nhiều.
Vương Mập Mạp nói liền trở nên nói lắp lên, Hồ Bát Nhất không rõ vì sao, sau khi hắn theo Vương Mập Mạp ánh mắt nhìn, cả người cũng không tốt.
Ninh.
Ninh sở trưởng, ngài làm sao đến rồi?
Hai người trước mặt, trực tiếp đi đến một người trẻ tuổi, hắn anh tư bừng bừng, khí vũ hiên ngang, có thể không phải là Ninh thần Ninh đại sở trưởng mà ở Ninh thần quảng trường. Trái phải bên người còn cắt có một người có mái tóc hoa dâm mà thưa thớt, một cái tóc đen đầy đầu mang theo sau kính mắt.
Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn.
Các ngươi sao lại ở đây?
Ninh thần trang lại như cái gì cũng không biết tự mở miệng hỏi.
Chúng ta cái này.
Cái kia.
Hồ Bát Nhất đôi đôi lắc ba lắc bắp Vương Mập Mạp, sở trưởng, chúng ta không phải nói cho ngươi sao, chính là trở về xem lão bí thư chi bộ.
À, đúng.
Xem lão bí thư chi bộ.
Vương Mập Mạp nắm đấm làm ra vẻ chấn định nói rằng, Ninh thần gật gật đầu, không nghĩ đến các ngươi lão bí thư chi bộ liền ở nơi này, cũng thật là đúng dịp.
Ha ha, đúng dịp.
Vương Mập Mạp cười bồi.
Người sở trưởng kia, ngài đột nhiên chạy người đại lão này xa, lẽ nào là có cái gì động tác lớn?
Hồ Bát Nhất bên gõ chết hỏi mà nói rằng.
Chuyện này chúng ta lưu lại lại nói, Lý chủ tịch huyện, ngươi đến nói một chút đi.
Ninh thần đánh gãy Hồ Bát Nhất lời nói sau đó nói.
Ninh thần bên tay phải, tóc đen thui gã đeo kính, tiến lên một bước, tiếng nổ nói rằng, các hương thân, ta là huyện chúng ta Lý cùng chủ tịch huyện.
Bên cạnh ta vị này nói vậy các ngươi cũng đã từng nghe nói, chính là kinh thành đến khảo cổ phòng nghiên cứu Ninh sở trưởng, hắn ngày hôm nay có chuyện quan trọng muốn đối với các hương thân nói, hy vọng các hương thân phối hợp công tác.
Lý cùng vừa nói xong, liền đem Ninh thần nhường ra, Ninh thần khí định thần nhàn đi lên trước, nhìn chung quanh một vòng sau đó nói rằng, ta là Ninh thần.
Nói cho mọi người một tin tức tốt, quang thời gian trước, động đất đem Lạt Ma Câu Nhu Tâm Sơn cho đánh nước, bên trong có tòa chỉnh cùng cung điện tự đại mộ.
Ninh thần tiếng nói vừa dứt, Vương Mập Mạp cùng Hồ Bát Nhất, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại suýt chút nữa liền bị tức ngã, này rồi ạ thực sự là xảo thái quá.
Lão hổ, ta không muốn sống ô ô.
Hồ Bát Nhất an ủi Vương Mập Mạp, đừng nghĩ, cổ mộ lại không phải chỉ có Nhu Tâm Sơn bên trong mới có, quá mức chúng ta đi chỗ khác.
Mà trên đài Ninh thần vẫn như cũ đang nói chuyện.
Trải qua khảo cổ nhân viên nghiên cứu khổ cực nỗ lực, chúng ta xác định đây là đại liêu Tiêu Thái Hậu mộ, hiện tại do chúng ta khảo cổ phòng nghiên cứu tiến hành khai quật. Nhưng là, do cho chúng ta cũng không đủ nhân thủ, vì lẽ đó cần các hương thân hỗ trợ, hy vọng làng bên trong tuổi trẻ sức lao động có thể đi hỗ trợ làm việc.
Lần này tiếng nói vừa dứt, các hương thân liền vỡ tổ, Nhu Tâm Sơn mộ quản bọn họ chuyện gì, bằng cái gì liền muốn để sức lao động đi làm việc.
Vương Mập Mạp Hồ Bát Nhất đều cảm thấy cho hắn là chủ lột ra, đào móc ra thứ tốt cũng không cho đại gia hỏa, còn để mọi người đi làm việc. Nghĩ tới thật đẹp đây. Là như vậy, phòng nghiên cứu không thể thiệt thòi đại gia, hiện tại ta nói với mọi người, đi làm việc người, lo ăn quản uống mỗi ngày 3 khối tiền. Đại gia nhảy nhót báo danh a. Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp. Chiêu này thật đen a, Ninh Thần biết các hương thân cùng, hay dùng những này món tiền nhỏ còn giao động dân chúng, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp là vừa tức vừa đội. Hả? Đúng rồi, ta suýt chút nữa đã quên hai người các ngươi, Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn, các ngươi đã tại đây, vậy thì đi làm việc đi. Có điều các ngươi không có tiền lương. Ngươi, đại, Tốt Ninh sở trưởng. Vương Mập Mạp theo bản năng muốn mắng trên hai câu hả giận, nhưng phản ứng lại vội vã sửa lại miệng, đùa giỡn Ninh Thần không phải là dễ chơi ở. Ninh sở trưởng, ngươi lai, tên mập còn có lao hổ, đều là ở các ngươi phòng nghiên cứu bên trong công tác. Tiến tử cho tới bây giờ chưa từng thấy, gan to bằng trời Vương Mập Mạp cùng Hồ Bát Nhất như thế sợ sệt quá một người. Ninh Thần gật gật đầu, không sai, hai người bọn họ đều là chúng ta bên trong người, vốn là theo ta xin nghỉ nói phải đi về xem lão bí thư chi bộ. Hả? Hóa ra là như vậy à? Cái kia Ninh sở trưởng, ngài phòng nghiên cứu bên trong còn thiếu người sao? Chúng ta làng bên trong có thể có rất nhiều thật hậu sinh. Ninh Thần nói, thiếu người, có điều muốn đi vào, còn cần điều kiện, hiện tại chí ít cũng phải là sinh viên đại học mới có thể tiến vào phòng nghiên cứu. Vậy hắn hai cũng là sinh viên đại học. Ninh Thần lắc lắc đầu, hai người bọn họ không giống nhau, là tính đặc thù nhân tài, cực kỳ cá biệt, vì lẽ đó các hương thân trong nhà có hải tử cũng phải để bọn họ nhiều đọc sách, sau đó nhất định sẽ tiền đồ. Đọc sách, đọc cái giám a. Nhìn Ninh Thần cùng một đám các hương thân vừa nói vừa cười, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp tựa hồ sản sinh cảm rất sai, Ninh Thần vẫn là rất không sai một người. Nửa ngày sau Ninh Thần mang theo Vương Mập Mạp cùng Hồ Bát Nhất, lao tới Nưu Tâm Sơn đại liêu tiêu thái hậu lăng mộ, trên thực tế Nưu Tâm Sơn bị động đất đánh văng ra, đã từng có không ít thổ phu tử đến thăm. Ninh Thần lúc này cũng là cái hai tiếng cung, vật chốt cùng, trên căn bản là không cần hy vọng, Nưu Tâm Sơn trực tiếp bị chấn động đến mức nứt ra, liền quan tài đều lọt đi ra. Quả thực chính là cho kẻ trộm mộ tặng đầu người. Ai, hai người các ngươi cũng coi như là có điểm kinh nghiệm, hiện tại trộm mộ hung hăng ngang ngược, chúng ta có thể làm sự đã ít lại càng ít còn đến tiếp tục cố gắng a. Ninh Thần nói vô vô hai người vai, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp chỉ cảm thấy bả vai trầm trọng, song lần này Ninh Thần lại không khiến bao lớn sức lực. Khảo cổ đào móc công tác, tiến hành ngay ngắn có thứ tự, Ninh Thần chỉ là đi chủ mộ thất nhìn một chút, thuận tiện đánh cái thẻ ký cái đến, phong phú một hồi nhiệm vụ hoàn thành độ. Có điều để Ninh Thần không nghĩ đến chính là, tòa này mộ, tuy rằng bị trộm quá, nhưng vẫn bị hắn phát hiện một cái thứ tốt, Tiêu Thái Hậu trên người hoàng kim chỉ nhị khảm nạm tứ phượng văn áo liệm. Ninh Thần nhớ tới, chủ trong thế giới quý nhất áo liệm, hẳn là nhà Hán khai của táo ngọc dây vàng, giá trị vì là 2.4 tỷ. Mà Tiêu Thái Hậu áo liệm quét mới con số này, chủ thế giới chuyên gia tính toán đoán là 3.4 tỷ, cái này hoàng kim chỉ nhị khảm nạm tứ phượng văn áo liệm, là do một mảnh trường 60cm, rộng 51cm, vai rộng 39cm lưng thâm, hai mảnh cắt trường 27.5cm, rộng 25.5cm, cong lên cảnh 9cm và tháo trước, hai con trường 21cm, rộng 15cm áo thun tay ngắn, dùng sợi vàng tuyến may hàn mà thành. Áo liệm chọn dùng quá nhiều sớm đã thất truyền tài nghệ, tỉ như và tháo trước hai con bay vút đối với vũ kim vượng, hay dùng một loại đã thất truyền tương tự dệt lụa hoa cùng điệp theo phương pháp bệnh mà thành. Loại này thất truyền đã lâu bệnh pháp to lớn nhất đặc điểm, chính là nó có thể để cho bất kỳ nhìn bằng mắt thường không tới đầu sợi đều bị dùng đặc thù thủ pháp ẩn dấu. Hơn nữa, bộ y phục này chất liệu tuy là sợi vàng, thế nhưng khe hở đều, sắp xếp cực tinh xảo chặt chẽ tài nghệ có thể gọi có 102. Mà nói đến thú vị, những kẻ trộm mộ đó sở dĩ không đem cái này áo liệm mang đi, càng là bởi vì bọn họ hiểm áo liệm không may mắn. Chương 100, dã nhân câu. Đại Liêu Tiêu Thái Hậu mộ khai quật đang tiến hành bên trong, Vương Mập Mạp Hồ Bát Nhất mỗi ngày đi Nưu Tâm Sơn đào đất, căn bản không công phu đi chô khác trộm mộ. Hơn nữa, Ninh Thần còn ở một bên mắt nhìn chằm chằm, hai người lại không dám có mờ ám, hơn nữa Ninh Thần còn lấy săn sóc thuộc hạ vì là do và ở lao bí thư chi bộ trong nhà. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đều sắp thổ huyết. Cũng may, ở thu thập toàn làng sức lao động, cộng thêm phụ cận 10 dặm 8 hương tinh tên đô con cùng làm việc sau, Nưu Tâm Sơn đào móc bước đầu hoàn thành. Cho tới còn lại liền muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, mà những này cũng không dùng được Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, hai người một cân nhắc, không thể đang chờ sau đó đi tới, ít nhất phải đem đầu tư tiền kiếm về. Hai người tìm đến Yến Tử nàng cha cùng uống rượu tán gẫu, Hồ Bát Nhất thuận thế hỏi, chúng ta trong núi lớn này có còn hay không cổ đại quý tộc hầm mộ? Yến Tử nàng cha nói, các ngươi à, chính là làm, trộm mộ không phải là đùa giỡn, trước đây chúng ta làng cũng ra quá mấy cái tuổi trẻ nghiệp dư kẻ trộm mộ. Bọn họ đi tới trong truyền thuyết địa phương đào mộ của kim, kết quả không biết đụng với cái gì, tất cả mọi người đều không rõ sống chết. Ai, Yến Tử hắn nhị thúc chính là bên trong một người, cái kia ở trong truyền thuyết địa phương, ta cũng chỉ biết đại khái vị trí, thế nhưng vẫn không dám đi quá. Bây giờ thời đại này, người sống trên núi đối với kẻ trộm mộ còn chưa là như vậy căm ghét, thậm chí có mấy người chính mình cũng trải qua đào mộ hoạt động, thậm chí một nhóm người cũng không cho là trộm mộ thiếu đạo đức, trái lại có lúc đem trộm mộ xem là một hạng có thể kiếm tiền nghề phụ đi làm. Hồ Bát Nhất truy hỏi, cái kia ở trong truyền thuyết địa phương đến cùng ở nơi nào, có nguy hiểm gì, có thể Yến Tử cha hắn chết sống chính là không nói. Ngài nói những này chúng ta đều hiểu, nhưng là thúc, đội khảo cổ đem nhiều như vậy thứ tốt đều mang đi, chúng ta cũng không thể quang hãy chờ xem. Ngài nói một chút ta chung quanh đây có cái nào quý tộc hâm mộ, chúng ta đồng thời phát tài. Tiến tử nàng cha lại đốt dạ bù lực lao tẩu hút thuốc, hít vài hơi mới mở miệng nói, cổ mộ lời nói phụ cận ngoại trừ Nưu Tâm Sơn sẽ không có. Nhưng mà, từ này hướng Bắc Kinh Đoàn Giả Sơn vào núi, 5 ngày lộ trình, ở bên trong nông biên cảnh Hắc Phong khẩu có một cái dã nhân câu. Cái kia mảnh tất cả đều là đại kim vương công quý tộc phân mộ, có điều nơi đó ít dấu chân người còn có dã nhân qua lại, hai người các ngươi dám đi không? Tên dã nhân câu lúc trước hai người cũng đã từng nghe nói, có điều cũng không biết có cổ mộ, còn rừng sâu núi thẳm bên trong nguy hiểm đồ vật có thể quá nhiều rồi.
Dám? Này có cái gì sợ sệt?
Mà Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp nhưng là đi ý kiên quyết, tiến tử nàng cha cũng không ngăn cản nổi, cũng là không lại ngăn cản chỉ là hung hăng nói cẩn thận, cẩn thận.
Hai người đi chuẩn bị công cụ, dự định ngày mai lên đường, cái nào Liêu vừa ra cửa liền bị Ninh Thần tóm gọn, Vương Mập Mạp đầu co rụt lại có chút túng.
Hồ Bát Nhất nhìn Ninh Thần, đang hoàng trịnh trọng nói rằng, sở trưởng chúng ta ngày mai dự định đi ra ngoài săn thú, ngài muốn đi không?
Săn thú? Động vật hoang dã không thể ăn.
Ninh Thần đến nay không nghĩ rõ ràng, cái kia rừng bút, vì làm bao muốn ăn rơi, làm hại hắn chỉ có thể ở nhà đánh vương giả trên phân.
Sở trưởng ngài không đi cũng được, trong ngọn núi quá nguy hiểm, hổ báo chó rừng đều nhiều lắm đấy.
Đúng rồi, sở trưởng ngài đến có dặn dò gì sao?
Hồ Bát Nhất xoa xoa tay hỏi.
Ninh Thần thản nhiên nói, là có chuyện như vậy, Ngưu Tâm Sơn khảo cổ công việc nghiên cứu, trên căn bản đã định hình, không cần ta tự mình đi chỉ huy.
Có điều gần nhất ta nghe lão bí thư chi bộ nói, Hát Phong khẩu, nơi nào có một cái dã nhân câu, trước đây là đại quý giá tộc nghĩa địa, chuyện này với chúng ta nhà khảo cổ học là rất trọng yếu manh mối, nói cái gì cũng mau chân đến xem.
Hai người làm sao sắc mặt có chút không tốt lắm?
A, hai ta thật,
nhà không đau dạ dày.
Người trẻ tuổi nhất định phải chỉ huy, ta lần này đến chính là thông báo các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ba người chúng ta cùng đi một hồi dã nhân câu làm cái khảo sát.
Ninh Thần đối với hai người mỉm cười nói.
Vương Mập Mạp khóc, sở trưởng, tha cho ta đi, hai chúng ta đến ngày thứ nhất liền bị kéo đi đào đất, thật vất vả xin nghỉ một ngày, này còn phải đi làm.
Cái kia mỗi ngày trợ giúp 100 đồng tiền đi.
Hồ Bát Nhất khỏe miệng co rút mãi, này cờ mờ nờ, mấy lần, một lần hai lần cũng quá hố người đi, thật sự cho rằng 100 đồng tiền liền có thể cho mình đổi rồi.
Sở trưởng, ngươi nói đi đâu tới, dã nhân câu.
Ngài như thế người có thân phận làm sao có thể đi như vậy địa phương nguy hiểm.
Có điều ngài có thể yên tâm, an toàn của ngài giao cho hai anh em chúng ta, bảo quản để ngài thư thư phục phục làm một lần khảo sát.
Vương Mập Mạp chuyển đề tài nói rằng.
Hồ Bát Nhất.
Đem Vương Mập Mạp lôi qua một bên, Hồ Bát Nhất nói, tên mập, ngươi hắn lương xuyên tiền trong mắt.
100 đồng tiền liền có thể đem chúng ta đổi rồi.
Vương Mập Mạp cười thần bí, ta lại không phải ngốc, lão hồ, ngươi không có nghe Yến Tử cha hắn nói mà, dã nhân câu ở Hát Phong cầu đây, bên trong nông biên cảnh. Vừa đến một hồi phải hơn 10 ngày, hắn lại không hiểu, chúng ta lại giao động hắn chuyển trên mười mấy ngày, thường xuyên qua lại cần phải mấy tháng không thể.
Đến thời điểm hai ta liền có thể kiếm được hơn 6.000 đồng tiền, này không so với trộm mộ đến đơn giản.
Học một chút đi, ta cũng là cái người làm ăn.
Không biết làm sao, Hồ Bát Nhất nghe Vương Mập Mạp nói, không tật xấu à, ba ngày không gặp kẻ sĩ thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, có vẻ như còn chính là chuyện như thế ha.
Được rồi, Ninh sở trưởng, nghe ngài sắp xếp.
Tuy rằng hai người là nhỏ giọng thầm thì, nhưng Ninh Thần, cái kia là nhân vật cỡ nào, Trần Ngọc Lâu Văn Sơn Biện Long Tuyệt Ký đều bị hắn học cái toàn, bọn họ nói cái gì, Ninh Thần nghe được là rõ rõ ràng ràng.
Hai cái ngu ngốc cũng là không ai.
Ninh Thần lắc lắc đầu, ta không phải chuyên nghiệp, chuẩn bị công tác liền giao cho các ngươi, còn có, chúng ta cần một cái địa phương người hướng dẫn, tốt nhất là thợ săn, tiền lương hãy cùng hai ngươi như thế, một hồi nhớ tới tìm một cái.
Tiến tử cha hắn ở một bên nghe Ninh Thần thuận miệng nói, phải hoa một số tiền lớn, nghĩ thầm, Hồ Bát Nhất quả nhiên nói rất đúng, người thành phố ngốc nhiều tiền.
Có điều Yến Tử cha hắn đối với Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, đó là thật tốt, trực tiếp để bọn họ đem làng bên trong dưỡng mấy cái chó ngao đều mang tới. Cái gọi là chó ngao không phải là những người phổ thông chó nhà, đây là dùng tương tự với nuôi sâu độc phương pháp bồi dưỡng được đến cực phẩm chó săn. Đầu tiên cần phải có một cái huyết thống tốt đẹp chó mẹ, một tổ đồng thời sinh hạ 9 cái chó con, sau đó trực tiếp đem chúng nó nhốt vào tầng hầm bên trong không cho ăn uống, để chúng nó tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót, duy nhất một con chính là ngao, bởi vì bồi dưỡng phương thức đặc thù, vì lẽ đó loại này chó ngao tính cách hung mãnh vô cùng.
Cuối cùng Yến Tử nàng cha lại để cử người hướng dẫn anh tử. Đừng xem anh tử mới 19, nhưng nàng nhưng là hiếm thấy dân tộc Ngạc Luân Xuân thợ săn.
Tuy rằng Yến Tử nàng cha có chút trông mà thèm, Linh Thần nói, mỗi ngày 100 đồng tiền tiền lương, nhưng anh tử thực lực sắc thực hàng đầu, càng là cái tay súng thần.
Vì lẽ đó liền không tính bên trong no túi tiền riêng.
Trên thực tế Linh Thần tuy rằng không cần người khác bảo vệ, thế nhưng ba người bọn hắn đại lao ra ngoài đi rừng có thể có ý gì? Nam nữ phối hợp làm việc không mệt mà.
Mang cái trước không chỉ có tuổi trẻ mặt đẹp hơn nữa còn có thể xông pha chiến đấu cô gái đồng thời vào núi, cái kia thì sẽ không rất kẻ nhạt đúng không?
Cuối cùng lại xuất phát trước, Hồ Bát Nhất lại để cho Yến Tử chuẩn bị lồng chim, gạo nếp, móng lửa đen, xà ben cùng một thùng lớn giấm.
Ninh Thần nhìn hắn thầm nghĩ, rất chuyên nghiệp mà.
Chương 101, Mộ Tướng Quân.
Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị thỏa đáng.
Ninh Thần một nhóm bốn người bước lên hành trình.
7-8 ngày sau, mênh mông vô biên rừng rậm nguyên thủy, anh tử mang theo chó ngao ở phía trước mở đường, Ninh Thần Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp các nắm một con ngựa thổ trướng đồng đẳng vật tư đi ở phía sau.
Vương Mập Mạp vừa đi một bên hướng về anh tử hỏi, em gái, ngươi nói dã nhân câu dã nhân đến cùng là xảy ra chuyện gì a?
Có người từng thấy không có?
Anh tử nói rằng, ta cha nói những năm này thật là nhiều người đều gặp, nhưng không ai nắm bắt xuống qua, nhìn thấy cũng nói không rõ ràng là dạng gì.
Hồ Bát Nhất trực tiếp mụ tất tất nói, tên mập, đây chính là ngươi không văn hóa, dã nhân này không đó là hoang dại người sao?
Khả năng là trong đất sinh, cũng khả năng là trên cây kết.
Ngược lại không phải nhân công.
Hóa ra là chuyện như thế a.
Ninh Thần.
Vương Mập Mạp thông minh này, Ninh Thần đều lo lắng thay hắn, không trách xem không được Hồ Bát Nhất, cuối cùng bị cái kia nước Mỹ gái trò chen chân thượng vị.
Một bên khác, anh tử tiếp tục nói này điều dã nhân câu, thực trước đây nơi đó không gọi dã nhân câu, mà gọi là muốn chết người câu, đi lên trước nữa cảng cổ lao thời điểm nhưng là gọi là Phùng Nguyệt Câu.
Phùng Nguyệt Câu là đại kim hoàng thất quý tộc nghĩa địa, Mông Cổ đại quân ở Hát Phong khẩu đại phá quân kim chủ lực sau đem thi thể đều cho ném vào câu bên trong. cuối cùng toàn bộ thung lũng đều sắp bị thi thể lấp kín, cho nên khi địa người liền gọi nơi này là người chết câu. Lại sau đó có người ở thung lũng phụ cận nhìn thấy dã nhân, người chết câu tên liền bị dã nhân câu thay thế. Nghe đến đó Vương Mập Mạp không khỏi có chút bận tâm, Ninh sở trưởng, người Mông Cổ như thế hung tàn, có thể hay không tiện đường đem cổ mộ tiện đường cho đảo. Ninh Thần lắc đầu nói, độ khả thi rất nhỏ, người Mông Cổ tự cao tự đại, đại thể đều xem thường đối với Trung Nguyên văn hóa, liền coi như bọn họ muốn chôn mộ, tuy nhiên đến có thể tìm tới mới được. Người Mông Cổ là dũng mãnh thiện chiến, có thể phương diện khác liền có rất nhiều ngắn bản, cái gì phân kim định huyệt chỉ sợ không có mấy người hiểu. Anh Tử tựa hồ đối với đảo đấu cảm thấy rất hứng thú, hỏi, Ninh sở trưởng, ta nghe nói trộm mộ chia rất nhiều phe phái, cái nào lợi hại nhất ta? Vương Mập Mạp rất muốn biểu hiện mình, cấp lời nói, em gái, ngươi đây liền không hiểu, Mặc Kim giáo úy là lợi hại nhất. Người ta tùy tiện hướng về cái kia vừa đứng, lại liếc mắt một cái, liền biết có hay không cổ mộ. Hơn nữa có người nói sớm nhất Mặc Kim giáo úy là Tào Tháo thành lập, lợi hại đến mức hẹp. Anh Tử mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ninh Thần, người sau liếc mắt một cái Hồ Bát Nhất nói, Hồ Bát Nhất ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Bát Nhất suy nghĩ một chút nói, ta nghe người khác nói, trộm mộ nghề này có bốn phái lợi hại nhất, lại cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, có điều Mặc Kim giáo úy hẳn là lợi hại nhất đi. Ninh Thần lắc lắc đầu, ở trộm mộ trong nghề này, có bốn phái cường thịnh nhất, tức Phát Khâu tướng quân, Mặc Kim giáo úy, Bản Sơn đạo nhân, Tá Lĩnh lực sĩ. Lại không nói Bản Sơn, Tá Lĩnh mỗi người có chỗ độc đáo, nhưng Mặc Kim giáo úy đúng là công nhận số 1, nhưng mà này nhưng là ở không cân nhắc Phát Khâu tướng quân tình huống làm ra nhận định. Sở trưởng, này Phát Khâu tướng quân là cái gì lai lịch, làm sao so với Mặc Kim giáo úy còn lợi hại hơn? Vương Mập Mạp còn tưởng rằng Mặc Kim giáo úy là lợi hại nhất đây, không nghĩ đến đụng tới cái Phát Khâu tướng quân. Ninh Thần nhìn chằm chằm hai người nói rằng, Phát Khâu có ấn, Mặc Kim có phủ, hai người này nắm giữ thủ đoạn hầu như giống như lúc. Nhưng mà, Phát Khâu ấn chỉ có một khối, Mặc Kim phủ, nhưng có 10 viên, Mặc Kim giáo úy chính là lợi hại đến đâu cũng đến được Phát Khâu tướng quân lãnh đạo. Các ngươi nói ai mới là lợi hại nhất? Hồ Bát Nhất cảm giác Ninh Thần lời nói mang thâm ý, liền nói, nhưng ta nghe nói Phát Khâu thiên ấn, ở Minh triều thời điểm liền bị hủy diệt, không còn Phát Khâu ấn, Phát Khâu tướng quân không phải là chỉ còn trên danh nghĩa sao? Ninh Thần cười ha ha, này ai lại biết đây, vạn nhất hủy chính là một khối giả ấn, chúng ta cũng không thể xuyên qua quá khứ nghiệm chứng đúng hay không? Được rồi, biết nhiều như vậy còn có thể có ích lợi gì, hai người các ngươi luôn không khả năng là Mặc Kim giáo úy đi, vậy ta còn là Phát Khâu tướng quân đây, ha ha. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp lắc đầu liên tục nói rằng, chính là, chúng ta làm sao có khả năng là Mặc Kim giáo úy, thật muốn là như vậy, sở trưởng là lãnh đạo của chúng ta, có thể không phải thành Phát Khâu tướng quân. Ha 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 ha. Mọi người cười thành một đoàn. Bởi vì mang theo ngựa không thể đi lên độ đột một sơn, gặp phải núi lớn liền muốn đi vòng, vì lẽ đó này một đường đi tới đặc biệt chậm chậm. Bốn người ở trong rừng rậm nguyên thủy lại đi rồi 4-5 nhật, rốt cục đến bên trong nông biên cảnh Hắc Phong khẩu, rừng rậm mật độ to lớn khó có thể hình dung. Trên đất cành khô lá héo chồng chất, người ngược lại tốt làm, chính là sợ ngựa ham trụ, cũng may tuy rằng nhấp nhô không ngừng nhưng chúng quy vẫn là đến Hắc Phong khẩu. Đến cuối cùng bốn người rốt cuộc tìm được một cái thung lũng, nên chính là trong truyền thuyết dã nhân câu, bên ngoài không cái gì kỳ lạ địa phương. Linh Thần đã nhãn nhìn lại triển khai phân kim định huyệt thuật, núi sông địa mạch, đập vào mi mắt, phong thủy cách cục, hiểu rõ với tâm. Không cần bao lâu thời gian, Ninh Thần trong lòng có cơ sở, nơi đây phong thủy không sai, nhưng có núi lớn ép đầu cùng với bầu trời chặn đường, đúng là đúng quy đúng cụ. Có điều có một chút đúng là để Ninh Thần cảm thấy yếu kỳ, thung lũng chu vi có sát khí tràn ngập, trong lúc mơ hồ cảm giác ở trong thiên quân vạn mã. Nói cách khác, này dã nhân câu bên trong không chỉ có mộ, còn là một mộ tướng quân, mà mộ chủ nhân tự nhiên là một cái kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng quân, mà địa vị phi thường cao. Ngăn ngắn mấy phút, Ninh Thần liền nhìn thấy những này, mà Hồ Bát Nhất đối với âm dương thuật phong thủy lý giải kém xa tít tắp Ninh Thần, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi buổi tối y theo thiên tinh thuật phong thủy đến làm ra kết luận. Dã nhân câu thuộc về Đại Hưng An Lĩnh Sơn mạch dư mạch, hai bên thế núi bằng phẳng, toàn bộ thung lũng hướng đi vì là nam bắc hướng đi, đồ vật hai bên đều là núi khâu, ở chính giữa địa phương quanh năm chịu đến ánh sáng mặt trời thời gian rất ngắn, có vẻ âm khí nặng nề. Cũng may anh tử là một cái cực xứng chức thợ săn, Ninh Thần mặc dù biết ăn động vật hoang dã không được, có thể hiệu bảo thịt một chiếc ở giá nướng lên, nước mắt làm sao liền luồn từ khóe miệng liền đi ra nắm. Cuối cùng chỉ có thể dưng dưng ăn ba chén lớn. Ăn uống no đủ, mặt trăng liền cũng treo ở đỉnh đầu, Ninh Thần có lòng muốn để Hồ Bát Nhất xuất lực, có thể tiểu tử này thủ đoạn gian trá, chính là không lấy ra bản lãnh thật sự. Thật tìm không được. Ninh Thần hỏi. Sở trưởng, lần trước đi công tác ta đều nói với ngài, thuật phong thủy ta chỉ là có biết 1-2, hơn nữa đều là lúc được lúc không, lần kia chỉ là mèo mù gặp cá rán. Hồ Bát Nhất một mặt thành khẩn địa hồi đáp. Đùa giỡn, Hồ Bát Nhất mới không muốn tiện nghi Ninh Thần, tuy rằng hắn đã sớm đối chiếu 16 tự âm dương phong thủy bí thuật quan sát qua trong cốc địa hình, lại lén lút la bàn nhận ra bát quái vị trí, phát hiện tòa sơn cốc này địa thế thận trọng hùng hồn, hơn nữa có khí thôn vạn tượng cảm giác, đến có kết luận loại này phong thủy ắt sẽ có cổ mộ, có thể Hồ Bát Nhất chính là một chữ không nói. Hồ Bát Nhất lén lút liếc Ninh Thần một ánh mắt, thầm nghĩ, ngươi nếu như thật là lợi hại, liền chính mình đi tìm cổ mộ then chốt đến có bản lãnh này mới được. Ninh Thần thở dài một hơi, sau đó tự mình tự nói, anh tử đã nói dã nhân câu nguyên danh Phùng Nguyệt câu, vậy này bên trong đã từng được gọi là Phùng Nguyệt câu, là bởi vì mặt trăng thăng đến trên thung lũng không thời điểm, hai bên gò núi lại như hai cái cự cánh tay lớn thân hướng thiên không trăng sáng, này ở cổ nhân xem ra là vô cùng tốt phong thủy. Hơn nữa, nơi này một mặt là thảo nguyên, một đầu khác cùng Đại Hưng An Lĩnh liên kết, ở ngoài mông đại thảo nguyên liền như cùng một vùng biển mênh mông biển rộng, mà Phùng Nguyệt câu giống như là hợp dòng vào biển Đại Giang, Thương Hải chảy ngược Đại Giang, phong thủy này tuy rằng không đủ để mai táng đế vương, nhưng chôn cái đại tướng quân thừa sức. Hồ Bát Nhất một nhà choáng váng. Ninh Thần nói ngừng lại, nhìn Hồ Bát Nhất, ta cho rằng như thế đơn giản phong thủy ngươi cũng nhìn ra rồi, không nghĩ đến đánh giá cao ngươi.
Hồ Bát Nhất, ta nơi nào có thể cùng sở trưởng so với?
Hồ Bát Nhất cả người cũng không tốt, cái quái gì vậy, ngươi đều nhìn ra rồi còn hỏi lão tử, này không phải trứng gà bên trong chọn xương, này không phải không có chuyện gì tìm việc sao?
Nhìn Hồ Bát Nhất cái kia một bộ ăn cứt dáng vẻ, Ninh Thần nhếch miệng lên một tia độ cong, luận trộm mộ chính mình là Phát Khâu tướng quân, là Mạc Kim giáo úy lãnh đạo. Luận hiện thực khảo cổ, Ninh Thần là phòng nghiên cứu sở trưởng, tương tự cũng là Hồ Bát Nhất lãnh đạo, cùng chính mình thủ đoạn gian trá chơi mò cá, Hồ Bát Nhất có thực lực đó sao?
Ninh Thần không cho Hồ Bát Nhất chỉ ngoan ngoãn, sau đó làm sao mang hai người này tiêu căng khó thuần Mạc Kim giáo úy đi làm đại sự.
Cửu Tăng Yêu Lâu, Tinh Tuyệt Cổ Thành, Long Lĩnh Mê Quật, những thứ này đều là so với tất đi địa phương, Ninh Thần nhất định phải duy trì chính mình lãnh đạo địa vị. Theo Ninh Thần một cái nói toạc ra phụng nguyện câu phong thủy, Hồ Bát Nhất trở nên thờ phạt, cuối cùng cùng với cùng Vương Mập Mạp lưu lạc vì là công cụ người.
Được rồi, đã đến giờ.
Dựa theo thiên tinh thuật phong thủy xác định mộ đạo lối vào, Ninh Thần liền để Hồ Bát Nhất lấy ra hai cái xẻng hắn nắm một cái, mặt khác một cái cho tên mập. Nhớ kỹ, hai người các ngươi hoạt làm được nhanh nhẹn điểm, nơi này địa thế rất thấp không thích hợp thâm táng, lá dụng tầng dưới của mộ sẽ không quá sâu.
Vương Mập Mạp lại hỏi, sở trưởng, cái kia cái gì, chúng ta không phải lại đây khảo sát nghiên cứu sao, sao liền trực tiếp bắt đầu đào mộ cơ chứ?
Không đào một hồi làm sao khảo sát?
Làm sao nghiên cứu?
Vương Khải Toàn, chúng ta phòng nghiên cứu bên trong đều tiến hành bao nhiêu lần huấn luyện, này còn không nhớ được sao?
Ninh Thần phát sinh quá lớn.
Hiểu được, hiểu được.
Ta vậy thì đào.
Vương Mập Mạp dây túng vớ lấy cái xẻng trên dưới bốc lên, Hồ Bát Nhất không có cách nào cũng chỉ có thể theo đồng thời đào. Hai người hai giờ công phu liền đào ra sâu đến một mét hố to, nhưng là cũng không có dư lực tiếp tục đào xuống.
Đến, uống điểm hồng lưu để thần.
Ninh Thần phi thường nhiệt tâm cho hai người bị trên đồ uống. Vương Mập Mạp nghi thần nghi quỷ uống một hớp, không nghĩ đến mùi vị còn giàu có, sau đó trực tiếp làm thinh.
Hồ Bát Nhất đồng dạng uống sạch sành sanh.
Nghỉ ngơi một hồi, hai người túi người tiếp theo đào đất. Lúc này ba người đột nhiên nghe được tiếng súng, biết đây là anh tử xảy ra vấn đề rồi.
Ninh Thần ba người vội vội vàng vàng chạy tới vừa nhìn, một cái đơn sơ túp lều phía dưới, bạch cốt tung tùm, khoảng chừng có mười mấy bộ xương người. Anh tử ở một bên run lẩy bẩy.
Sao, anh tử?
Chết.
Người chết.
Cô nương này không sợ trời không sợ đất, một mực sợ chết người, vội vàng bên dưới, nàng liền theo bản năng nổ một phát súng.
Hiện tại không khỏi trên mặt toàn nhiệt.
Ninh sở trưởng xin lỗi, ta không phải cố ý.
Anh tử trong lòng hết sức xin lỗi, chỉ lo quấy rối đến Ninh Thần chuyện bên kia.
Không có chuyện gì, an toàn là số một.
Ninh Thần đánh giá một hồi, túp lều bên trong có chồng xương người, bên ngoài cũng có một đống xương người, hai phe quần áo không giống nhau nên không phải đồng nhất cái thế lực. Nghĩ đến là những Nhật Bản đó nhân hòa kẻ trộm mộ.
Lão hổ, ngươi xem ngươi biết mặt trên tự sao?
Vương Mập Mạp lấy ra một cái sổ tay, nhưng mặt trên là tiếng Nhật, hắn hai mắt một màn hắc, căn bản không biết sổ tay trên nói là cái gì.
A, này thật đơn giản.
Hồ Bát Nhất liền mông mang đoán, người Nhật Bản đều là chúng ta đời sau, văn tự cũng là cùng chúng ta học, giữa xem giữa đoán cũng gần như.
Ninh Thần thực sự không chịu được đoạt lấy sổ tay nói, những này người Nhật Bản đang tìm kiếm Quan Đông quân cứ điểm bên trong quân Nhật, nhưng đang cùng dã nhân câu bên trong lắc lư 2 năm đều không tìm tới lối vào. Sau đó đụng tới một nhóm kẻ trộm mộ, phát sinh mâu thuẫn, bọn họ giết sở hữu kẻ trộm mộ, nhưng chạy không thoát đi tới cuối cùng liền ở ngay đây mổ bụng ngập nát.
Sở trưởng, ngài còn hiểu tiếng Nhật?
Hai người thực sự là không nghĩ đến Ninh Thần còn tinh thông tiếng Nhật, nhìn hắn tuổi tác cũng không lớn, cũng đã có tiền có thế hơn nữa nhân sinh mỹ mãn, hai trong lòng người không khỏi bay lên một luồng xấu hổ cảm giác.
Ninh Thần thuận miệng nói rằng, nhàn rỗi không chuyện gì học, tiếng Nhật thực nói đến một điểm không khó. Tiếng Anh cũng rất đơn giản, tiếng Đức, tiếng Nga cũng vậy.
Ngược lại cũng là nhàn rỗi, ta liền đều học một điểm, các ngươi không biết, con người của ta đã gặp qua là không quên được, học nhiều như vậy ngoại ngữ cũng là để cho tiện.
Đến từ treo vách tường nghiền ép để hai người đều gần khóc, còn như thế đả kích người sao?
Ninh Thần vỗ vỗ hai người vai, để bọn họ nhìn thoáng chút.
Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp quay đầu đi tiếp tục đào đất, lại là nửa ngày trôi qua, mặt trời đã xuống núi, rốt cục cái sẻng đụng tới vật cứng. Tương tự với mái ngói như thế đồ vật.
Hồ Bát Nhất lông mày nhíu lại, đây là ngói lưu ly, sở trưởng, đây là Thiên Bảo Long Hỏa lưu ly đỉnh. Không thể lại đào xuống.
Bắc Tống thời kỳ cuối, người kim chết rồi bình thường đều sẽ dùng, lúc đó lưu hành chống trộm kỹ thuật, vậy thì là Thiên Bảo Long Hỏa lưu ly đỉnh. Loại kỹ thuật này rất cực đoan, thế nhưng chống trộm rất lợi hại, mộ thất chống giống, trần nhà trước tiên trải một tầng cực mỏng ngói lưu ly, ngói trên có một túi túi tây vực hỏa long dầu, sau đó lại là một tầng ngói lưu ly cuối cùng mới là mạ bị lấp chồng. Ngói lưu ly một khi bị đánh vỡ, tây vực hỏa long dầu thấy không khí liền, cuối cùng liền sẽ đem mộ thất bên trong hài cốt cùng vật chôn cùng cái gì thiêu sạch sành sanh, để kẻ trộm mộ cái gì cũng không chiếm được.
Linh thần đạo, đi thôi, không cần đào.
Hồ Bát Nhất vừa nghe còn tưởng rằng Ninh Thần này muốn từ bỏ, tuy rằng hắn đối với Ninh Thần không có hảo cảm, có thể bận việc hơn nửa ngày không thu hoạch được gì, này không phải là tính cách của hắn.
Sở trưởng, ta cảm thấy đến từ mặt bên đảo một cái động, lẽ ra có thể tiến vào chủ mộ thất.
Hồ Bát Nhất không có dấu dấu diếm diếm.
Nhưng mà Ninh Thần lại nói, ta nhìn xuống bút ký, phát hiện quên một chuyện, bị người Nhật Bản đánh chết kẻ trộm mộ không phải đảo quá hang trộm sao, chúng ta tìm một chút nói không chắc còn có thể tỉnh điểm sức lực.
Hai người.
Sở trưởng ngài sao không nói sớm lắm?
Nghe được Ninh Thần lời này, Hồ Bát Nhất mặt đều đen, trọng yếu như vậy manh mối dĩ nhiên mới phát hiện, vậy hắn cùng Vương Mập Mạp nửa ngày không phải làm không công sao?
Ninh Thần ngại ngùng nở nụ cười, sơ sẩy.
Cái rắm, Ninh Thần chính là muốn đẩy giấy tiểu tử ngốc, đừng tưởng rằng Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp ở bề ngoài đối với mình cung cung kính kính, Ninh Thần liền không biết bọn họ vẫn ở sau lưng chửi mình Ninh lột ra.
Tất cả những thứ này Ninh Thần có thể đều nhớ kỹ đây.
Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp ở chung quanh đây tìm, quả nhiên phát hiện một cái hang trộm, bên trong sâu không lường được vừa nhìn chính là nhân sĩ chuyên nghiệp làm việc.
Hai người nhìn về phía Ninh Thần, ánh mắt u oán.
4000 tự đại trương, cầu thu gom, cầu đề cử.
Chương 102,
tạo phản. Có tiền nhân trồng cây, đón lấy liền đơn giản hơn nhiều, cũng không cần Ninh Thần nói, Hồ Bát Nhất liền để Vương Mập Mạp bắt được vài con chim sẻ hướng về mộ bên trong một nơi. Kiểm tra xuống có phải là có độc khí. Sau một canh giờ chim sẻ sinh long hóa hổ, chuẩn bị vẹn toàn, Ninh Thần liền quyết định chính thức xuống mộ, có điều không nghĩ đến anh tử gan này đại cô nương cũng muốn gặp thức một phen, Ninh Thần cũng theo nàng. Theo dây thừng, lục tục tiến vào mộ thất. Mộ thất diện tích không lớn, 30 mở vuông vắn, Ninh Thần một đả nhãn liền nhìn thấy, mộ chủ nhân quan tài đứng ở chủ thất mộ ngay chính giữa. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đánh đèn tin đi tới, sở trưởng, nơi này đen thủi lùi, ngài không cầm đèn tin cũng không sợ ngã. Ninh Thần thản nhiên nói, các ngươi biết cái gì, ta đôi mắt này, chính là trong đêm đen cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Thầy hay giả? Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai mặt nhìn nhau. Ninh Thần cũng không quản bọn họ, trực tiếp địa đi về phía trước, bởi vì không có mộ giường, chủ trong phòng đào cái hố nông đem tối om om quan tài liền đặt ở trong hố. Nửa đoạn quan tài đều lộ ở bên cạnh. Sau đó, Ninh Thần lại đi xung quanh vách tường nhìn lại, vào mắt một vài bức hoa văn màu phù điêu tranh tường, người trong bức họa vật hình mạo cổ điển trông rất sống động. Tranh tường tổng cộng có 8 bức, Ninh Thần nhìn một lần, có vẽ ra ở trong rừng săn bắn cảnh tượng, có chính là ở trong điện phủ cùng bằng hữu uống rượu, có vẽ ra xuất trình tình cảnh, có vẽ ra áp giải tù binh tình hình, cuối cùng một bức hội có phong hầu cảnh tượng. Mỗi bức tranh tường bên trong đều có đầu đội hồ cựu nam tử, tự nhiên là mộ chủ nhân, vì lẽ đó người tướng quân này mộ chủ nhân chí ít là cái vạn hộ hầu. Nay mộ đạt đến chư hầu vương cấp bậc, chỉ có điều là thuộc về rất chán nản loại kia. Ninh Thần đi ở trước, Hồ Bát Nhất Vương Mập Mạp ở phía sau, anh tử ở chính giữa. Hồ Bát Nhất nhìn thấy dùng cực thông thạo thủ pháp tách ra cơ quan, tỉ như một ít đâm sau lưng, thậm chí Ninh Thần cho hắn cảm giác chính là những này cơ quan là hắn thiết trí như thế. Thần hồ thần chưa từng nghe thấy. Hồ Bát Nhất đột nhiên nhớ tới hắn ông nội Hồ Quốc Hoa. Hồ Quốc Hoa đã nói 16 tự âm dương phong thủy bí thuật bên trong tổng cộng có 16 chữ, phân biệt là thiên, địa, nhân, quỷ, thần, phật, ma, xúc, nhiếp, chấn, đột, vật, hóa, âm, dương, không. Nhưng mà hắn cuối cùng một đời lực lượng cũng có điều từ bên trong học chút đoán mệnh chắc phong thủy bản lĩnh, nhưng dù là như vậy Hồ Quốc Hoa cũng được rồi kim điểm tiên sinh danh hiệu. Hồ Bát Nhất nhớ rõ, Hồ Quốc Hoa đã nói 16 tự âm dương phong thủy bí thuật chân chính lợi hại, nhưng là cái kia tối không thể cân nhắc không tự. Như thế nào không? Tức voi vô hình, đại âm hy thanh, phong thủy bí thuật cảnh giới tối cao, chính là không có bất luận một chữ nào một phần. Tiến lên dần dần nghiên tập đến cuối cùng, đại đạo đã chứng, tự nhiên có thể lĩnh ngộ không chi quân chúng tạo hóa bên trong, thiên nhân hợp nhất cứu cực ảo diệu vị trí. Hồ Bát Nhất thấy Ninh Thần đối với mộ thất bên trong rõ như lòng bàn tay, cơ quan cạm bẫy càng là thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa Ninh Thần trước đã nói hắn thiên tinh thuật phong thủy miễn cưỡng hợp lệ. Các loại dấu hiệu cho thấy Ninh Thần cái này phòng nghiên cứu trưởng đối với hắn nhà 16 tự âm dương phong thủy bí thuật đó là rõ như lòng bàn tay, hơn nữa dùng so với hắn còn thông thạo. Lẽ nào hắn đạt đến không cảnh giới? Nhưng hắn ông nội Hồ Quốc Hoa rõ ràng đã nói quyển sách này chính là một đời truyền kỳ Mạc Kim gia quý, đời nhà Thanh Trương Tam Liên tử Trương Tam gia truyền xuống. Chứ năm đó có một cái họ Ninh bọn cướp đường tự trộm, ép buộc hắn giao ra quyển sách này, sau đó qua loa địa coi trọng một lần bên ngoài, lại không người hiểu rõ. Không đúng, rời ạ, họ Ninh bọn cướp đường. Hồ Bát Nhất nhớ tới Ninh Thần trước đã nói lời nói, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, như vậy có hay không khả năng Ninh Thần là lúc trước cái kia họ Ninh bọn cướp đường đời sau? Nếu là như vậy, tất cả liền hợp lý, cái kia lúc đó cái kia họ Ninh người rất khả năng liền đem quyển sách này ghi vào trong óc, sau đó lại truyền cho Ninh Thần này một đời. Mẹ nó, đến suy nghĩ thêm, ta đến suy nghĩ thêm, ông nội lao nhân ra người còn nói cái gì? Hồ Bát Nhất vắt hết óc không ngừng hồi tưởng. Đáng tiếc khi còn bé bận rộn mấy đều nhớ không rõ, Hồ Bát Nhất chỉ là muốn lên, còn có hai người cùng họ Ninh người một khối tìm ông nội. Cho tới cụ thể nói sự cái gì Hồ Quốc Hoa không nói, hắn chỉ nói mấy người này lai lịch lớn đến kinh người, để hắn không nên tùy tiện trêu chọc. Bởi vì bên trong một người không chỉ có mấy vạn dưới trướng, hùng bá một phương, đồng thời còn là một cái gì tá lĩnh trộm khôi không chuyện ác nào không làm. Tá lĩnh trộm khôi? Không phải là trộm mộ sao? Hồ Bát Nhất chỉ từ Hồ Quốc Hoa đôi câu vài lời bên trong, liền đoán cái đại khái, nói cách khác hắn nhớ không lầm lời nói Ninh Thần tổ tiên rất khả năng chính là trộm mộ. Vì lẽ đó Ninh Thần mới biết trong tay hắn có một quyển sách, vì lẽ đó Ninh Thần mới biết hắn chỉ có thể thiên tinh thuận phong thủy, mà sẽ không phân kim định huyệt. Nghĩ thông suốt những này, Hồ Bát Nhất khí huyết cuộn cuộn. Liền nói đây, làm sao tổng cảm giác Ninh Thần không giống nhau, nguyên lai người này trước mặt càng là một cái đánh khảo cổ nghiên cứu danh hiệu thông thiên cự trộm. Nhưng mà Hồ Bát Nhất tuy rằng đoán 8-9 phần 10, nhưng hắn nhưng vĩnh viễn đoán không được điểm trọng yếu nhất, vậy thì là lúc trước người kia chính là Ninh Thần bản thân. Thời gian đối với Ninh Thần không có tác dụng. Bên này, Ninh Thần đem chu vi cơ quan dọn dẹp sạch sẽ, đang chuẩn bị mở quan tài, cái nào Liêu Hồ Bát Nhất đoạt lấy Vương Mập Mạp trong tay súng săn nhắm ngay Ninh Thần. "Họ Ninh, ta biết ngươi là ai?" Ninh Thần thấy Hồ Bát Nhất đột nhiên biến đến kích động dị thường, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hay là lúc trước Hồ Quốc Hoa nói với Hồ Bát Nhất quá cái gì? "Tạo phản a, ngươi nói ta là ai?" Ninh Thần không nhìn Hồ Bát Nhất thương hỏi. Vương Mập Mạp một mặt ngẩn ngơ nói với Hồ Bát Nhất, "Lão Hồ, ngươi trước tiên bỏ súng xuống đến, hắn không phải là Ninh Sở Trưởng à?" "Chính là, Hồ đại ca, đừng đi phát hỏa." Hồ Bát Nhất trợn mắt lên nói, "Ta rất rõ ràng tình, tên mập, chúng ta đều bị họ Ninh cho chơi, hắn thực mới thật sự là kẻ trộm mộ. Làm sao có khả năng, người ta là phòng nghiên cứu sở trưởng, Ninh Sở Trưởng ngươi đúng là giải thích a, đừng làm cho lão Hồ đã phát điên." Vương Mập Mạp chỉ lo Hồ Bát Nhất kích động vừa nổ súng, đem Ninh Thần đánh chết, bọn họ là muốn đồ tài, có thể hại mệnh chuyện như vậy không thể làm a. Ninh Thần bĩu môi sau đó khinh thường nói, hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, coi như ta là kẻ trộm mộ, ngươi Hồ Bát Nhất lại muốn thế nào đây? Hồ Bát Nhất cười lạnh nói, nếu ngươi thừa nhận, vậy ta cũng chỉ nói, tòa này mộ là chúng ta đồng thời phát hiện bên trong bảo bối ta, tên mập, anh tử đều có phần.
chờ chúng ta cầm chính mình cái kia phân, chúng ta liền, ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta đi ta Cầu Độc Mục, đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi cái kia phòng nghiên cứu chúng ta cũng không trở lại. Ninh Thần liếc mắt một cái bên cạnh hắn đại hồng quan tài, bên trong có thể có cái đại bảo bối a, Hồ Bát Nhất lúc nào tạo phản không được, không phải chọn lúc này. Nay cùng 49 năm vào quốc quân có gì khác biệt? Ngươi chắc chắn chứ? Ninh Thần lại lần nữa nhắc nhở hỏi. Hồ Bát Nhất gật đầu lia lịa, đương nhiên, nhưng trước ngươi đã lừa gạt chúng ta, vì lẽ đó ta muốn đưa ngươi trói lại đến, chờ lấy bảo bối lại thả ra ngươi. Ninh Thần thương hại nhìn Hồ Bát Nhất một ánh mắt nói rằng, được được được, vội vàng đem ta trói lại đến, sau đó các ngươi nên làm gì làm gì. Như thế phối hợp sẽ không có âm mưu chứ? Chương 103, đại bánh trưng. Hồ Bát Nhất luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm, có vẻ như có chút quá thuận lợi, hắn để Vương Mập Mạp điều khiển thương sau đó dùng dây thừng đem Ninh Thần trói lại đến. Trong lúc Ninh Thần không hề có một chút phản kháng, Ninh Thần liền bàn ngồi ở trong góc, thờ ơ lạnh nhạt, mà cả tòa mộ tướng quân cũng là mộ chủ nhân quan tài nhìn còn có thể trị ít tiền. Mặt trên hội màu vàng hoa văn, màu sắc cùng tạo hình nhìn liền không bình thường. Hồ Bát Nhất nói rằng, ta phỏng chừng người tướng quân này chinh chiến một đời, cuối cùng cũng là còn lại này chiếc quan tài trị ít tiền. Vương Mập Mạp mặc dù có chút cảm thấy đến như thế đối với Ninh Thần có chút không nhân đạo, có thể vừa nghĩ muốn chính mình trở về nhìn một chút hương thân liền đâu so với mặt đều sạch sẽ, thoáng qua liền cảm thấy Ninh Thần cũng không phải như vậy đáng thương. Trái lại đẩy một cái Hồ Bát Nhất, lão Hồ, lúc này ngươi cũng đừng nói ủ rũ nói, ta tin tưởng nơi này đầu tất cả đều là bà bối. Vương Mập Mạp nói dùng cái sẻng cắm vào quan bàn khe hở. Đừng, còn phải châm nến trúc. Hồ Bát Nhất vội vã ngăn cản, sau đó móc ra ngọn nến ở góc đông nam thiếu đốt. Hắn nếu cho là mình là Mạc Kim giáo úy vậy thì không thể phá hoại quý củ. Ninh Thần nhíu môi, này vừa nhìn chính là người thường, muốn hắn lúc trước trộm mộ khi đó, điểm có thể đều là thông khí ngọn nến. Liên này, người mới bên trong người mới. Quy trình đi xong, Vương Mập Mạp bắt đầu cậy quan tài bản, nhưng mà hắn liên tiếp dùng sức khiêu hai lần, lăng là không có cái gì phản ứng. Hồ Bát Nhất trực mắng Vương Mập Mạp là ngu ngốc, sau đó rút ra bản thân cái sẻng đến giúp đỡ, hai người hợp lực quan tài phát sinh quọt kẹt chít chít tiếng vang, sau đó cái này tiếp theo cái kia đem quan tài đình kêu lên. Hai người hợp lực đẩy ra ván quan tài, vào mắt có thể thấy được, một bộ cao to nam thi nằm ở trong quan tài, qua loa vừa nhìn đều sắp có 2m3, 4, mà thi thể bên trong nước đã trưng hết, chỉ còn dư lại màu đỏ tía làm bao da bộ xương. Này nam thi ngũ quan sụp đổ, con mắt mũi miệng đều thành màu đen lõm động, thế nhưng khuôn mặt vẫn cứ ngờ ngợ có thể biện, ước chừng khoảng chừng 40 đến 50 tuổi. Lại nhìn ăn mặc, trên đầu còn mang triều thiên quan, thân mặc màu đỏ nạm lam một bên sợi vàng thêu bảo, chân xuyên bước trên mây hoa, hai tay để ở trước ngực, nâng một đôi ngọc bích. Ô mùi vị này, thật quen thuộc. Ninh Thần cách thật xa liền cảm nhận được tử khí, loại khí tức này người bên ngoài cảm giác không ra, có thể Ninh Thần tu luyện mình đang nhận biết là nhất nhạy cảm. Lúc trước ở Bình Sơn được hai viên cương thi nội đan, Ninh Thần chỉ bỏ ra một năm liền luyện hóa, không còn cương thi nội đan Ninh Thần tốc độ tu luyện chợt giảm. Sau đó hắn lại trộm mấy tòa chư hầu cấp bậc của mộ, mới chụp ra mấy viên cương thi nội đan, liền như vậy mình đang tu luyện mới không có từng đứt đoạn. Thời gian 10 năm, Ninh Thần mình đang có chút thành tựu, thể chất cũng tăng lên trên diện rộng, không chút nào so với Hoàng Kim Đồng hấp thu linh khí cường hóa thể chất hiệu quả kém. Không chỉ có như vậy, Ninh Thần mình đang có chút thành tựu sau, trong cõi u minh phảng phất có một loại sức mạnh thần kỳ càng là đối với cương thi một loại có rất mạnh lực uy hiếp. Hơn nữa Ninh Thần có thể hoàn mỹ khống chế nguồn sức mạnh này, hơn nữa Ninh Thần nắm giữ ngôn ngữ tinh thông năng lực, vì vậy ở một số thời khắc, cương thi, đại bánh trưng trái lại là Ninh Thần cường mạnh mẽ trợ thủ. Hồ Bát Nhất nhìn thấy thi thể, lại bái nói, đại huynh đệ, chúng ta thiếu y thiếu thực, vạn bất đắc dĩ mượn vài món hàng chợ có việc dùng đắc tội chớ trách. Cái gọi là bụi quy bụi, đất trở về với đất, tiền tài châu báu, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, ngài lưu lại những tài vật này cũng không có tác dụng lớn hơn gì. Nhưng mà bên này Hồ Bát Nhất còn có nửa đoạn từ không nói, Vương Mập Mạp liền không kiềm chế nổi đem đưa tay đi và ở trong quan tài chung quanh sờ loạn. Ninh Thần thấy rõ hắn không mang găng tay. Vì lẽ đó chờ xem tới đây, Ninh Thần đều vui vẻ, như à, Hồ Bát Nhất có như thế cái đội hữu có thể sống sót cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Từ lúc tiến vào mộ thất liền không hiện cái gì đáng giá đồ vật, phế lớn như vậy chắc trở, hai người liền xem trong quan tài có vật gì tốt. Vương Mập Mạp đem xác cướp cổ cho sờ soạn mấy lần, cuối cùng, hắn cuối cùng cũng coi như ở xác cướp cổ trong tay, thao đi ra hai khối màu sắc xanh biếc ngọc bích, điêu thành hai con như hồ điệp lại không phải hồ điệp thiêu thân hình dạng. Gần đủ rồi, đi thôi. Hồ Bát Nhất bên này quan sát ngọn nến ngọn lửa biến hóa, Vương Mập Mạp còn cảm thấy đến không hài lòng lắm, muốn đi bài xác cướp cổ miệng nhìn có hay không răng vàng. Hồ Bát Nhất trực tiếp cho hắn đạp đi rồi. Nhưng mà ngay ở Vương Mập Mạp xoay người muốn đi ra ngoài lúc, Ninh Thần rõ ràng cảm nhận được xác cướp cổ trên người, tử khí trong nháy mắt tăng vọt tràn ngập, cùng lúc đó, góc đông nam ngọn nến không biết cái gì ở thời điểm, liền lặng yên không một tiếng động dập tắt. Tên mập đi đến liếc nhìn trên đất ngọn nến hỏi, "Lão Hồ, ngươi mua ngọn nến đều là bao nhiêu tiền một nhánh a?" Ngọn nến là Hồ Bát Nhất ở Bắc Kinh mua mang đến, giá tiền là bao nhiêu, mua đồ thời điểm vẫn đúng là không quá để ý. Khả năng là 2 phần tiền một cái đi. Hướng về tên mập oán giận nói rằng, ngươi thì sẽ không mua, quý 1,5 chia tiền một nhánh sao, vật trọng yếu như vậy làm sao có thể mua hàng giá rẻ. Ninh Thần ở một bên cũng tốt bụng nhắc nhở mà nói rằng, cái này, ta chỗ này còn có thông khí ngọn nến nếu không các ngươi lại thử một lần. Ai, lão Hồ, nếu không. Hồ Bát Nhất trực tiếp ngắt lời nói, không có nếu không, lần sau ta mua vào khẩu, nước Mỹ Nhật Bản nước Đức cái nào quý ta mua cái nào. Có điều hiện tại ngọn nến đã diệt, theo quý củ, ngươi nói chúng ta có phải là nên đem đồ vật còn nguyên trả về. Vương Mập Mạp kiên quyết không đồng ý, này thật vất vả, mới đến nơi này, bảo bối đang ở trước mắt, làm sao có thể nói trả về liền trả về. Ninh Thần đồng dạng cảm thấy đến không thể đem đồ vật trả về, chính là, quỷ sao nhỏ, làm liền xong xuôi, chúng ta gặp phải khó khăn gì cũng không muốn sợ, muốn chính là loại này không ngừng phấn đấu tinh thần. Hồ Bát Nhất không nhìn thẳng Ninh Thần lời nói, đừng nghe hắn, nếu không thì như vậy, chúng ta đem ngọn nến ở đốt, sau đó tùy tiện thả ít đồ trở lại với hắn thương lượng một chút.
Ý kiến hay.
Vương Mập Mạp nói. Ninh Thần cũng vui vẻ nở hoa rồi, hai người này vai hề, thật là cái đều là nhân tài, nói chuyện vẫn như thế êm tai không đi nói tướng thanh đáng tiếc. Cùng mộ chủ có kẻ mặc cả chuyện như vậy, hắn sao? Ninh Thần vẫn là lần đầu từng thấy, nếu như Trương Tam Liên tử Hồ Quốc Hoa ở dưới suối vàng có biết, không phải tức giận đến từ mộ bên trong bỏ ra ngoài bóp chết Hồ Bát Nhất không thể. Ngay ở hai cái ngu ngốc ở một bên chơi đùa thời điểm, một bên anh tử chỉ trên đất ngọn nến đột nhiên kêu sợ hai nói rằng, ngọn lửa. Đổi xanh. Hồ Bát Nhất quay đầu nhìn lại, bích lục ánh sáng, chiếu lên người sầm mặt lại rồi, cuối cùng xanh mượt ngọn lửa thiểm hai thiểm dập tắt. Ba người hai mặt nhìn nhau, mà Ninh Thần rõ ràng nhìn thấy, trong quan tài một con lông đỏ bàn tay lớn chậm chạp khoan thai rỗi ra ngay lập tức xác ướp cổ ngồi dậy, không chỉ có như vậy, một thân lông đỏ càng là đón gió dần trường. Mẹ nó, đại bánh trưng. Hồ Bát Nhất một cái xẻn tức ở đại bánh trưng trên đầu, chỉ nghe phịch một tiếng, Hồ Bát Nhất miệng hổ đau đớn, đại bánh trưng lông tóc không tổn hại. Vương Mập Mạp bưng lên súng săn, trực tiếp kéo cò súng, viên đạn theo tiếng mà ra, nòng súng bốc lên một mảnh khói đặc, khói bụi tan hết, đại bánh trưng vẫn như cũ hoàn hảo. Mau mau chạy. Hồ Bát Nhất ra lệnh một tiếng, ba người liền hướng lùi lại, ai ngờ đại bánh trưng vung tay phải lên, nặng mấy trăm cân ván quan tài trực tiếp bay ra đem vào miệng, lối vào đóng kín. 2m3, bốn lông đỏ đại bánh trưng đứng dậy, đuổi theo Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp chính là ngừng lại hành hung, anh tử cũng ở một bên dùng súng đánh lén. Đọ sức hơn nửa ngày, Hồ Bát Nhất đột nhiên phát hiện, kỳ quái, này đại bánh trưng làm sao không hướng về Ninh Thần nơi đó tấn công. Hồ Bát Nhất chớp mắt một cái, hướng về Ninh Thần bên người tập hợp, mắt thấy này lông đỏ đại bánh trưng càng ngày càng gần, Ninh Thần trong cơ thể mình đang vận chuyển. Huyền diệu khó hiểu sức mạnh lan ra. Lông đỏ đại bánh trưng bản năng ngừng lại tựa hồ rất nghi hoặc, lúc này Ninh Thần đột nhiên quát lớn nói, lớn mật, còn không mau mau cút sang một bên. Đại bánh trưng dĩ nhiên thật lui về phía sau 2-3 bước. Sau đó ở Hồ Bát Nhất khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, lông đỏ đại bánh trưng đầu đốn một cái, đưa lợi chào không chút do dự mà hướng về hắn công kích. Hồ Bát Nhất. Chương 104, xấu đứa nhỏ. Hồ Bát Nhất mắt thấy đại bánh trưng không thèm nhìn Ninh Thần, trái lại dương nhanh múa vút hướng về công kích mình trực tiếp liền hoài nghi nhân sinh. Ninh Thần đây là cùng nó thông đồng chứ? Hồ Bát Nhất đều sợ hãi cùng đại bánh trưng đấu thành một đoàn, Ninh Thần cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay một thân, trói ở hắn sợi dây trên người gì rào rơi trên mặt đất. Ninh Thần dường như không có việc gì đứng dậy. À, lão hồ, Ninh sở trưởng cởi dây, chúng ta có muốn hay không cùng hắn liên hợp đối phó đại bánh trưng? Vương Mập Mạp đối với Hồ Bát Nhất thét lên. Hồ Bát Nhất cắn răng nghiến lợi nói, ngươi phát hiện không, đại bánh trưng căn bản không công kích hắn, vậy hắn bằng cái gì cùng chúng ta liên thủ? Ninh Thần khẽ mỉm cười, ngươi đúng là người rõ ràng, cầu ta, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền lòng từ bi địa giúp các ngươi giải quyết cái này đại bánh trưng. Hồ Bát Nhất phi mà nói rằng, ngươi lại muốn ăn cức, ta Hồ Bát Nhất chính là chết ở chỗ này, bị lông đỏ đại bánh trưng cắn chết, cũng sẽ không cầu ngươi. Ha ha. Ninh Thần nhún nhún vai, chúc các ngươi may mắn, như vậy đi, ta tình bạn nhắc nhở một hồi, móng lửa đen có thể trấn thi. Hồ Bát Nhất linh cơ hơi động, từ trong túi đeo lưng một phen, quả nhiên móc ra một cái móng lửa đen, mặt trên còn có một đám lớn lông đen. Tên mập, thang lên trời. Hồ Bát Nhất quay đầu ra hiệu một hồi Vương Mập Mạp chuẩn bị, hai người phối hợp hiệu ngầm, Vương Mập Mạp đem hai tay đặt ở trên đầu gối, Hồ Bát Nhất nhanh chóng chạy tới, đột nhiên một giẫm Vương Mập Mạp lòng bàn tay, hai người hợp lực, Hồ Bát Nhất lăng không nhảy một cái đem móng lửa đen nhét vào lông đỏ đại bánh trưng trong miệng. Làm việc đẹp đẽ, lão hồ. Vương Mập Mạp thấy lông đỏ đại bánh trưng cũng không nhúc nhích, vội vã đem ngã xuống đất Hồ Bát Nhất nâng dậy đến, hai người trở về từ coi chết không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Hồ Bát Nhất thở hổn hển hai cái đối với Ninh Thần cười lạnh nói, Ninh sở trưởng, xem ra không cần ngài ra tay, chúng ta là có thể chế phục đại bánh trưng, bất quá chúng ta vẫn là muốn đa tạ lòng tốt của ngươi. Ninh Thần thấy Hồ Bát Nhất không biết lợi hại khiêu khích nở nụ cười, ai nha, ta quên nói cho các ngươi một chuyện này, đại bánh trưng trên thực tế không phải cương thi nha. Này không phải cương thi, ngươi đùa gì thế đây? Hồ Bát Nhất lắc lắc đầu, cảm thấy đến Ninh Thần nói chuyện quá không được điều. Nói rồi các ngươi còn chưa tin, cái này gọi là thi sát, ở trước đây thật lâu, dân tộc Mãn còn chưa gọi dân tộc Mãn, còn cứ gọi nữ thật sự thời điểm, bọn họ trong tộc có một loại vu thuật. Va sát các ngươi nghe nói qua chứ, ở nhập liệm thời điểm, cho người chết bỏ vào trong miệng một tấm đốt thành cho bữa chú, người chết đem chân ái nhất đồ vật nắm trong tay. Có trộm mộ đến ăn trộm, tử thi liền sẽ bị sát phụ thể, toàn thân mọc ra lông cứng, đau thương bất nhập, không phải đem trộm mộ bóp chết mới coi như xong. Xin mời sát không giống thi thể mọc ra mao màu sắc, cũng bất tận tương đồng, mà hồng thi sát càng là bên trong người tài ba, móng lửa đen có thể đè ép nó nhất thời, nhưng không thể đè ép nó một đời. Ninh Thần thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Ninh Thần bên này vừa dứt lời, Hồ Bát Nhất nghe được răng rắc cầm thành, ngẩng đầu nhìn lên cái kia lông đỏ đại bánh trưng dĩ nhiên đem móng lửa đen từ trong cổ họng kéo ra ngoài. Ninh Thần lại nói đúng. Thiên sát Ninh sở trưởng đã sớm toán được rồi tất cả, lão hồ chúng ta nên làm gì a? Vương Mập Mạp một bên trốn một bên thét lên. Ninh Thần ngồi ở trên quan tài hai chân chéo ngoài. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, hai người các ngươi, ta cũng là thật tâm đối với các ngươi, không nghĩ đến các ngươi còn dám tạo phản. Hồ Bát Nhất không phục nói rằng, ngươi là trộm mộ, hai chúng ta cũng là trộm mộ, đùa giỡn, dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi? Ninh Thần cười ha ha, dựa vào cái gì nghe ta, các ngươi thật sự cho rằng Mạc Kim giáo úy chính là lao đại rồi, thật sự coi chính mình liền không ai quản. Thỏ con, cho ta đánh. Hướng về bước khỏi đánh. Hồ Bát Nhất vừa muốn nói Ninh Thần ngươi liền khoác lắc đi, đại bánh trưng không đánh ngươi là tốt lắm rồi, người ta còn có thể nghe ngươi chỉ huy hay sao? Nhưng mà để hắn lắc mắt tự sự phát sinh, lông đỏ đại bánh trưng bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều liên tục tăng lên, đây là tới thật. Ninh Thần tinh thông vô số ngôn ngữ, thi ngữ tự nhiên, cũng sẽ không ngoại lệ. Lông đỏ đại bánh trưng vốn là có chút sợ sệt Ninh Thần, hiện tại Ninh Thần đều đứng ở nó bên này, tên kia trực tiếp sức chiến đấu tăng vọt. Vương Mập Mạc có một nhóm người khí lực, một suy nghĩ, cùng anh tử hai người hợp lực, đem một cái lang nha bổng nhấc lên tàn nhẫn mà va về phía đại bánh trưng. Lang nha bổng trùng trăm cân, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, trực tiếp đem lông đỏ đại bánh trưng va ngã xuống đất, hồ bắt nhất cho hai người điểm cái tán. Làm việc đẹp đẽ, ký các ngươi một công. Ninh Thần thầm mắng đại bánh trưng quá ngu, cái kia lang nha bổng, nhưng là hắn chính mình vũ khí, bị chính mình vũ khí đánh đổ trong đất cũng là không ai. Đại bánh trưng ăn cái thiệt thòi, nhấc lên lang nha bổng, vung về hướng về Vương Mập Mạc cùng hồ bắt nhất ném tới, hai người người ngã ngựa đổ đến rồi cái bánh gạo trên mới chạy thoát. Chiếc cứ tuyệt đối thượng phong đại bánh trưng càng đánh càng mạnh, hồ bắt nhất cùng Vương Mập Mạc kêu khổ liên tục, anh tử cầm súng chỉ có thể phía bên ngoài quấy rầy. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Ninh Thần mắt thấy hồ bắt nhất cùng Vương Mập Mạp rơi vào hạ phòng, đang muốn mở miệng thét ra lệnh đại bánh trưng ngừng tay, lại từ đầu cho bọn họ một cơ hội. Cái nào Liêu Ninh Thần mi tâm nhảy một cái quanh thân lỗ chân lông khép kín, lại như là sủ lông miêu như thế, theo bản năng tiến vào cảnh giác trạng thái. Phản phất vừa nguy hiểm tới gần. Hoàng Kim Đồng, phá vọng. Ninh Thần trong mắt linh khí điên cuồng vận chuyển, trong cõi u minh, phản phất nhìn thấu tất cả hư vọng, đồng thời cũng xuyên qua âm dương hai giới. Hắn nhìn thấy hai cái 7, 8 tuổi hài tử, một nam một nữ, sắc mặt trắng bệch, hai chân cách mặt đất, chính trôi về Ninh Thần. Có thể then chốt là mộ bên trong ngoại trừ bốn cái người sống sờ sờ cùng một cái đại bánh trưng, liền không người khác ca. Ninh Thần bản năng vận chuyển minh đan, trên dưới quanh người, một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh vần quanh, hai tiểu hài tử thoáng chốc xem chịu đến kích thích như thế, rơi trên mặt đất, sau đó kêu sợ hãi chạy đi. Mẹ nó, đây là thật sự quái đản. Ninh Thần lòng vẫn còn sợ hãi, hai cái đứa nhỏ chạy đi lúc, dùng một loại hắn cũng là lần đầu tiên nghe quá ngôn ngữ nói ra một câu, đại bại hoại. Giòn tan, nhưng cũng chỉ có Ninh Thần có thể nghe thấy, hắn trước sau suy nghĩ một chút, biết đại khái hai người này tiểu quỷ thân phận. Là này mộ bên trong tuấn táng hai tiểu hài tử. Hai người bọn họ nhất định là xem đến tình huống của nơi này, cho rằng Ninh Thần là rất lớn bánh trưng một nhóm, sau đó muốn tới đây hù dọa một hồi Ninh Thần. Cái nào Liêu Ninh Thần không chỉ có Hoàng Kim Đồng nhìn thấu hư vọng, đồng thời còn tu luyện minh đan, chính là cương thi quỷ vật loại hình khắc tinh. Thật là xấu đứa nhỏ, nếu không có niệm tình các ngươi đáng thương, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Khen chốt Ninh Thần đợt này cũng bị dọa đến quá chừng a. Một bên khác, Hồ Bát Nhất Vương Mập Mạp không chịu được nữa, lúc này nơi nào có thể cố trên mặt mũi, trực tiếp quay về Ninh Thần thét lên, Ninh sở trưởng, cứu mạng a. Hồ Bát Nhất cũng thật là thơm, ta sai rồi. Thoải mái. Ninh Thần đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ là Mạc Kim Gia Úy cũng dám cùng lãnh đạo tạo phản, để cho các ngươi an vị đắng cũng được. Có điều, này lông đỏ đại bánh trưng không nhẹ không nặng, Ninh Thần cũng là trực tiếp ra tay rồi, lông đỏ đại bánh trưng cảm nhận được Ninh Thần khí tức, sợ đến run run một cái, sau đó đột nhiên vung lên lang nha bổng hướng về Ninh Thần trên đầu đánh. Ninh Thần xoay cổ tay một cái trường kiếm màu vàng nóng nhạt, chẳng biết lúc nào bị hắn nắm trong tay, sau đó ánh kiếm lóe lên lang nha bổng chia ra làm hai. Chết đi. Ninh Thần thuận thế liền nhảy lên một cái, từ trên cao đi xuống, sử dụng một chiêu lực phách hoa sơn, Ninh Thần rơi trên mặt đất, cầm kiếm đứng chắc tay. Chương 105, phát khâu ấn. Ta nhỏ mẹ à, thật là tàn nhẫn. Vương Mập Mạp rủi rủi con mắt, xác định không nhìn lầm, vừa nãy mình đồng ra sắc đao thương bất nhập lông đỏ đại bánh trưng lại bị Ninh Thần một kiếm chém thành hai nửa. Cái kia là cái gì kiếm, sao khá quen. Hồ Bát Nhất cũng càng quan tâm Ninh Thần trong tay bảo kiếm, kiếm thủ ở ngoài bay khắp thành tròn cô hình, bên trong cũng đúc có mấy đạo vòng tròn đồng tâm. Kiếm cách chính diện, nạm có màu xanh lam lưu ly bảo thạch, mặt trái nạm có đá lục tùng, thân kiếm phong dài, toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Hồ Bát Nhất đang muốn nhìn kỹ một chút, cái nào Liêu Ninh Thần xoay cổ tay một cái trường kiếm đột nhiên biến mất, lại như là liền ảo thuật như thế, thần hồ thần. Ninh Thần thầm nghĩ, Việt Vương kiếm cũng là ngươi có thể xem. Cái này Việt Vương câu tiết kiếm, không phải là phía trên thế giới này này thanh. Đây là lúc trước Ninh Thần ở trộm lấy Càn Lăng chưa thành sau, chuyển đạo Kinh Châu với Vọng Sơn sở tờ hờ ân ở mộ bên trong trộm lấy một cái tuyệt thế thần kiếm. Nó còn có cái tên, đệ nhất tiên hạ kiếm. Lông đỏ đại bánh trưng bị Ninh Thần một kiếm chém thành hai khúc, thân thể cấp tốc mục nát biến chất, một luồng trùng tiên mùi hôi tràn ngập ra. Hồ Bát Nhất Vương Mập Mạc cùng anh tử nhanh nói ra. Ninh Thần cũng không phải rất lưu ý, trực tiếp đi tới, ngồi chồm hôm xuống ở thi thể bên trong không ngừng bốc lên, chảy hát thủy nát ruột đều có thể đem cách nằm cơm vân đi ra. Ninh sở trưởng thật là thần nhân vậy. Vương Mập Mạp đối với Ninh Thần thật là khâm phục, mà Ninh Thần ở tàn thi bên trong phiên một hồi lâu mặt sau mang sắc mặt vui mừng, mà trong tay hắn cũng thêm ra một viên lam bánh ánh nội đan. Ta liền biết loại này cực đặc thù thi sát, trong cơ thể 89/10 ngưng tụ nội đan, xem ra năm nay tu luyện vật liệu lại có. Cương thi nội đan vô cùng ít ỏi, cố quý giá dị thường. Ninh Thần quanh năm dùng cương thi nội đan tu luyện minh đan, đã nuôi thành phô trương lãng phí quen thuộc, để hắn chậm rãi hấp thu tử khí tu luyện minh đan, cần phải gấp thổ huyết không thể. Đem nội đan thu cẩn thận, Ninh Thần đối với lông đỏ đại bánh trưng, trên căn bản xem cũng không muốn xem, dùng nước khoáng rửa tay một cái, Ninh Thần sau đó nhẹ nhàng vô vô Hồ Bát Nhất cùng Vương bả vai của Mập Mạp. Sức mạnh không lớn, có thể hai người kia chính là cảm giác quá nặng nề, Vương Mập Mạp bắp chân run rẩy, cuối cùng trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Sở trưởng a, ngươi tha chúng ta đi. Hả, ngươi nói một chút, các ngươi phạm vào cái gì sai, không phải vậy ta làm sao tha các ngươi. Ninh Thần ung dung thong thả nói rằng. Hồ Bát Nhất sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh, người nam này dâm, nhưng là năng thủ xé đại bánh trưng kẻ tàn nhẫn, sớm biết hay dùng sợi xích sắt bó hắn. Hiện tại, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, Hồ Bát Nhất chuẩn bị chịu đục trước hết để cho Ninh Thần hiện hiện uy phong chờ đi ra ngoài liền đi báo cáo hắn. Vương Mập Mạp yếu yếu nói rằng, chúng ta khốn nạn, không nên nói sở trưởng là kẻ trộm mộ, ta cũng không tin tưởng a sở trưởng ngài như thế anh minh thần võ, vẫn như thế soái, làm sao có khả năng là kẻ trộm mộ. Ninh Thần trêu tức nở nụ cười, ta rất tuấn tú là không giả, nhưng ta còn thực sự chính là kẻ trộm mộ. Làm sao nhỏ,
Hồ Bát Nhất chẳng lẽ không là còn muốn đi ra ngoài báo cáo ta? Hồ Bát Nhất bị Ninh Thần nói chúng rồi trong lòng kế hoạch, đầu co rụt lại hàm hậu cười nói, Ninh sở trưởng, chúng ta làm sao có khả năng làm như thế? Chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, tổn nhân bất lợi kỳ sự không thể làm. Ngươi có thể dẹp đi đi, vừa nãy ai đem đại bánh trưng hướng về phía ta bên này dẫn? Không phải ngươi, đổi thành người khác không ta này mấy lần chẳng phải là thành ngươi người chết thế? Hồ Bát Nhất không nói ra được nói, tình huống đó hắn đúng là không biện pháp gì, thêm vào Ninh Thần ở một bên xem trò vui không chê chuyện lớn, hắn một kích động. Cái kia cái gì, sở trưởng chúng ta sai rồi, ngài xem, nếu không là tha chúng ta lần này, chúng ta bảo đảm trở lại làm việc cho giỏi, chăm chú cải tạo, một lần nữa là người. Đình chỉ, ngươi trên cổ đều dẫn theo mạc kim phủ, còn theo ta trang cái gì, kẻ trộm mộ liền muốn đi kẻ trộm mộ giác ngộ, đường chỉnh con cong nhiều nhiễu. Ta ngày hôm nay còn sẽ nói cho ngươi biết, từ trên danh nghĩa, ta là lãnh đạo của các ngươi, là phòng nghiên cứu sở trưởng, từ đạo nghĩa trên ta càng là lãnh đạo của các ngươi. Dựa vào cái gì, trộm mộ còn phải nghe lời ngươi? Hồ Bát Nhất thấy Ninh Thần hùng hổ dọa người nhận không được, quá bắt nạt người, làm gì ngươi đều là lãnh đạo, chúng ta nên cả đời làm công. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nó. Ninh Thần tiện tay lấy ra một khối vàng rực rỡ bảo ấn, Hồ Bát Nhất liếc mắt một cái, bảo ấn dĩ nhiên có khắc thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ tám chữ. Nói cách khác này cờ mở nở là phát khâu ấn. Lão hổ, đây là vật gì, đáng giá sao? Vương Mập Mạp thấy Hồ Bát Nhất sắc mặt đỏ chót, còn tưởng rằng là cái gì đẹp hàng. Ninh Thần thản nhiên nói, lúc trước ngươi ông nội, Hồ Quốc Hoa lão tiểu tử kia, nhìn thấy ta hắn đều đến cung cung kính kính, ngươi còn dám cầm súng chỉ vào ta? Ngươi nói bậy, lừa gạt quỷ đây. Lời nói này trực tiếp để Hồ Bát Nhất mắt nổ đom đóm. Ninh Thần nói cái gì? Chính là Hồ Quốc Hoa nhìn thấy hắn đều đến cung cung kính kính. Hắn ông nội là niên đại nào người? Ninh Thần xem tướng mạo mới bao lớn. Già đi, ta có thể không cùng ngươi náo, thật muốn là theo, ấn bối phận, ngươi phải gọi ta ra ra, như thế nào, có muốn hay không cứ gọi hai tiếng Ninh ra ra nghe một chút. Nam mơ, đời ta đều không gọi. Ninh Thần chẳng muốn với hắn phí lời, ngay vào lúc này, hắn cầm phát khâu ấn, đột nhiên hướng về một phương hướng lớn tiếng quát, tiểu quỷ còn dám chọc ta là không? Hồ Bát Nhất theo nhìn lại, vậy có cái len sợi à, sở trưởng, đây là ở trong cổ mộ, chúng ta người khác hù dọa, gặp hù chết người. Ninh Thần mặt không hề cảm xúc nhìn Hồ Bát Nhất một ánh mắt, hai tên tiểu quỷ rõ ràng là muốn đánh lén, bị chính mình phát hiện sau khi liền chui tiến vào một mặt mộ bích biến mất rồi. Trước mắt tình cảnh này bị Ninh Thần nhìn ra rõ rõ ràng ràng, khá lắm, xuyên tường vậy à. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nhớ tới mặt sau này có một cái lòng đất cứ điểm. Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp, hai người các ngươi lại đây. Ninh Thần vung tay lên, Vương Mập Mạp hùng hục tiến tới, Hồ Bát Nhất lại có chút không tình nguyện. Có dặn dò gì, sở trưởng? Đem phía này tường đập ra. Ninh Thần chỉ vào nói rằng, được rồi. Vương Mập Mạp không nói hai lời, chạy đi đem lông đỏ đại bánh trưng lang nha bổng giang lại đây, cùng Hồ Bát Nhất hai người hợp lực đánh tường. Âm âm mười mấy lần, hai người mệnh thành cậu, có điều vách tường cũng lộ ra một cái động, chỉ cần lại mở rộng một hồi là được. Hai người liền lại dùng cái xẻn chơi đùa nửa ngày, tổng quản làm ra một cái có thể thông qua cửa động, Ninh Thần làm chui vào trước. Hướng về trên vách tường nhìn lại, có cái màu đỏ bảng chỉ đường, mặt trên viết mãn mông hắc phong khẩu cứ điểm lòng đất bẹt nạt khố một loạt đại tự. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp sau đó cũng chui vào, đèn tin một chiếu, nhìn thấy này dĩ nhiên là người Nhật Bản lưu lại lòng đất cứ điểm, không khỏi khiếp sợ và phần. Nhưng ngẫm lại Nhật Bản đối với Mãn Châu kinh doanh có thể nói, dốc hết quốc lực, duy trì toàn bộ chiến cuộc hạng nặng công nghiệp căn cứ, hầu như đều thiết lập tại Mãn Châu. Hơn nữa Nhật Bản địa phương gặp phải quân Mỹ không tập sau khi, Mãn Châu càng là thành Nhật Bản chiến lược đại hậu phương, vì củng cố phòng ngự, Quan Đông quân ở Mãn Châu xây dựng vô số lòng đất cứ điểm, đều là mãi mãi công sự phòng ngự. Dựa theo ngay lúc đó tình hình trận chiến, cũng chẳng có gì lạ. Ngay ở Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, anh tử bỗng nhiên thét lên, mau nhìn, các ngươi xem có hay không có hai cái đứa nhỏ. Ninh Thần Hoàng Kim Đồng quét qua quả nhiên thấy hai tiểu quỷ, chính lén lén lút lút trốn ở vỗ một cái giá mặt sau lén lút nhìn bốn người. Chương 106, Ninh ra ra. Hai cái đứa nhỏ lén lén lút lút. Ninh Thần phất tay một hù dọa, hai tiểu quỷ cả kinh hoàng, quay đầu chạy đi, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp thì lại ở cứ điểm bên trong chung quanh chuyển loạn. Cứ điểm bên trong chất đầy thương, pháo nhóm vũ khí trang bị, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp trực tiếp đem súng săn ném ở một bên đổi súng tiểu liên. Ninh Thần Hoàng Kim Đồng đã khóa chặt hai tên tiểu quỷ, chỉ thấy bọn họ tiến vào một gian nửa thiên nhiên nửa nhân tạo cự thạch thất lớn. Ở mức vách đá cùng trên đỉnh đầu, còn đổi chiều, vô số chỉ to lớn rơi, thể hình xa xa lỗi lớn bình thường gặp được rơi bình thường. Bên trong mấy con rơi thật giống là chịu đến kinh hãi, đều lộ ra miệng đầy sáng tùm răng nanh, nhìn ra Ninh Thần tê cả da đầu. Ninh Thần biết đây là hung ác rơi mặt heo khổng lồ, tính cách khát máu, ăn thịt, chúng nó yêu thích sinh sống ở nơi chăn nuôi thảo nguyên lòng đất trong hang động, sau đó ở ban đêm qua lại chụp mồi dê bỏ chờ xúc vật. Rơi ôm hai cánh lít nha lít nhít treo ở trên vách, hai tên tiểu quỷ liền cuộn mình ở trong góc, chờ đợi Ninh Thần tự chui đầu vào lưới. Rơi cái gì Ninh Thần đáng ghét nhất? Thêm vào hai người này thằng nhóc còn dám chọc ghẹo chính mình, Ninh Thần tâm đo lường nở nụ cười, liền hắn đi kho vũ khí giang một dương lựu đạn. Ninh Thần qua cánh cửa đem một dương lựu đạn ném vào, sau đó cầm trong tay lưu lại một viên lựu đạn lôi kéo sau đó cũng ném tiến vào. Mấy giây sau, ầm. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, nhà đá sụp xuống, Ninh Thần cách thật xa, đều cảm thấy đến bên trong rơi thật là thê thảm. Vô số rơi bị nổ tung xung kích phá tan thành từng mảnh, có điều hai tên tiểu quỷ nhưng đang nổ trong nháy mắt xuyên qua vách tường biến mất rồi. Nói như vậy, quỷ vật đều miễn dịch vật lý thương tổn, lưu đạn cũng chỉ có nổ tung tiếng vang để bọn họ cảm thấy sợ sệt, nhưng không có tính thực chất thương tổn. Hai cái đứa nhỏ dù sao trải qua quá vô tận thống khổ, tuy rằng nghịch ngợm nhưng Ninh Thần sẽ không lại thương tổn bọn họ, bất quá đối với trẻ trâu hay là muốn hơi hơi trừng phạt một hồi. Sở trưởng, tình huống thế nào? Ninh Thần tại đây làm sự tình,
đem mọi người sợ rồi. Nghe được Vương Mập Mạp dò hỏi, Ninh Thần không nói, hắn chỉ là nhún nhún vai nói, nhìn thấy rơi tuyệt đối đừng ăn. Bốn người ở cứ điểm bên trong đi dạo một vòng, đến cuối cùng đi đến một cái đặc thù gian phòng. Hồ Bác Nhất bắt đầu cho rằng đây là người Nhật Bản độc khí phòng thí nghiệm, nhưng mà Ninh Thần thông qua Hoàng Kim Đồng đã thấy gian phòng tình huống bên trong chứa chính là mười mấy khẩu hình thức bất nhất quan tài lớn. Những này quan tài thất thần chất đống ở mật thất bên trong, bên trong một ít quan tài thâm niên lâu ngày có đã mục nát không thành hình. Nơi này hoa lệ nhất chính là một cái cực lớn quan tài đá, cùng với hai cỗ gỗ lim vàng một đại quan, trên đất còn rải rác vô số mảnh gốm mảnh sứ. Mở cửa, bốn người sau đó đi vào. Vương Mập Mạp chung quanh loạn xem, hỏi: "Sở trưởng, từ đâu tới nhiều như vậy quan tài? Người Nhật Bản sẽ không cùng liền quan tài cũng không mua nổi chứ?" Ninh Thần nở nụ cười, tuy rằng Vương Mập Mạp đoán được không đúng, nhưng trên thực tế Nhật Bản quốc gia này đúng là thiếu hụt nhất quan tài. Người Nhật Bản táng thức trên căn bản là học Trung Quốc, người bình thường chết rồi cũng phải dùng bên dưới quan tài táng, mà Nhật Bản vừa không có nhiều như vậy gỗ. Vì lẽ đó Ninh Thần đều không làm rõ được, một số thời khắc, một cái liền quan tài cũng phải dựa vào quốc gia chúng ta lối ra, mở miệng viên đạn nước nhỏ còn dám tuyên bố chiếm đoạt Trung Quốc. Thực sự là buồn cười, buồn cười. Lắc lắc đầu Ninh Thần đối với Vương Mập Mạp đám người nói, quan Đông quân ở đây xây dựng cứ điểm, nhưng bọn họ nơi nào hiểu được âm dương phong thủy, hẳn là trong lúc vô tình đào nơi này hầm mộ quần, vì lẽ đó những này trong quan tài thứ tốt 89/10 cũng đều bị mang đi. Vương Mập Mạp không tin, đá một cái bay ra ngoài một bộ quan tài, bên trong quả nhiên ngoại trừ một đống hài cốt ở ngoài, không còn một cái vật chôn cùng. Thiên sát người Nhật Bản, lưu một cái a. Vương Mập Mạp kêu rên không ngừng, Hồ Bát Nhất thì lại khác, hắn đưa mắt đầu ở tòa kia to lớn nhất sang trọng nhất quan tài đá bên trên, bởi vì này quan tài đá không bị lái qua. Sở trưởng, nơi này nên có thứ tốt. Hồ Bát Nhất tạo phản không được, liền vò đá mẹ không sợ rơi, đơn giản trước tiên ở Ninh Thần thủ hạ làm một quãng thời gian, này không đều biết để Ninh Thần trước tiên lên tiếng. Ác, này chiếc quan tài đá bên trong đúng là có thứ tốt, có điều ta không có hứng thú, liền giao cho các ngươi đi. Các ngươi nghĩ thông liền mở. Trên thực tế, Ninh Thần rõ ràng thông qua nhìn xuyên nhìn thấy, bên trong có một đôi đồng nam đồng nữ, cái mông trần ngồi ở quan tài dưới đáy. Hình dạng càng cùng Ninh Thần trước nhìn thấy tiểu hải tử, giống nhau như lúc, bên này, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp được rồi Ninh Thần cho phép, cũng dốc hết sức bắt đầu thúc đẩy phiến đá lớn. Bận việc nửa ngày, cuối cùng đem phiến đá na ở một bên, lộ ra một cái thuần nền đen sắc quan tài gỗ, này quan tài công nghệ cực tinh xảo, tuyệt đối không phải tục vật. Hai đầu bốn phía che lên đều có lưu kim năm màu miêu, hội chính là một ít cắt tường thần thú, đều là tiên hạc, kỳ lân, quy xà loại hình, dùng để phù hộ trong quan tài chủ nhân chết rồi thi giải thành tiên. Nắp quan tài trên càng có trên trời 28 tinh tú tinh đồ, đáy quan tài vờn quanh một vòng màu vàng hoa văn, trăm nghìn năm sau sắc thái vẫn như cũ diễm lệ như tân. Khá lắm, như thế xa xỉ hoa lệ quan tài, bên trong nếu là không có bảo bối ta đứng chổng ngựa căn cức. Hồ Bát Nhất xoa xoa tay nói rằng. Vương Mập Mạp thì lại nói, ta phụ trách đi. Hồ Bát Nhất, thật huyền không tức hộp máu đi. Ninh Thần tổng cảm giác hai người kia trong lúc đó đối thoại, càng ngày càng có mùi vị, phỏng chừng Hồ Bát Nhất cũng là bị chính mình làm cho tàn nhẫn cái gì lời hung ác cũng dám nói. Hồ Bát Nhất Vương Mập Mạp hợp lực đem ván quan tài cạy ra, mục nát gấm vóc thượng bình đang nằm một bộ khung xương, quần áo, da thịt từ lâu nát đến hết, cũng chỉ có xương sọ bảo tồn đến thoáng hoàn chỉnh một ít, dương miệng lớn, lộ ra hai hàng nát nha. Hồ Bát Nhất quét một vòng vật chôn cùng nhưng là một cái không có. Ăn cứt rồi ngươi. Vương Mập Mạp vui vẻ. Không đúng, ngươi xem trong này còn có đồ vật. Vương Mập Mạp theo Hồ Bát Nhất đèn tin quang nhìn sang, quan tài hai con mỗi nơi đứng có một nam một nữ hai cái thân thể trần truồng cởi truồng đứa nhỏ. Nhìn qua có điều cũng chính là 5-6 tuổi, khuôn mặt trông rất sống động, cậu bé trên đầu đầm cái trùng thiên biện nữ hài tóc vãn hai cái thu. Ta nhỏ ma ơi, món đồ gì? Vương Mập Mạp sợ hết hồn, Hồ Bát Nhất sắc mặt tâm trầm, hắn nghe Hồ Quốc Hoa đã nói, đây là một loại người sống tuấn táng phương thức. Hai đứa nhỏ bên ngoài thân đều có thủy ngân ban, điều này giải thích, hai cái đứa nhỏ là ở khi còn sống, liền cần khẩu phục thủy ngân. Ngoài ra, lên đỉnh đầu, phía sau lưng, lòng bàn chân, còn muốn lao động, tràn đầy quán nước và bạc, chết rồi lại dùng bột thủy ngân mặt lần toàn thân, lời nói như vậy thi thể coi như là trải qua vạn năm da thịt cũng không mục nát. Ninh Thần thở dài, người sống tuấn táng tàn nhẫn nhất, cũng tối không nhân đạo, phía trên thế giới này, không có bất cứ người nào đáng giá người khác dùng tính mạng đi cho cùng. Hai người này đứa nhỏ gặp nhiều năm như vậy tội, cũng nên đến cùng. Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp, hai người các ngươi đem bọn họ gói lên đến, chờ chúng ta đi ra ngoài liền để bọn họ mồ yên mà đẹp. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp gật gù liền làm theo, không biết tại sao, hiện tại hai người đã càng ngày càng quen thuộc Ninh Thần mệnh lệnh. Một nhóm bốn người ở cứ điểm bên trong chung quanh đi bộ một vòng, cuối cùng dọc theo đường cũ trở về, sau mười mấy ngày cuối cùng cũng coi như trở lại yến tử nhà, dã nhân câu hành trình cũng kết thúc mỹ mãn. Hồ Bát Nhất đối với Ninh Thần vẫn có chút tiểu phiền muộn, Vương Mập Mạp thì lại thỉnh thoảng sờ một cái trong túi một đôi ngọc bích, trái lại rất vui vẻ. Xế chiều hôm đó Ninh Thần ba người liền trở lại kinh thành, nhưng mà để Ninh Thần không nghĩ đến chính là, phòng nghiên cứu bên trong dĩ nhiên đến rồi một vị khách không mời mà đến. Vẫn là một người tuổi còn trẻ mặt đẹp cô nương. Cô nương này vừa thấy Ninh Thần liền gọi Ninh Gia Gia. Chương 107, cố nhân gặp mặt. Ninh Gia Gia. Đây là một cái lỗ mũi hơi cao, con ngươi khá là cạn, tướng mạo xuất chúng mà mang theo dị vực phong tình nữ tử, nàng vừa nhìn thấy Ninh Thần liền tiếng hô Ninh Gia Gia. Ninh Thần khá là bất đắc dĩ, tên gì Ninh Gia Gia, không phải nói sao sau đó gọi Ninh Ca Ca, không phải vậy đem ta gọi già rồi làm sao bây giờ? Ồ thật là ghê tởm. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp nghe hai người đối thoại, trên người nổi da gà đều lên, Vương Mập Mạp trải qua chủ lưu văn hóa hun đúc phản ứng càng kịch liệt. Hắn tựa ở Hồ Bát Nhất bên thai nói rằng, "Lão Hồ, ta trước đây đều nghe sắt vách lao Vương nói, hiện tại người có tiền đều yêu thích để nữ hài gọi ba ba, khá lắm, hai người kia chơi càng mở ra." "Đều ra ra." Hồ Bát Nhất mặt đỏ tới mang thai hắn đây còn thật không biết, có điều nhìn một chút trước mặt cô nương xinh đẹp, Hồ Bát Nhất xác thực đối với nàng cảm thấy tiếc hận. Đồng thời biểu hiện phức tạp nhìn Ninh Thần nghĩ thầm, người có tiền chính là được, nói gọi ra ra liền gọi ra ra, nói gọi ca ca liền gọi ca ca. Ninh Thần là cỡ nào thai lực, Vương Mập Mạp nói cái gì, hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng, thế nhưng trước mặt cô nương này không phải là người ngoài. Quỷ thổi đèn xưa di tuyệt đối nữ chủ Sở Lý Dương, chỉ là hiện tại bởi vì Ninh Thần nguyên nhân, nội dung vở kịch hơi hơi phát sinh một điểm thay đổi. Phải biết Ninh Thần mới đến thế giới này 10 năm, thời gian 10 năm, Ninh Thần làm sao có khả năng không đi tìm kiếm hắn ngày xưa kết bái huynh đệ. Nhưng mà Trần Ngọc Lâu dùng tên giả Trần Hạ Tử chung quanh du đãng, Ninh Thần đi qua Nam sông qua Bắc, cho quả phụ tẩy bắt đuổi. Nghĩ hết biện pháp cũng không bắt được hắn, kẻ này trải qua hiến vương mộ đại bại, tuy rằng mù dạ nhãn, có thể coi là mệnh đoán quẻ bản lĩnh đúng là nước lên thì thuyền lên. Hay là hắn luôn cảm thấy gặp nguy hiểm, mới đều là cùng Ninh Thần gặp thoáng qua, không tính Trần Hạ Tử, chả cô tiếu dù sao là tốt rồi tìm. Sở Lý Dương là nước Mỹ nấy dần nổ rễ ổ dạ phiệt tạp chí nhiếp ảnh ra, Ninh Thần chỉ cần tìm được trước Sở Lý Dương sau đó sẽ theo dõi nàng liền tìm đến chả cô tiếu. Với bắt đầu Ninh Thần sắc thực oán giận quá nội dung vợ kịch thời gian, 10 năm dù sao cũng là quá dài lâu, sau khi Ninh Thần nhìn thấy ra lọn khổng chá cô tiếu, hắn mới vạn phần vui mừng chính mình mới đến 10 năm. Lần đầu gặp gỡ Ninh Thần, chá cô tiếu có chút bừng tỉnh cách thế, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thời gian sông dài đối với Ninh Thần không có một chút nào ảnh hưởng, hết thảy đều hình ảnh ngắt quãng ở 50 năm trước. Một tiếng đại ca, một tiếng tam đệ, ngày xưa các loại, tất cả đều hóa thành tràn đầy nhiệt huyết, Sở Lý Dương mắt thấy ông ngoại cùng một người trẻ tuổi xưng huynh gọi đệ đều bối rối. Với bắt đầu còn tưởng rằng Ninh Thần là ông ngoại chá cô tiếu, ở nước ngoài lưu lại tư sinh tôn tử cái gì. Sau khi chá cô tiếu vì là giải thích khác một phen, Sở Lý Dương vẫn như cũ rất khó tiếp thu, đùa gì thế? Người nào có thể 50 năm bất lão? Sau đó chá cô tiếu trên thân thể một ít tói xấu vặt, Ninh Thần cũng đều dùng linh khí cho hắn chữa khỏi, Ninh Thần truyền thụ cho hắn chính thống quốc thuật luyện pháp, lại cho hắn mở ra kinh mạch, phòng trường sống thêm trên 20 năm không thành vấn đề. Có điều, dù sao chá cô tiếu thân thể quá già, 3 năm 5 năm cũng khôi phục không được, Ninh Thần liền để chính hắn ở nước Mỹ trước tiên nuôi. Dù sao hắn không thể cách tinh tuyệt cổ thành quá gần. Bởi vì dạ dạ mạ tộc nguyên rủa sát thực lợi hại, lấy Ninh Thần thực lực bây giờ, dùng linh khí căn bản giải trừ không được, bằng không Ninh Thần liền để hắn trở về. Ninh Thần cùng Trá Cô Tiếu trong lúc đó cái kia là quan hệ gì? Sở Lý Dương đều là bị Trá Cô Tiếu buộc mới gọi Ninh Thần ra. Với bắt đầu Ninh Thần còn không phản đối. Có thể người Mỹ thực sự là quá mở ra. Ninh Thần ở nước Mỹ ở lại, sương sờ một quãng thời gian, có lần, hắn cùng Sở Lý Dương ra đi ăn cơm, Sở Lý Dương liền cứ gọi Ninh Thần một tiếng ra. Kết quả tất cả mọi người xem Ninh Thần ánh mắt đều thay đổi, có mấy nam nhân trả lại Ninh Thần giơ ngón tay cái lên, còn kém gọi vài tiếng, lao ca 666. Ninh Thần là không nghĩ đến nước Mỹ này mở ra bầu không khí, nhanh như vậy liền bắt đầu hướng về Trung Quốc thẩm thấu, liền Vương Mập Mạp này kháng hàng cũng dám mù tất tất. Ninh Thần liền tiện tay vỗ vỗ Vương bả vai của Mập Mạp, mấy ngày sau đó, Vương Mập Mạp thân thể có thể sẽ phát sinh một điểm biến hóa. Tỷ như hắn đi đái gặp biến thành vàng, mà Đức Quãng, có lúc còn khả năng đi đái ở trên quần, nếu như hắn đến thời điểm cầu đến trên đầu mình, Ninh Thần không ngại để hắn gọi mình Ninh ra ra. Đến, ta cho các ngươi. Ninh Thần vừa định cho Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp giới thiệu, cái nào Liêu Sở Lý Dương trực tiếp đứng ở Hồ Bát Nhất trước mặt, hai người khoảng cách gần kề, Sở Lý Dương trên người mạnh mẽ khí chẳng để Hồ Bát Nhất không khỏi lui về phía sau nửa bước. Hồ Bát Nhất, ngươi ra ra là Hồ Quốc Hoa. Không sai à? Đối mặt Sở Lý Dương chất vấn, Hồ Bát Nhất có chút thẹn thùng trả lời, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình làm sao có thể bị một người phụ nữ đè ép. Liền Hồ Bát Nhất hỏi ngược lại, ngươi là ai, lại là làm sao biết ta ra ra, cũng đừng nói ngươi cái gì trưởng bối cùng ta ra ra có giao tình. Ta là Sở Lý Dương, Ninh ra ra. Ninh sở trưởng, hắn đã nói với ta ngươi, nói ngươi rất có bản lĩnh, có cơ hội chúng ta đúng là có thể luận bàn một hồi. Luận bàn không thành vấn đề, có điều Ninh sở trưởng lời nói, có lúc cũng không quá chuẩn xác, trên thực tế ta đi ngủ bản lĩnh lợi hại nhất, cải minh chúng ta ước cái thời gian, tỉ thí với nhau một hồi. Sở Lý Dương. Hồ Bát Nhất quỷ thần xui khiến đùa giỡn Sở Lý Dương, liền Ninh thần đều đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, tiểu tử này vẫn là rất có tiền đồ. Ninh thần nhìn thấy Sở Lý Dương trong mắt mang theo đố lửa, liền vội vàng nói, nếu ngươi đến rồi, vậy chúng ta đến kế hoạch đúng là có thể bắt đầu rồi, đúng rồi. Trần giáo sư cùng Hắc Gái Quốc bọn họ đã tới chưa? Lập tức tới ngay. Vị này Trần giáo sư, thời gian dài nghiên cứu Tây vực văn hóa, đối với Tân Cương cổ mộ bị phá hỏng sự kiện rất lo lắng, vẫn tìm lãnh đạo xin, hy vọng tự mình dẫn đội đi sa mạc, nhằm vào những này di tích, sau đó hướng về ban ngành liên quan xin khai quật hoặc là tiến hành bảo vệ. Có thể ai cũng biết Tân Cương sa mạc quá nguy hiểm, sơ ý một chút liền có thể chôn thây bên trong, Trần giáo sư xin vẫn bị bắt bỏ. Mãi đến tận có thiên hắn từ Sở Lý Dương nơi đó tin tức, khảo cổ nghiên cứu lĩnh mộ dê đầu đàn, kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu trình báo một lần sa mạc khảo sát. Trần giáo sư bản thân liền khổ nỗi không có tài chính chống đỡ, thêm vào Ninh thần lần này nghiên cứu đi cũng là chính thức quy trình Trần giáo sư liền không mời mà tới, hy vọng có thể thành tựu phụ thuộc nghiên cứu viên tham dự bên trong. Ninh thần vốn là không nghĩ ham muốn tinh tuyệt quốc bảo tàng, cũng không thiếu tiền, càng không muốn đả kích Trần giáo sư một mảnh khảo cổ nghiên cứu nhiệt tình, liền xem ở Sở Lý Dương trên mặt đồng ý. Nếu như lần này quá trình thuận lợi, tinh tuyệt cổ thành liền có thể tái hiện nhân gian, này có thể so với trộm mộ có ý nghĩa, có thêm vốn hộ Ninh thần mục tiêu chỉ là tinh tuyệt nữ vương cùng tinh tuyệt cổ thành bên trong hư sổ không gian. Ninh thần đối với tiền căn bản không có hứng thú. Mấy người nói chuyện công phu Trần giáo sư khoan thai đến muộn, phía sau hắn mấy người Ninh thần nhìn quen mắt, dù sao năm đó hắn cũng là truy qua kịch. Ninh sở trưởng, thật cảm tạ ngài có thể cho ta cơ hội, hơn nữa ta không nghĩ đến ngài dĩ nhiên dự định tìm kiếm trong truyền thuyết tinh tuyệt cổ thành, nếu như thật có thể thành công, đời ta cũng coi như là viên mãn. Trần giáo sư kích động nói, đều là nhân dân phục vụ. Ninh thần phi thường khiêm tốn nói rằng, ở Trần giáo sư phía sau, trợ thủ của hắn Hắc Cái Quốc, cẩn thận hỏi, muốn phải tìm Tinh Tuyệt cổ thành, chúng ta nhất định phải có một cái hiểu thiên tinh thuật phong thủy người hướng dẫn, không biết Ninh sở trưởng có cái gì chuẩn bị sao?
Ừ, gặp thiên tinh thuật phong thủy người đã đến, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, tiểu Hồ đồng chí mau tới cho đại gia nói hai câu.
Hồ Bát Nhất, người con mẹ nó hỏi qua ta đồng ý đi tới à?
Chương 108, thiên tinh phong thủy.
Ninh Thần mang mọi người tiến vào phòng họp nói chuyện. Trần giáo sư thấy Ninh Thần phòng nghiên cứu như vậy xa hoa, người đến người đi, đang ngẫm nghĩ thủ hạ mình đội khảo cổ chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người.
Ninh Thần bưng lên một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đến, tiểu Hồ đồng chí đừng lo lắng, mau mau cho Trần giáo sư cùng mọi người hỏa nói hai câu.
Sở trưởng, ta có thể hay không?
Hồ Bát Nhất một mặt cay đắng hắn không muốn đi a.
Nhưng mà không đợi Hồ Bát Nhất nói xong, Ninh Thần bên này cũng không gặp hắn dùng sức thế nào, mới vừa rồi còn khỏe mạnh chén trà bột một tiếng liền bị bóp nát. Không ứng phó kịp, liền rất đột nhiên.
Ninh Thần nhẹ như mây gió nói với Hồ Bát Nhất, làm sao, ngươi vừa nãy muốn nói gì?
Ta có chút không có nghe rõ.
Hồ Bát Nhất.
Sau đó hắn háng giọng một cái nói, ta biết. Thiên tinh phong thủy lại tên Thiên Khung Thanh Năng Thuật, là 16 tự âm dương phong thủy bí thuật trung thiên tự quyển, cũng là tối tối nghĩa khó hiểu một chương.
Ưu tú.
Ninh Thần gửi cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, ngươi xem này miệng nhỏ bá bá một điểm cũng không thấy miết cưỡng.
Hồ Bát Nhất đối với 16 tự âm dương phong thủy bí thuật tuy rằng chỉ hiểu cái 3-4 tầng, nhưng thiên tinh thuật phong thủy nhưng là hắn cường hạng a.
Trần giáo sư, Dương tiểu thư, còn có Ninh sở trưởng, không phải ta khoác lác, đối với cái này thiên tinh thuật phong thủy, ta là có biết 1-2.
Phong thủy học mà, vẫn được gọi là địa học số 1, phong thủy nơi có thể đơn giản khái quát vì là tàng phong nơi đến nước vị trí.
Táng thư bên trong nói tốt, cái gọi là chôn người, thừa sinh khí vậy, khí thừa phong là tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử bất tán.
Hành chi sử hữu chỉ, cố vị chi phong thủy.
Mà hậu thế thời phong thủy lại sẽ phong thủy học khuyết đại, không giới hạn với hầm mộ địa mạch huyệt vị, mà từ từ dẫn thân vì là phong thủy thuật.
Phong thủy người, thiên địa vậy.
Nói trắng ra chính là phân tích thiên địa nhân ba người trong lúc đó, quan hệ phức tạp một môn học vấn, học giỏi tất nhiên được ích lợi vô cùng.
Hồ Bát Nhất chậm rãi mà nói, mà Trần giáo sư mọi người, còn có Sở Lị Dương, hắn mặc dù là bản sơn đạo nhân trá cô tiếu ngoại tôn nữ, nhưng đối với Mạc Kim giáo úy bản lĩnh sở trưởng tự nhiên không phải hiểu rất rõ.
Ngày hôm nay ta liền nói nói thuật phong thủy bên trong chi nhánh, tức thiên tinh phong thủy, cổ đại đế vương quý tộc, đối với chết rồi việc phi thường coi trọng. Khi còn sống hưởng thụ đến đãi ngộ chết rồi cũng phải tiếp tục nắm giữ.
Vì lẽ đó, có lúc xem hiểu các vì sao các hung sắp xếp, thông qua nữa là bản định vị, liền có thể tìm tới chúng ta muốn phương muốn tìm.
Có điều thiên tinh phong thủy lưu phái rất nhiều mỗi người có kết cấu, bên trong cũng không thiếu lẫn nhau mâu thuẫn, mênh mông trong biển cắt di tích cổ thời gian qua đi ngàn năm, có thể có 2-3 cơ hội tìm tới là tốt lắm rồi.
Có điều cuối cùng câu nói kia Hồ Bát Nhất là khiêm tốn, Ninh Thần phỏng chừng lấy hắn hiện tại trình độ, có ít nhất 3/10 cơ hội có thể tìm tới tinh tuyệt cổ thành.
Mà Trần giáo sư nghe đến chỗ này không khỏi thở dài nói, không nghĩ đến Ninh sở trưởng thủ hạ nhân tài đông đúc, ngày hôm nay mấy câu nói lao hủ thắng đọc 10 năm thư.
Tiểu Hồ đồng chí, ngươi mới vừa nói chính là quá tốt rồi, ông trời mở mắt, cuối cùng cũng coi như để ta có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết tinh tuyệt cổ thành.
Ở Tân Cương trong sa mạc rộng lớn, thời gian qua đi hơn 1000 năm, thương hải tăng điển, trước đây ốc đảo cùng thành thị đều biến thành mênh mông biển cát. Sơn mạch dòng sông mạch nước cũng đã biến mất không còn tăm hơi, nếu như muốn tìm lăng mộ, dựa vào thiên tinh thuật phong thủy là đơn giản nhất hữu hiệu con đường.
Trần giáo sư trong mắt mang theo thành kính, trong khi nói chuyện, phản phất hắn đã thấy cái kia thần bí tinh tuyệt cổ thành đang ở trước mắt.
Liên Linh Thần lúc này tuyên bố, tiểu Hồ đồng chí, nếu mọi người đều không ý kiến, từ giờ trở đi, ngươi chính thức gia nhập khảo cổ công nghiên cứu đoàn.
Hồ Bát Nhất mặt đều đen, hắn có thể không đồng ý à? Sở trưởng, ngài xem chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, ta không đi tinh tuyệt cổ thành.
Đúng.
Linh Thần tiện tay bóp nát tân ly.
Hồ Bát Nhất đổi một bộ nụ cười, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tạo thành ngài bàn giao nhiệm vụ, dẫn đường sự liền giao cho ta đi.
Hồ Tiên Sinh đối với phong thủy có sâu như vậy nghiên cứu, thật là làm cho ta lòng sinh kính nể. Hy vọng ở trong sa mạc Hồ Tiên Sinh cũng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ.
Trải qua vừa nãy thử thách, Sở Lý Dương bên này rõ ràng thái độ đối với Hồ Bát Nhất không giống nhau. Thuật phong thủy có bực này trình độ, Sở Lý Dương ngoại trừ Ninh Thần liền chỉ biết Hồ Bát Nhất.
Này có cái gì, đều là thủ đoạn nhỏ.
Không biết tại sao, Hồ Bát Nhất tổng muốn ở đây, nước mỹ gái trước mặt khoe khoang, cũng không biết là cái nào đợi kết lại nghiệt duyên.
Sở Lý Dương mỉm cười không nói lời nào, sau đó quay đầu nhìn về phía chính đang ngủ gà ngủ gật Vương Mập Mạp, kẻ này ngụm nước đều sắp chảy ra.
Hồ Bát Nhất rất lúng túng, mau mau cho hắn một cái tát, sau đó đem Vương Mập Mạp thu lên. Vương Mập Mạp ánh mắt mê ly mà nói rằng, à, nhanh như vậy liền kết thúc.
Ninh sở trưởng ngài nói đều đúng.
Ninh Thần,
nay thật đúng là nằm mơ cũng muốn định hót ta.
Sở Lý Dương xem Vương Mập Mạp không hợp mắt, liền mở miệng hỏi, Vương tiên sinh, Hồ tiên sinh hiểu thiên tinh thuật phong thủy không biết ngài biết cái gì?
Vương Mập Mạp thấy Sở Lý Dương đang xem thường chính mình, thêm vào có chút ngủ ngẩn ngơ,
liền hồ nết nết nói, ta thương pháp tốt.
Năm đó lão già ta đi qua Tân Cương sa mạc tiêu quá phỉ, ở Nhi Nhã Úc đảo giết thổ phỉ tệ ra quần, tự tay giết chết chùm thổ phỉ, đây chính là chiến lợi phẩm.
Tên mập đừng nói.
Hồ Bát Nhất sọ não đau.
Vương Mập Mạp càng nói càng thái quá, hắn để chứng minh, cuối cùng đem phụ thân lưu lại ngọc bội, trực tiếp lấy ra cho mọi người thấy.
Ninh Thần một cái tát đem Vương Mập Mạp vỗ tới một bên, liền hàng này, đem hắn cha cái kia bối anh hùng sự tích sự đều an trên đầu mình, còn đi Tân Cương diệt cướp, cũng không sợ chém gió tỏ quá gãy lưỡi. Nhưng mà Sở Lý Dương vẫn là chú ý tới ngọc bội, mặt trên quỷ động văn đồng thời cũng hấp dẫn Trần giáo sư cùng Hắc Cái Quốc chú ý.
Này, ngươi nhìn chằm chằm bảo bối của ta làm gì?
Tên mập bị mấy người cái nhìn chòng chọc sợ rồi, xem tiểu nữ nhân như thế lui về phía sau hai bước, Ninh Thần thấy mọi người bộ dạng này, biết bọn họ đang suy nghĩ gì.
Trần giáo sư, "Tiểu Dương, các ngươi trước tiên đừng xem, mặt trên là quỷ động văn ta cũng biết, những ngày qua ta suốt đêm tra một chút tư liệu, cho nên đối với quỷ động văn bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ." Hồ Bát Nhất ở một bên nhíu môi, suốt đêm cái rắm, hai ngày nay Ninh Thần rõ ràng đều cùng với bọn họ, thực sự là nói dối đều không mang theo làm bản nháp. "Hả?" Ninh Sở Trưởng dĩ nhiên đối với quỷ động văn hiểu rõ, "Cái kia mời ngài chỉ điểm một chút, hai người này quỷ động văn đến tột cùng là có ý gì?" Trần giáo sư cung kính hỏi. "Chính là họ không trước sau, đặt giả vi sư, Trần giáo sư tuy rằng lớn tuổi, nhưng ở khảo cổ phương diện này vẫn là Ninh Thần lợi hại." Ninh Thần cũng không giấu giếm giếm, có ngôn ngữ tinh thông, rất đơn giản liền biết hai cái quỷ động văn ý tứ, liền Ninh Thần nói rằng, "Là chìa khóa." "Chìa khóa? Cái kia là cái gì chìa khóa?" Dùng người suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, Ninh Thần lạ kỳ, không có sợ vạ lở quá nhiều, có lúc hay là muốn trải nghiệm một hồi nội dung vở kịch mới có tham dự cảm. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, lại định được rồi kế hoạch, chỉ chờ ngày thứ hai bắt đầu lên đường, chỉ có điều Ninh Thần mọi người cũng không phải trực tiếp đi hướng về Tinh Tuyệt cổ thành, hơn nữa trước tiên đi Côn Lôn Sơn đi tới một lần. Chương 109, nhìn thấy gà ra. "Sở trưởng, ngài tìm ta?" Hồ Bát Nhất ở Ninh Thần cửa phòng làm việc hỏi, Ninh Thần cũng không ngẩng đầu lên đạo, "Vào đi." Hồ Bát Nhất vội vã đi lên phía trước. "Biết ta tại sao tìm ngươi sao?" Hồ Bát Nhất lắc lắc đầu, "Không biết." Ninh Thần thở dài một hơi, "Nói thật cho ngươi biết, Sở Lý Dương ông ngoại giống như ta, lúc trước đều là trộm mộ nghề bên trong lừng lẫy có tiếng tồn tại. Giống như ngươi vậy, cùng Hồ Quốc Hoa cái kia tay mơ, cũng không học được điểm bản lãnh thật sự, cái kia bản kỳ thư ngươi cũng chỉ là gặp cái 3-4 tầng, như thế vẫn chưa đủ à?" "Sở trưởng, ngài phê bình đều đúng." Hồ Bát Nhất mồ hôi lạnh tràn trề, Ninh Thần nói nhiều như vậy, còn đều là các loại bí ẩn, cho tới hắn suy nghĩ một chút chính mình cũng không địa phương nào biểu hiện không được, Ninh Thần còn không đến mức giết người diệt khẩu chứ. "Chúng ta ngày mai sẽ phải lên đường đi Côn Lôn Sơn, ta lo lắng nhưng là thực lực của ngươi, dù sao ngươi hiện tại liền Sở Lý Dương đều đánh không lại." "Sở trưởng, ngươi quá xem thường ta." Thấy Ninh Thần không giết người diệt khẩu, ngược lại nói chính mình, liền một người phụ nữ đều đánh không lại, Hồ Bát Nhất trên mặt có điểm không nhịn được. "Ngươi à, chính là chết muốn mặt mũi, vậy dạng này, một hồi ngươi đi theo Sở Lý Dương so với so sánh, trộm mộ thế gia không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. So với liền so với, ta sẽ không thua." Ninh Thần cũng không phí lời, tìm tới Sở Lý Dương, nói thẳng làm cho nàng giáo huấn một hồi Hồ Bát Nhất, Hồ Bát Nhất thì lại đầy mặt xem thường. Vương Mập Mạp thấy Hồ Bát Nhất muốn cùng Sở Lý Dương đánh, vội vã cầm một bao hạt dưa đưa cho Ninh Thần, sau đó ngồi ở Ninh Thần bên cạnh đồng thời cắn hạt dưa. "Sở trưởng, nước Mỹ gái tốt xấu cũng là cô gái, để lão hột như thế bắt nạt nàng, có chút không tốt sao?" Trên thực tế Vương Mập Mạp là lo lắng Hồ Bát Nhất cho Sở Lý Dương đánh sau, Ninh Thần lại cho bọn họ làm khó dễ. "Ta đánh cược 10 đồng tiền, Sở Lý Dương thắng." Vương Mập Mạp ánh mắt sáng lên, "Sở trưởng, như vậy, ta đem tháng sau tiền lương đánh bạc, lão hồ nhất định có thể đem cái kia nước Mỹ gái đánh ngã." Ninh Thần thương hại nhìn Vương Mập Mạp một ánh mắt. Đúng vào lúc này, một bên Hồ Bát Nhất cũng hô, "Sở trưởng, còn có ta đem nửa năm sau tiền lương đều để lên, ta khẳng định thắng." "Hoắc, được hành, hai người các ngươi kẻ ngu si, đến thời điểm đừng khóc là được." Ninh Thần rất là bất đắc dĩ, ngược lại đều ba người để ép, Ninh Thần trực tiếp thanh đại gia hỏa đều kêu đến náo nhiệt một chút. "Đến, cái này coi như là chúng ta nghiên cứu đoàn liên nghị, đại gia hỏa mặc kệ già trẻ đều đến thử xem vận may à, một khối hai khối không chê ít, bách 80 khối cũng không nhiều, chúng ta đặt mua xong bỏ tay ra à." Ninh Thần thét to. Sở Lý Dương thì lại đối với Ninh Thần nhẹ nhàng nói rằng, "Ninh đại sở trưởng, sau đó phân ta 3/10, nếu không thì ta liền đánh giả thi đấu." Ninh Thần không nghĩ đến trá cô tiếu như thế cái người đàng hoàng, còn có thể có Sở Lý Dương như thế cơ linh ngoại tôn nữ, làm ra còn có thể bị tôn nữ cho xáo lộ. "Được, đại gia mau mau mua Sở Lý Dương a." Mọi người vừa thấy Ninh Thần như thế xem trọng Sở Lý Dương, cảm thấy đến có vấn đề, tắt đế bằng, Sở Kiện đều đứng ở Hồ Bát Nhất bên này, các mua 10 đồng tiền, Diệp Diệp Tâm thì lại mua Sở Lý Dương 10 đồng tiền. Trần giáo sư cùng Hắc Cái Quốc đều là cổ giả, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vật, cũng đều tiện tay móc hai tấm đại đoàn kết. Bất quá bọn hắn đều mua Sở Lý Dương. Bên này Hồ Bát Nhất cùng Sở Lý Dương chuẩn bị sắp xếp, theo Ninh Thần một tiếng bắt đầu, Hồ Bát Nhất liền hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang xung quá khứ. "Nam nhân chính là ta an chủ động một ít." Hồ Bát Nhất đến cho Sở Lý Dương điểm lợi hại nhìn một cái, không phải vậy hắn tại đây cái đoàn đội bên trong, thật là liền không hề có một chút địa vị. Sở Lý Dương khỏe miệng mỉm cười, nàng vòng eo bốn một cái, một đôi chân dài lấy khó mà tin nổi góc độ đá vào Hồ Bát Nhất trên bụng. Hồ Bát Nhất này vừa thấy mặt liền đến cái ngã sấp, Vương Mập Mạp trong lòng một hồi hộp, không biết tại sao hắn đột nhiên thì có điểm hoàn rồi. "Trở lại." Hồ Bát Nhất đứng lên đến, lúc này bình tĩnh rất nhiều, hắn không có tùy tiện công kích, mà là đang tìm cái hở, nhưng mà Sở Lý Dương liền không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Sở Lý Dương hướng về Hồ Bát Nhất thả người nhảy một cái, hai cái chân dài theo gió mà đi, hướng về Hồ Bát Nhất cái cổ liền xoắn một cái. "Sở Lý Dương, ngươi muốn giết chết hắn a?" Ninh Thần sợ hết hồn, đây chính là bản sơn tuyệt kỹ, khôi tinh thích đấu à, tuy nói Sở Lý Dương là thu rồi sức mạnh, có thể sơ ý một chút Hồ Bát Nhất liền đánh dám. "Ninh đại sở trưởng yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ." Sở Lý Dương lại còn có công phu hướng về Ninh Thần đáp lời, đồng thời nàng hai chân dùng sức, Hồ Bát Nhất bị to lớn quán tính quật ngã, lấy đầu cấp địa. "Có nhận thua hay không?" Sở Lý Dương hỏi. "Không tiếp thu." Hồ Bát Nhất bị mất mặt tức đến nổ phổi, tuy rằng đánh không lại người ta, nhưng dù là quật cường, hơn nữa hắn khả năng có chút bị bức gốc, vừa nghĩ tới chính mình trước bị Ninh Thần bắt nạt, hiện tại bị Sở Lý Dương bắt nạt, Hồ Bát Nhất liền cảm thấy bất ức. Vương Mập Mạp ở một bên đều muốn khóc, "Lão Hồ, ngươi có thể muốn chịu được à, ta một lương tháng là việc nhỏ, ngươi ép nhưng là nửa năm tiền lương." Hồ Bát Nhất, nếu như bây giờ còn có cái gì có thể kích thích Hồ Bát Nhất, đó chính là hắn sắp mất đi nửa năm tiền lương, ở Ninh Thần thủ hạ bạch làm nửa năm. Ngẫm lại liền có thể sợ. Hồ Bát Nhất thoáng nhìn Sở Lỵ Dương hai cái chân dài, mang theo cổ của hắn còn có một đạo khe hở, liền hắn đưa tay quỷ thần xui khiến sử dụng một chiêu lật đổ Hoàng Long.
Ôi chao.
Sở Lỵ Dương mặc dù là người Mỹ, nhưng lại là rất truyền thống, bị Hồ Bát Nhất như vậy tùy tiện sờ loạn đến không thể miêu tả vị trí, đầu trực tiếp hồ rắn. Liền Sở Lỵ Dương trên đùi đột nhiên hơi dùng sức. Hồ Bát Nhất mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Linh Thần liền vội vàng tiến lên đem đối phó thành một đoàn hai người tách ra, sau đó nhìn một chút Hồ Bát Nhất, cũng còn tốt cái cổ không gãy xương. Lại nhìn Sở Lỵ Dương, giờ khắc này đầy mặt đỏ bừng, cũng không thèm nhìn tới Linh Thần, đứng lên liền đi, cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ. Linh Thần nghĩ thầm cũng được, 3 phần 10 phần tử tiên bất đi, cái nào Liêu Sở Lỵ Dương cũng không quay đầu lại đến rồi cũ, đừng quên ta trích phần trăm. Một bên khác, Vương Mập Mạp chán nản ngồi dưới đất, không còn, một giọt đều không còn, hắn bồi một lương tháng Hồ Bát Nhất bồi nửa năm. Linh Thần đem Hồ Bát Nhất nhắc tới Vương Mập Mạp bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đánh bạc có nguy hiểm, đặt cược cần cẩn thận, ta là sở trưởng ta có thể thua sao? Hồ Bát Nhất mơ màng tỉnh lại, hai mắt trống vô thần, hắn suýt chút nữa bị một người phụ nữ vặn gãy cái cổ, hắn thân là nam nhân tôn nghiêm triệt để không rồi. Đã sớm nói cho ngươi, Sở Lỵ Dương rất lợi hại, ngươi nhưng càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vốn là ta nghĩ chuyển thụ ngươi hai chiêu bảo mệnh tuyệt kỹ, ngươi còn muốn sao? Hồ Bát Nhất ánh mắt sáng lên, có thể đánh cũng nàng sao? Sở trưởng, chỉ cần ngài có thể để ta báo thủ, ta ngay ở ngài thủ hạ làm 10 năm thế nào? Linh Thần lông mày nhíu lại, này nói gì vậy, vậy cũng là tôn nữ của ta, làm sao có thể đánh nàng đây, ngươi đến lại thêm 2 năm. Hồ Bát Nhất. Cuối cùng Hồ Bát Nhất lấy 1 phần 12 năm hợp đồng, chính thức theo Linh Thần học tập quốc thuật, Linh Thần vì để cho Hồ Bát Nhất nhanh chóng tiến bộ, trả lại hắn mời tôn đại thần. Đây là một con tráng kỳ cục siêu gà trông lớn, đứng thẳng đều có cao 70 cm, một thân năng màu lông thần ở ngoài thêm đỏ như máu màu gà, Hồ Bát Nhất có thể xác định chính mình căn bản đánh không lại nó. Nghe rõ, ngươi sau đó phải gọi nó gà ra. Cuối cùng, cầu thu gom, cầu đề cử. Chương 110, côn lôn sông băng. Hai người các ngươi đúng là gặp may mắn. Sở Lỵ Dương nhìn Hồ Bát Nhất Vương Mập Mạp nói rằng, có thể được Ninh Thần truyền thụ công phu, đó là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hồ Bát Nhất Vương Mập Mạp trợn mắt khinh thường. Bởi vì điều kiện hạn chế, Ninh Thần không làm đến máy bay, chỉ có thể dùng hai chiếc xe tải lớn, mang theo một nhóm 9 người cộng thêm một con gà trống lớn. Gà trống lớn chính là nộ tình kê. Năm đó Trá Cô Tiếu đưa nó từ người Miêu dưới đao cứu ra, sau đó đi theo Ninh Thần bên người, tổng cộng tính được nó đã có 16 tuổi. 100 tuổi người có chính là 16 tuổi gà, chỉ này một con, gần như không tồn tại, qua nhiều năm như vậy, nộ tình kê bị Ninh Thần chuyển vào lượng lớn linh khí, đã sớm vượt qua tầm thường gia cầm ràng buộc. Động vật tu luyện có thành tựu là tinh quái. Vì lẽ đó cái con này nộ tình kê chính là gà tinh. Nhưng mà 10 năm qua nộ tình kê vô số lần gieo, lăng là không có gì kết quả, bị nó trà đạp gà mái dưới trứng gà cũng chỉ là tầm thường trứng gà. Ninh Thần mắng qua nó vô số lần rất rưỡi. Thậm chí Ninh Thần vẫn hoài nghi này gà không được. Hiện tại, nộ tình kê công việc chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách giám sát Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp tu luyện quốc thuật phòng ngừa bọn họ thủ đoạn gian trá. Thời đại này ngồi xe là rất mệt. Trần giáo sư Hắc Cái Quốc đều là tuổi trọng đại người, liền ngồi ở phía trước, mà Ninh Thần mọi người ngồi ở phía sau trên xe. Sở Lỵ Dương nhìn Hồ Bát Nhất cùng với Vương Mập Mạp, hai người đang luyện công, cái tư thế này hẳn là hình ý quyền bên trong tam thể thức. Vương Mập Mạp biết được Ninh Thần muốn truyền Hồ Bát Nhất công phu, tự nhiên cũng không muốn hạ xuống, liền cầu Ninh Thần huấn luyện chung huấn luyện hắn. Ninh Thần để hắn ký rồi hợp đồng sẽ đồng ý. Liền hắn rồi cùng Hồ Bát Nhất đồng thời luyện tam thể thức, hai người sau lưng nộ tỉnh kê mắt nhìn chằm chằm, nghe được Sở Lỵ Dương nói bọn họ gặp may mắn, Hồ Bát Nhất sơ ý một chút tam thể thức trực tiếp luyện sai lệnh. Nộ tình kê mí mắt một phen, mỏ nhọn đột nhiên một thao, vừa vặn rơi vào Hồ Bát Nhất tả cái mông trên, nhất thời Hồ Bát Nhất liền hít vào một ngụm khí lạnh. Gà ra, nhẹ một chút u. Này gà thật mẹ kiếp thần, có một chút sai lầm, đều có thể ngay đầu tiên phát hiện, sau đó liền tản nhẫn mà giáo huấn bọn họ. Mấy ngày nay, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cái mông đều sắp bị nổ tung, loại kia sảng khoái cảm giác khiến người ta trùng thân khó quên. Đáng đợi. Nhờ ngươi luyện công lúc lại cưỡi ngựa xem hoa, gà ra con mắt là sáng như tuyết. Sở Lỵ Dương cười dịu dàng mà nói rằng, liên quan với cái con này nộ tình kê, Sở Lỵ Dương chỉ là từ nàng ông ngoại Trá Cô Tiếu trong miệng nghe qua mấy lần, không nghĩ đến cái con này gà so với tưởng tượng còn cứng hơn rất. Sở Lỵ Dương cũng không biết Ninh Thần là người xuyên Việt, cho nên nàng vẫn cho là cái con này nộ tình kê tuổi tác so với nàng còn muốn lớn hơn. Xe tải lớn lắc lư thong thả, quá chừng mấy ngày, rốt cục đến trạm, Côn Lôn sông băng đang ở trước mắt, phụ cận bộ đội trả lại khảo cổ nghiên cứu đoàn phái một chút người hiệp trợ khảo sát. Dưới núi Côn Lôn, mọi người nghỉ chân mà đứng. Côn Lôn Sơn lại tên Côn Lôn Thần Sơn là vạn sơn chi tổ. Liên quan với Côn Lôn Sơn truyền thuyết một ngày cũng nói không hết, cái gì phục hy sang long đồ, si view nhận tổ tông, bản cổ khai thiên địa, đều cùng Côn Lôn Sơn không thể rời bỏ quan hệ. Có điều những này truyền thuyết cùng trộm mộ không quan hệ gì. Côn Lôn sông băng do ba bộ phân tổ thành chênh lệch rất lớn, độ dốc rất cho vót, chỗ cao nhất cao hơn mặt biển quá 6000m, tuyết động vạn năm không thay đổi, bên trong thấy một đoạn tất cả đều là tấm gương diện như thế lưu hoạt hàn băng, tầng băng độ dày đạt đến hơn 100 thước. Tối phía dưới lại thấp hơn thanh tảng cao nguyên bình quân cao hơn mặt biển, xem vết nứt bình thường sâu sắc rơi vào trong đại địa, vì lẽ đó muốn tiếp tục hướng về Côn Lôn Sơn nơi sâu xa đi, nhất định phải trải qua đại sông băng xuống núi cốc. Trần giáo sư, ngươi thân thể không có vấn đề chứ? Côn Lôn sông băng hoàn cảnh quá mức khắc liệt, chúng ta cũng chỉ là đi lấy một cái sổ tay. Ngài Hà tất theo đồng thời bị tội đây? Trần giáo sư liên tục xua tay, Ninh sở trưởng yên tâm, các ngươi liền không muốn lo lắng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cản trở. Trần giáo sư bên này, mặc dù nói lời thề son sắt, có thể Ninh Thần vẫn là bĩu môi, dọc theo đường đi ông lão này thiềm phiền phức có thể thiếu thì trách. Nay Trần giáo sư đã không phải giữa trẻ danh to xác, đều hơn 70 tuổi, vạn nhất xuất hiện bất ngờ Ninh Thần cũng không có thời gian cứu hắn. Nói thật, nếu không là xem Sở Lý Dương mặt mũi, Ninh Thần đều không muốn mang hắn tới đây, Côn Lôn sông băng bên trong trình độ nguy hiểm tuyệt không thua với Bình Sơn. Mà cùng Ninh Thần có như thế ý nghĩ chính là Hồ Bác Nhất, hắn ở Côn Lôn Sơn bộ đội đã từng đi lính, 10 năm trước trải qua để hắn đến nay không quên được. Sở trưởng, ngài biết ta không sợ cũng không sợ, nhưng ta vẫn phải nói, Côn Lôn sông băng bên trong thực sự là quá nguy hiểm. Hồ Bác Nhất một mặt trịnh trọng nói, năm đó cũng là có mấy cái chuyên gia đến đây khảo sát, khi bọn họ đào đất thời điểm, đột nhiên từ trong hầm bay ra ngoài một cái màu xanh lam hỏa cầu lớn. Ta hiện tại còn nhớ, màu xanh lam quả cầu lửa cái đầu, có bóng đá to nhỏ, nó đầu tiên là ở giữa không trung xoay quanh hai vòng, sau đó quả cầu lửa phần phật một liền vọt vào đoàn người. Chúng ta tiểu phân đội dồn dập né tránh, có thể trung quy, hay là có người né tránh không kịp, cuối cùng người kia đều bị lửa bóng thôn phệ. Ta tận mắt hắn bị ngọn lửa màu xanh lam cái bọc, không dùng được, không cần mấy phút liền bị thiêu thành cho tàn. Ngài biết không, một người lớn sống sờ sờ a, mấy phút liền không rồi. Cuối cùng, ta thấy đoàn kia quả cầu lửa rơi trên mặt đất, ngọn lửa màu xanh lam từ từ dập tắt, nó chân thân càng chỉ là hình thù kỳ quái tiểu bọ rùa. Thật liền bị đốt thành cho bụi. Trần giáo sư một mặt cả kinh nói, vậy tại sao ngoại giới không hề có một chút tin tức chạy ra? Loại này bỏ rùa quả thực chưa từng nghe thấy. Hồ Bát Nhất Bi thống nói, chết rồi quá nhiều người, thượng cấp cũng sợ sệt gánh trách nhiệm, cuối cùng liền phong tỏa tin tức cho chết đi binh lính thêm vào liệt sĩ. Sở Lý Dương lại đột nhiên hỏi, ngươi nhìn thấy có phải là một loại hóng ánh long lanh bỏ rùa? Liền cánh cũng là, hơn nữa thậm chí thông qua nó nửa trong suốt giáp xác còn có thể nhìn thấy bên trong nửa trong suốt nội tạng, bên trong mơ hồ có hỏa diễm đang lưu động. Hồ Bát Nhất giật nảy cả mình. Sở Lý Dương nói, chính là hắn nhìn thấy, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi biết đây là cái gì sâu? Sở Lý Dương nói rằng, đây là bọ rùa lửa. Loại này trùng bọ rùa lửa trong nháy mắt có thể tỏa ra mấy ngàn độ nhiệt độ cao, nhưng chỉ cần không chọc giận bọ rùa lửa, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích. Nhưng là chúng ta. Hồ Bát Nhất còn nói cái gì lại bị Ninh Thần đánh gãy, không có nhưng là, ngươi nói bọ rùa lửa ta có biện pháp giải quyết, yên tâm đi. Ninh Thần mở miệng, Hồ Bát Nhất không có cách nào. Hắn chỉ hy vọng đến thời điểm Ninh Thần đừng kéo khố. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, hướng về đại sông băng xuất phát, đường trên một người tuổi còn trẻ tiểu binh hỏi, nghe nói chúng ta đi con đường này là các tiền bối dùng mệnh liều đi ra, cũng chính là kiến tạo trụ sở bí mật dùng. Các ba, chớ nói nhảm, trụ sở bí mật sự là có thể nói mò sao? Bộ đội phái ra chỉ đạo viên là một cái hết sức nghiêm túc người. Được rồi, trụ sở bí mật chuyện này 10 năm trước, không chỉ có là ta, người Mỹ người nước Anh trên căn bản đều biết, này đã là công khai bí mật. Ninh Thần có chút bất đắc dĩ nói, trước lúc này, Ninh Thần cũng mấy lần đi quan hệ, muốn sớm trộm cựu tàng yêu lâu, kết quả đều bị cự tuyệt. Chương 112, cựu tàng yêu lâu. Đoàn người theo dây thường hướng về sông băng dưới đáy xuất phát, Vương Mập Mạp có bệnh sợ độ cao, Ninh Thần liền để mấy cái tiểu chiến sĩ đem hắn nhốt lại, sau đó sẽ dùng dây thường đi xuống thả. Ôi chao, mẹ nó. Nghe Vương Mập Mạp cái kia không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết, mọi người thật vui vẻ lục tục bỏ xuống, Ninh Thần là cái cuối cùng xuống. Đến, chậm một chút đi xuống thả. Over. Ninh Thần cầm trong tay máy bộ đàm nói rằng, này máy bộ đàm là Ninh Thần để Sở Lý Dương từ nước Mỹ mang đến, xem như là khá là tiên tiến sản phẩm. Sở trưởng, món đồ gì a? Hồ Bác Nhất tập hợp lại đây hướng về Ninh Thần hỏi. Bộ đội phái cho đội khảo cổ người đều không có hạ xuống, bọn họ đều ở phía trên dùng dây thừng ở đem món đồ gì chậm rãi buông ra. Ngươi không phải đã nói bỏ rùa lửa nguy hiểm cỡ nào sao, ta còn có thể không làm chuẩn bị? Này đài cơ khí là trên thế giới tiên tiến nhất làm lạnh khí, hơn nữa còn là đặc chế. Bỏ rùa lửa tập tính ngươi đã nói, trên người có nhiệt độ cao, vì lẽ đó, muốn đối phó bỏ rùa lửa phải tìm tới có thể khắc chế chúng nó đồ vật. Trước mặt này đài làm lạnh khí, lấy dầu đi hydrogen làm động lực, có thể trong nháy mắt phun ra nồng độ cao hơi lạnh, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, bỏ rùa lửa đều không có cách nào tiêu chết chúng ta. Cho nên nói có lúc chúng ta gặp phải khó khăn gì, cũng không muốn sợ, làm liền xong xuôi. Đến, chúng ta đồng thời đến cái làm tốt lắm. A này, còn có thể như thế làm. Hồ Bác Nhất nhưng là một mặt choáng váng nhìn Ninh Thần, này cờ mờ nờ dối trá đi, vẫn là nói hắn thật sự có điểm đầu không dễ xài. Luôn cảm thấy bọ rùa lửa là vô địch. Đúng là Sở Lý Dương một mặt trêu tức nhìn Ninh Thần, Ninh đại sở trưởng, không nghĩ đến ngươi cái phát khâu tướng quân ngay cả chúng ta bản sơn đạo nhân sinh khắc chế hóa thuật đều dùng như thế thông thạo, không đơn giản a. Ninh Thần vỗ một cái Sở Lý Dương đầu nhỏ nói rằng, đó cũng không, ta nhưng là ngươi gia gia bối. Đừng nói sinh khắc chế hóa, chính là khôi tinh thích đấu ta đều gặp ngươi có tin hay không? Tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả nát rượu rất là xấu. Sở Lý Dương thật là nghịch ngợm nói với Ninh Thần, sau đó chạy đến Trần giáo sư bên người. Cô gái nhỏ. Ninh Thần lắc lắc đầu. Ninh Thần đem làm lạnh khí cố định ở vách núi dưới đáy, vật này quá nặng, nếu như một mình hắn đúng là có thể bất cứ lúc nào dùng hệ thống không gian mang theo. Có thể hiện ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, Ninh Thần không thể như vậy làm, hơn nữa coi như có ngoài ý muốn lời nói, đại gia chỉ cần chạy đến làm lạnh khí như vậy cũng tốt. Đến thời điểm đến cái tập thể giết trùng. Lần này dưới Côn Lôn sông băng, Ninh Thần không mang nộ tính kê, bọ rùa lửa nói thật quả thật có chút lợi hại, Ninh Thần sợ này gà ngốc theo người ta cứng rắn cuối cùng lại thành gà nướng. Đội khảo cổ ở sông băng phía dưới chậm rãi thâm vào lòng núi, này trăm ngàn năm qua thiên nhiên đắp nặng kỳ cảnh xem mọi người khen không dứt miệng. Cái gì đá vân mẫu, thủy tinh, một mảnh tiếp theo một mảnh, tắt đế bằng dùng bên người mang theo máy chụp hình, liên tục chụp hình, cuối cùng cũng là hắn để bọ rùa lửa bạo động. Tiểu Sa à, cũng đừng trách ta, ngươi này camera, ta trước hết giúp ngươi nhân đạo hủy diệt, chờ sau khi đi ra ngoài lại cho ngươi mua cái mới. Ninh Thần thầm nghĩ. Sau đó ở phòng trường sắp tiếp cận cựu tàng yêu lâu thời gian, vì ngăn chặn với chưa xảy ra, Ninh Thần tùy tiện tìm cái lý do đem camera mượn lại đây. Sau đó dùng ám kình cho làm hỏng. Trần giáo sư, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Mọi người một đường khảo sát, đi rồi có hơn nửa ngày, Ninh Thần xem Trần giáo sư làm ra vẻ không mệt dáng vẻ liền đưa ra nghỉ ngơi một hồi.
Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai người thì lại chung quanh kiểm tra, nhìn có phải là gặp nguy hiểm, xác định không vấn đề gì sau hai người ngồi dưới đất rút một điếu thuốc. Tên Mập, ngươi cái kia bệnh sợ độ cao không vấn đề gì đi, hoan quá có tới không? Hồ Bát Nhất còn là phi thường quan tâm Vương Mập Mạp. Ha ha, chúng ta sở trưởng thật đúng là cái ma quỷ, có điều ngươi khoan hay nói, vừa nhắm mắt lại bị một cước đạp hạ xuống hiện tại trái lại cảm thấy rất ung dung. Hồ Bát Nhất ngẫm lại Ninh Thần như ma quỷ mỉm cười, thì có điểm đau gan, ở Ninh Thần thủ hạ thời gian dài như vậy hắn liền không ngủ quá cái gì ngủ ngon. Lão Hồ, đây là cái gì? Lúc này Vương Mập Mạp không biết phát hiện cái gì, Hồ Bát Nhất theo nhìn lại, Vương Mập Mạp đặt trên đất lay lay hai lần, dĩ nhiên phát hiện hai đồng tiền vàng. Mẹ nó, tên Mập, ngươi thật đúng là khá lắm. Này đều bị ngươi phát hiện, nhanh, mau mau ẩn đi, trở lại bán cho giang vàng. Đừng làm cho sở trưởng phát hiện. Đúng đúng đúng, ngươi nói chính là. Vương Mập Mạp một nhớ hắn lần trước ở mộ tướng quân bên trong, từ lông đỏ đại bánh trưng trong tay chụp ra hai khối ngọc bích, về kinh thành sau khi đang chuẩn bị bán cho giang vàng, kết quả là bị Ninh Thần tịch thu. Lúc đó Ninh Thần sao nói đến? Ninh Thần nói, văn vật là nhân dân tài sản, là quốc gia tài sản, chúng ta làm khảo cổ nghiên cứu càng nên lấy mình làm gương, vì lẽ đó nộp lên đi. Sau đó Ninh Thần liền cho Vương Mập Mạp cùng Hồ Bát Nhất 500 đồng tiền cùng một mặt cờ thưởng, mà cái kia giá trị hơn 2 vạn ngọc bích liền bị lấy đi. Nói đến, hai người đều có chút làm không biết rõ, Ninh Thần người này, đến cùng là kẻ trộm mộ đây, vẫn là nhà khảo cổ học, hoặc là hai người đều là. Vương Mập Mạp tiện tay đem mấy đồng tiền vàng đạp đến trong túi, chính muốn nhìn một chút có thể hay không lại đào hai cái, kết quả Sở Lý Dương tìm tới. Các ngươi là phát hiện cái gì? Hai người này kháng hàng đầu lắc như cái trống bối, Sở Lý Dương tuy rằng cảm thấy đến kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Trần giáo sư bọn họ ở một bên khác có phát hiện, Ninh sở trưởng để cho các ngươi đừng đùa mau trong tới. Sở Lý Dương nói xong cũng đi rồi. Vương Mập Mạp cảm giác Sở Lý Dương nói rất kỳ quái, hắn cùng Hồ Bát Nhất là đang làm chính sự, chơi cái gì, thực sự là không thể giải thích được. Có điều Ninh Thần lời nói bọn họ cũng không dám không nghe. Hai người chạy đi qua nhìn, phát hiện một tên linh quèn, chính quỳ trên mặt đất giơ đầu, mà bên cạnh hắn chỉ đạo viên đối với hắn quát lớn nói, "Ca Hoa ngươi làm gì vậy? Trên người ngươi ăn mặc quân phục, mau mau cho ta lên." Mọi người theo Ca Hoa dập đầu phương hướng nhìn sang, tất cả đều cả kinh không nhẹ, phía trước cách đó không xa đứng vững một tòa dùng mấy ngàn cây cự mục đắp thành kim hình chữ tháp gỗ. Tháp thân lấm ta lấm tấm có vô số lam quang lấp loé, Ninh Thần vận chuyển hoàng kim đồng, thấy rõ, những người lam quang chính là Hồ Bát Nhất nói bọ rùa lửa. Chúng nó phảng phất là đang ngủ say, mỗi lần hít thở, trên lưng hai cánh đều ở hơi rung động, rất khó tưởng tượng loại này còn sâu nhỏ có thể giết người. Lại nhìn lầu tháp, ngàn năm gỗ ngọc cam cấu trúc thành tháp thân, tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, mỗi tầng đều chất đầy trên người mặc kỳ lạ cổ trang hải cốt, nam nữ già trẻ đều có, mỗi khỏa đại mục mục trên người cũng đều khắc đầy dân tộc tạng bí văn. Cửu Tăng Yêu Lâu, rốt cục nhìn thấy ngươi. Chỉ riêng lấy nguy hiểm so sánh, Cửu Tăng Yêu Lâu nói không chắc, so với Bình Sơn cổ mộ còn kinh khủng hơn, chỉ cần này lượng lớn bọ rùa lửa cũng làm cho người bó tay toàn tập. Trừ phi nhiều làm mấy đài làm lại khí. Trần giáo sư Jun lập cập chỉ vào Cửu Tăng Yêu Lâu nói, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Tăng Yêu Lâu. Là cổ đại các đời quân vương lăng tẩm quản và chôn nghi thức. Trước đây ở Thanh Hải huyết vị cũng từng có một tòa, cùng tòa này yêu lâu rất tương tự di tích, chỉ tiếc tòa kia yêu lâu ở ma quốc diệt vong thời điểm bị anh hùng cách sổn vương phá hủy. Trần giáo sư ánh mắt hừng hực, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn vạn vạn không nghĩ tới tại đây ít dấu chân người côn lôn sông băng bên dưới gặp có như thế hùng vĩ kiến trúc. Ninh Thần bởi vì từng trải qua quá nhiều thần kỳ hâm mộ, vì lẽ đó lần đầu gặp gỡ Cựu Tàng Yêu Lâu có chút kinh ngạc, sau này cũng là không có gì quá kinh diễm. Sở Lý Dương tìm tới. Ninh Thần mắt sáng như đuốc liếc mắt liền thấy nền trên có mấy bộ hải cốt, bên trong một người trên lưng còn mang theo một cái tiểu cũ ba lô. Chương 113, phát khâu thiên ấn. Cái gì tìm tới? Hồ Bát Nhất hỏi. Sở Lý Dương cũng không dối gạt, là một bản bút ký, trước có cái người nước Anh đã nếm thử thâm nhập sa mạc tìm kiếm trong truyền thuyết tinh tuyệt cổ thành. Bọn họ ở tiền kỳ làm lượng lớn chuẩn bị công tác, suýt chút nữa liền tìm đến tinh tuyệt cổ thành, đáng tiếc cuối cùng không biết tại sao tất cả đều biến thành xí ngốc. Linh Sở Trường nói, chính là bút ký của bọn họ bản, sổ tay mặt trên ghi chép, bọn họ tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành tỉ mỉ trải qua. Thì ra là như vậy. Hồ Bát Nhất gật gật đầu. Tiểu Dương, tòa này Cựu Tàng Yêu Lâu quá nguy hiểm, một hồi ta tự mình đi lấy sổ tay. Chúng ta trước tiên ở phụ cận khảo sát một hồi. Ninh Thần bảo thủ nói rằng. Sở Lý Dương đối với Ninh Thần lời nói không cái gì dị nghị, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp càng không cần phải nói, Trần giáo sư càng là hài lòng không được. Hắn ước gì ở nhiều nghiên cứu một chút đây. Tiểu Sa, nhanh, ngươi muốn nhiều chụp mấy tấm hình, đây chính là nhân dân cả nước báo vận, chúng ta làm khảo cổ công tác liền muốn vì nhân dân phục vụ. Tắt Đế Bằng nghe Trần giáo sư nói tới là cùng có vinh yên, vội vã dùng đeo trên cổ camera, đùng 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 một cái chụp hình, chỉ là Trần giáo sư, camera hỏng rồi. Tắt Đế Bằng đều sắp muốn khóc, vào giờ phút như thế này, đó là lịch sử chứng kiến, là bọn họ khảo cổ công tác người vinh dự nhất thời điểm, camera làm sao có thể hỏng rồi đây? Tiểu Sa A, ngươi làm sao có thể phạm cấp thấp sai lầm? Trần giáo sư vô cùng đau đớn nói rằng, Tắt Đế Bằng càng thêm bất lực. Ninh Thần vỗ vỗ Tắt Đế Bằng vai, không có chuyện gì, người trẻ tuổi phạm điểm sai lầm không thành vấn đề, Cựu Tăng Điêu Lâu liền ở ngay đây cũng chạy không được ngươi nói có phải không? Nói Ninh Thần quay đầu rồi hướng Trần giáo sư nói rằng, Trần giáo sư cũng đừng trách Tiểu Sa, hơn nữa Cựu Tăng Điêu Lâu là có nhiều như vậy bỏ rùa lửa, chụp ảnh lời nói rất có thể sẽ gây nên chúng nó bạo động. Cảm tạ Ninh sở trưởng. Ai, thực sự là đáng tiếc. Trần giáo sư thở dài, một bên hát cái quốc, nhưng vào lúc này đột nhiên nhỏ giọng quát lên, Vương Khải Toàn đồng chí ngươi đang làm gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, Vương Mập Mạp chính con người, trên đất tìm cái gì, mà Hồ Bát Nhất thì lại đứng ở Vương Mập Mạp trước người ngay ở trước mặt. Hai người tư thế rất hèn mọn. Mọi người mắt sắc một hồi liền nhìn thấy Vương Mập Mạp trong tay, nắm vài đồng tiền vàng,
Hồ Bát Nhất mặt lúng túng sau đó đem Vương Mập Mạp quăng lên.
Tên mập, sao nói cho ngươi?
Này đồ vật bên trong đều là quốc gia cùng nhân dân, ngươi làm sao có thể tùy tiện nắm đây, còn chưa ngay ở trước mặt sở trưởng cùng giáo sư bông ra. Vương Mập Mạp một mặt oan ức, sau đó đưa tay thả ra, quả nhiên là mấy viên tạo hình kỳ lạ đồng vàng, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Linh Thần trêu tức mà nhìn Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, sau đó đi tới về phía trước nhìn một chút, sau đó đối với mọi người nói, đại gia tới xem một chút đi. Trần giáo sư dùng đèn tin cầm tay một chiếu, là điều danh sâu. Câu bên trong là tầng tầng lớp lớp động vật bạch cốt, số lượng quá thật khó lấy tính toán, nhìn dáng dấp này điều câu hẳn là châu ngựa dương cầu loại hình động vật tuấn táng khanh. Lúc này Hồ Bát Nhất nói rằng, ta biết rồi, tòa này châu ngựa tuấn táng khanh bị đảo trưởng thành trường câu hình, nối thẳng tòa kia sắp đặt thi thể tháp gỗ. Loại này bố cục ta nghe người ta nói quá. Nếu ta đoán không lầm, vị trí song song trên, còn nên có một cái quy mô tương đồng tuấn táng câu, nơi đó chôn cùng hẳn là vàng bạc tài bảo. Hồ Bát Nhất tích cực như vậy, cho Ninh Thần xem nở nụ cười, nghĩ đến cũng là, dù sao hắn nửa năm tiền lương đều bị chính mình cho thua. Tăng điểm đồng vàng ở trên người chờ trở lại đổi điểm tiền riêng cũng rất bình thường. Mà Trần giáo sư mọi người nghe Hồ Bát Nhất vừa nói như thế, liền đến một bên khác tìm kiếm, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một cái kim câu. Trong này vàng chói lọi, theo đèn tin loáng một cái, toàn bộ không gian đều bị màu vàng bao trùm, Vương Mập Mạp con mắt đều trợn tròn. Hắn kéo kéo Hồ Bát Nhất góc áo, "Lão Hồ, ngươi là thật khờ à, có nhiều như vậy bảo bối ngươi nhắc nhở bọn họ làm gì? Chờ chúng ta lại trở về nắm không thâm sao?" Hồ Bát Nhất lặng lẽ nói, "Ngươi còn không thấy ngại nói, nhờ ngươi nắm hai cái là được, ngươi càng muốn nhiều nắm mấy kết quả đều không còn chứ?" Kha kha, bọn họ cũng không biết, ta trong túi còn có một cái đồng vàng đây, đều là ta trước ở trong đất đào móc ra. Tên mập, ngươi là đại trí giả ngu. Chúng ta có vậy thì được rồi, không cần lấy thêm. Ở hai người nói chuyện công phu, Trần giáo sư mọi người đã xuống thực địa khảo sát, nhiều như vậy vàng bạc tài bảo cái kia phải là bao lớn một lần của cải. Người nhìn vô biên của cải có thể sẽ không động tâm, đúng là đạp lên liền không nhất định. Vương Mập Mạp mới vừa rồi còn dự định một cái cũng đều nắm, kết quả ngón này không biết sao chính mình liền không nghe sai khiến. Tiểu Vương, ngươi làm gì? Đây là quốc gia tài sản, không thể nắm. Trần giáo sư khoát tay trở lại, tận tình khuyên nhủ nói rằng, Vương Mập Mạp đánh cái cơ linh nguyên thần trở về vị trí cũ, lúc này mới lưu luyến không muốn mà thả xuống trong tay bà bối. Ngón này nó làm sao chính mình động? Vương Mập Mạp còn muốn giải thích, Ninh Thần đột nhiên nói, không ngừng, ta cảm giác ngươi trong túi còn chưa đều móc ra. Vừa nghe lời này, Vương Mập Mạp nhất thời mặt đều tái rồi, chính mình nắm đều thả xuống, trong túi nhưng là chính mình từ chỗ khác đào à? Ta. Vương Mập Mạp khóc. Cựu Tăng Yêu Lâu bên ngoại trừ hai cái chôn cùng câu, trên căn bản không có gì đáng giá nghiên cứu, mà Cựu Tăng Yêu Lâu hiện nay lại rất khó khai quật, Ninh Thần liền quyết định lấy ba lô liền rút khỏi đi. Chờ quay đầu lại chính mình một người trở lại sông. Sở Lý Dương, ngươi mang Trần giáo sư lưu ở bên ngoài, ta vậy thì đi lấy ba lô, nếu như có cái gì bất ngờ các ngươi trước hết triệt, không cần lo lắng cho ta. Đùa giỡn, lời tuy nói như vậy nhưng Ninh Thần là ai, đường đường phát khâu tướng quân, mặc kim giáo úy lãnh đạo, lượng những này con dẹp cũng không dám làm cản. Nhưng mà, trên thực tế, nhưng là, Ninh Thần mới vừa bước lên nền đàn sâu liền bạo động rồi, lít nha lít nhít làm quan cuối cùng đem toàn bộ cựu tầng yêu lâu đều nhuộm đẫm thành màu xanh lam. Ninh Thần tựa hồ đã quên một chuyện, ở Bình Sơn bên trong, Lục Sĩ Ngô Công cũng là bởi vì trên người hắn có linh khí mới gặp liệu mình công kích Linh Thần. Bọ rùa lửa đồng dạng là hiếm thấy linh vật, linh khí, trời sinh chính là chúng nó thứ luôn mơ tưởng, Linh Thần đây là chính mình đưa tới cửa. Phần phật. Đây chơi trùng ảnh bay lượn. Mau mau triệt. Sở Lý Dương thấy tình huống không đúng, không chút do dự dẫn mọi người trở về chạy, bên trong lấy Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp chạy nhanh nhất. Linh Thần thấy Sở Lý Dương thật đem mình ném, thầm than một tiếng này tôn nữ thật hiếu thuận, còn có Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai người này để mợ. Trở về lại với các ngươi tính sổ. Sổ tay gần trong gang tấc, Ninh Thần thả người nhảy một cái, lấy xuống ba lô, đồng thời tay cầm súng tự động, đem tới gần hắn bọ rùa lửa đập nát. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Hai cái súng tiểu liên đồng thời nổ súng, khói thuốc súng tràn ngập, ánh lửa ngút trời, không ngừng có bọ rùa lửa rơi xuống lòng đất, Ninh Thần biết không có thể mang xuống, liền nhảy xuống nền, nhanh chóng rút đi cựu tàng yêu lâu. Chỉ là này vừa nổ súng bọ rùa lửa triệt để lộn xộn, cựu tàng yêu lâu bên trong vô biên vô hạn bọ rùa lửa không ngừng hướng về hắn vọt tới mà càng để lâu càng nhiều. Ngắn mấy phút, Ninh Thần liền đánh hết mười mấy thanh thương bên trong viên đạn, thực sự là bởi vì không có thời gian để đổi băng đạn. Chỉ có thể không ngừng từ hệ thống không gian bên trong lấy thương. Mắt thấy vô số bọ rùa lửa càng ngày càng tiếp cận, Ninh Thần đem một viên hoàng kim bảo ấn tới eo lưng trên treo lên, đầy trời bọ rùa lửa dĩ nhiên tùy theo ngừng lại. Một khắc ở tay, quỷ thần đều tránh. Chương 114, bá vương cá cóc. Lời nói, chúng ta thật liền mặc kệ Ninh sở trưởng. Hồ Bát Nhất tổng cảm giác Ninh Thần đi ra lời nói gặp trả thù chính mình. Sở Lý Dương nói rằng, trưởng giả mệnh, không thể trái, bản lãnh của hắn nhiều lắm đấy, nói không chắc chúng ta ở nơi nào còn có thể vững vận. Hồ Bát Nhất suy nghĩ một chút đó cũng là, không phải Ninh Thần không muốn dùng phát khâu ấn. Trên thực tế, phát khâu ấn uy lực thật sự rất mạnh, dù sao cũng là hệ thống khen thưởng bảo bối, quỷ thần đều tránh có thể không phải chỉ là nói xuông. Nhưng mà Ninh Thần lúc trước trộm mộ thời điểm phát hiện, mang phát khâu ấn trộm mộ, cương thi cái gì liền trở nên đặc biệt túng, đều là cầu không động đậy. Mà Ninh Thần cần nhất chính là cương thi nội đan, đây là tu luyện mình đan nhu phẩm cần thiết, vì lẽ đó mỗi lần trộm mộ Ninh Thần đều làm hết sức không cần phát khâu ấn. Tình có chút cái cương thi ngụy trang thành phổ thông tử thi, lấy này đến lừa dối quải, vừa bắt đầu nếu như không phải trong cơ thể mình đan có cảnh báo, Ninh Thần vẫn đúng là không phát hiện. Ngày hôm nay, nếu như không cho những này chết tiệt sâu, mở mang kiến thức một chút phát khâu ấn uy lực thực sự, Ninh Thần uổng phí phát khâu tướng quân cái tên này. Giữa bầu trời bay lượn bọ rùa lửa, tầng tầng lớp lớp, nhưng lăng là không có một con đồng ý tới gần Ninh Thần, nhưng mà dù cho như vậy Ninh Thần vẫn là nắm chặt súng tiểu liên. Phần phật, phần phật. Vô số bọ rùa lửa, phảng phất ở phát tiết bất mãn, trên người có phải là bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, tuy rằng cách một khoảng cách, Ninh Thần vẫn là cảm thấy cực nóng. Một đám con lệ, lần sau nhất định nhiều mang mấy đài siêu cấp làm lại khí, để cho các ngươi biết cái gì là hiện đại khoa học kỹ thuật lợi hại. Ninh Thần quay người lại nhanh chóng lui ra cựu tàng yêu lâu, bọ rùa lửa không tha thứ, vẫn là vây quanh Ninh Thần, nhưng hay bởi vì phát khâu ấn mà không dám tới gần. Rất nhanh, Ninh Thần lùi tới mạch nước ngầm một bên. Đến thời điểm Ninh Thần liền chú ý xuống đất hạ, trong này nhưng là có một con quái vật khổng lồ, cái kia một thân khí huyết lực lượng để Ninh Thần cảm thấy nghẹt thở. Hiện tại cũng không biết nó núp ở chỗ nào. Có điều tạm thời Ninh Thần không lo được bá vương cả góc, hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu ý kiến hay, liền đột nhiên nhảy vào mạch nước ngầm. Ninh Thần phía sau bọ rùa lửa có bởi vì quán tính, phóng đi giữa sông bị chết đuối, có thì lại phi thường không làm bồi hồi ở trên mặt nước. Chúng nó tựa hồ rõ ràng Ninh Thần sẽ không trở ra, xoay chuyển vài vòng đang muốn bay trở về cựu tàng yêu lâu, cái nào liêu trên mặt nước có từng tia từng sợi linh khí xuất ra. Phần phật. Linh khí có thể để bọ rùa lửa vỡ tổ rồi. Vô số bọ rùa lửa tiền phó hậu kế xếp hàng tiến vào hạ, trên mặt nước không ngừng có hơi nước tăng lên trên, đây là bọ rùa lửa nhiệt lượng thừa dẫn đến. Ninh Thần triển khai Trá Cô Tiếu truyền cho hắn quy tắc chi thuật, ngồi xổm ở đáy sông im lặng nhìn bọ rùa lửa như bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng bình thường chịu chết. Thông minh trên nghiền ép chính là như thế vô tình. Có điều bọ rùa lửa số lượng chung quy là quá nhiều rồi, mạch nước ngầm diện toàn là sâu thi thể, liền nước ấm đều trở nên nóng bỏng lên. Ninh Thần chỉ có thể tạm thời đem linh khí thu hồi trong mắt, bọ rùa lửa mất đi mục tiêu, quả nhiên lại xoay chuyển hai vòng sau lại bay trở về cựu tàng yêu lâu. Ai, ta thật mạnh. Thấy hữu kinh vô hiểm, Ninh Thần trực tiếp xuyên ra mặt nước, chỉ là bọ rùa lửa có thể loại hắn thế nào, Ninh Thần đều không đúng thổi chỉ cần mạch nước ngầm đủ lớn, hắn có thể để sở hữu bọ rùa lửa đều tiến vào trong sông cọ rửa tắm rửa. Ninh Thần vừa lên bờ liền thay đổi một thân quần áo sạch, cùng lúc đó, mạch nước ngầm bọt nước lan lộn, một cái bóng đen to lớn từ trong nước cấp tốc tiếp cận lại đây. Thật mạnh khí huyết lực lượng. Quốc thuật luyện đến cảnh giới nhất định, đối với khí huyết lực lượng, phi thường mẫn cảm, bằng không vạn nhất chọc kẻ khó chơi chẳng phải là hạ chàng rất thảm. Có điều, nếu như mạnh mẽ như vậy khí huyết lực lượng, nếu là nhân loại nắm giữ, Ninh Thần bảo đảm quay đầu bước đi đều không mang theo do dự. Có thể nếu như đặt ở sinh vật khác trên người, kha kha, cái kia có điều là một cái đại điểm con mồi thôi, Ninh Thần đáng tiếc duy nhất chính là, bá vương ca cóc là ăn thi thể loại hình lớn lên, không thể cho nó nấu. Có điều đem nó làm thịt rồi lấy về này nộ tình kê, Ninh Thần đúng là rất tình nguyện, nói không chắc nộ tình kê còn có thể thức tỉnh cái gì thượng cổ phượng hoàng huyết mạch đây. Ngay ở Ninh Thần suy nghĩ lúc, giữa sông đông nhiên rồi ra, một cái đỏ như màu máu đầu lưỡi có hơn 2 mét trường, một quyển liền quấn lấy Ninh Thần hai chân. Mẹ nó, lão tử mới vừa đổi quần áo. Ninh Thần tu luyện tam thể thức nhiều năm, hạ bàn thật vững vàng, bá vương cá cóc tuy rằng sức mạnh rất lớn, nhưng ở Ninh Thần trước mặt còn có chút không đáng chú ý. Chen, theo một tiếng vang dọn, Ninh Thần trong tay bịa đặt càng thêm ra một thanh kiếm, chính là Việt Vương kiếm. Ánh kiếm lóe lên, bá vương cá cóc mập mạp đầu lưỡi liền bị Ninh Thần nắm Việt Vương kiếm chặt đứt. Tách ra cái kia bộ phận thậm chí còn ở nhảy lên. Sao nhỏ, ngươi còn muốn trở về? Đến ta giúp ngươi. Ninh Thần một cước đem trên mặt đất một đoàn đầu lưỡi đá đến mạch nước ngầm bên trong. Hống. Mạch nước ngầm bên trong bá vương cá cóc không ngừng kêu thảm thiết, vừa đối mặt liền bị chém đứt đầu lưỡi, quả thực để nó không ứng phó kịp, vô biên phẫn nộ, trong nháy mắt để bá vương cá cóc mở ra nổi khủng hình thức. Chỉ thấy nó trừng mắt hai ngọn đèn đỏ tự mắt to trâu, từ giữa sông bò đi ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên liền hướng Ninh Thần đầu cắn tới. Cá cóc loại này lòng đất sinh vật đều là động vật máu lạnh, quá cao địa nhiệt làm cho cái con này bá vương cá cóc trở nên cực cuồng bạo, hơn nữa bị chém đứt đầu lưỡi, bá vương cá cóc đã mở ra 100% sức chiến đấu. Ngươi thật đúng là lão già a. Ninh Thần thở dài một hơi, lại lần nữa bịa đặt một khối một người cao tảng đá, vừa vặn kẹt ở bá vương cá cóc trong miệng. Bá vương cá cóc, nó là vạn vạn không nghĩ tới, đồng nhất cái thiệt thòi dĩ nhiên ăn hai lần, một lần làm mất đi đầu lưỡi, một lần lạc nát một cái răng sắc. Bá vương cá cóc cái kia thân thể to lớn ngã xuống đất, một tiếng vang ầm ầm nghe liền rất đau. Ninh Thần đi đường vòng một bên nhìn nó tràn ngập phẫn nộ hai mắt, sau đó hai tay vung vẩy Việt Vương kiếm, dùng sức một chém. Phu một tiếng, Ninh Thần bị một mảnh nhiệt máu nhuộm đỏ, bá vương cá cóc đầu thân thể chia lịa, nhưng mà một đôi mắt vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Ninh Thần. Lao huynh, đời sau làm cái người đi. Ninh Thần vung tay lên đem thi thể thu vào hệ thống không gian, nhiều như vậy chứ hàng, đủ nộ tình cây ăn 10 năm, này còn không hạnh phúc trên nó. Đem Việt Vương kiếm lau khô ráo, lại thay quần áo khác, Ninh Thần không nhanh không chậm địa lùi ra ngoài, mãi đến tận mơ hồ nghe thấy bọ rùa lửa âm thanh, hắn mới tăng nhanh tốc độ. Đáng chết, sao liền quyết định ta đây? Ninh Thần treo lên đánh bá vương cá cóc lúc dùng hoàng kim đồng, bằng không cái nào gặp thoải mái như vậy, bọ rùa lửa đây là nghe linh khí vị liền đến. Ninh Thần nhanh chóng chạy ra lòng đất hang động, vừa nhìn, hồ bát nhất đoàn người chỉ còn Sở Lý Dương ở phía dưới, người còn lại hướng lên trên đều sắp bỏ một nửa. Tôn nữ ngoan, liền biết ngươi không vứt bỏ ta. Ninh Thần thấy cuối cùng chỉ có Sở Lý Dương không rời không bỏ, trong lòng phi thường cảm động, Sở Lý Dương so với hồ bát nhất hiếu thuận hơn nhiều. Ninh đại sở trưởng xem ra một chút việc đều không có, vốn là ta còn dự định chờ ngươi không ra được sau khi lại trở về tìm một hồi thi thể của ngươi, cũng coi như cho ông ngoại cái bàn giao. Sở Lý Dương cười khanh khách nói: "Được rồi, đừng bẩn, nếu ngươi ở đây, vậy chúng ta hai ông cháu ngày hôm nay liền cẩn thận cho cái đám này con dạy một bài học." Ninh Thần phía sau bọ rùa lửa càng ngày càng gần. Ninh Thần trực tiếp khởi động bên người này đài làm lạnh khí, từng tia hơi lạnh theo đường ống khẩu bốc lên, Ninh Thần trực tiếp sắp xuất hiện khí quản đạo giang trên vai trên, Sở Lý Dương thì lại ở một bên khống chế khai quan. Bọ rùa lửa gần trong gang tấc, Ninh Thần ra lệnh một tiếng, Sở Lý Dương khởi động khai quan, trong ống dẫn hơi lạnh trong nháy mắt xì ra, một đám lớn bọ rùa lửa trực tiếp bị hơi lạnh đông chết rơi xuống đất. Chương 115, vô lượng nghiệp hỏa. Trên mặt đất lít nha lít nhít rơi xuống vô số bọ rùa lửa,
tất cả đều bị đông cứng, còn lại bọ rùa lửa có vẻ như cũng biết tiến thêm một bước nữa chính là tử vong. Chúng nó ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn, đến cuối cùng, rốt cục không cam lòng bay trở về cựu tàng yêu lâu, Ninh Thần cũng thuận theo thả xuống làm lạnh khí đường ống. Loại này sâu thì không nên tồn tại cõi đời này, hơn nữa ta rất hiếu kỳ mà quốc nếu có thể điều khiển loại này sâu vậy tại sao còn có thể bị diệt quốc? Ai nói bọn họ có thể điều khiển? Ninh Thần nói rằng, bọ rùa lửa chân chính tên là gọi đạt phổ quỷ trùng, tức ma quốc điều động yêu trùng, ma quốc phần mộ bên trong đều sẽ dùng chi đến bảo vệ thi thể. Loại này trùng có hai loại hình thái, vô lượng nghiệp hỏa cùng mãi cùng thần băng, đây là hai loại có thể nát tan người thường linh hồn tà ác sức mạnh, nhưng chỉ có thể tác dụng với có sinh mệnh đồ vật. Vô lượng nghiệp hỏa rất thông thường, chính là lam diễm bọ rùa, liền giống như bây giờ, toàn thân đều giống màu đỏ trong suốt thủy tinh, cánh càng là óng ánh long lanh. Nó gặp phát sinh ngọn lửa màu xanh lam, chỉ cần tiếp xúc, liền không cách nào tiêu diệt, sẽ bị đốt thành tro bụi, nhược điểm tự nhiên là nước hoặc là băng. Sở Lý Dương vẫn là lần đầu biết liền hỏi, cái kia một loại khác bọ rùa lửa đây, tại sao ở đây không nhìn thấy? Mặt khác một loại mãi cùng thần băng toàn thân màu trắng bạc, dường như một hạt lập loè nhỏ bé bông tuyết, có thể làm cho tiếp xúc được người trong nháy mắt đông lại thành băng xương, sau đó nát tan thành băng bụi, nhược điểm là ngọn lửa. Mãi cùng thần băng ở khác một chỗ trong mộ cổ, bằng không, chúng ta có thể hay không toàn thân mà trả lại là chưa biết, hơn nữa chân chính đáng sợ bọ rùa lửa, là có thể tại đây hai loại hình thái lẫn nhau chuyển hóa. Khi thì vô lượng nghiệp hỏa, khi thì lại mãi cùng thần băng, nước lửa bất xâm, đây mới là nhân gian sắc khí. Ta hiện tại đều không có cách nào đối phó bọn họ. Cũng may ma quốc vẫn chưa thể chân chính điều động bọ rùa lửa, chúng nó đại biểu chính là sức mạnh của cái chết, tương truyền vẫn là ma quốc tiền bối chết rồi anh linh ngưng tụ, vì lẽ đó chỉ có thể bảo vệ một mảnh vòng linh tịnh thổ đi. Linh thần thổn thức không ngớt, sau đó sử dụng máy bộ đàm, để mặt trên chiến sĩ đem làm lạnh khí kéo lên đi, nơi này không thể lại ở lại. Làm xong tất cả, linh thần đang muốn xoay người rời đi thời khắc, dư quang liếc về trên đất bọ rùa lửa, vẫn còn có một ít ở khe run. Lẽ nào chúng nó này cũng chưa chết? Linh thần tiến lên một bước một cước đem bọ rùa lửa nghiền nát, nhưng mà chính là lần này, linh thần trong cơ thể mình đang trong lúc mơ hồ phát sinh ra biến hóa, phảng phất bị món đồ gì hấp dẫn. Làm sao? Nếu không thì chúng ta đi lên trước đi, những này bọ rùa lửa coi như phục sinh cũng không thể vẫn đuổi theo chúng ta không tha. Sở Lý Dương nói rằng, linh thần cũng không phải sợ những này, trong cơ thể Minh Đan, tựa hồ đối với bọ rùa lửa cảm thấy rất hứng thú, có điều từ đạo lý trên đúng là nói được thông. Minh Đan hấp thu chính là tử khí, là tử vong sức mạnh, bọ rùa lửa đồng dạng là tử vong sức mạnh ngưng tụ, dù sao truyền thuyết là ma quốc tiền bối anh linh ngưng tụ. Chính là nói, đồ chơi này có thể tu luyện. Linh thần ngồi chồm hổm xuống, dùng một con nguyên thanh hoa đại bình, xếp vào tràn đầy một bình sống dở chết dở bọ rùa lửa, phong thật khẩu liền cùng Sở Lý Dương cùng tiến lên đi tới. Linh sở trưởng, ngươi mang những này bọ rùa lửa trở lại, chẳng lẽ là muốn bảo thang, vẫn là muốn nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không tu luyện ra vô lượng nghiệp hỏa? Bảo thang thì thôi, thi thể này trên đồ vật, suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn nôn, có điều tu luyện đúng là có thể cân nhắc, vạn nhất có thể thành đây. Hơn nữa này sâu rất ngạc nhiên, thật không có gì dùng, quá mức trở lại cho gà ăn. Gà ra gần nhất giám sát hồ bát nhất cùng Vương Mập Mạp luyện công đều sắp đói bụng đấy. Ha ha. Sở Lý Dương cười ra tiếng. Nàng đời này đều chưa từng thấy càng to lớn hơn gà trống, nộ tình kê này thể trạng, lại trường một trường phòng trường đều có thể đuổi qua đà điểu. Sở trưởng, người rốt cục trở về. Linh thần Sở Lý Dương hữu kinh vô hiểm bỏ lên, hồ bát nhất cùng Vương Mập Mạp mau mau tiến đến linh thần trước người hỏi han ân cần. Cút đi. Các ngươi tiền thưởng không rồi? Cái gì? Có tiền thưởng? Sở trưởng ngươi sớm nói à, hai chúng ta trung thành tuyệt đối, lần sau nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Vương Mập Mạp nói rằng. Con cờ mờ nờ muốn lần sau nhất định. Này hai hàng, tức giận linh thần một người cho một cước, sao liền như thế thiếu giáo dục, lại để bọn họ như thế ra xuống chính mình này lãnh đạo thì có điểm khó làm. Yêu lâu hành trình tuy có khúc chết nhưng hữu kinh vô hiểm. Linh thần lúc này quyết định, trở lại hưu chọn một ngày sau, chính thức đi đến Tân Cương đại sa mạc, tìm kiếm trong truyền thuyết tinh tuyệt cổ thành. Một đám khảo cổ đội viên đều thở phào nhẹ nhõm. Côn Lôn sông băng phía dưới, thực sự là quá ngột ngạt, nếu như trực tiếp đi Tân Cương lời nói, trên thân thể thật là có điểm không chịu nổi. Càng là Trần giáo sư, càng ngột phí. Cho tới linh thần, bản thân liền muốn nghiên cứu bỏ rùa lửa. Loại này ẩn chứa vô lượng nghiệp hỏa đạt phổ quỷ trùng, có phải là có thể dùng để tu luyện? Ngồi xếp bằng trên giường, Ninh Thần lấy ra một con bọ rùa lửa, nó đã hoàn toàn bị đông cứng, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể có chất lỏng màu xanh lam lưu động. Vậy hẳn là chính là sức mạnh của nó cội nguồn. Minh Đan yếu thuật. Ninh Thần trở tay đem bọ rùa lửa chụp ở đan điền vị trí, sau đó nhắm mắt lại vận chuyển Minh Đan phương pháp tu luyện. Có một loại lạnh lạnh mát mát cảm giác xông lên đầu, Ninh Thần cảm giác còn thật thoải mái, trong cơ thể Minh Đan cũng ở điên cuồng vận chuyển. Dĩ nhiên thật sự có thể tu luyện. Cương Thiên Nội Đan khó tìm, có thể bọ rùa lửa dễ tìm à? Cựu tăng yêu lâu bên trong lít nha lít nhít đều là bọ rùa lửa, đủ hắn tu luyện thật nhiều năm. Theo thời gian trôi qua, Ninh Thần Minh Đan tu luyện cũng đi vào quỹ đạo, mà bị Ninh Thần chụp ở đan điền nơi bọ rùa lửa trong cơ thể chỉ còn dư lại yêu đất lang quang. Một đêm trôi qua, bọ rùa lửa trực tiếp hóa thành một phấn, Ninh Thần tinh thần thoải mái đi ra, hắn dĩ nhiên phát hiện đồng dạng là một ngày tu luyện, dùng bọ rùa lửa, thậm chí so với dùng cương thi nội đan còn cao hơn hiệu quả. Trong cơ thể Minh Đan càng thêm êm dịu. Vì phòng ngừa bọ rùa lửa thức tỉnh, Ninh Thần sau đó lại cho chúng nó bỏ thêm một lần hơi lạnh đóng băng, những này chữ hàng liền đủ hắn ở trong sa mạc tu luyện. Buổi chiều, khảo cổ nghiên cứu đoàn leo lên đoàn tàu, đi về phía tây. Đoàn tàu chạy như bay ở rộng lớn trên mặt đất. Hồ Bác Nhất cùng tên mập ở giường nằm trong buồng xe ngủ, đến đó là đất trời tối tăm. Hắc Ái Quốc vừa tiến đến, liền bị hai người chân tối hôn đến suýt chút nữa đột tử. Hắn bóp mũi lại dùng sức mà đem Hồ Bác Nhất đánh thức nói: Ngạo Chí, sở trưởng cùng giáo sư tìm ngươi thương lượng điểm sự, tới đây một chút đi. Hồ Bác Nhất vừa nghe Ninh Thần lại muốn tìm hắn,
trực tiếp đặt mông ngồi dậy, trên căn bản mỗi lần Ninh Thần tìm hắn đều không có chuyện tốt.
Không đi được không?
Hồ Bác Nhất cười khổ nói.
Hắc Ái Quốc thì lại nói, sở trưởng nhường ngươi tùy ý.
Thôi, ý này chính là để Hồ Bác Nhất nhanh lên một chút đến, hắn đuổi theo sát Hắc Ái Quốc, một cái khác trong buồng xe Ninh Thần Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương đang xem bản đồ.
Đến, Hồ Bác Nhất, lấy ngươi trước làm qua công minh, đối với sa mạc cũng khá quen thuộc, đối với lần này Tình Tuyệt Cổ Thành hành trình có ý kiến gì?
Hồ Bác Nhất nói rằng, ta nghe sở trưởng.
Ninh Thần khẽ miệng kéo một cái, chính hắn nếu có thể tìm, cái nào còn có Hồ Bác Nhất chuyện gì, xem ra cần phải hơi hơi dùng một ít thủ đoạn.
Như vậy đi, nếu như có thể tìm tới Tinh Tuyệt Cổ Thành, ta tư nhân cho ngươi khen thưởng 1 vạn đồng tiền, ngươi nếu như cảm thấy đến không được hay đi về trước đi.
Sở trưởng, việc này ngươi hoàn toàn có thể giao cho ta, theo ta thấy, chúng ta từ Hồ Bộ Sẹn xuất phát, hướng nam tìm kiếm cổ sông Khổng Tức Đường Sông.
Lại kinh cổ sông Khổng Tức Đường Sông tiến vào sa mạc nơi sâu xa, duyên tư độc ám hà nam dưới, chậm rãi tìm kiếm Tinh Tuyệt Cổ Thành di tích.
Chương 116, khảo cổ có chứng.
Cho nên nói, Tinh Tuyệt Cổ Thành không khó lắm tìm.
Hồ Bác Nhất nói đột nhiên cảm giác Ninh Thần ánh mắt nhìn hắn hơi quái dị.
Sở trưởng, ngài cảm thấy đến thế nào?
Mặc dù mình loại hành vi này có chút quá thực tế, có thể then chốt Ninh Thần cho món tiền nhỏ tiền quá nhiều rồi, hơn nữa còn khách khí như vậy, không lý do từ chối à?
Ninh Thần ngón tay gõ bàn một cái, như thế đi, chẳng khác gì là ở sa mạc bên trong vòng quanh, nào có người dám ở trong sa mạc đi rẽ tự hình con đường.
Hồ Bác Nhất, ngươi có phải là cảm thấy cho chúng ta rất ngu, vẫn là nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đi trong sa mạc ngắm cảnh xem lướt qua tuất xuyến nhi?
Ninh Thần tiếng nói vừa dứt, Sở Lý Dương nhìn chòng chọc hắn, không nghĩ đến Hồ Bác Nhất dài đến rất người chính trực tâm địa đã vậy còn quá xấu.
Không trách lần trước tỷ thí xảy ra ám chiêu,
lật đổ Hoàng Long, Sở Lý Dương đến khắc trong tâm khảm, sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn dùng đoạn tử tuyệt tôn chân hướng về Hồ Bác Nhất trả thù lại.
Chẳng biết vì sao, Hồ Bác Nhất cảm thấy một luồng sát khí, đồng thời dưới háng mắt lạnh, hơn nữa không thể giải thích được có một loại cảm giác nguy hiểm.
Lắc lắc đầu hắn tiếp tục nói,
"Sở trưởng, điểm này ta trước cân nhắc qua, trong sa mạc tài nguyên nước quả thật rất ít, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tìm một cái quen thuộc trong sa mạc mạch nước vị trí dân bản xứ dẫn đường, này cơ bản không thành vấn đề."
Hồ Bác Nhất lúc này cũng không thủ đoạn gian trá.
Ninh Thần mọi người thương lượng xong sau liền từng người trở lại, sắt lá tàu lửa còn kẹt đi tới, cuối cùng cũng coi như là đến chỗ cần đến.
Ở Tân Cương, địa phương nhân viên tiếp đãi cho đội khảo cổ, nói đơn giản một hồi tình huống, bởi vì hiện tại là mùa gió, vì lẽ đó không ai dám tiến vào sa mạc.
"Tiểu đồng chí, tình huống bây giờ ngươi rất rõ ràng, chúng ta nhất định phải tìm một cái ở mùa gió cũng có thể đi vào sa mạc người làm người hướng dẫn, hơn nữa phải được nghiệm phong phú."
Trần giáo sư thận trọng nói rằng.
Nhân viên tiếp đãi một mặt làm khó dễ, quá nguy hiểm, vào lúc này tiến vào sa mạc, cái kia không phải cùng mệnh của mình không qua được sao?
"Cái nào kẻ ngu si đồng ý đi."
Ninh Thần thì lại nói rằng, "Tiểu đồng chí ngươi khoan hay nói, các ngươi địa phương sẽ không có một cái ngốc lớn mật, vì tiền lúc nào cũng dám tiến vào sa mạc sao?"
Sở Lý Dương bổ sung, "Có thể thêm tiền."
Tiếp đón Tiểu Hỏa lập tức nghĩ đến một cái tên, "Ngươi nói đó là An Lực Man à, vậy cũng là trong sa mạc bản đồ sống, hơn nữa ham tiền như mạng, chỉ muốn cho hắn tiền, lúc nào cũng dám tiến vào sa mạc, nhưng là hiện tại cũng không ai biết hắn ở đâu."
"Ninh sở trưởng, lần này nên làm gì?"
Sở Lý Dương dò hỏi. Ninh Thần sau đó mở miệng nói, "Tìm người vẫn là giao cho chuyên nghiệp đi. Hồ Bác Nhất ngươi lập tức lấy kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu danh nghĩa để địa phương đồn công an phối hợp tìm một hồi An Lực Mãn."
"Được rồi."
Hồ Bác Nhất quay đầu bước đi.
Sở Lý Dương thì lại đăm chiêu nhìn Ninh Thần, ông ngoại nói Ninh Thần là Long Đẳng Cựu Thiên đại nhân vật sẽ không bị kẻ trộm mộ một nhóm cho trói chặt.
Bây giờ nhìn lại đúng là nói rất đúng.
Trộm mộ người này, Phát Khâu Mạc Kim, Bản Sơn Tá Lĩnh, tứ đại môn phái tối có uy danh, Phát Khâu có ấn, Mạc Kim có phủ, Bản Sơn có thuật, Tá Lĩnh có giáp các có sự khác biệt. Nhưng mà đến Ninh Thần nơi này, hắn một thân một mình, không chỉ có đồng thời hiểu được tứ đại môn phái bí thuật, lại vẫn trở thành giới khảo cổ dê đầu đàn. Quả thực là kỳ hoa bên trong kỳ hoa.
Phát Khâu có ấn đã không đủ để hình dung Ninh Thần, cho nên nói, nếu như lại thêm cái khảo cổ có chứng vậy thì có vẻ rất hoàn mỹ.
Từ cổ chí kim, mạnh nhất kẻ trộm mộ.
Bây giờ nhìn lại, trừ Ninh Thần ra không còn có thể là ai khác.
Ninh Thần đương nhiên không biết ở Sở Lý Dương trong lòng, gặp đối với mình có đánh giá cao như vậy, có điều khảo cổ có chứng chuyện như vậy Ninh Thần đúng là làm việc rất lưu.
Mỗi lần có trộm mộ kế hoạch thời gian, Ninh Thần đều sẽ bên người mang theo khảo cổ ra xem chứng, mặt trên có cao tầng thủ trưởng ký tên con dấu, quả thực là toàn quốc giấy thông hành.
Vì lẽ đó Hồ Bác Nhất bên kia làm việc rất nhanh.
Kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu là quốc gia trọng điểm đơn vị, bài diện rất lớn, ở nơi như thế này mặc kệ cái gì lãnh đạo vẫn là sở trưởng đều cung kính cực kỳ.
Làm Hồ Bác Nhất cho thấy ý đồ đến, địa phương vương đồn trưởng phi thường nhiệt tình tiếp đón Hồ Bác Nhất, là một người ẩn giấu kẻ trộm mộ, Hồ Bác Nhất thụ sủng nước kinh.
Vương đồn trưởng trực tiếp đem sự cho sắp xếp thỏa.
"Các ngươi cũng không cần tìm, cái kia An Lực Mãn ngay ở bên trong đây.
Cái này An Lực Mãn quá không thành thật, bằng không chúng ta cũng sẽ không bắt hắn."
Một tìm tới An Lực Mãn, Hồ Bác Nhất liền thông báo Ninh Thần, kinh thành đến khảo cổ đội viên, cho cái này cũng không nổi bật tiểu đồn công an mang đến mấy phần nhân khí.
Theo lý mà nói, hiện tại là mùa gió tiến vào sa mạc rất nguy hiểm, các ngươi đều là tứ cựu thành đến chuyên gia, chúng ta muốn bảo đảm sự an toàn của các ngươi.
Vương đồn trưởng cho đội khảo cổ nói rõ lợi hại quan hệ, hắn liền do đội khảo cổ chính mình nắm giữ, ngược lại hắn lao vương nên làm đều làm.
Ninh Thần gật gật đầu, "Những này ta đều hiểu, có thể chúng ta đều là quốc gia cùng nhân dân công buộc, làm chính là vì nhân dân phục vụ sự, có lúc chính là nguy hiểm nữa chúng ta cũng đến cắn chặt hàm răng chịu đựng."
Những này lời khách sáo, Ninh Thần là há mồm liền đến, Vương đồn trưởng cũng biết đội khảo cổ có kế hoạch của chính mình liền không nữa khuyên can.
"Cái kia An Lực Mãn phạm chuyện gì?"
Sở Lý Dương đối với cái này An Lực Mãn phi thường hiếu kỳ, có thể được gọi là trong sa mạc bản đồ sống, phòng trường đời này đều háo ở trong sa mạc, nếu như có thể tìm người như thế làm người hướng dẫn tinh tuyệt cổ thành lo gì không tìm được. Vương Đồn Trường bất đắc dĩ nói rằng, nói tới An Lực Mãn, hắn nhưng là chúng ta này danh nhân, lúc còn trẻ tiến vào sa mạc rồi cùng chơi tự, mãi cho đến hiện tại được gọi là trong sa mạc bản đồ sống. Hiện tại cải cách mở ra, thì có thật nhiều người nước ngoài, thường thường chạy nơi này tới chơi, An Lực Mãn đầu óc hoạt, ở trong sa mạc cho người nước ngoài làm người dẫn đường kiếm không ít tiền. Hồi trước hắn lại một mình mang người nước ngoài tiến vào sa mạc, nhưng là không qua mấy ngày chính hắn trở về, cái kia chuyện này chúng ta phải quản quản. Nhưng là không nghĩ đến người lao hán này vừa hỏi bà không biết, chúng ta chỉ có thể liền người mang lạc đà giam ở này, sau đó các ngươi liền tìm lại đây. Người này được không? Hồ Bát Nhất cảm thấy đến ông lão này có chút không quá đáng tin, tiến vào sa mạc không phải là trò đùa, nhưng chớ đem Linh Sở Trưởng hố chết, không phải vậy hắn cái kia 10,000 đồng tiền liền uổng phí. Hẳn là giá tiền không đàm luận xong đem người cho lược, có điều người này phẩm tuy rằng có vấn đề, nhưng một tay lạc đà dưỡng chính là thật tốt. Linh Thần vừa nãy tiến vào đồn công an nhìn thấy lạc đà, có chừng 20-30 đầu, mỗi người đều rất cường tráng, giết ăn thịt nên quái đáng tiếc. Vương Đồn Trưởng nói, đó cũng không, ngài không biết, An Lực Mãn vì lạc đà đều cùng chúng ta đánh tới đến nhiều lần, hiện tại đều là chúng ta đồn công an ra tiền cho lạc đà mua thức ăn chăn nuôi. Nhìn Vương Đồn Trưởng dáng vẻ ủy khuất, Linh Thần cười nói, như vậy đi, ông lão này nếu như thế yêu lạc đà vậy chúng ta liền từ hắn lạc đà ra tay. Ngược lại chúng ta ít người, chỉ cần một nửa lạc đà, còn lại lạc đà cho hắn giam ở này, hắn nếu như dám hại chúng ta trực tiếp đem bảo bối của hắn giết tế thiên. Sở Trưởng thật là thần nhân vậy. Hồ Bát Nhất cho Linh Thần giơ ngón tay cái lên, thế à, đây mới là quen thuộc Ninh Sở Trưởng, đổi thành người khác có thể nghĩ ra như thế nham hiểm chiêu. Linh Thần nhìn Hồ Bát Nhất khẽ mỉm cười nói rằng, xem ngươi vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, vậy thì do ngươi phụ trách cùng An Lực Mãn nói đi, cố lên, làm tốt lắm. Hồ Bát Nhất. Chương 117, An Lực Mãn. Ngươi muốn giết ta lạc đà, ta cùng ngươi liều mạng. Trại tạm giam bên trong, một cái nhỏ gầy năm đen ống lão, không nói hai lời liền cho Hồ Bát Nhất một quyền, vừa vặn đánh vào Hồ Bát Nhất trên mắt. Ai u? Ngươi này phong ống lão, đừng đánh ta, nói cho ngươi ngươi làm sao liền nghe không hiểu đây, đều nói là tạm thời đem lạc đà chụp ở đây. Hồ Bát Nhất bị đánh thành ô mắt thanh, ông lão này, đừng xem hắn một bộ gầy gò yếu yếu dáng vẻ, trên tay sức lực thật là không nhỏ. Ngươi rõ ràng nói rồi mà, nếu như chúng ta không về được, liền đem ta lạc đà toàn làm thịt, có thể trong sa mạc cũng có nguy hiểm, vạn nhất chúng ta toàn quân bị diệt cơ chứ? Vậy ta lạc đà không phải chết vô ích? Không có đi hay không? An Lực Mãn trừng hai mắt, nổi giận đùng đùng địa nói, Hồ Bát Nhất liên tục phi hai cái, lao ra tử ngài ngoài miệng liền tích điểm đức đi, cái gì gọi là toàn quân bị diệt, đây cũng quá không tích may mắn. Tích cái gì đức, người đang làm, thần linh đang xem, ta xem ngươi liền không phải người đứng đắn, đi trong sa mạc còn chưa chắc chắn muốn làm chuyện xấu xa gì đây. An Lực Mãn là một cái dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Lão gia tử, vừa nãy khảo cổ ra sinh chứng, ta có thể đều cho ngươi xem, chúng ta nói chính quy khảo cổ công tác người, là vì nhân dân phục vụ. Việc này chính là thần linh đến rồi cũng đến thừa nhận a. Thần linh là sẽ không tin tưởng ngươi. Hồ Bát Nhất thầm hận, này đều là nhiệm vụ gì a, ông lão này mềm không được cứng không xong, chết sống không muốn mang khảo cổ nghiên cứu đoàn tiến vào sa mạc. Lão gia tử, ngươi liền đi theo ta đi. Hồ Bát Nhất thấy An Lực Mãn ngồi ở trại tạm giam trên đất, chết sống chính là không đứng lên, hắn rốt cục không nhịn được liền kéo lại An Lực Mãn cánh tay, muốn cho hắn đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Ôi chao, giết người rồi, đồ chó vương bắt vạn, ngươi còn chưa quản quản mà. Bọn họ lại muốn giết ta lạc đà lại muốn giết người, coi trời bằng vung trắng trận cướp đoạt ông lão rồi. Luận khóc lóc om sòm lăn lộn An Lực Mãn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai, quả nhiên, trại tạm giam bên trong biến cố, lập tức hấp dẫn bên ngoài lực chú ý của mọi người. Vương Đồn Trưởng xông tới vừa nhìn, nhất thời liền mê, cái gì tình huống, mà Hồ Bát Nhất nhìn thấy Vương Đồn Trưởng phía sau Ninh Thần không đất dung thân. Sở trưởng, lão già này ta thuyết phục không được a, ngài vẫn là suy nghĩ thêm biện pháp đi. Hồ Bát Nhất ủy khuất nói. Được rồi, đi ra ngoài lại nói. Ninh Thần có thể không tâm tình ở bên trong tù cùng hắn nói chuyện, cái nào Liêu An Lực Mãn quân sức lực vừa lên đến chết sống chính là không rời đi nơi này. Đánh chết ta cũng không đi. An Lực Mãn nói. Ninh Thần đầu xoay một cái đột nhiên nói, Vương Đồn Trưởng, ta vừa nãy xem bên ngoài có vài đầu lạc đà, đều sắp muốn ôm chết. Nếu không thì đi làm thịt rồi chứ. An Lực Mãn nhất thời liền hoảng rồi, không còn cái gì, so với hắn lạc đà còn trọng yếu hơn, lạc đà nhưng dù là hắn mệnh a. Tám vương bạn, ta không phải đều nói cho ngươi sao, phải cố gắng đối xử lạc đà, ngươi là làm sao làm. Ta lạc đà nếu như xảy ra vấn đề, ta. Nói An Lực Mãn vọt thẳng ra trại tạm giam, nhưng mà liếc mắt một cái, hắn cái kia 20-30 đầu lạc đà mỗi người hoàn hảo không chút tổn hại chính đang ăn cỏ khô đây. Lão gia tử, chỉ cần ngài mang chúng ta đi sa mạc, ta liền để Vương Đồn Trưởng thả ngươi, đến thời điểm ngươi lạc đà ngươi liền có thể chính mình nuôi, thế nào? Linh Thần hòa ái dễ gần mà nói rằng. An Lực Mãn vừa nhìn Linh Thần ăn mặc vẫn tính chú ý, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ, không muốn vừa nãy người trẻ tuổi kia như vậy vô lễ. Liền cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, cái này mà, các ngươi làm được Vương bắt vào chủ, làm không được ngươi liền không nên gạt ta mà. Ngài yên tâm là tốt rồi. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Vương Đồn Trưởng nói, Sở trưởng, ngài xem có vấn đề gì không? Lão gia tử thật muốn giúp chúng ta cũng coi như là vì quốc gia lập công. Vương Đồn Trưởng sau đó gật gật đầu. An Lực Mãn một tấm nét mặt giàn mua, nhất thời cười nở hoa, bằng hữu mà, chúng ta đều là bằng hữu mà, giúp các ngươi tiến vào sa mạc đều là nên mà. Ha ha, đúng, chúng ta là bằng hữu. Ninh Thần thấy An Lực Mãn lại như cái lao ngoan đồng như thế, không khỏi cười ha ha, tuy rằng ông lão này có lúc rất không trượng nghĩa, nhưng nói chuyện êm tai à. Vương Mập Mạp tiến đến Hồ Bát Nhất bên tai nói thầm, ngươi nghe được đến không có, ta làm sao cảm giác ông lão này nói bằng hữu hai chữ như thế khó chịu. Hồ Bát Nhất khẽ miệng kéo một cái, thực sự là tức cậu, tương tự lời nói làm sao từ Ninh Thần trong miệng nói ra An Lực Mãn liền tin tưởng. Tự mình nói hắn liền không tin. Vừa ra đồn công an Sở Lý Dương liền mở miệng hỏi, An Lực Mãn đại thúc, ngươi xem lúc nào có thể mang chúng ta tiến vào sa mạc.
An Lực Mãn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cái này mà, hiện tại là mùa gió mà, không ai dám tiến vào sa mạc, quá nguy hiểm mà.
Bằng hữu gì, ai tin hắn lời nói mới là kẻ ngu si.
Vương Mập Mạp một cái tóm chặt An Lực Mãn cổ áo, ngươi ông lão này là muốn lưu chứ?
Ta cho ngươi biết ở Mập Gia nơi này không có cửa đâu.
An Lực Mãn đẩy ra Vương Mập Mạp vô tội nói rằng, đều là bằng hữu mà, có chuyện gì nói chuyện cẩn thận mà không nên động thủ động cước mà.
Chính là, Vương Mập Mạp ngươi trước tiên đem lòng tay ra đi.
Linh Thần gian dậy tự nói rằng, An Lực Mãn trốn qua một bên thân mật cho hắn lạc đà vớt mau.
Lời nói, lão gia tử ngươi này lạc đà thật không tệ, ngồi nên thật thoải mái chứ.
Linh Thần cũng sờ sờ đứng ở một bên một đầu cao to uy mãnh lạc đà, sau đó trên tay đột nhiên hơi dùng sức.
Con kia cao to khôi ngô lạc đà lại bị Linh Thần một cái tay liền nhấn ở trên mặt đất, dầm một tiếng nhấc lên một mảnh bụi bặm.
Linh Thần thuận thế ngồi lên.
Mẹ nó.
Vương Mập Mạp ở một bên đều xem sững sờ, này cờ mở nở tay không nhấn lạc đà dĩ nhiên thoải mái như vậy, cái kia Linh Thần sức mạnh nên lớn bao nhiêu a.
Hồ Bát Nhất đồng dạng bị dọa đến quá chừng.
Ác, quả nhiên còn thật thoải mái.
Lão gia tử, ngươi mới vừa nói cái gì tới, phải đợi mùa gió quá mới có thể tiến vào sa mạc.
Linh Thần thuận miệng hỏi.
An Lực Mãn há miệng đi, sau đó nói rằng, không thể nào, đều là bằng hữu mà, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tiến vào sa mạc cả.
Vậy chúng ta khi nào thì đi đây?
An Lực Mãn lập tức nói, nếu không thì tuần sau.
Nhưng mà An Lực Mãn không đợi nói xong, liền nhìn thấy Linh Thần cái kia trêu tức ánh mắt, trực tiếp sửa lời nói, sáng ngày mốt mà, liền ngày kia.
Được, lão gia tử, ta cho ngươi thời gian 2 ngày, đến thời điểm ngươi đem cước lực không tốt lạc đà đều ở lại trại tạm giam không thành vấn đề chứ?
An Lực Mãn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Linh Thần rất hòa thuận, bây giờ nhìn lại, người trẻ tuổi này rõ ràng chính là sói đội lốt cừu a.
Nhưng là, nếu như chúng ta thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta lạc đà liền không ai chăm sóc, lạc đà chính là ta mệnh a.
An Lực Mãn do dự nói rằng,
ông lão này, kém tiền cứ việc nói thẳng thôi.
Linh Thần còn có thể không nhìn ra An Lực Mãn cái vật, như vậy đi, ngươi những này lạc đà trị bao nhiêu tiền ta ra 2 lần mua lại, chờ chúng ta trở về, không chỉ có tiền là ngươi, lạc đà cũng trả lại ngươi thế nào?
An Lực Mãn há mồm liền đến, được rồi mà.
Hồ Bát Nhất lôi An Lực Mãn ống tay áo không rõ hỏi, lão gia tử, ngày trước không phải nói lạc đà chính là mạng ngươi sao?
An Lực Mãn vô vô Hồ Bát Nhất vai nói rằng, bằng hữu, lạc đà là ta mệnh, có thể có tiền ta liền không muốn sống mà.
Hồ Bát Nhất.
Chương 118, bản đồ sống.
Sa mạc quá đẹp, ta thật thích.
Nói chuyện chính là Diệp Diệp Tâm, là đội khảo cổ ngũ bên trong duy hai nữ thành viên, đoàn người vừa nói vừa cười cuối cùng lại hát nổi lên ca.
Chúng ta Tân Cương địa phương tốt ta.
Trời Nam biển Bắc thật nông trường a hắc.
Sa mạc bãi cát biến ruộng tốt.
An Lực Mãn một mặt hờ hững nhìn bọn họ vui cười, qua nhiều năm như vậy, giống như bọn họ thừa hưng mà đến nhân số chịu không nổi nhiều, nhưng mà những người kia hạ chẳng đại thể đều là mất hứng mà về.
Lão gia tử, ngươi có phải là có rất nhiều cảm khái?
Linh Thần cưới lạc đà cùng An Lực Mãn song song nhưng mà An Lực Mãn thật giống đối với Linh Thần không phải rất thân thiện.
Ngươi trẻ tuổi, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền biết đã không có chuyện gì có thể để ta sản sinh quá nhiều cảm khái.
3 vạn đồng tiền cũng không thể.
An Lực Mãn một mặt không nói gì, một hồi không nói lời nào, 3 vạn đồng tiền là Ninh Thần mua hắn lạc đà tiền, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có tiền có thể để hắn cảm khái.
Ngươi người này thần sẽ không thích.
An Lực Mãn bị đâm thủng tâm sự, rất cáu não.
Ninh Thần nhún nhún vai nói, vậy thì như thế nào, ta cũng không thích thần, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể cao cao tại thượng.
Chúng ta thậm chí ngay cả bọn họ có tồn tại hay không cũng không biết lại nói thần có thể cho ta mang đến cái gì.
Ngươi làm sao có thể nói như vậy?
An Lực Mãn chỉ vào Ninh Thần tức giận cả người run rẩy, như thế khinh nhẫn thần linh không cao hứng là gặp dáng tội cho chúng ta, hắn gặp để chúng ta ở trong sa mạc triệt để lạc lối phương hướng.
Mù gà nhi vô nghĩa.
Linh Thần nhìn trên cổ hắn đồng bạc nói rằng, lão gia tử, ngươi trên cổ cái viên này đồng bạc ta biết hiện tại còn nhớ kỹ, là trải qua ta tay bị một cái người nước Anh được, không nghĩ đến cái kia người nước Anh hào phóng như vậy, sẽ đem đồng bạc đưa cho ngươi, rất khéo chứ.
An Lực Mãn hoàn toàn biến sắc.
Linh Thần vốn là tinh thông các loại đồ cổ chân bảo đồ cất giữ, hoàng kim đồng không chỉ có là phụ trợ chiến đấu kỹ năng, tương tự là giám bảo thật giúp đỡ, mà Phan gia viên hơn nửa sản nghiệp đều là Linh Thần. Bình thường mặt hàng tạm lại không nói, liền cái này đồng bạc, Ninh Thần ấn tượng phi thường sâu sắc, là bị một cái nước Anh nhà thám hiểm bán đấu giá đoạt được. Hiện tại đồng bạc xuất hiện ở An Lực Mãn trên cổ, vậy thì có chút ý vị sâu xa, phải biết, Vương Đồn trưởng đã nói, An Lực Mãn trước một trận dẫn dắt quá một đội người nước Anh tiến vào sa mạc thám hiểm. Cuối cùng chỉ có An Lực Mãn một người trở về. Hiện tại suy nghĩ một chút, quả thực chính là nghiền ngẫm cực khủng, có vẻ như ông lão này so với Trương Mọc lên ở phương Đông còn tàn nhẫn a.
Có điều An Lực Mãn vẫn bị Ninh Thần ánh mắt xem sợ.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác điệu giải thích, ta nói rồi, bọn họ là người xấu mà, hơn nữa chọc giận thần linh. Hồ đại tiện đối với bọn họ hạ xuống trừng phạt.
Vì lẽ đó đây chính là ngươi hao người đồng bạc lý do.
Lão gia tử ngươi biết thủ đoạn của ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi tuyệt đối không nên cho ta gây phiền toái.
Linh Thần trịnh trọng sự địa nói với An Lực Mãn.
Rõ ràng mà.
Nói rồi chúng ta là bằng hữu mà.
Ta nhất định sẽ đem các ngươi mang ra đến, 3 vạn đồng tiền tới tay còn không tốn, cái kia nhiều lắm thống khổ ạ.
Đúng đấy, người chết rồi tiền không tốn rất thống khổ, thật có chút người không cho là như vậy, ngươi xem những người đế vương danh tương cái nào không phải phong quang đại táng, không biết chính là những này của cải người chết mới hấp dẫn vô số bất ngờ chi khách.
Linh Thần đã rất uyển chuyển nhắc nhở An Lực Mãn, nếu như ông lão này còn dám ra vẻ, như vậy thế muốn gặp cho hắn một cái sâu sắc hồi ức, thì như đem hắn lạc đà nướng.
Quả nhiên, ở sau đó An Lực Mãn liền rất ra sức, trong sa mạc tất cả hắn đều hiểu rõ với tâm, sa mạc bản đồ sống danh hiệu danh bất hư truyền.
Bên này, Trần giáo sư nhìn bản đồ cũng nói, chúng ta hành trình mở đầu là từ hồ Bột Sẻn hướng tây nam ra, duyên sông Khổng Tức hướng tây đi, mãi đến tận tìm tới hướng nam dòng sông Cổ, lão ca cảm thấy đến có vấn đề sao? An Lực Mãn thở dài một hơi, sau đó nói, các ngươi đều không hiểu, mới bắt đầu đoạn đường này căn bản không tính là sa mạc.
Sông Khổng Tức một đoạn này dòng sông cổ đã sớm tồn tại, cho nên đồ gặp có rất lớn khác biệt, hơn nữa có chút lòng sông cũng chưa hoàn toàn khô cạn, hạt cát cũng rất cạn. Khắp nơi đều có linh tinh loại nhỏ hồ nước cùng hồ, dọc theo sông Khổng Tức khúc ngoặt đi thẳng, sẽ phát hiện có một khối nhỏ ốc đảo. Chỉ có quá khúc ngoặt mới coi như chân chính tiến vào sa mạc, sông Khổng Tức đổi đường hướng đông nam, hướng về bên kia là Lâu Lan, La Bố Bạc, Đan Nhã. Chúng ta muốn hướng về tây nam tiến vào sa mạc đen.
Một bên Vương Mập Mạp không hiểu liền hỏi, lão gia tử, cái gì là sa mạc đen? Lẽ nào là màu đen hạt cát?
Vậy này có phải là rất nguy hiểm?
An Lực Mãn thì lại thành kính nói rằng, sa mạc đen, đó là hồ đại trừng phạt dị giáo đồ mà sản sinh, trong sa mạc vùi lấp vô số thành trì cùng tài bảo. Thế nhưng không người nào có thể đem chúng nó mang ra đến. Điều này là bởi vì dù cho ngươi chỉ lấy một đồng tiền vàng, cũng sẽ ở sa mạc đen bên trong lạc lối phương hướng, một khi bị báo cắt chôn ở bên trong liền cũng đừng nghĩ ra được.
Này đều là mê tín, không thể tin.
Ngươi sai rồi, nhưng hồ đại hội tha thứ ngươi.
An Lực Mãn tựa hồ cũng quen rồi Ninh Thần làm trái lại, bởi vì hắn biết trước mặt cái này bị thần linh không thích người đến cùng lợi hại bao nhiêu. Có điều lưu động tính sa mạc địa mạo một ngày một cái dạng, nhưng mà những người bị cắt vàng chôn trụ hơn nửa đoạn chỉ lộ nửa cái nóc nhà lâu đài cổ thành, cùng với hồ dương chờ chút đều chạy không thoát An Lực Mãn con mắt. Những thứ đồ này liền lên liền thành một con đường, An Lực Mãn đời này đều cùng sa mạc không thể rời bỏ, những dấu hiệu này cũng như là cuộc đời của hắn con đường.
Ở trong sa mạc thám hiểm là dị thường khô khan.
Mọi người không thể xem vừa bắt đầu như vậy tùy ý chơi đùa, bởi vì phải duy trì thể lực, ở trong sa mạc, thể lực cùng nước đều là cực kỳ trọng yếu.
Ngoại trừ Ninh Thần bởi vì hệ thống không gian bên trong còn bày đặt một đống lớn ướp lạnh Coca, nhịp đập, Hồng Nhu vì lẽ đó không hề lo lắng bên ngoài, người khác là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mà một ngày này sáng sớm, An Lực Mãn nhìn chằm chằm chiều dương, trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia bất an, loại này ít ỏi vẻ mặt không nên từ An Lực Mãn trên mặt lộ ra.
Ninh Thần hỏi, là sắp trở trời rồi.
Dù sao ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành vạn dặm lời nói, sớm tới bầu trời bên trong liền đầy là hỏa hồng mây tía này không phải là cái gì tốt chiếu đầu.
An Lực nghiêm trang nói, là mà, mây trên trời đóa đều đang chảy máu, hồ đại mà, hắn đại khái là tức rồi.
Ninh Thần mặt tối xâm lại, nói tiếng người.
Hả, này sa mạc mà, là lại muốn gió nổi lên rồi, hồ đại yếu phát hỏa, vì lẽ đó chúng ta mau mau tìm một chỗ tránh một chút danh tiếng lại lên đường chứ.
An Lực Mãn ăn ngay nói thật mà nói.
Hồ Bát Nhất cũng nghe được, liền cười cười nói, lão gia tử, ta liền họ hồ đại cũng họ hồ đúng hay không?
Chúng ta lão hồ nhà người, tính khí khỏe, xưa nay không tức giận.
Hồ Bát Nhất xem điều này cũng không giống gặp lên phong dáng vẻ, liền cung An Lực Mãn nói chuyện đùa, cái nào thành muốn An Lực Mãn ông lão này vẫn là thật.
Hắn tức giận đến liền râu dê đều thổi lên, hồ đại hắn làm sao sẽ họ hồ đây?
Ngươi nói như vậy hồ đại nghe cũng là phải tức giận mà.
Hừ. Buổi tối sa mạc đen liền muốn lên thật rất lớn phong, chúng ta ban ngày không nghỉ ngơi mau nhanh đi về phía trước, nếu không thì gặp có phiền phải lớn.
Ninh Thần roi mắt viễn vọng, không ta nhanh phát hiện dị thường, có điều An Lực Mãn là sa mạc bản đồ sống, hắn lời nói Ninh Thần tin 7 phần, còn lại 3 điểm, nhằm vào là nhân phẩm của hắn.
Chương 119, báo cát đen.
Ai u.
Không ngừng chạy đi, Trần giáo sư thân thể không chịu nổi, trực tiếp liền từ trên lạc đà hạ xuống, còn hắn đã nói không cho đại gia hỏa cản trở.
Ninh Thần liền toàn cho là phí lời.
Lão đệ, kiên trì mà.
An Lực Mãn biết báo cát đen lập tức đánh đến nơi, cát vàng đã bắt đầu bay múa đầy trời, bầu không khí càng là ngột ngạt tới cực điểm.
Ai, Trần giáo sư nếu là có người này tấm thể trạng, đến cái cây già nở hoa đều không là vấn đề, có thể vấn đề là hắn hiện tại không xong rồi.
Ninh Thần bất đắc dĩ nói, An Lực Mãn đem sở hữu lạc đà đều hết lại, sau đó nói, được rồi mà, nhưng chỉ có thể nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ.
Hắc Ái Quốc liền vội vàng đem Trần giáo sư cho đỡ qua một bên, mà mọi người nên uống nước, nên nghỉ ngơi đều là một mặt vẻ bại.
Nộ Tình Kê đứng ở lạc đà trên đầu, đến rồi một tiếng, cao vút sục sôi để gọi, phảng phất ở hướng về đại sa mạc chính thức tuyên bố, ta là ngốc gà.
Thân gà.
Đừng kêu, gà ra.
Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp nghe được Nộ Tình Kê để gọi, bản năng đánh dùng mình, theo như trước quý củ, gà ra một gọi hắn hai phải lên luyện công.
Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là đi công tác được.
Vương Mập Mạp cùng Hồ Bát Nhất càng nghĩ càng cảm thấy đến không sai, mà một bên khác An Lực Mãn thì lại chậm chạm khoan thai từ trên lạc đà hạ xuống.
Làm gì nha, ông lão?
Vương Mập Mạp hỏi, An Lực Mãn cũng không nói.
Chỉ thấy hắn lấy ra một tấm thảm không nhanh không chậm địa, dài ở cắt vàng trên, hai chân quỳ ở phía trên, một mặt thành kính thì thầm, ạ là hô a mà.
Hắn đây là ở hướng về thánh ạ là cầu xin.
Tinh trình vô dụng.
Vương Mập Mạp bĩu môi nói.
An Lực Mãn này khí định thần nhàn ở cầu xin giáng dấp, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn nói báo cát đen, cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế.
Nhưng mà An Lực Mãn cầu xin xong lại như biến thành người khác, chỉ thấy ba lần hai lần quấn lên thảm, hai ba lần liền nhảy lên lật đà, đánh thật dài huýt sáo.
Ô hô, Dạ Lan đến rồi, chạy mau mà, chạy chậm lời nói, chúng ta liền đều phải bị vùi vào sa mạc đen bên trong.
An Lực Mãn nói xong thôi thúc dưới háng đại lạc đà trước tiên chạy lên.
Mọi người,
không khiêm tốn nói, liền An Lực Mãn cái tốc độ này, giữa trẻ danh to sắc đều không hắn nhanh, trước nói hắn cái tuổi này còn có thể cây già nở hoa xem ra không giả.
Vương Mập Mạp chửi ầm lên, lão già đáng chết này, trước hắn còn có lòng thanh thản đi cầu xin, hiện tại lại mẹ tiếp chạy trốn nhanh như vậy.
Hồ Bát Nhất lập tức bắt chuyện mọi người lên đường trên lạc đà, bay lượn cùng xa nguy hiểm nhất tín hiệu, lạc đà muôn bỏ qua đại đề ở trong sa mạc lao nhanh.
Mọi người chạy thật mấy tiếng, mà báo cát đen, nhưng càng ngày càng gần, theo tốc độ này, người không phải khả năng chạy qua báo cát.
Nhất định phải tìm địa phương tránh một chút.
Linh Thần xem An Lực Mãn buôn chuẩn một phương hướng lao nhanh, liền biết ông lão này khẳng định biết bên kia có thể tránh gió địa phương, thét to để mọi người đuổi tới An Lực Mãn, tuyệt đối đừng đi đội.
Nhưng mà luôn có người quá đánh giá cao chính mình.
Hồ Bát Nhất một số người phát hiện ít đi hai.
Ninh sở trưởng, là Trần giáo sư còn có Hắc Cái Quốc, nếu không ngài nhìn chằm chằm An Lực Mãn, ta cùng tên mập đi đem bọn họ hai tìm trở về.
Hồ Bát Nhất nói rằng,
quên đi, các ngươi lưu lại nơi này ta đi nhìn một chút, trong sa mạc tầm nhìn rõ rất ngắn, các ngươi nhãn lực không hành hội gặp nguy hiểm.
Sở trưởng, ngươi là đang quan tâm ta sao?
Hồ Bát Nhất đột nhiên cảm thấy, hiện tại Ninh sở trưởng còn rất khiến người ta có cảm giác an toàn, có thể Ninh Thần vừa nghe Hồ Bát Nhất này cơ tình tràn đầy lời nói mặt liền đen.
Ninh Thần,
Lan Quan B, hai người các ngươi theo mất rồi An Lực Mãn, ta liền đem các ngươi ở trong sa mạc phong sinh, để cho các ngươi tự sinh tự diệt.
Tên mập rụt cổ một cái, quan ta chuyện gì?
Ninh Thần vỗ một cái là đà, quay đầu liền hướng về chạy vội, linh khí vận chuyển mở ra hoàng kim đồng, dõi mắt viễn vọng, quả nhiên nhìn thấy Trần giáo sư cùng Hắc Cái Quốc. Hai người bọn họ cuộn mình đoàn kết lại với nhau. Hóa ra là lạc đà chạy mất rồi, thực sự là đáng thương.
Ninh Thần trực tiếp thúc lạc đà đẩy cắt vàng vọt tới bên cạnh hai người.
Ninh Thần vươn mình rơi xuống đất thăm dò Trần giáo sư hơi thở, cũng còn tốt không chết, không phải vậy liền gây chuyện rồi. Hắc Cái Quốc một mặt xấu hổ, sở trưởng xin lỗi, chúng ta
không có chuyện gì, các ngươi trên ta lạc đà đi.
Ninh Thần đem hai người nâng lên lạc đà, không chỉ có như vậy, Ninh Thần sợ bọn họ sẽ đem lạc đà làm mất rồi, trực tiếp dùng lời nói tinh thông cho lạc đà rơi xuống cái mệnh lệnh.
Liều mạng chạy, không phải vậy làm thì ngươi.
Liên ở Hắc Cái Quốc một mặt choáng váng trạng thái, dưới háng lạc đà cũng không cần thôi thúc, liền chính mình vắt chân lên cổ chạy lên.
Ai, ta thực sự là quá thiệt lương.
Không có lạc đà, đối với Ninh Thần đến nói không có ảnh hưởng, thật muốn chạy đi, hắn cùng lạc đà ai chạy trốn nhanh còn chưa chắc chắn đây.
Phía trước Sở Lý Dương nhìn thấy Ninh Thần lạc đà, nhưng mà mặt trên nhưng thổ Hắc Cái Quốc cùng Trần giáo sư Sở Lý Dương không khỏi hỏi, Ninh sở trưởng đây,
còn ở phía sau,
các ngươi làm sao có thể bỏ lại hắn, không có lạc đà, một mình hắn ở trong sa mạc làm sao có thể tìm tới chúng ta trở lại tìm hắn đi.
Không cần, sở trưởng cứng chắc đây.
Vương Mập Mạp từ không lo lắng Ninh Thần gặp nguy hiểm.
Sở Lý Dương do dự có muốn hay không đi đón Ninh Thần, nhưng mà phía trước Hồ Bát Nhất một tiếng thét kinh hãi, đại gia hỏa đều sắp từng tới đến, nơi này có thể tránh gió.
Được rồi, trước tiên tránh một hồi phong.
Sở Lý Dương phỏng chừng Ninh Thần trong thời gian ngắn không có chuyện gì, nếu như Ninh Thần không tìm được bọn họ, quá mức chờ gió ngừng lại trở về tìm một hồi.
Mọi người một đường lao nhanh cũng không biết đi rồi bao xa, ngược lại mấy chục dặm là có, cuối cùng thật vất vả ở báo cắt đen dáng lâm trước chui vào một tòa phá trong phòng.
Nay một đường bay nhanh mọi người đều mệt kiệt sức, hiện tại rốt cục có một cái có thể cư trú địa phương, tất cả đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác.
Cái kia, sở trưởng có thể đi tìm tới sao?
Vương Mập Mạp do dự hỏi. Hồ Bát Nhất lắc đầu một cái, không biết, tên mập, ngươi nếu có thể nhúc nhích liền đi tìm một chút đi.
Quên đi, sở trưởng không có chuyện gì.
Sở Lý Dương.
Ồ,
đều là thần linh phù hộ ông trời mở mắt, thượng đế vẫn là quan tâm chúng ta mà.
An Lực Mãn động viên xong lạc đà lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng.
Hồ Bát Nhất nghe An Lực Mãn ông lão này một hồi thượng đế, một hồi ông trời, tình cờ còn bước lên một câu gì Hồ Đại liền hỏi, lão gia tử đến cùng tin cái gì?
An Lực Mãn nhún nhún vai nghiêm túc nói, ai, cái này còn phải nói sao? Ai tốt với ta liền tin ai mà.
Trong sa mạc, sở hữu thần linh đều ở phù hộ chúng ta, tín ngưỡng bọn họ mới có thể tiếp tục sống mà.
Báo cắt đen lúc nào có thể quá khứ à?
Vương Mập Mạp ở An Lực Mãn bên cạnh hỏi, bọn họ đồ ăn cũng không nhiều.
Cái này ta làm sao biết mà, tiểu Mập Mạp, ngươi muốn đi hỏi Hồ Đại lão nhân ra người mà.
An Lực Mãn đáng ghét nhất Vương Mập Mạp không cho hắn sắc mặt tốt.
Ngươi mang ai tiểu Mập Mạp đây?
Vương Mập Mạp quãng thời gian này đi theo Ninh Thần bên người, thịt trên người đó là không tăng phản giảm, cái tên này đều sắp gầy thành người bình thường. Cho tới còn lại đội khảo cổ đội viên, sống sót sau tai nạn, người người đều sắc mặt ố vàng, cũng không biết là bị dọa đến vẫn bị hạt cát chôn.
Món đồ gì?
Mọi người nghỉ ngơi một hồi lâu ngoài phòng lại vận động, Hồ Bát Nhất một cái giật mình, nghĩ thầm có phải là trong sa mạc động vật cũng trốn ở chỗ này.
Sẹp qua B, là ta.
Ninh Thần phong trần mệt mỏi đi vào.
Chương 120, cự đồng xem.
Bên ngoài đại báo cắt đã đến rồi, cùng phong gào lên giận dữ, nghiên cứu đoàn đoàn người chính là ở cổ thành trong di tích cũng không khỏi kinh hồn bạt vía.
Nhà này sẽ không sụp chứ?
Trần giáo sư các học sinh tuy rằng cũng đều ăn qua khổ, nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng chưa từng gặp phải báo cắt đen loại này cực đoan hoàn cảnh.
Bảo vệ không cho, có điều không địa phương khác.
Hồ Bát Nhất từ ngoài phòng lấy một chút cành cây có gỗ, sau đó dùng cuộn khối thiêu đốt, đen thui nhà cổ trong nháy mắt bị ánh lửa rọi sáng.
Lúc này Sở Lý Dương xúc ở trong góc Diệp Diệp Tâm, đột nhiên nhảy lên thật giống bị kinh sợ, nàng kêu sợ hãi nói rằng nói, có người cốt.
Xương người.
Hắc Cái Quốc vứt mắt, hỏi, chúng ta làm khảo cổ còn sợ xương người sao?
Đột nhiên cả kinh làm gì?
Lá nhỏ, không phải phê bình ngươi, có lúc không muốn quá mất cảm.
Diệp Diệp Tâm ở Sở Lý Dương phía sau không ngừng xin lỗi Hắc giáo sư, ta chuẩn bị tư tưởng không đầy đủ.
Ta không nên đột nhiên cả kinh.
Sợ sẽ có cái gì tốt xin lỗi, Hắc giáo sư, đây chính là ngươi quá tích cực, nàng này không cũng là không phản ứng lại sao?
Một bên Vương Mập Mạp đều thế Diệp Diệp Tâm rất oan ức, có điều chủ yếu nhất chính là Vương Mập Mạp vẫn đối với Hắc Cái Quốc có ý kiến.
Lần trước chính là tên khốn kiếp này bắt hắn cho bại lộ, làm hại Vương Mập Mạp trộm gà không xong còn mất nắm gạo, một mao tiền đều không mò đến.
Việc này không có quan hệ gì với ngươi.
Làm sao liền không liên quan, còn không cho nói rồi.
Ta xem ngươi cái này lão.
Vương Mập Mạp còn muốn cùng Hắc Cái Quốc nói hai câu lại bị Diệp Diệp Tâm ngăn cản.
Mạc ca, ngươi cũng đừng nói rồi.
Đội khảo cổ thành viên, ngoại trừ An Lực Mãn ông lão, đều là thường thường cùng thi thể giao thiệp với, Diệp Diệp Tâm sắc thực quá mất cảm.
Ninh Thần ở một bên nhìn Vương Mập Mạp lông mày nhíu lại, mập mạp này lẽ nào có mới nối cũ, muốn vứt bỏ Hồ Bát Nhất tập trung vào nữ nhân ôm ấp.
Cùng lúc đó Sở Lý Dương đột nhiên mở miệng nói rằng, Ninh sở trưởng, ta vừa nãy ở bên tường phát hiện một chút vết chân, hẳn là lang vết chân.
Ta sớm nhìn thấy, không nói mà thôi.
Nay một đám không từng va chạm xã hội khảo cổ đội viên môn, trong nháy mắt liền sốt sáng lên,
Vương Mập Mạp cũng bổ sung mà nói rằng, bên ngoài còn có 6, 7 đầu linh dương. An Lực Mãn ông lão thì lại không cảm thấy kinh ngạc nói rằng, tòa này phế thành là hồ ban cho trong sa mạc động vật chỗ tránh nạn. Linh Thần trừng mắt hắn nói tiếng người. An Lực Mãn bất đắc dĩ nói rằng, báo cắt đen dưới, những động vật đều dọa sợ ai cũng không lo nổi ai, chờ báo cắt quá khứ sau khi, có lẽ sẽ hiện lang cùng linh dương đều trốn ở một gian phòng bên trong. Mà đến lúc đó, là lang nó nên thử mọc răng, là linh dương nên đưa đầu ra trên góc đây chính là báo cắt đen dưới phát tác. Linh Thần nghe An Lực Mãn nói còn có mấy phần triết lý, Vương Mập Mạp không hề để ý, vậy thì có cái gì, ta gọi ngay bây giờ hai con linh dương đi, gặm thịt khô ta đều chán. An Lực Mãn nhất thời sợ đến cả người cũng không tốt, không được mà. Người thương vừa vang những động vật đều muốn chạy ra đi mà, vậy chúng nó nhưng là đều phải chết đi mà. Không thể, tuyệt đối không thể. Người ông lão này, chết sớm muộn chết còn chưa là chết. Chết ở Mập gia thủ hạ là nó phúc phận. Vương Mập Mạp không cần thiết chút nào mà nói rằng. Ngươi. An Lực Mãn tức giận tay run cầm cập, không nói ra được nói, Linh Thần chỉ có thể đem Vương Mập Mạp để lại. An Lực Mãn ông lão này có lúc ham tiền như mạng, có lúc rồi hướng thiên nhiên có một loại mạnh mẽ, xuất phát từ nội tâm tôn trọng, hay là đây chính là hắn trong miệng pháp tắc đi. Tên mập trung quy không ăn linh dương thịt. Vào buổi tối, Linh Thần đưa ra phái mấy người thay phiên các đêm, nhân vì mọi người nghỉ lại gian nhà cũng không nhất định có thể ngăn cản báo cát, nhất định phải phái người bất cứ lúc nào nhìn. Linh Thần đồng dạng cảm thấy đến gác đêm là rất tất yếu, nhưng không cần thay phiên thủ, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp quốc thuật tu luyện vẫn đang tiến hành, hoàn toàn có thể để cho bọn họ thay phiên chạm tam thể thức. Không chỉ có không mệnh còn vô cùng tinh thần. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp thì lại một mặt ngơ, sở trưởng, ngươi chớ nói nhảm à, chúng ta rất mệnh ta sao còn có thể vô cùng có tinh thần. Hả, các ngươi đây là có ý kiến. Linh Thần tiện tay liền đem trong tay một khối đá lớn, đập tiến vào trong cát, sức mạnh to lớn, nếu là người bị đập chúng chỉ sợ không chết cũng bị thương. Không ý kiến, chúng ta một sẽ đi luyện. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp vui vẻ nói rằng. Tiểu Sa, đem xương cho đi, nói thế nào, vật này thả ở bên người đều rất khó chịu, vẫn là mắt không gặp tâm không phiền. Hai cái quốc chỉ vào cái kia chồng bạch cốt nói rằng. Tắc Đế Bằng đem sở hữu sự cố thu thập cùng nhau, dùng một tảng lớn nhi bao bố bao bọc, sau đó ở một bên trên đất bắt đầu đào hố, chỉ là mấy cái xẻng xuống liền nghe đến hồi hộp một tiếng. Không thể nào, này hạt cắt chỉ có 2-3 mét dày, làm sao liền đến để. Tắc Đế Bằng nghi hoặc vạn phần đem chu vi hạt cắt dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một viên khổng lồ màu đen chạm đá đầu lâu. Quả không phải vậy, chúng khảo cổ đội viên nghe tin lập tức hành động, Trần giáo sư hướng về hắc cái quốc hỏi, loại phong cách này chạm đá có phải là ở nơi nào nhìn thấy? Chạm đá đầu có người thường hai cái đầu lớn như vậy, con mắt là bầu dục hình thật dài, ở bộ mặt ngũ quan bên trong có vẻ không lớn phối hợp. Đỉnh đầu cũng không có con ngũ, chỉ vang cái bình châm, vẻ mặt phi thường an tưởng không có rõ ràng hỉ nộ vẻ, vừa giống trong miếu tiến cống tự thần, cũng giống là một ít loại cỡ lớn lăng tẩm trên sơn đạo người đá. Hắc cái quốc mang theo cận thị kính nhìn kỹ lại, cũng thật là, ta nhớ rằng ở Tân Cương đào ra một bộ ngàn quan mộ phần. Cái kia trong mộ cũng có cùng này giống như lúc người đá, con mắt phi thường đột xuất khác hẳn với người thường, đây là gọi cự đồng tượng đá chứ. Linh Thần vỗ hắc cái quốc vai, tự tin điểm, đem lên xóa, Tân Cương khai quật ngàn phần quan chính là kinh ta tay mới khai quật ra. Trần giáo sư khâm phục mà nói rằng, thì ra là như vậy, Linh sở trưởng ở giới khảo cổ danh tiếng, phàm là khảo cổ công tác người đều biết. Trước đây không lâu Giang Tây Quan Tây thôn khai quật phế đế mộ, Dương Chí Hòa Dương đồn trưởng đã công khai nói rồi, là Ninh sở trưởng mang theo đệ tử đắc ý hiệp trợ hoàn thành. Linh Thần khiêm tốn nói rằng, nơi nào, cái gì đệ tử đắc ý, Dương đồn trưởng quá khách khí rồi, ta chính là mang theo Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp va chạm xã hội. Hồ Bát Nhất bĩu môi, thầm nghĩ, vô nghĩa, toàn bộ quá trình, Linh Thần rõ ràng một câu nói cũng không nói, đều là chính mình ở cho Dương Chí Hòa phân tích. Trần giáo sư nhìn một chút Hồ Bát Nhất, khen không dứt miệng, tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy thành tựu, một vạn tiền thưởng càng là tiện tay liền quên đi ra ngoài. Các ngươi để lão hủ nhìn thấy giới khảo cổ tương lai rầm rộ à? Cái gì một vạn tiền thưởng? Hồ Bát Nhất hỏi. Trần giáo sư ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ngươi không biết sao? Phế đế mộ khai phá rất thuận lợi, quốc gia cho một số lớn tiền thưởng, Dương đồn trưởng cho ngươi một vạn à? Hồ Bát Nhất quay đầu một mặt ngơ ngẩn nhìn Linh Thần, chỉ thấy Linh Thần khẽ mỉm cười, ta cảm thấy đến tuổi còn trẻ thu được như vậy thủ vinh gặp để cho các ngươi kiêu ngạo, vì lẽ đó ta liền đem này một vạn tiền thưởng cho quyên góp. Đều quyên góp. Hồ Bát Nhất hô hấp dồn dập. Linh Thần gật gật đầu, một phân tiền đều không lưu. Được rồi, các ngươi cũng không cần rất cảm tạ ta, nên phải nỗ lực tiếp tục luyện công đi. Hồ Bát Nhất. Chương 121, kiến quân đội. Không thể làm mà. Phát hiện cự đồng xem, mọi người đang muốn tìm tòi hư thực, có thể An Lực Mãn ở bên cạnh há mồm ngậm miệng hồ đại hội trừng phạt các ngươi, chết sống chính là không cho đảo. Một bên ngọn đèn bị chút tiến vào phòng rách của phòng, thổi đến mức lay động bất định, tia sáng lấp lóe, ánh đến phòng rách bên trong lúc sáng lúc tối. Đen kịt tượng người đá thật giống như bị chôn sống người chết, chỉ lộ ra một viên đầu to, phía dưới toàn chôn ở cắt vàng bên trong phòng trường thể tích còn rất lớn. Hai cái quốc cùng hắn tranh chấp, chúng ta là ở khảo cổ hiểu không? Là sẽ có giá trị văn vật khám phá ra tiến hành bảo vệ hiểu không? Nói cho cùng là muốn đạo hạ. Liền không được. Hắc cái quốc nhất thời như là ăn cất như thế khó chịu, tú tài gặp quân binh có lý không nói được, mà Ninh Thần cũng nhìn chằm chằm cự đồng tượng đá không nói gì. Sở trưởng, ngươi ở cái gì đây? Hồ Bát Nhất tiến đến Ninh Thần bên cạnh hỏi. Ninh Thần nói, xem cái kia nơi xa xôi. Hồ Bát Nhất. Giữa lúc hắn ngây người công phu, tượng đá con mắt nhúc nhích một chút, mặc dù cách đến xa đèn lại ám thế nhưng Hồ Bát Nhất tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm. Sở trưởng, ngươi thấy nó động sao? Ninh Thần trong đôi mắt kim quang chợt lóe lên. Hắn vừa nãy dùng nhìn xuyên năng lực xem rất rõ ràng, xuyên thấu qua cự đồng tượng đá dưới đáy, rõ ràng có một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian kia lít nha lít nhít tất cả đều là con kiến, mỗi người có ngón tay út lớn như vậy, toàn thân màu đỏ sẫm phần sau càng là hiện đỏ như màu máu. Vừa nhìn liền không phải dễ trêu dáng vẻ. là con kiến, rất đặc thù con kiến. Hồ Bát Nhất đến gần vừa nhìn, người đá trên mắt chính nằm út sấp một con đại con kiến, có khớp ngón tay lớn như vậy, thân thể đỏ sậm, đuôi đỏ như máu. Hồ Bát Nhất đem cái con này con kiến nắm bắt lại đây trà đạp, xem Linh Thần chần chờ một chút, có nên hay không nói cho hắn đây là sa mạc kiến quân đội, số lượng nhiều chính là voi ở đây đều có thể bị lấy ngã. Này con kiến nhìn rất phì a. Linh Thần đem Hồ Bát Nhất trong tay sa mạc kiến quân đội xét lại đây, thuận lợi lấy ra một cái cây thăm bằng trúc tử tướng con kiến mặc vào xuyến, sau đó gác ở trước mặt trên đống lửa. Rát ba một tiếng vang nhỏ, cái con này sa mạc kiến quân đội đã chết không thể chết lại. Linh Thần có rúm mũi nghe thấy được một luồng rất mùi thơm nồng nặc, nghe còn rất thơm, tràn đầy đều là protein, mùi vị nên còn có thể chứ. Linh Thần tiện tay đem con kiến đầu bẻ xuống đưa cho Hồ Bát Nhất, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử.
Không cần, sở trưởng.
Hồ Bát Nhất điên cuồng lắc đầu, đùa gì thế, bình thường động vật gần như toàn thân độc tố đều tập trung ở đầu, vạn nhất này con kiến có độc, hắn nhưng là lương tại đây trong sa mạc. Thấy Hồ Bát Nhất không muốn, Linh Thần trực tiếp đem đầu ném lên mặt đất, sau đó đẩy ra sa mạc kiến quân đội bụng, không công nộ nộ, hủy bỏ một ít màu đen tạp vật. Linh Thần ngửa đầu, trực tiếp đem kiến quân đội ném vào trong miệng, ngai ngai vẫn còn có điểm thơm ngon cảm giác. Ai u, mùi vị này còn có thể a? Không đúng, này con kiến trong cơ thể dĩ nhiên có yếu ớt linh khí. Linh Thần trận to hai mắt, đồng thời một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sáng ngày thứ hai, cổ thành di tích lại một đoạn dài rơi vào cát vàng, lộ ra mặt đất bộ phận đã không hơn nhiều, lại có thêm hai lần lớn như vậy báo cát, e sợ tòa này vô danh cổ thành liền sẽ biến mất ở trong sa mạc. Hồ Bát Nhất hơi có cảm thán, này tảng lớn trong sa mạc, không biết mai táng bao nhiêu chuyện cũ, tuyên cổ bất biến hay là cũng chính là này đẩy trời cát vàng. Linh Thần bởi vì ăn một con kiến, ngay lập tức liền không biết ở bên ngoài bận việc cái gì. Hồ Bát Nhất được rồi nhàn rỗi rồi cùng Trần giáo sư tán gẫu. Trần giáo sư rất bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, bị cắt vàng chôn trụ không ý nghĩa di tích là vĩnh viễn bị chôn trụ. Theo cuồng phong di động sa mạc, không biết bao nhiêu năm sau nó còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Chính như chúng ta khảo cổ công tác người từng đợi một truyền thừa, nếu như ta lão già này đi rồi, tự nhiên còn có người khác trên đỉnh sửa cũ thành mới mà. Mà Hắc Cái Quốc thừa dịp An Lực Mãn đi ra ngoài trăm năm, trốn ở dưới thành tường lạc đà, chính chỉ huy học sinh đào móc người đá, giờ khắc này đã đào được người đá bắt đuổi. Đoàn người đều ở vây quanh quan sát. Linh Thần đi tới, Hắc Cái Quốc chào hỏi nói, Linh sở trưởng, ta cảm giác lần này tượng đá gặp để chúng ta có rất lớn thu hoạch, nhưng dù là An Lực Mãn bên kia nên nói như thế nào a? Linh Thần khoát tay háo một cái, ngươi đây không cần lo lắng, ta đã thương lượng với hắn được rồi, vì lẽ đó các ngươi muốn đào liền mau mau đào móc đi. Trần giáo sư mọi người mừng rỡ, này quá tốt rồi, nếu như dọc theo đường đi đụng tới món đồ gì, An Lực Mãn đều không cho đào không cho chạm, vậy bọn họ khảo cổ công tác còn làm sao khai triển? Linh Thần lời nói để bọn họ chân thật hơn nhiều. Nhẹ chút, nhẹ chút, tuyệt đối không nên phá hỏng chạm đá văn tự. Hắc Cái Quốc vô cùng nghiêm cẩn trong mắt không cho phép hạ cát. Trong chốc lát liền thanh lý đến tượng đá cái bệ, cự đồng tượng đá trên người mặc hồ phục hai tay rủ xuống, thân thể điêu khắc rất nhiều hoa văn, là mật tông kinh văn. Trần giáo sư nói, Ninh sở trưởng, những này văn tự từ đầu đến cuối không có bị phá giải, bất quá chúng ta cho rằng đây là một loại nào đó phù hiệu hoặc tối hảo, ghi chép một chút viễn cổ tông giáo tin tức. Cho tới phù hiệu vì sao lại khắc vào thạch trên thân thể người, có thể là cùng tế tự hành vi có quan hệ, thế nhưng có liên quan văn hiến, tranh tưởng, lịch sử ghi chép chờ có liên quan tư liệu hoàn toàn không có, đều là suy đoán. Linh Thần nhìn một chút cự đồng trên tượng đá văn tự, ngôn ngữ tinh thông năng lực lập tức phát động, những này thiên thư bình thường phù hiệu, lập tức ở Linh Thần trong đầu bị hắn dùng có thể lý giải ngôn ngữ phân tích. Chỉ là phân tích xong xuôi Linh Thần có hơi thất vọng. Có lúc, cũng không phải sở hữu chờ mong sự vật đều sẽ hướng về phương diện tốt phát triển, chính như những này mật tông kinh văn, trên thực tế cũng không có ghi chép cái gì đại sự kinh thiên động địa. Ở khảo cổ trong công việc, cần đối với không biết sự vật, duy trì kính nể, có thể đến Linh Thần trình độ này, hắn không biết chi tâm sớm đã bị hiện thực tiêu diệt.